Nhật Nguyệt Luân Hồi ấn biến chiêu một trong, cũng có thể hóa thành Nguyệt Luân ấn.
Oanh!
Hương hực. Giống như thật sự có một vòng đại nhật giáng lâm vậy, kia Dương Cương Bá Đạo thần lực bao phủ, thân thể của Ngân Lang bị nhen lửa, phát ra từng trận tiếng hét thảm.
Chết!
Vương Đằng mắt tỏa lãnh điện, rót vào Ngân Lang trong miệng thiết quyền nắn phát ấn, trong phút chốc liền có một cái kim long ngang qua mà ra, miễn cưỡng đem Ngân Lang thân thể đánh xuyên qua. Hiện lộ ra to bằng miệng chén lỗ máu, trước sau thông suốt.
Đúng đát.
Thú đồng chậm rãi lờ mờ, thân thể của Ngân Lang mất đi sức sống, trực tiếp ngã chồng vó xuống. Thật nặng sát khí, ngươi mới một tuổi đi, liền từng thấy máu rồi. Tiên Hạc có chút quái lạ nhìn hắn một mắt, chiêu thức kia bên trong ẩn chứa lạnh lẽo âm trầm sát ý có thể không giả được, Vương Đằng kinh nghiệm chém giết phong phú cường hãn, ngược lại để nó có chút bất ngờ.
Trời sinh.
Vương Đằng cười cợt, trêu chọc một câu, bắt đầu chủ giết, lấy Tử Vi làm đầu, nói hắn là sát tinh dáng thế cũng không gì không thể.
Đi thôi, đi cái kế tiếp.
Tiên Hạc có chút bất đắc dĩ vô vô cánh, nếu Vương Đằng không muốn nói, hắn kia đương nhiên sẽ không dây dưa xuống.
Sau một tháng,
Vương Đằng sừng sững bảy màu ven hồ, bốn phía là một đống bị xé rách thú thi, tinh huyết toàn bộ bị lấy ra, truyền vào một bên trong chiếc đỉnh lớn. Trong một tháng này, ba ngày Tiên Hạc dẫn hắn tu hành trúc cơ, buổi tối liền tìm kiếm khắp nơi man thú chém giết. Trải qua những ngày lắng đọng, Vương Đằng khí thế càng trầm ngưng mạnh mẽ, trên người sát khí cũng càng nồng nặc, đó là ở liều mạng tranh đấu bên trong lịch luyện ra khí chất. Tiên Hạc rất có chừng mực, cho hắn tìm đều là luân hải cảnh viên mãn man thú, trên đường Vương Đằng cũng lòng ngứa ngáy một lần, tìm một cái đạo cung bí cảnh man thú một mình đấu. Kết quả bị đánh có chút chật vật, vội vã thôi thúc lên Huyền Vũ thần hình chống đối thế tiến công, lúc này mới không bị thương tích gì. Là này, Tiên Hạc còn dạy dỗ hắn tốt hơn một chút thời gian. Không nên tham công liều lĩnh, tự cao tự đại. Cùng một cái bí cảnh bên trong chênh lệch có lẽ có nghịch phạt hy vọng, nhưng ngươi nếu là ngang qua đại cảnh giới đi khiêu chiến, đó chính là tìm đường chết rồi. Đương nhiên, nếu là có bắt cấm, thần cấm, bí chữ giai lời nói, ngược lại có thể thử một lần.
Hừm, xem ra một tháng này tu hành hiệu quả rất hiện ra a.
Tiên Hạc nhìn bất động như thần sơn vậy Vương Đằng, rất là thỏa mãn, đoạn thời gian này bên trong hắn nhưng là cực kỳ thưởng thức một phen cái gì gọi là tay xé man thú, tay không xương vỡ. Nếu không là Vương Đằng thể chất rõ ràng ràng đặt ở đó, hắn đều muốn hoài nghi hắn là thánh thể bá thể nhất lưu, thể phách này cũng quá cương mãnh chút. Còn chưa đủ, ta cần càng nhiều chém giết. Vương Đằng mở con mắt, hiện ra Nhật Nguyệt hình ảnh, trải qua rất nhiều huyết chiến, hắn đã là đem Nhật Nguyệt Luân Hồi ấn tu hành lên một nấc thang. Kia nguy hiểm không gì sánh được đồng thuật hắn cũng sơ quy môn kính, có thể miễn cưỡng triển khai một phen, uy lực vô cùng lớn. Cũng có thể, phu cận vừa vặn có một tổ ngân bối thiên hạc, ngươi đi đem bọn họ cắn giết đi. Tiên Hạc liếc mắt một cái phía đông phương hướng, thiên hạc bộ tộc là bắt đầu dị tộc, lưng mọc đỏ đậm đuôi bò cạp, bộ phận tộc nhân di chuyển đến Bắc Nguyên, sinh sôi ra sau ngược lại cũng sinh ra ngân bối thiên hạc một mạch. Vương Đằng gật đầu, long hành hổ bộ, theo Tiên Hạc chỉ phương hướng liền xung phong mà đi. Một nén nhang sau, hắn đem chém giết hầu như không còn, đấm máu mà về, trong tay nhấc theo ba viên em dịu ngọc thạch, rất bất phàm, tự thiên hạt tổ bên trong tìm đến.
Ồ, ngươi ngược lại số phận không sai, có thể tìm đến ba viên hàn tinh thạch.
Tiên Hạc tấm tắc lấy làm kỳ lạ, chẳng trách kia một tổ ngân bối thiên hạt lựa chọn nơi đó xây tổ, hóa ra là bị hàn tinh thạch hấp dẫn. Hàn tinh thạch này cũng là loạn cổ qua bích một loại tài liệu quý giá, tuy không sánh được những thần tài cấp thánh nhân kia, nhưng đối với một ít hóa long tu sĩ mà nói, cũng là khó được bà bối. Hóa ra là hàn tinh thạch, cái này ngược lại cũng đúng có thể luyện tiến ta đế tỷ bên trong. Vương Đằng khẽ gật đầu. Há mồm phun một cái, hiện hóa ra một phương đế tỷ. Chu vi chín tấc, trên năm tứ tượng, nội hàm sơn hà, bình thiên thừa mệnh, ký thọ vĩnh xương. Vừa mới hiện ra, liền có đạo vận đi theo, không tên vĩ lực đang kích động, cùng với trên đan dệt ra quý tích của đạo. Một đóa bảy màu tường vân đem nâng đỡ, hào hoa phú quý vô cùng. Ngươi đúc ra một phương đế tỷ. Tiên Hạc có chút kinh ngạc, hắn nghĩ tới Vương Đằng đúc khí sẽ là cái gì, trung, đỉnh, thấp, phụ, hắn đều nghĩ tới, chỉ có không nghĩ tới sẽ là đế vương ngọc tỷ. Đây chính là thiên mệnh chi khí, không phải phàm tục người có khả năng ngự sử. Ngày xưa bên trong cũng có một vị đế giả đúc ra ấn tỷ, gọi là Nhân Hoàng ấn, vị kia chính là sáng tạo Thái Âm chân kinh Thái Âm Nhân Hoàng, uy danh hiển hách, trên kích cửu thiên, dưới trấn cửu u.
Hừ, vật ấy thích hợp nhất ta.
Vương Đằng đáp lại nói, hắn long khí ra thân, lại có chân long thần hình, nắm giữ đế tỷ tự nhiên thuận theo thiên mệnh. Một năm sau, Vương Đằng khổ hải bí cảnh tu luyện viên mãn, đạt đến đỉnh phong. Quyền trường vung lên gian liền có thần hy phun ra, bạch kim làn sóng bao phủ, quả thực chói mắt.
Hừ, ngươi bây giờ công thành, căn cơ viên mãn, liền đến ngày nay mở ra chuyện thừa địa cung đi.
Tiên Hạc gật đầu, chuẩn bị là Vương Đằng mở ra chuyện thừa địa cung, để hắn kế nhiệm đạo thống của loạn cổ đại đế.
Được.
Vương Đằng đáp lại, rất là chờ mong.
Ngươi nhớ kỹ, được truyền thừa sau cần phải hướng về cổ đế sơn đi một lần, nơi đó có loạn cổ đại đế lưu lại chân chính bảo vật.
Tiên Hạc lần thứ hai căn dặn một câu, rất trinh trọng.
Tự do.
Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát?
Tự do chính bản thân mình giành lấy.
Tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh.
Chương 112, loạn cổ chuyện cũ, trong cung điện dưới lòng đất thiên địa.
Cổ đế sơn. Vương Đằng ánh mắt lóe lên, hắn biết được nơi đó có loạn cổ đại đế lưu lại loạn cổ thần phù, có thể bảo mệnh bất tử, cùng với một cái thần bí thiên đế thanh kiếm. Tiên Hạc không có nhiều lời, mà là đi tới bảy màu thần hồ bên, hai cánh đong đưa gian rất nhiều pháp ấn ký kết, hóa thành đầy trời xích thần trật tự tràn vào trong hồ.
Ầm ầm ầm.
Ở Vương Đằng kinh dị trong ánh mắt, kia bảy màu mặt hồ bốc hơi mây tía, trong phút chốc sóng lớn mãnh liệt, hóa thành một phương vòng xoáy khổng lồ, đang dâng trào, đang gầm hét. Chính giữa có một chỗ sáng sủa điểm trắng, dường như đi về khác một chỗ địa giới. Tiên Hạc hành động không ngừng, từ trong cơ thể bắn ra một đạo lệnh bài dáng dấp thần phù, gào thét rơi vào rồi đáy hồ.
Vo ve.
Cho đến giờ khắc này, vòng xoáy kia mới bình tĩnh lại, trung ương điểm trắng dần dần hóa thành một cánh cửa giáng dấp.
Đăng Nhi, mau vào đi, địa cung mở ra sau sẽ vắng lặng ngàn năm.
Tiên Hạc quay đầu, đối Vương Đằng gọi một tiếng.
Ta rõ ràng. Vương Đằng gật đầu ra hiệu, một bước nhảy lên, hóa thành bạch kim cầu vồng bay lên mà lên, trực tiếp tránh vào trong cánh cửa kia. Bị một đoàn thất thải hà quang bao vây, dần dần biến mất. Hô, một viên mầm tiên a, hy vọng ngươi có thể đem đại đế huy hoàng tiếp tục kéo dài. Tiên Hạc trong con ngươi né qua vẻ bề bài, mở ra chuyện thừa địa cung đối với hắn mà nói cũng tiêu hao không nhỏ, nội bộ là loạn cổ đại đế lưu lại truyền thừa, Vương Đằng muốn kế thừa đạo thống, tự là sẽ không dễ dàng như vậy. Hô kéo, thiên phong thổi mà qua, mang theo tầng tầng gợn sóng, có mây tụ mây tan, tùy ý dần dạo. Môn hộ sau, Vương Đằng bóng dáng hiện ra, bạch kim cầu vồng huyền không, hắn tinh tế nhìn quét bốn phía hoàn cảnh. Đây là một mảnh nguy nga mênh mông địa cung, chỉ có một chỗ đại điện, bốn phía là một đạo vòng tròn hành lang uốn khúc, đem hai đầu liên thông. Chuyện thừa địa cung, Vương Đằng nói nhỏ, cầu vồng vội vã vọt xuống, xuất hiện tại trước cổ điện. Này không biết loại nào chất liệu đúc ra cửa lớn rất cổ điển, đầy dây mênh mông khí tức, dường như khác một thời đại kết quả. Hắn một bước tiến lên, thử đẩy một cái kia dày nặng cửa lớn, nửa ngày, không có phản ứng. Cũng là, nếu là loạn cổ đại đế truyền thừa, vậy dĩ nhiên là cần loạn cổ đế kinh mở ra. Vương Đằng trong lòng khẽ nhúc nhích, trong tổ khiếu loạn cổ thần phù ký kết, hùng vĩ tụng niệm tiếng vang vọng, tay hắn nắm loạn cổ phát ấn, đặt tại trên cửa lớn, chậm rãi truyền vào thần lực. Vù ba vo ve, tinh mịn ánh sáng hiện lên, phía kia cổ điện cửa lớn tự trong vắng lặng thức tỉnh, chậm rãi rung động. Mở ra rồi. Vương Đằng chậm rãi phát lực, cửa lớn kia rung động càng kịch liệt, rốt cục ở mấy tức sau triệt địa nổ vang lên. Mở rộng, hiện lộ ra nội bộ cung điện, rất hoang vu, rất u ám. Hắn không nói, cất bước đi vào trong đó. Hô. Trong nháy mắt, có vàng trong hỏa diễm bao quanh giấy lên, từ hai hàng hiện lên, rọi sáng nội bộ. Cung điện bốn phía trên vách tường là từng bức cổ xưa bích họa, trong hình có một vị thân hình vĩ đại nam tử. Ghi chép hắn từ thiếu niên đến già lọn khỏi một đời. Rất thê lương, cũng rất huy hoàng. Vương Đằng trong lòng sáng tỏ, đây là loạn cổ đại đế, là hắn thê lương mà lại huy hoàng một đời. Đế lộ tranh đấu, đạo tâm bị đánh tới phá nát, người nhà, người yêu, sư môn, từng cái rời chính mình đi xa, không thể không đi xa biên hoang. Hắn muốn điên cuồng, căm hận sự bất lực của chính mình, căm hận chính mình nhỏ yếu, nhưng vô dụng, đều từ trần, mai táng ở trong máu và loạn. Chỉ để lại hắn một người, chấp niệm không tiêu tan, trăm bại ký kết ma thai. Một ngày kia, bị giết máu chảy thành sông, giết tinh không vắng lặng, giết vạn tộc sợ hãi. Đêm hôm ấy, hắn đăng lâm cực đạo chi đỉnh, nhấp theo kẻ thù hài cốt đi tế bái, nhớ lại. Nhưng cuối cùng, hắn xoay người rời đi, từ trần vô pháp cứu vãn, chính là đế giả cũng không cách nào nghịch chuyển năm tháng. Cái nào cường giả không có quá khứ, cái nào cường giả không có bi thương, chính là đế cùng hoàng cũng từng bi quá, cười quá, nộ quá, nhưng chúng quy chỉ có thể gánh vác, yên lặng tiến lên. Vương Đằng nghỉ chân, ánh mắt tự từng bức cổ họa trên đảo qua, hắn nhìn thấy loạn cổ đại đế một đời, rất có cảm xúc. Dần dần, cổ họa càng ngổn ngang, thành đế sau cổ họa chỉ có ba bức, một bức tế điện quá khứ, một mình sừng sững hoàn vũ đỉnh, một bức giống như ở bình loạn, có rất nhiều bóng dáng vây công, tinh hà đều sụp đổ rồi, một bức giống như đang đại chiến, có thân ảnh tự cấm khu đi ra, lưu lại phá nát cổ phủ. Đây là. Vương Đằng trong lòng hơi động, tinh tế đánh giá quá khứ cuối cùng hai bức cổ họa gây nên sự chú ý của hắn. Loạn cổ thần phù hiện thế lúc liền có hai khối, một khối hoàn chỉnh, một khối phá nát. Có người suy đoán loạn cổ đại đế lúc tuổi già khả năng tao ngộ đáng sợ địch thủ, cùng với đại chiến, bản thân đều kém chút ngã xuống, cổ phù chết thay sắp phá nát. Thêm nữa hắc ám náo loạn lúc, loạn cổ phù thần đê không chút do dự thức tỉnh giúp đỡ Diệp Phàm, lực chiến cấm khu chí tôn. Vương Đằng suy đoán, loạn cổ đại đế tuổi già có thể cùng cấm khu chí tôn đại chiến quá, rất khốc liệt, cuối cùng chém giết địch thủ, nhưng loạn cổ thần phù cũng bởi chết thay mà sắp phá nát. Năm đó đến cùng phát sinh cái gì? Hắn nghi hoặc, ở suy đoán, nhưng nguyên bản trong ghi chép cũng chỉ có đôi câu vài lời. Mọi người chỉ biết hiểu loạn cổ đại đế sinh ở hoang cổ niên đại đó rất hỗn loạn, quần hùng hợp lại. Nhưng loạn cổ đại đế vẫn chưa có dòng dõi, người thân lưu lại, truyền xuống đạo thống cũng bao bọc ở trong cung điện dưới lòng đất. Căn bản là không có cách biết được hắn đến cùng trải qua cái gì, chỉ có thể từ đôi câu vài lời bên trong suy đoán. Hắn cất bước về phía trước, bích họa sau là một cánh cửa, tạo hình cổ điện, trên đó có đầu rồng dấu vết điêu văn. Sau cửa là cái gì? Vương Đằng nói nhỏ, cũng không do dự, trực tiếp đẩy cửa ra hộ. Ào ào ào. Vụ. Trong nháy mắt, một luồng nồng nặc ánh sáng đem hắn bọc, dường như tiến vào khác một phen mới thiên địa bình thường. Một trận đầu váng mắt hoa lay động sau, Vương Đằng mở mắt, nhìn quét tứ phương. Mình đã không ở chỗ kia đại điện, mà là đi đến một chỗ cỏ xanh liên miên trên vách núi. Phía trước, có mấy tòa mộ cổ chồng chất cùng nhau, một bóng người quỳ ngồi ở chỗ đó. Đây là? Vương Đằng trong lòng nghi hoặc, chính mình không phải ở chuyện thừa địa cung bên trong sao? Vì sao đột nhiên xuất hiện tại nơi này? Chẳng lẽ trong cung điện dưới lòng đất còn có một thế giới nhỏ hay sao? Đúng đắc. Ở Vương Đằng do dự gian, đạo kia ngồi quỳ chân ở mộ cổ trước bóng dáng động, hắn chậm rãi đứng dậy, không gì sánh được vĩ đại, đầy dây ma tính khí thế. Loạn cổ đại đế. Vương Đằng cả kinh, tự trên người đối phương nhận ra được đồng căn đồng nguyên khí tức, đó là loạn cổ đế kinh vận sóng. Bóng người kia không có mở miệng, mà là yên lặng xoay người. Tướng mạo của hắn khá là anh khí, nhưng giữa hai lông mày rất mệt mỏi, dường như có hoa không mở ưu sầu, nhưng lại có một luồng ma tính khí thế ở vần quanh, ở bước lên. Một trận chiến. Hắn mở miệng, ánh mắt trong phút chốc có ánh không gì sánh được, thông suốt trên trời dưới đất. Thân thể cấp tốc biến hóa, hóa thành một vị thiếu niên tư thái, khí vũ hiên ngang. Tóc đen bay phấp phới, một quyền liền hướng về Vương Đằng hoành áp mà tới. Chiến. Vương Đằng không do dự, tự trên bóng người kia truyền ra gợn sóng cũng bất quá là luân hải cảnh viên mãn, cùng hắn tương đương. Hắn biết được, đây là một hồi thí luyện, loạn cổ đại đế là người truyền thừa chuẩn bị thí luyện, cổ lộ tranh đấu không lưu tình, sinh tử phân chia trong khoảnh khắc, nếu là không có giác ngộ như vậy, liền không cần kế thừa đạo thống, rời đi thôi. Loạn cổ đại đế ở trong nguyên tắc ghi chép rất ít, ta liền căn cứ đã có tư liệu kéo dài một ít. Tự do. sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Chương 113, giao chiến đại đế thời niên thiếu, tứ tượng hồng lô chấn ma thai. Chiến. Đấu chiến thanh âm vang tận mây xanh, trên thanh ai, hai bóng người kịch liệt chém giết. Loạn cổ đại đế thời niên thiếu cùng thiếu niên đại đế phong thái va chạm. Vương Đằng ra tay toàn lực, khổ hải nổi lên tầng tầng sóng lớn, một đạo kia kim hồng thần kiều treo cao, bắn ra mê ly hào quang. Tay hắn nắm hoàng cực ấn, giữa trời hoành đập mà xuống, một cái kim long gào thét mà ra, ngang qua trên trời dưới đất. Loạn cổ bóng mờ bất động, một quyền oanh kích mà lên, rất huyền diệu, giống như khai thiên chi phủ, lại giống như diễn đạo chi phủ, hai người cùng thể, xoay chuyển không ngớt. Oanh. Hai người quyền ấn tấn công, nhấc lên cuồng phong, cây cỏ hết mức không lưng, chỉ có kia mộ cổ trước có một cõi cực lạc, gió êm sóng lặng. Chiến. Vương Đằng hét giận dữ, trước mắt loạn cổ đại đế mặc dù là thời niên thiếu, nhưng cũng là ký kết ma thai trạng thái, khắc họa chính là đại đế đỉnh phong chiến lực. Hắn ký kết Nhật Nguyệt Luân hồi ấn, tay phải giương lên, tay phải dưới chấn, giống như thúc đẩy đại nhật, như nâng đỡ trăng sáng. Oanh. Vương Đằng tay trái tỏa ra chói mắt ánh mặt trời, đại nhật treo cao, tay phải lạnh lẽo âm trầm như sương gió, trăng sáng cô tịch. Loạn cổ bóng mờ rất bình tĩnh, mặc dù là thiếu niên răng rắc, nhưng cũng ký kết ma thai, chấp niệm sâu nặng, không làm ngoại vật lay động, một quyền một trưởng đều có lớn lao uy năng, hóa thứ tầm thường thành thần kỳ. Hắn ra tay, một cái chữ loạn chấn áp trên trời dưới đất, hoành áp hoàn vũ, là bí thuật, là pháp, cũng là đạo. Kia rất xuống Nhật Nguyệt đột nhiên vặn mèo, bị quấy rầy, chậm rãi tiêu tan. Vương Đằng trong lòng hơi động, đây là loạn cổ bí thuật, dĩ nhiên có thể đánh tan hắn Nhật Nguyệt luân hồi ấn, ngược lại khá là thần dị. Ma thai trạng thái loạn cổ đại đế quả nhiên cường hãn, thể hiện ra một vị đại đế thời niên thiếu chân chính chiến lực, thậm chí càng cường. Giết. Vương Đằng thét dài, ra tay toàn lực, bạch kim khổ hải tạo nên sóng to gió lớn, tinh hà cuốn ngược, một tầng mông lung ánh sao ra thân, dường như một tôn đế tinh ở từ từ bay lên. Gào gừ. Ngang. Khí úm. Trong mấy mắt, tam đại chân linh thần hình cùng nhau hiện lên. Bạch hổ lâm sao, chân long đăng quyết, huyền vũ mở hải. Uy năng vô song, hoành áp tinh không. Hắn mưu sáng loẹ loẹ như sao lớn, một quyền đánh ra, bình thiên thừa mệnh. Ta tâm tức thiên tâm, ta ý tức thiên ý, ta đạo tức thiên đạo. Cú đấm này, độc tôn bản thân, đánh ra một mảnh sáng sủa cả khôn. Ầm ầm ầm. Cú đấm này, quá bá liệt, giống như trời sập, bao hàm Vương Đằng quyền ý cùng niềm tin. Loạn thiên, loạn địa, loạn cổ. Tựa hồ là bị xúc động rồi bình thường, loạn cổ bóng mờ một hồi trở nên vĩ đại lên, bốn phía dị tượng lộ ra. Đó là một mảnh khốc liệt cổ chiến trường, thây chất thành núi, máu chảy thành sông, sinh cơ không tồn. Đó là một mảnh vô ngần vực sâu, mê người trầm luân, không nhìn thấy hy vọng. Đó là một mảnh mênh mông ma thổ, chấp niệm sâu nặng, lột xác sống lại. Dị tượng. Vương Đằng ánh mắt hơi trầm xuống, nhưng quyền ý vẫn trầm ngưng, muốn đổ nát gông xiềng, đánh ra một mảnh sáng sủa cả khôn. Ầm ầm ầm. Nổ vang liên tục, hai bóng người bay ngược mà ra, ở xanh trên vách lăn lộn. Khắc khắc. Vương Đằng đứng dậy, trên thân thể có tinh mịn vết máu bắn hiện, hắn bị thương, cùng đại đế thời niên thiếu chém giết, cực điểm khốc liệt. Loạn cổ kia bóng mờ cũng là đứng lên, không hề gợn sóng, chỉ là thoáng lờ mờ chút. Rất mạnh, không hổ là đại đế thời niên thiếu. Vương Đằng hít sâu một hơi, vuốt lên trong lòng tạp niệm, bình tĩnh nhìn cái bóng mờ kia, hắn rất lâu không có như vậy toàn lực chiến quá rồi, rất hưng phấn, dường như muốn bốc cháy lên bình thường. Nhưng đáng tiếc, ta mạnh hơn ngươi. Hắn hét lớn, thân thể bỗng nhiên cất cao, trong cơ thể ngọc cốt tiếng rung, ở bành trướng, đang chấn động, khủng bố huyết khí dâng trào mà lên, điểm điểm tinh quang ẩn đạm trong đó, mỹ lệ mà thần bí. Tây cực chiến thể. Vương Đằng thân thể cất cao đến chín thước, lấp lóe bạch kim ánh sáng lộng lẫy, có nồng nặc ánh sao buông xuống, thiếu đốt, giống như chiến ý. Hắn dường như một tôn tự thần, ánh mắt lãnh đạm vô tình, cất bước, vung quyền. Vành. Trời cao rung động, như hổ gầm, giống như rồng gầm, như rùa hí. Đấm ra một quyền, dường như có một tôn thần lô chấn rơi, thiêu đốt. Xôi trào. Hủy diệt. Loạn cổ bóng mờ không nói, triển khai bí thuật đánh giết mà lên, bốn phía một mảnh vằn mèo, có chữ thập vết rách giao nhau, dường như đặt mình trong khác một vùng không gian bình thường. Vương Đằng cất bước, quyền rơi như mưa, liên tiếp nổ ra trăm quyền, đánh cương phong nổ đùng, các loại thần thông thuật pháp vừa chạm tức diệt. Quá mênh mông, cỗ này thần lực, Vương Đằng cả người đều đang thiêu đốt bình thường, có tinh hạt tự thiên linh buông xuống, như mưa như thác nước. Trục xuất. Ác chiến thời gian, loạn cổ bóng mờ bỗng nhiên ra tay, chỉ điểm một chút rơi, có không tên gợn sóng đem Vương Đằng bọc, ở rơi xuống, ở thôn vệ, phải đem hắn trục xuất đến vô ngân tinh không nơi sâu xa. Vô dụng, vô dụng, vô dụng a. Vương Đằng tượng thần vậy thân thể bắn ra cự lực, há mồm phun ra một phương đế tỷ trấn áp bốn phía hư không. Đế tỷ hiện, trấn áp địa phong thủy hỏa, bát phương bái phục. Nó chu vi chín tấc, trên năm tứ tượng, nội hàm sơn hà, bình thiên thừa mệnh, ký thọ vĩnh xương. Có bảy màu tường vân nâng đỡ, hào hoa phú quý uy nghiêm. Vụ. Bốn phía rơi xuống không gian chỉ một thoáng bị ổn định, duy trì ở trạng thái này, Vương Đằng thừa thế lao ra, song quyền cùng xuất hiện như nội trống, nổ vang từng trận, đem loạn cổ bóng mờ áp chế. Chạm trời, chạm đạo, chạm bản ngã. Hai người huyết chiến một lúc lâu, loạn cổ bóng mờ lần thứ hai bắn ra bí thuật, muốn chém đi cựu ngã, lột xác ra hoàn toàn mới ma thai, cường đại hơn. Có thể nào khiến người toàn nguyện? Vương Đằng ra quyền, tam đại chân linh vờn quanh dích đảo, thời khắc này, hắn phúc trí tâm linh, một quyền chấn rơi mà xuống, dường như gánh vác vạn cổ thanh thiên. Một phương có chút hư huyễn tứ tượng hồng lô hiện ra, giữa trời chấn rơi. Trên đó ba bên phong phú, chỉ có phương nam vị trí chỗ trống, có vẻ lờ mờ, nhưng ở chân linh hô ứng dưới vẫn hiện ra. Tứ tượng hồng lô. Vương Đằng trong lòng hiểu ra, này chính là chân linh hô ứng phồn hóa ra sát chiêu, trấn áp tứ cực, nhìn xuống mênh mông. Xoạt xoạt, xoạt xoạt, xoạt xoạt. Loạn cổ bóng mở thân thể bỗng nhiên che kín vết rách, đang đổ nát, ở tiêu tán. Nhưng ở hắn tiên linh nơi, có một đoàn nguyên thần ánh sáng đang lấp lánh, ma ý thâm trầm, ký kết mới khu. Chấn, chấn, chấn. Vương Đằng đem hết toàn lực, trên mặt gân xanh từng chiếc nổi lên, cao chín thước thể phách trên vết máu nằm dày đặc. Kia hư huyễn tứ tượng hồng lô ầm ầm chấn rơi, đem loạn cổ bóng mở cũ khu đổ nát, sau đó ngang trời mà lên, va về phía đoàn kia thai nén bên trong ma khu. Ầm ầm ầm. Hô kéo. Gợn sóng khủng bố bắn ra, trong phút chốc nổ vang mà ra, một bóng người bao phủ ánh sao, bay ngược mà ra, rơi xuống ở mười mấy trượng ở ngoài. Xoạt xoạt, xoạt xoạt. Trong bụi mù, phá nát thanh âm vang vọng, ánh sáng tiêu tán, chỉ có một phương hỏa lò ngang trời, chấn áp tứ cực. Hô kéo. Đột nhiên mà có gió nổi lên, vút lên, hồi tưởng. Mười mấy trượng ở ngoài, Vương Đằng thân thể biến trở về hài đồng to nhỏ, tinh mịn ánh sao đan dệt ở bên ngoài thân, chữa trị thương thế. Thắng rồi, ta thắng rồi. Hắn cười to, tuy rằng thân thể dường như phá nát bình thường đau đớn khó nhịn, nhưng hắn vẫn sung sướng vô cùng. Hắn tự tay đánh bại một vị đại đế thời niên thiếu bóng mờ, chứng minh chính mình không kém ai. Nửa ngày, ánh sao gần đãng vào khổ hải, hắn đứng lên, nhìn phía mộ cổ phương hướng. Nơi đó, tứ tượng hồng lô treo cao, ở xanh đáy vực bộ, có một cột sáng phóng lên trời, cực điểm huy hoàng cùng nóng ánh. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Chương 114, thần ngân tử kim, một năm lô xác, nhìn thấy đạo cung. Món đồ gì? Vương Đằng hai mắt híp lại, mi tâm nứt ra một đạo tử ngân, thiên nhãn hiện ra. Hắn ngưng thần, mượn thiên nhãn lực lượng dòm ngó hướng một đạo kia thông thiên của sáng, rất nồng nặc, rất thâm thúy. Vo ve, trong cổ sáng thông thiên kia, tựa hồ có một loại nào đó thần dị vật lưu giữ, rất bất phàm, nhưng tựa hồ rơi vào ngủ say. Loạn cổ ma thai bóng mờ bị đánh bại sau, gây nên hắn một ít phản ứng, khá giống là hình ngứa. Vương Đằng khẽ ồ lên một tiếng, phát hiện một chút không bình thường, đang ở phòng đoán gian, đã thấy trong cổ sáng kia bỗng nhiên bắn ra một đạo tinh khiết lưu quang, rất mau lẹ, trực tiếp đi vào Vương Đằng trong tổ khiếu thần hải, cùng loạn cổ đế phủ cùng múa. Ầm ầm ầm, tổ khiếu thần hải nổi lên sóng lớn. Đạo lưu quang này nội hàm là từng tiên cổ điển huyền ảo kinh văn, trình bày loạn cổ chi pháp, loạn cổ đế kinh, chạm ngã minh đạo quyết, cùng với rất nhiều bí thuật. Vương Đằng trong lòng hơi động, chính mình được toàn quyền loạn cổ đế kinh cùng chạm ngã minh đạo quyết, hộ đạo sát phạt công lao hội tụ. Hắn nhìn quanh bốn phía, thông thiên cổ sáng đã từ từ trừ khử, một lần nữa rơi về xanh ngay bên dưới. Mộ cổ trước chỉ có gió mát vi phủ, cây cỏ hơi lắc. Nguyên bản loạn cổ ma thai bóng mờ ngồi quỳ chân địa phương, thình lình hiện hóa ra một đoàn nồng nặc tử quang, trong suốt như kim cương tím, tỏa ra có như mộng ảo hào quang, sáng lạn như tinh hà. Đây là Vương Đằng thoáng nghi. Trong khổ hải đế tỷ lại rung động không tên, rất là khát cầu răng dấp, tựa hồ đoàn kia nồng nặc tử quang đối với hắn mà nói rất quý giá. Hắn tiến lên, năm ngón tay dò ra, bao phủ bạch kim hào quang, ung dung đem đoàn kia tử quang nắm tại trong lòng bàn tay. Thần ngân tử kim. Vương Đằng trong lòng vui vẻ, đây chính là tế luyện cực đạo binh khí tiên kim vật liệu, loạn cổ đại đế càng là cũng có cất giấu, lưu cùng người truyền thừa. Nhìn to bằng nắm tay tiên kim, hắn hơi suy nghĩ, này tiên kim quý giá không gì sánh được, luyện hóa lên cũng vô cùng phiền phức, bất quá ngược lại có thể đi Đông Hoang Hỏa vực đi tới một lần. Hồ nước ở ngoài, bảy màu yên hà bốc hơi mà lên. Tiên Hạc thu cánh mà đứng, vàng trong thú đồng nhìn kỹ mặt hồ, đang đợi. Nửa ngày, trung ương vòng xoáy kia môn hộ lần thứ hai rung động lên, dường như có món đồ gì muốn phun trào ra bình thường. Ra tới sao? Tiên Hạc hơi tập trung, hắn tuy đối Vương Đằng rất coi trọng, nhưng một vị đại đế truyền thừa cũng không phải nói có thể đến liền có thể được. Bạch. Môn hộ rung động, một đạo bạch kim sấm sét gào thét mà ra, trực tiếp rơi xuống ven hồ. Là Vương Đằng, hắn giờ phút này khí thế bộc phát, đầy dây dâng trào cùng tự tin. Đang nhi, nhìn dáng dấp ngươi là được đại đế truyền thừa. Tiên Hạc đấy mắt né qua một vệt vẻ vui mừng, chính mình coi trọng mầm tiên quả nhiên bất phàm. Hừ, đại đế còn để lại một khối thần ngân tử kim, vừa vặn có thể hòa vào ta đế tỷ bên trong, chuyến này ta thu hoạch rất nhiều. Vương Đằng gật đầu đáp lại, một chuyến này địa cung hành trình được cũng không ít. Loạn cổ đế kinh đạo cung quyển, tứ cực quyển, hóa long quyển, tiên đại quyển, cùng với chạm ngã minh đạo quyết một môn này huyền bí thần thông, có thể quá chém tới cựu ngã, thai nghén tân sinh, rất bất phàm. Trong loạn cổ đế kinh cũng ghi chép rất nhiều bí thuật, đầy đủ Vương Đằng tu hành một thời gian rồi. Tốt, ta kia cũng đưa ngươi một hồi tạo hóa. Tiên Hạc ánh mắt rất sáng, thành công là đại đế tìm tới một vị người kế nhiệm, hắn rất hưng phấn, cũng rất hài lòng. Chỉ thấy hắn há mồm phun ra một cái mông lung bình ngọc, một hồi bành trướng đến ba trượng lớn, tự bên trong truyền ra đại giang đại hà lao nhanh thanh âm, có rồng gầm vang vọng. Long huyết. Vương Đằng nói nhỏ, cảm thụ trong cơ thể truyền ra rung động cảm, kim hồng long khí ở hỗn đãng, ở khát vọng, long huyết tối thể, đối với hắn có lợi ích to lớn. Sung sục sung sục. Bình ngọc đảo khinh, một cái màu máu thần long lớn lượn mà ra, trực tiếp đi vào ám vàng bên trong chiếc đỉnh lớn, đang gầm thét, ở cuộn cuộn. Vào đi thôi. Nửa ngày, toàn bộ đại đỉnh đều bị lấp đầy, Tiên Hạc liếc mắt một cái Vương Đằng, ra hiệu hắn đi vào. Không thêm bảo dược sao? Vương Đằng hỏi câu. Hơi nghi hoặc một chút, dị vãng thú huyết không đều sẽ dùng bảo dược đến phụ tá điều hòa ạ? Long huyết bá đạo mạnh mẽ, không dung vật khác, đừng nói nhảm, nhanh chóng nhân lúc nhiệt. Tiên Hạc nhân tính hóa lườm hắn một cái, cánh chim một cánh, liền có thần phong cuốn lên, đem Vương Đằng mang theo vứt vào trong đỉnh. Thật tốt tu hành. Hắn lại căn dặn một câu, pháp tác thần liên đan dệt mà ra, ký kết thần hỏa, ở phía dưới đại đỉnh tiêu đốt, đem long huyết bên trong tinh hoa rèn luyện vào Vương Đằng trong cơ thể. Sung sục sung sục. Long huyết quần quần không ngừng, dường như thật sự có một cái thần long ở khuấy lên, ở hỗn lượng. Vương Đằng trong cơ thể long khí ở hô ứng. Hắn thậm chí có thể nghe được từng tiếng rồng gầm vang vọng, trong tổ khiếu thần hải nguy nga trong thiên cung, cũng có chân long dò đầu mà ra. Tay hắn nắm loạn cổ phát ấn, cả người thân thể đều kéo căng, lòng bàn tay hướng trời, giống như ở nâng đỡ, như khai thiên chi phủ, như diễn đạo chi phủ. Trạng thái này rất thần dị, chính là vẽ loạn cổ đế binh trạng thái, phủ phù một thể, tập mở ra cùng diễn hóa thành một thể. Không sai. Tiên Hạc khẽ gật đầu, Vương Đẳng đối Long huyết thích ứng rất mạnh, vẫn chưa bị ăn mòn. Ầm ầm ầm. Bạch kim khổ hải nổi lên sóng lớn, mệnh truyền dâng lên thiên hà, phía kia thần kiều đang lấp lánh. Long huyết không ngừng rọi rữa ở Vương Đẳng bên ngoài thân, rất xiên xệ, rất nóng rực. Dần dần, càng ngày càng nhiều long huyết đem Vương Đẳng thân thể vùi lấp, cuốn quanh, bao trùm. Dần dần trông chất ra một phương đỏ đậm như ngọc kén lớn, ở trong đỉnh rung động. Ồ, Tiên Hạc có chút kinh ngạc, chưa từng dự liệu được như vậy biến hóa, chẳng lẽ Vương Đẳng trong cơ thể còn có một loại nào đó đại bí hay sao? Đùng, đùng, đùng. Nặng nề nhịp tim vang vọng, dường như một cái cổ thú đang ngủ say, đang lột xác, rất bất phàm. Toàn thân đỏ đậm kén lớn đang lấp lánh, nội bộ rồng gầm vang vọng. Một năm trôi qua rồi. Trên đường long huyết kén lớn cũng từng lờ mờ mấy lần, nhưng Tiên Hạc đúng lúc lại tăng thêm long huyết đi vào, khiến cho ánh sáng lộng lẫy càng lóng ánh, lúc này mới duy trì một năm lâu dài. Đùng, đùng, đùng. Tim đập như nổ trống, cuồn mãnh như lôi, mau lẹ như gió. Xoạt xoạt, xoạt xoạt. Tiếng phá nát lên, Tiên Hạc dương mắt nhìn lên, kia đỏ đậm long huyết kén lớn trên, đột nhiên sụp ra từng đạo tinh mịn khe hở. Vành. Hào quang đầy trời, một cái kim hồng thần quang gào thét mà ra, bay lên trời, bốc hơi bạch kim ánh sao. A, xem ra một năm này lộ sắc được đại tạo hóa a. Tiên Hạc cánh chim nhẹ lay động, lặng lặng nhìn kỹ trời cao bên trong bóng người kia. Kim hồng thần hy chậm rãi nhạt đi, đi vào trong cơ thể, hiển hóa ra Vương Đẳng bóng dáng, hắn giờ phút này, con mắt đỏ sẫm, toàn thân hào quang bốc hơi, dường như một tôn hỏa lò đang thiêu đốt. Một năm. Hắn nói nhỏ, cảm thụ trong cơ thể phun trào dâng trào thần lực, chính mình dường như hóa thành một cái chân long vậy, trên có thể kích tiên, dưới có thể lật đất. Trong năm đó, hắn ý thức chìm vào khổ hải, đang lâm bị ngạn tỉnh thổ, tinh hà mỹ lệ, ở trên vòng trời, hắn loáng thoáng nhìn thấy một tòa thật to đạo cung. Trong truyền thuyết đạo cung bí cảnh, đối ứng thân thể vị trí là ngự quyết khu vực, nơi đó có năm tôn thần chi, tu hành bí cảnh này lúc, sẽ phát sinh các loại kỳ dị việc. Cốc thần bất tử, đó gọi là huyền tẫn chi môn, là vì thiên địa căn. Năm thần dựng ngũ hành, ngũ khí rõ cảm, cùng trời thông, cùng địa liên, kéo dài không dứt, có thể diễn sinh ra đạo lực. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Chương 115, đường lên trời, đạp ca hành, nhập đạo cung. Trải qua long huyết rèn luyện, hắn với luân hải cảnh đại viên mãn thoát thai hoàn cốt, lần thứ hai lột xác, tinh khí phân tán, dáng màu đầy trời, trong lúc vung tay nhấc chân thần lực dâng trào. Đến này giúp đỡ, hắn nhìn thấy đạo cung chi huyền diệu, thấm nhuần con đường phía trước, trên tinh vân kia đạo cung cũng đúng hắn mở rộng cửa lớn. Tiểu tử ngươi, như vậy người tiên, ta đều muốn hoài nghi ngươi là cổ đế chuyển thế rồi. Một bên, Tiên Hạc giãn ra cánh chim, khó được trêu ghẹo Vương Đẳng một câu. Ở chư vị sự tích của đại đế bên trong, tuổi nhỏ lúc cũng tận như vậy bất phàm. Nói không chắc đây. Vương Đẳng khẽ mỉm cười, thuận miệng đáp lời, hắn giãn ra thân thể, trực giác khắp toàn thân không một nơi không thoải mái, rất viên mãn, mang theo phồn thịnh tâm ý. Trong lòng hắn suy nghĩ, loại cổ đế kinh kinh văn mình đã toàn bộ tập hợp đủ, phá vào đạo cung cũng chỉ là vấn đề thời gian. Ngươi ở đây cũng đợi hơn một năm, lại quá 4 năm Bắc vực cổ thần hồ liền muốn mở ra, đó là một chỗ bí cảnh, đến lúc đó Bắc Nguyên rất nhiều thế gia đều sẽ đi tới. Ngươi bây giờ luân hải bí cảnh tu luyện viên mãn, lại trải qua long huyết thoát thai hoàn cốt, nên khổ tu đi vào đạo cung bí cảnh, cổ thần hồ hành trình không thể sai qua. Tiên Hạc chậm rãi mở miệng, đối với chuyện của ngoại giới rất quan tâm, biết được 4 năm sau cổ thần hồ bí cảnh mở ra, không hy vọng Vương Đẳng sai qua. Bắc vực cổ thần hồ. Vương Đẳng nói nhỏ, ánh mắt lấp lóe, hắn tỏa giá cổ chiến xa màu vàng còn chờ ở chỗ đó hắn đây, tất nhiên là không thể bỏ qua. Tiên Hạc thấy hắn đăm chiêu, liền không cần phải nhiều lời nữa, ngược lại là phóng tầm mắt tới hướng về phía loạn cổ qua bích nơi sâu xa, không biết đang suy nghĩ gì. Hạc lão, làm sao rồi? Vương Đẳng quay đầu, gặp Tiên Hạc ánh mắt xa xưa, bình tĩnh nhìn sa mạc nơi sâu xa, dường như nơi đó có món đồ gì bình thường. Ở loạn cổ qua bích nơi sâu xa, có một phương hồ sâu, gọi là Long Huyết Đàm, lai lịch bí ẩn, nghe đồn trong đó có giao long nghỉ lại. Tiên Hạc chậm rãi mở miệng, ánh mắt hiện ra vẻ hồi ức, tựa hồ hắn cũng đi qua chỗ kia Long Huyết Đàm bình thường. Ta đem ra cho ngươi tôi thể long huyết bắt đầu từ nơi đó mang tới. Nửa ngày, hắn bổ sung một câu. Hạc lão ý tứ là, để ta đi một chuyến. Vương Đẳng chân mày cau lại, tự Tiên Hạc trong lời nói nghe ra một ít ý tứ, tựa hồ là hy vọng chính mình đi Long Huyết Đàm một chuyến. Tiên Hạc nghe vậy nhưng là khẽ lắc đầu nói không phải hiện tại, ít nhất phải chờ đến ngươi đi vào đạo cung bí cảnh, nơi đó không phải là cái gì nơi tốt lành. Vương Đẳng sáng tỏ Tiên Hạc ý tứ, là hy vọng chính mình khổ tu một phen, thực lực đầy đủ lại đi tìm tòi. Một năm sau, bảy màu thần hồ bên, có một bóng người ngồi xếp bằng, bốc hơi bạch kim ánh sao, tay nắm phát ấn, giống như phủ như phủ. Trong tổ khiếu thần hải, loạn cổ thần văn nhảy nhót, đan dệt ra từng mảng huyền diệu khó nói kinh văn, ở gần đãng. Vương Đẳng hồi tưởng đạo cung bí cảnh ghi chép, tâm thần dần dần chìm vào trong đó. Luân hải ở dưới rốn, cùng sinh mệnh chi luân cấu kết, đạo cung tắc ở trên đó, Vương Đẳng tu hành loạn cổ đế kinh, hiểu ra cùng hiểu rõ, nó đối ứng với ngũ tạng, là ngược xương sườn bao khép. Trong đạo cung năm tôn thần chi, cùng chúng nó có liên quan lớn lao, có thể diễn sinh đạo lực, hóa ra đời cơ, quả thật nuôi mệnh chi địa. Tâm, gan, lách, phổi, thận năm cái nội tạng hợp xương ngũ tạng, cũng xương năm thần, mậu tinh khí mà không tả, bao hàm mệnh mà bất hủ, là nhân thể vô cùng mạnh mẽ một cái bí cảnh. Người có thể dưỡng thần tắc bất tử, năm thần thường ở, vĩnh xuân vĩnh trú, thông ngũ khí, liên tục, kéo dài vô tận, có thể vĩnh tồn thế gian. Đạo cung không thể rời coi bí cảnh, như nghĩ bất hủ, muốn từ bí cảnh này gắng sức, như nghĩ nâng cao một bước, thể ngộ tiên đạo, cũng cần ở đây diễn biến ngũ hành. Vào đúng lúc này, Vương Đẳng quanh thân bao phủ ánh sao dáng màu càng kịch liệt, bốc hơi mà lên, dường như một phương hỏa lò ở rèn luyện, ở đúc ra. Không gặp bị ngạn ánh sao long lánh, thần cung hiện lên, Vương Đẳng thấy rõ ràng, ở luân hải bầu trời có một tòa cung trời chi môn, chỉ muốn xông vào đi, liền tiến vào một cái khác bí cảnh. Tinh hà như gương, chiếu gặp bản tâm, leo lên cựu trọng thiên. Chậm chậm nói âm ở luân hải vang lên, tinh hà cuốn ngược, hóa thành một phương lên trời bậc dài, kéo dài tới hắn đến dưới chân, vương đằng lên dai mà lên, nhìn xuống tứ phương, bát cực mênh mông. Dưới chân thương hải sinh, đám mây trời khuyết mở, đạo cung bí cảnh, thấy ở xa xa. Vương đằng lên trời mà đi, từng bước một đi qua, có lúc quang như nước, hiện hóa ra quá khứ từng hình ảnh cảnh tượng. Thiên Nam Thành, Thanh Thiên Quan, Thiên Tâm Đạo, Ngọc Hoàng Sơn, từng cái bóng người quen thuộc hiện lên, làm bạn, trợ lực, hắn leo lên đỉnh cao, đạp ca mà đi bắt ngang đường, vạn cổ trời cao một chiều du. Đại đạo luân âm hưởng triệt, Vương Đằng đứng lặng đạo cung trước, tâm linh dường như chìm vào một mảnh vô ngần chi địa. Đắc, đắc, đắc. Hắn cất bước, kiên định mà mạnh mẽ, đi đến một mảnh mới tinh thiên địa, sinh cơ phồn thịnh, thần hoa như mưa như thác nước. Ầm ầm ầm. Cùng lúc đó, Vương Đằng trong cơ thể truyền ra từng trận tiếng vang, ngũ khí hướng lên trời, hóa thành năm đạo hình rồng yên hà vọt lên tận trời. Gào gừ, ngang, khí úm. Trong phút chốc, tam đại chân linh thần hình đi theo, treo cao vòng trời, trấn áp một phương. Đây là người nào? Trong lồng ngực ngũ khí ngang qua trường trời, phá vào mây trời, quá khủng bố rồi. Loạn cổ qua bích ở ngoài, có tu sĩ nhìn thấy tình cảnh này kỳ cảnh, mặt lộ vẻ vẻ chấn động, thật lâu không thể tự tin. Thực sự quá mức bất phàm, như vậy đạo tượng thiên hạ hiếm có, các đại thánh chủ, phong nhã hào hoa, thiếu niên khí phách lúc, e sợ cũng khó có thể như vậy, bọn họ đột phá trong lúc chưa hiện ra cảnh tượng như thế này. Lẽ nào là hoàng kim gia tộc mấy vị kia, vẫn là Bắc Cực thần cung đệ tử? Có tu sĩ suy đoán, trong lòng hiện lên mấy bóng người. Không đúng, các ngươi nhìn kỹ, ở đó ngũ khí bên còn có tam đại chân linh vây quanh. Có mắt sát tu sĩ mở miệng, mang theo một mảnh ngạc nhiên nghi ngờ tiếng. Mọi người đều là ngẩng đầu nhìn tới, kia mây xanh chỉ thấy quả nhiên có chân linh vây quanh, chân long đăng quyết, bạch hổ lâm sao, huyền vũ mở hải. Chớ đã, như vậy dị tượng, tựa hồ có chút quen thuộc. Chỉ một thoáng, một đám Bắc Nguyên tu sĩ đều có chút do dự lên, cực kỳ cảnh tượng quen thuộc. Tựa hồ đã từng cũng từng xuất hiện. Ta nghĩ tới, là vương gia vị kia thiếu đế Vương Đằng. Hắn lúc mới sinh ra liền trời hiện ra dị tượng, có chân long bạch hổ dáng lâm hiện ra, hiện nay phá vào đạo cung, càng là lại tu luyện ra huyền vũ chân linh à. Một hồi, các tu sĩ xôi trào, hiểu rõ Vương Đằng thân phận, làm bọn họ kinh hãi không ngớt. Như vậy dị tượng dĩ nhiên là do vị kia vương gia thiếu đế gợi ra, hắn bây giờ mới bao lớn? 4 tuổi. 4 tuổi đạo cung tu sĩ. Quá mức kinh người, chẳng lẽ đúng như tộc nhân hắn nói tới như vậy, có đại đế phong thái. Một ngày này, tự trong loạn cổ qua biết hiện ra dị tượng lần thứ 2 náo động Bắc Nguyên, rất nhiều tu sĩ điều động, muốn tìm kiếm đến Vương Đằng tung tích. Nhưng không một công thành, cũng có gan lớn tu sĩ thâm nhập loạn cổ qua bích, ôm không biết tên mục đích, muốn tìm. Vương gia cũng chấn động, như vậy dị tượng tự nhiên là bọn họ thiếu đế gợi ra, nhưng bây giờ thiếu đế chính đi theo tiên hạc tu hành không biết ở phương nào. Cuối cùng, Vương gia lão tổ mở miệng, không cần sầu lo, còn tiên hạc kia lai lịch bất phàm, có thể bảo vệ lấy Vương Đằng, sẽ không gặp nguy hiểm. Lúc này mới để một đám các tộc nhân an tâm xuống, không còn lo lắng. Đến rồi. Tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Chương 116, thiếu niên đi xa, đường đi hiểm trở lại dài. Ngũ khí triều nguyên, hóa long lên trời, như vậy dị tượng, quả nhiên ghê gớm. Tiên hạc có chút kinh dị, vang trong thú đồng sáng tối chập chờn, Vương Đằng lên cấp đạo cung dị tượng khá là chấn động, hắn chưa từng gặp một màn như thế. Bảy màu hồ nước bên, Vương Đằng ngồi khoanh chân, tay nắm loạn cổ phát ấn, lòng bàn tay hướng trời, quanh thân long khí vờn quanh sông thẳng lên trời, bốc hơi dáng màu. Tâm thần chìm đắm trong cơ thể, ở trong đạo cung thể ngộ. Rất nhanh, Vương Đằng liền cảm nhận được không gì sánh được sắc bén khí tức, hắn tìm đến thần tàng của phổi. Ở trong ngũ hành thuộc kim, thần tàng của phổi liên tiếp linh khí chi thần đạo, bao trùm phủ tạng, vị trí cao nhất, được xưng lọc tre, xưng là người đứng đầu của ngũ tạng. Tinh khí đất trời chí thanh, thổ nạp thiên địa thần nguyên, lấy nó làm chủ, thực sự là năm đại thần tàng trọng yếu nhất. Hắn cảm nhận được phồn thịnh sinh cơ. Thần tăng này truyền vận tinh khí thần, bố tán đến toàn thân, ở ngoài đạt đến da lông, lấy ôn hòa, nhu nuôi ngũ tạng lục phủ, toàn thân, cơ đầu gối da lông, tác dụng chi đại, vượt quá tưởng tượng. Vương Đằng suy nghĩ, muốn lấy thần tàng này trước hết tu hành, cấu trúc ngũ hành, thai nén thần chỉ. Chư khí giả đều thuộc về phổi, mỗi lần hít thở cùng khí trời tương thông. Đây là các loại cổ kinh đều có ghi chép căn bản yếu nghĩa, xem là công tiến vào cảnh giới này sau, Vương Đằng cảm giác cả người lỗ chân lông đều thư giãn mở ra, như là cùng thiên địa liên kết lại cùng nhau, điều động tinh khí đất trời tốc độ nhanh hơn rất nhiều lần. Hắn thét dài, sinh mệnh tinh khí dâng trào, như mưa như thác nước, dường như cùng vùng thế giới này liền can lẫn nhau, vô ngần vô hạn. Thăng tăng, hắn ánh mắt bùng cháy mạnh, bắn ra như đao giống như kiếm tiếng leng keng, ở trời cao bên trong lưu lại hai đạo vật trắng. Đạo cung bí cảnh. Vương Đằng nói nhỏ, lơ lửng giữa không trung, cảm thụ hai nơi bí cảnh ở hô ứng, bắn ra vượt xa phạm tục sức mạnh. Dựa theo trong loạn cổ đế kinh ghi chép, đạo cung ngũ tạng đối ứng ngũ hành, tương khắc tương sinh, ký kết thành hoàn, có thể dựng dục ra năm tôn thần chỉ. Nhưng cũng có tu sĩ rất bất phàm, không có hóa xuất thần chỉ, mà là lựa chọn thai nghén sát phạt lực lượng, hiện ra rất nhiều dị tượng. Hắn bây giờ mới vào đạo cung bí cảnh, khoảng cách hóa xuất thần chỉ cũng không có thiếu khoảng cách, cũng không phải tất nôn nóng. Thật nhanh à, thời gian 2 năm trong nháy mắt mà qua, ngươi cũng đi vào đạo cung, có thể một mình du lịch rồi. Tiên hạc tiến lên, chấm như tuyết linh vũ sắp hàng chỉnh tề, dường như thần văn, hắn ánh mắt nhu hòa nhìn Vương Đằng, rất chờ mong, cũng rất vui mừng. Vương Đằng nhìn thẳng hắn nửa ngày, mở hai tay ra cùng hắn ôm ấp, con này tiên hạc đối với hắn mà nói cũng vừa là thầy vừa là bạn, trả giá rất nhiều. Ta phải rời đi, tìm kiếm Long Huyết Đàm. Vương Đằng mở miệng, muốn một mình lên đường, tìm kiếm thuộc với cơ duyên của mình. Hùng ưng cuối cùng rồi sẽ đập cánh mà bay, lang bạt ra bản thân bầu trời. đi thôi, ở loạn cổ qua bích nơi sâu xa, một đường hướng bắc, ngươi sẽ cảm nhận được. Tiên Hạc khẽ gật đầu, vạch ra một phương hướng. Sau đó, Vương Đằng đi xa, đạp lên vừa mọc chiều dương hào quang, biến mất ở sa mạc nơi sâu xa. Đường đi hiểm trở lại dài, duy nhất người độc hành. Xa xôi hạt lệ, vang vọng vòng trời, giống như ở tiễn đưa, giống như ở nói lời từ biệt. Sau 10 ngày, loạn cổ qua bích nơi sâu xa, một mảnh rừng cổ gian, có tiếng nổ vang rền vang vọng. Giết! Vương Đằng dáng người như long, triển khai loạn cổ bí thuật, một trường giữa trời chém đánh mà xuống, thần văn ký kết, hóa thành một phương khai thiên cự phủ, mũi nhọn đến chỗ đều là tan vỡ, phá nát. Cự phủ ngang trời, phá diệt tất cả thuật pháp, lực chạm mà dưới. Trong phút chốc mưa máu tung bay, một bộ man thú thi thể tan vỡ, cắt thành hai đoạn. Đây là một đầu man ngạc, tựa hồ huyết mạch bất phàm, bên ngoài thân có mấy đạo đỏ tươi hoa văn, khí lực rất lớn. Nhưng cũng là bị Vương Đằng giết, lấy thần hỏa đem huyết nhục nuốt, nuốt vào bụng, trở thành tu hành quân lương. Hắn bước lớn về phía trước, dọc theo tiên hạc chỉ vào con đường cất bước 10 ngày, dọc theo đường đi tao ngộ rất nhiều man thú, đều là thành trong bụng ăn, lệnh khí huyết của hắn càng dồi dào. Hạt lao cảnh giới cao hơn nhiều ta, hắn đi tới Long Huyết Đàm tất nhiên là tiêu tốn không mất bao nhiêu thời gian, ta nếu là muốn tìm kiếm, e sợ đến hoa chút thời gian. Vương Đằng trong lòng suy tư, mà chiến mà được, trên đường gặp được man thú đều là ra tay giết, hắn đem con đường này coi như mài giũa, ở xác minh. Ngoài trong trượng, có đoàn người ở trong rừng cổ hiện lộ, tựa hồ rất thân mật răng rắc, là một vị lao nhân mang theo một vị thanh niên cùng thiếu nữ. Ra ra, ngươi mau nhìn, nơi đó trồng chất thật nhiều xương thú a. Thiếu nữ chính trực thanh xuân hoa bát, nhảy nhót chạy hướng về phía đống kia xương thú bên, rất là vẻ hiếu kỳ. Một bên thanh niên có chút lo lắng, bước nhanh đi theo, nhìn quanh ở giữa thần lực còn đãng, cũng là có tu vi ở thân. Chậm một chút, chậm một chút, trong rừng cổ này man thú rất nhiều, có thể cẩn thận chút. Lão nhân khẽ lắc đầu, có chút bất đắc dĩ, đành phải theo tiến lên. Dưới cái nhìn của hắn, này trong rừng cổ man thú chém giết là chuyện thường xảy ra, trồng chất nhiều hài cốt như vậy, cũng chỉ có thể nói rõ con kia man thú mạnh mẽ thôi. Hắn cất bước tiến lên, chuẩn bị kéo về tôn tử tôn nữ, ánh mắt rơi xuống đống kia xương thú trên, lại đột nhiên hơi ngưng lại. Đây là người làm dấu vết, đạo cung cảnh man thú. Hắn run lên trong lòng, đạo cung cảnh man thú liền như vậy bị chém giết rồi. Hài cốt trồng chất ở đây, thật giống như bị cái gì người gặm nhấm bình thường, này dấu vết lưu lại, tuyệt đối là tu sĩ. Lão nhân hơi trầm ngâm. Hắn cũng bất quá là một vị đạo cung cảnh tu sĩ thôi, nam đại thần tàng cô động thứ hai, tôn tử tôn nữ còn tuổi trẻ, còn đang tu hành khổ hải bí cảnh. Bên kia tựa hồ còn có. Lôi kéo muội muội thanh niên thần sắc hơi động, chỉ về mười trượng ở ngoài phương hướng, nơi đó thình lình cũng có một bộ thú thi. Ông lão dương mắt nhìn lên, bộ kia thú thi vẫn tính hoàn hảo, chỉ là lồng ngực bị đánh xuyên qua, trước sau thông suốt vô cùng. Căn cứ tàn dư khí thế để phán đoán, bất quá là cái thần kiểu cảnh man thú. Vị đạo hữu này cũng thật là hung hăng a, chẳng lẽ là một đường giết tới không thành, hắn đến loạn cổ qua bích này lại là vì cái gì? Ông lão liếc mắt một cái trên đất trồng chất xương thú, trong lòng do dự bất định, hắn tới đây là chính là chính mình hai cái búp bê, cho bọn họ tìm chút cơ duyên. Tuy nghe nói vương gia thiếu đế ở loạn cổ qua bích tin tức, nhưng hắn có thể không lá gan đó đi tìm kiếm, vậy cũng là Bắc Nguyên thế gia thiếu chủ, không thể động vào. Nửa ngày, ở hai vị hậu bối năn nỉ dưới, lão nhân than nhẹ, vẫn là mang theo bọn họ hướng về trong rừng nơi sâu xa bước đi, hy vọng có thể tìm chút bảo dược, vì bọn họ tu hành lót phẳng con đường. Tán tu đến cùng không thể so tông môn, cần tự thân làm. Sau một tháng, một chỗ đồi núi trên, Vương Đằng đăng cao vi vọng. Phía trước là mênh mông vô bờ sa mạc, đầy dây hoang vu cảm, tĩnh mịch mà nặng nề. Nửa ngày, hắn trầm mặc không nói, lần thứ hai cất bước, nguyên bản áo bào ở liên tiếp trong đại chiến đã tổn hại, hắn trực tiếp dùng thần lực ánh sao đan dệt ra một cái chiến y, ngược lại không cần lo lắng hư hao. Đắc, đắc, đắc. Tiếng bước chân vang vọng, xa xưa mà cô tịch. Thê lương vô ngần sa mạc trên, một vị thiếu niên độc hành, phía trước mênh mông vô bờ, chỉ có đại nhật vẫn treo cao, rơi ra điểm điểm óng ánh. Đường đi hiểm trở lại dài, được tác sắp tới, bể khổ vô bờ, thật độc thần hành. Chương 117, cùng giao long cùng múa. Ầm ầm ầm. Loạn cổ qua bích nơi sâu xa, trên đỉnh một ngọn núi nhỏ, có thiếu niên đứng lặng. Vương Đằng ngồi khoanh chân, trong cơ thể đạo âm vang vọng, giống như hoàng trung đại lữ tiếng dung. Ở đạo của hắn trong cung, thân tàng của phổi tỏa ra hào quang, giải rác đầy trời thần hy, như mưa như thác nước. Rất sáng lạ, Vương Đằng đang thăng hoa, đem nơi này thần tàng tu hành đến hoàn toàn mới mức độ. Từ ngực, từ ngực, từ ngực. Tâm thần chìm đắm trong đó, kia thần tàng của phổi ở dâng lên kim khí, rất sắc bén, lạnh lẽo âm trầm bức người. Tựa hồ có một loại nào đó thai nghén sự vật sắp xuất hiện, rất bất phàm, đầy dây ép người khí thế. Thân tàng của phổi tu hành đến này, rốt cục muốn dựng dục ra thần chỉ ạ. Vương Đằng nói nhỏ, có chút chờ mong, loạn cổ đế kinh đạo cung quyển vận chuyển, cô kia nổ vàng thanh âm càng rừng rực. Đùng, đùng, đùng. Vành. Rốt cục, đang chấn động lâu chừng nửa nén nhang, một đạo hào quang chói mắt phun ra, trôi nổi ở trong đạo cung, sừng sững thần tàng của phổi trên. Đây là. Vương Đằng hơi run run, chính mình thần tàng dựng dục ra không phải thần chỉ. Trong lòng hắn có chỗ hô ứng, đạo ánh sáng kia ác liệt như lưỡi dao, đột nhiên phun ra, ở đỉnh núi đánh ra một đạo to lớn hô sâu. Dường như là bị một loại nào đó lợi khí cắt chém ra bình thường. Vòng tròn. Vương Đằng đánh ra chính mình trong đạo cung dựng dục ra thần vật, là một phương toàn thân trắng non vòng tròn, lóng lánh thần quang, rất cổ điển, rất bất phàm. Hắn dò ra năm ngón tay, tự trên đó ma sát mà qua, có nhàn nhạt đâm nói cảm. Vậy thì để hắn có chút tật lưỡi, chính mình thể phách mạnh mẽ biết bao, chính là những thể chất đặc thù kia cũng chỉ đến như thế, mà này vòng tròn dĩ nhiên có thể làm cho hắn cảm thấy đâm nói. Không hổ là thần tàng của phổi dựng dục ra thần vật, quả nhiên mạnh mẽ. Vo ve. Thần hoàn thuần trắng kia hơi tiếng rung, tràn vào Vương Đằng trong đạo cung treo cao, tỏa ra thần hy, như mưa như thác nước. Một năm này a, hóa ra đạo cung thần vật, Long Huyết Đàm cũng gần trong gang tấc. Vương Đằng đứng lên, hơi cảm khái, ánh mắt bình thản nhìn kỹ đỉnh núi dưới địa giới, nơi đó, thình lình có một phương hồ sâu như ẩn như hiện. Hắn bay lên trời, hóa thành một đạo bạch kim cầu vồng gào thét mà qua, trực tiếp nhằm phía chỗ kia hồ sâu. Ngoài trăm trượng, có ba bóng người leo lên đỉnh núi, hình như tại truy tìm cái gì bình thường. Ra ra, đỉnh núi này thật sự có bảo dược sao? Chúng ta đã tìm một năm rồi. Thiếu nữ bất mãn nhíu môi, nhìn phía sau ông lão, linh động hai con mắt hơi chớp động. Được rồi, dọc theo con đường này bảo dược đều bị người hái sạch sẽ, ra ra cũng không có cách nào à? Ngọn núi này vụt lên từ mặt đất, linh khí nồng nặc, vừa mới còn có khí thế không tên hiện lên. Không nói được có bảo dược tồn tại, mà lên đỉnh lại nói. Ông lão có chút bất đắc dĩ, vì tôn tử tôn nữ an toàn, hắn lựa chọn dọc theo tu sĩ thần bí kia con đường tiến lên, dọc theo đường đi ngược lại cũng phát hiện không ít bảo dược dấu vết. Chỉ tiếc bị đối phương hái cái sạch sẽ, thực tại bất đắc dĩ. Duy nhất đáng vui mừng chính là, vừa mới hắn ở trên ngọn núi cảm ứng được ghê gớm khí thế, nên là có bảo vật xuất thế, đầy dây ác liệt khí thế. Nên là đao kiếm một loại, sắc bén ép người, ngược lại có thể cho cháu trai phối hợp. Trong lòng hắn yên lặng nghĩ, bước chân không khỏi thêm nhanh thêm mấy phần. Hai năm qua bởi vì vương gia thiếu đế duyên cớ, loạn cổ qua bích này nhưng là so với ban đầu náo nhiệt không ít, tu sĩ bóng dáng cũng dần dần bắt đầu tăng lên. Đỉnh núi bên dưới, hồ sâu bên. Vương Đằng hạ xuống cầu vồng, tinh tế đánh giá quan sát trước cổ đàm. Rất lớn, đầy đủ bao trùm bốn phía trăm trượng địa giới, toàn thân một mảnh màu đỏ đậm, còn như huyết ngọc. Quần quần thần dị ánh sáng lộng lẫy, làm người mê muội. Dần dần, Vương Đằng cảm nhận được trong cơ thể truyền ra khát vọng cảm, này chính là hắn vẫn tìm kiếm long huyết đàm, đối với hắn vô cùng hữu ích. Mà nơi đây, còn nghỉ lại một con khác sinh linh. Ngang. Hắn đột nhiên ngâm nga, tiếng như long, khuấy lên phong vân. Ở Vương Đằng bên ngoài thân, đột nhiên hiện ra cỗ lớn kim hồng long khí, cao quý khó nói, đem hắn bọc, vờn quanh. Dường như một tôn chân long dáng thế, ở hô ứng. Ngang. Chỉ một thoáng, huyết đàm nơi sâu xa, tương tự có rồng gầm vang vọng, rất mừng rỡ, ở hô ứng. Ầm ầm ầm. Cả tòa long huyết đàm đều lắc chuyển động, có một đạo bóng người khổng lồ hiện ra, tự trong đầm nước dò ra nửa người. Đây là một con giao long, huyết mạch bất phàm, lộ ra thân thể có tới núi nhỏ như vậy lớn, và nóng thụ đồng cùng Vương Đằng đối diện, ở hô ứng. Ngang. Vương Đằng cười to, một bước nhảy vào trong đàm, trong phút chốc có một tòa nguy nga thiên cung hiện ra, nội bộ mây mù mờ ảo, một tôn chân long dò đầu, vốn lượn mà ra, cùng giao long hô ứng. Ngang. Rồng gầm vang vọng phía chân trời, tạo nên tầng tầng sóng bạc, đem vị thiếu niên kia nâng đỡ, vờn quanh ở trong huyết đàm vũ động. Đó là cái gì? Đỉnh núi trên, ba người trợn mắt ngất ngưởng, bọn họ nhìn thấy gì? Trong huyết đàm kia, lại có người đang cùng giao long cùng múa. Trời ạ, hắn dĩ nhiên cùng giao long cùng múa, đến cùng là cái kia thế gia dòng dõi, như vậy bất phàm. Lão nhân lẩm bẩm nói nhỏ, tâm thần rung động. Một màn cảnh tượng này, quá mức dọa người, trong huyết đàm, song long đan dệt bay lên, một vị hài đồng tắm rửa máu đỏ, cùng giao long cùng múa. Là long huyết đàm, con giao long kia làm sao hiện thế rồi? Xa xa phía chân trời, thỉnh thoảng có ánh sáng lấp lóe, không ít tu sĩ bị rồng gầm hấp dẫn, vội vã đuổi tới. Đã thấy đến như vậy kinh dị một màn. Dưới sáng trời, đầm nước đỏ sậm, có thiếu niên tắm rửa máu đỏ, cùng giao long cùng múa. Thế, này lại là cái kia thế gia chôn giấu thiên tài, chẳng lẽ là hoàng kim gia tộc hay sao? Có tu sĩ ánh mắt lấp lóe, đang suy đoán, thiếu niên kia xem ra khuôn mặt non nớt, bất quá 5-6 năm tháng, tuổi trẻ vô cùng. Chân trời, càng ngày càng nhiều ánh sáng hiện lên, thâm nhập loạn cổ qua bích các tu sĩ đều đến rồi. Mắt thấy tình cảnh này kỳ cảnh, thậm chí trong đó còn có Bắc Nguyên mấy vị nổi danh nhân kiệt bóng dáng. Trẻ tuổi như vậy, ngược lại cùng trong tin đồn vị kia vương gia thiếu đế có chút giống nhau. Những tu sĩ này cũng không phải người ngu, một năm trước bọn họ bởi vì Vương Đằng ở loạn cổ qua bích đột phá, gợi ra dị tượng mà đến, tìm kiếm một năm lâu dài. Tinh tế suy đoán bên dưới, kia trong đàm cùng giao long cùng múa người thân phận cũng là vô cùng sống động rồi. Ngang. Ánh mắt mọi người hội tụ chi địa, giao long giống như có cảm giác, phát ra một tiếng ngâm nga, mênh mông vô cùng, chấn động lên liên miên sóng bạc, khuấy lên cuồn phong. Đem bang này quan sát tu sĩ thổi ngã trái ngã phải, thần quang sáng tối chập chờn. Gào gừ. Kỳ úm. Ở trên lưng của nó, Vương Đằng tắm rửa máu đỏ, bạch hổ cùng huyền vũ thần hình cũng hiện ra, ở nhảy nhót, ở hô ứng. Trời huy rơi ra, trong long huyết đàm, chân linh cùng múa, bạch hổ lâm sao, chân long đăng quyết, huyền vũ mở hải, giao long cùng Vương Đằng cùng múa, cực điểm huy hoàng cùng nóng ánh. Quả nhiên là hắn, vương gia vị kia thiếu đế, biến mất rồi một năm, liền lấy như vậy chấn động tư thái trở về ạ. Trên vòng trời, một đám tu sĩ sắc mặt phức tạp, nhìn phía trong đàm bóng người kia trong ánh mắt, có hâm mộ, có nóng bỏng, có ước mơ, cũng có đố kỵ. Không hổ là vương gia thiếu đế, người này, có đại đế phong thái a. Cũng có lao đối tu sĩ cảm khái không thôi, Bắc Nguyên kế loạn cổ đại đế sau, lại muốn đi ra một vị hoàng giả, soạn nhạc thần thoại sao? Vương gia Vương Đằng, có đại đế phong thái. Rất nhiều tu sĩ thán phục, trong lòng khuấy động không tên, bọn họ tựa hồ nhìn thấy, tương lai ầm ầm sóng dậy đại thế, đang ở kéo ra màn che. Xa xa phía chân trời, có mới tinh triều dương đang ở từ từ bay lên, hào quang vạn trượng. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Chương 118, Vương gia người đến. Bắc Nguyên, Vương gia tổ điện. San sát huyền không trong cung điện, Vương Thành Khôn chính diện dung nghiêm túc cùng mấy vị trưởng lao trò chuyện, chừng 2 năm nữa chính là Bắc vực cổ thần hồ bí cảnh mở ra thời điểm, một ít chuyện vẫn cần sớm chuẩn bị một phen. Đắc, đắc, đắc. Đột nhiên mà có tiếng bước chân dồn dập vang lên, thập tam gia vội vã mà đến, thần sát thoáng quái lạ. Gia chủ. Hắn hô khẽ một tiếng, đi đến Vương Thành Khôn bên cạnh, ánh mắt tự mấy vị trưởng lao trên người đảo qua, ngược lại không có tách ra cần phải. Lao thập tam a, chuyện gì vội vàng như thế? Vương Thành Khôn trong lòng hơi động, phụ trách giáo dục trong tộc hậu bối Lao Thập Tam nhưng là luôn luôn trầm ổn, có thể có chuyện gì sẽ tác động tâm thần của hắn đây? Một bên hai vị trưởng lão cũng là quăng tới ánh mắt nghi hoặc, đoạn thời gian này cũng không từng bạo phát xung đột, sẽ là cái gì? Gia chủ, có tin tức truyền đến, nô tộc thiếu đế ở loạn cổ qua bích nơi sâu xa long huyết đàm hiện thân, cùng giao long cùng múa. Đã có càng ngày càng nhiều tu sĩ quá khứ rồi. Thập Tam gia nói tóm tắt, lời ít mà ý nhiều nói ra ý đồ đến. Hai vị trưởng lão sắc mặt nhất thời biến đổi, hàng nghĩa trong này bọn họ tự nhiên biết rõ, vạn nhất những tu sĩ này bên trong có tâm mang quỷ vào người, chẳng phải là? Tốt, lão Thập Tam, ta biết được, ngươi đi gọi lên Thành Phong, Thành Vân, chúng ta cùng nhau đi đem Đằng Nhi tiếp trở về. Vương Thành Khôn ánh mắt lấp lóe, trong lòng có chút cấp thiết, rồi hướng hai vị trưởng lão dặn dò một chuyện thích hợp sau, liền chờ đến rồi Vương Thành Phong cùng Vương Thành Vân. Đại ca, xảy ra chuyện gì? Đằng Nhi làm sao đi rồi Long Huyết Đàm? Vương Thành Vân hơi nghi hoặc một chút, Vương Đằng không phải theo con tiên hạc kia ở tu hành sao? Vì sao lại một thân một mình đi rồi Long Huyết Đàm? Vương Thành Khôn không có kéo dài, nói chung giảng giải một phen chuyện đã xảy ra liền chuẩn bị lên đường. Bốn tôn đại năng cùng xuất hiện, phải đem Vương gia thiếu đế đón về đến. Loạn cổ qua bích nơi sâu xa, trong Long Huyết Đàm, Vương Đằng thân thể bị sền sệt máu đỏ bọc, hắn yên lặng vận chuyển loạn cổ đế kinh, từ bốn phía trong đầm nước rút lấy khổng lồ sinh mệnh tinh khí. Tòa này Long Huyết Đàm chi thần dị có chút ngoài dự đoán mọi người, chẳng lẽ cổ xưa trong năm tháng thật sự có một tên Long tộc chết ở đây sao? Vương gia thiếu đế a, động hắn, e sợ Bắc Nguyên đều sẽ loạn đứng lên đi. Trên vòng trời, có tu sĩ cười khẽ, ánh mắt lấp lóe không yên. Bốn phía tu sĩ nghe vậy lập tức đã rời xa hắn chút, bọn họ là đến xem trò vui, không phải là đến chế tạo náo nhiệt. Trong đàm, đầu kia giao long cảnh giác không gì sánh được, thân thể xoay quanh, đem Vương Đằng bảo vệ ở trung ương, vàng nóng con ngươi nhìn quét vòng trời, không gì sánh được các bước. Như vậy nồng nặc long huyết, đầy đủ quý giá. Vương Đằng ý niệm trong lòng chuyển động, thân thể bày ra một cái kỳ dị tư thế, giống như đang rung động, lúc này như phủ, lúc đó như phủ, hai người đan dệt dung hợp, mơ hồ có thần văn ở nhảy nhót. Ngang. Đầu kia giao long ngửa mặt lên trời thét dài, chấn lên liên miên sóng bạc, xa xa đỉnh núi đều bị sụp đổ rồi, khối lớn rơi xuống, mang theo cố lớn khói lửa. Trên vòng trời, đám tu sĩ cảm nhận được các bước, không thể không lại lùi về sau một ít. Nhưng vẫn có mấy bóng người đứng lặng, tựa hồ cũng không muốn rời đi dáng dấp. A, cũng thật là có người không hết lòng gian a. Vương Đằng khẽ lắc đầu, cũng không để ý tới, chậm rãi rút lấy trong đó long huyết tinh hoa, trong cơ thể chuyển ra từng trận núi hô sóng thần vậy tiếng nổ vang rền. Ngày hôm sau, càng ngày càng nhiều bóng người hội tụ đến, nhưng cũng biến mất rồi một ít. Liền ngay cả ở bốn phía du lịch một vị băng thần cung đệ tử đều đổ tới, tấm tắc lấy làm kỳ lạ, cảm thấy bất phàm. Giờ khắc này, huyết đàm trung ương đã ký kết ra một phương kén lớn, không giống cùng lần thứ nhất lộ sắc màu đỏ thắm, lần này kén lớn nhan sắc cắm trầm, có tinh mịn hoa văn ở làn tràn, còn như vậy rồng. Giao long bảo vệ ở bên, ánh mắt ở bốn phía nhìn quét mà qua, không nguyện có người quấy rối. Gội long huyết mà lộ sắc, đây là đại tạo hoa a, trên đời có thể có mấy người hưởng có như thế cơ duyên. Băng thần cung đệ tử hơi xúc động, chính mình tông môn trưởng lão cũng từng bái phỏng qua vương gia, chỉ mang về một câu nói. Đại đế phong thái. Hiện nay, hắn tận mắt chứng kiến vị này vương gia thiếu đế cùng giao long cùng múa, chân linh thiếu thiên, mới hiểu được này bốn chữ chi trầm trọng. So sánh cùng nhau, người trong cùng thế hệ đều ảm đạm phai mờ, khó nhìn theo bóng lưng. Một tháng quá khứ, Long huyết đàm ngoài trăm trượng đã bị một đám tu sĩ lấy thần lực nắm bắt núi đá, ký kết ra một phương khán đài. Mọi người đứng lặng trên đó, ngóng nhìn Long huyết đàm. Có gan lớn tu sĩ khảo nghiệm qua, này trăm trượng chi xa là khoảng cách an toàn, cũng sẽ không gây nên giao long công kích. Băng thần cung vị đệ tử kia còn đưa tin cùng mình mấy vị sư huynh sư đệ, kéo tới ba người nghỉ chân, rất xa phóng tầm mắt tới. Sau 3 tháng, rời đi tu sĩ càng ngày càng nhiều, đã không còn sót lại bao nhiêu, cũng có một ít nghe tên mà đến tu sĩ nghỉ chân, nhưng dừng lại mấy ngày cũng là rời đi rồi. Ngược lại băng thần cung mấy vị đệ tử kia vẫn lưu lại, bọn họ phát hiện long huyết đàm này bên cạnh sinh mệnh tinh khí đầy đủ, tuy rằng không sánh được sư môn như vậy bất phàm, nhưng tiến hành tu hành cũng coi như là không sai, đơn giản liền lưu lại, một bên quan tâm vương gia vị kia thiếu đế, một bên tu hành. Lại một tháng, trên vòm trời bỗng nhiên có bốn đạo lưu quang bắn hiện, dường như sao lớn vậy rơi rụng. Con ta, đầu lĩnh chính là một vị người đàn ông trung niên, an bận hào hoa phú quý, thần sắc nôn nóng, vội vã rơi xuống trên đài cao, rất xa nhìn chỗ kia long huyết đàm. Đại ca, tựa hồ xem ra không cái gì a. Vương Thành Vân nhìn quanh bốn phía, trừ bỏ mấy vị trẻ tuổi ở ngoài cũng không mấy bóng người rồi. Lao Thập Tam, cháu ta Vương Đằng liền ở trong long huyết đàm kia. Vương Thành Phong viễn vọng, con mắt sáng lên nước gợn phát sáng, ở đầm nước kia trung ương thình lình có một phương đỏ sậm long văn kén lớn, có giao long bảo vệ ở bên. Hừm, cái kia ở một bên bảo vệ giao long, nên chính là cùng thiếu đế cùng múa cái kia, thật là không bình thường a, có giao long hộ pháp. Thập Tam ra gật đầu khẳng định, hắn tất nhiên là thoáng nhìn kia màu đỏ sậm kén lớn, có quen thuộc khí thế ở trong đó hoàn đãng. Không sai được. Hừm, con ta có đại đế phong thái, giao long hộ pháp chuyện đương nhiên. Vương Thành Khôn nhàn nhạt đáp lời nói, dường như vừa mới cấp thiết người không phải hắn bình thường. Hừm, cháu ta có đại đế phong thái. Vương Thành Phong, Vương Thành Vân sắc mặt nghiêm túc, đàng hoàng trịnh trọng mở miệng. Thập Tam gia khỏe mắt đột nhiên nhảy một cái, lúc này hắn cuối cùng cũng coi như là biết trong tộc cô kia quỷ dị bầu không khí đầu nguồn rồi. Cảm tình chính là xuất hiện ở gia chủ cùng các trưởng lão trên người. Phải biết, Vương gia thiếu niên hiện tại ra ngoài, nhìn thấy người khác câu nói đầu tiên chính là: "Nô 20 Vương Đẳng, có đại đế phong thái." Thường xuyên qua lại bên dưới, câu nói này đều nhanh thành Vương gia đánh dấu, thực tại để hắn bất đắc dĩ. Bốn vị băng thần cung đệ tử tự nhiên cũng nhận ra thân phận của bọn họ, tiến lên tiếp. Cho chuyện một trận cổ thần hồ bí cảnh việc phía sau mới rời đi. Cổ thần hồ chính là Đông Hoang Bắc vực một chỗ bí cảnh, nghe đồn đáy hồ có một phương thiên địa khác cần sâu, nội bộ có vô số tạo hóa. Có người từng từ trong đó được trảm đạo vương giả thần binh. mỗi lần mở ra đều sẽ có vô số tu sĩ tập hợp, Bắc Nguyên, Đông Hoang bên trong tu sĩ đều sẽ chạy tới, để được vận mệnh của chính mình. Vương gia tự nhiên cũng sẽ không bỏ qua tràng thịnh sự này, nên đi tới. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Chương 119, thiếu đế trở về, cưới lấy đầu rồng. Thời gian một năm đi qua, Vương gia bốn vị đại năng lặng lặng chờ đợi, trong lúc đến tu sĩ cũng chỉ dám xa xa nghỉ chân, không dám có chỗ dò xét. Thời gian dài dằng dặc trôi qua, Long huyết đàm trung ương viên kia kén lớn cũng rốt cục có biến hóa. Xoạt xoạt, xoạt xoạt. Tinh mịn phá nát âm vang lên, kén lớn trên vết rạn nước nằm dày đặc, dần dần, có một trận nổi trống vậy tiếng tim đập vang lên. Đùng, đùng, đùng. Cường tráng mạnh mẽ, rất xa, thậm chí có thể nghe nói đến trong đó huyết dịch dâng trào thanh âm, dường như đại giang đại hạ. A, một năm này, Đàng Nhi rốt cục muốn tô tỉnh chưa? Vương Thành Khôn ánh mắt mở đóng, dường như một tôn mặt trời hừng hực giơ lên cao, nóng rực mà óng ánh. Hắn bình tĩnh nhìn kỹ giữa hồ biến hóa, đang đợi. Vương Thành Phong, Vương Thành Vân hai người cũng là hạ xuống ánh mắt, cùng nhau nhìn phía giữa hồ. Thập Tam gia khí thế phun trào, ánh mắt lạnh như băng tự chân trời đảo qua, kinh sợ những tia xoay quanh tu sĩ. Dường như có sấm sét nổ vang, những tu sĩ kia từng cái sắc mặt trắng bệnh, lảo đảo rơi xuống đi xa. Đùng, đùng, đùng. Nội trống thanh âm càng dâng trào, dường như sóng biển cuốn lên trời. Một cái hào quang lượn lờ năm đấm đông nhiên dò ra, đem kén lớn đánh nát. Bạch. Nồng nặc thần quang bắn ra, bốc hơi bạch kim mây tía, một bóng người đi ra, khí huyết phun trào như thủy triều. Quá dâng trào, sinh mệnh tinh khí của hắn chồng chất mà lên, hóa thành một phương lọng che bao phủ, ép tới người thở không nổi. Hô. Hắn thổ khí mở đóng, bắn ra tầng tầng sóng bạc, thể phách lần thứ hai lột xác, cường đại đến dọa người mức độ. Ngang. Đầu kia giao long ngâm nga, rất mừng rỡ, thân thể ở Vương Đằng bốn phía vần quanh, bay lên. Ngươi có thể nguyện cùng ta đồng thời rời đi. Vương Đằng nhìn kỹ quan sát trước giao long, đây là một đầu tới gần vương giả cảnh giới sinh linh mạnh mẽ, không thể so trong tộc đầu kia màu xanh lão lang kém, huyết mạch mạnh mẽ, có thể tương lai có thể tra tìm tiên tam cảnh giới. Giao long ánh mắt lấp lóe, đứng lặng nửa ngày, đột nhiên chui vào đằng đáy, nhấc lên sóng biển, ở cuộn cuộn, dường như đang tìm kiếm cái gì bình thường. Bạch kim ánh sao bốc hơi, Vương Đằng đứng lặng trời cao, lặng lặng chờ đợi. Nửa ngày, sóng biển dừng, giao long một lần nữa dò ra thân thể, bất quá trước người nhiều một đoàn dùng thần lực bọc sền sệt chất lỏng, rất óng ánh, lập lòe mỹ lệ ánh sáng lộng lẫy. Long thủy. Xa xa, Vương Thành Khôn bốn người ánh mắt ngưng lại, hiểu rõ đám chất lỏng kia lai lịch, rất quý giá, so với long huyết còn hiếm có hơn, đủ khiến người tiến hành một lần đại lột xác. Đàng Nhi quả thực số may. Bọn họ cảm khái, trong lòng khuấy động không gì sánh được, long huyết, long thủy, đối tu sĩ tầm thường mà nói một đời đều khó mà nhìn thấy quý hiếm, liền như thế bị Vương Đằng được, không phế tí tẹo sức lực. Long thủy, cho ta ạ. Vương Đằng cảm thụ trong cơ thể càng dâng trào khí huyết, đang cùng long thủy này hô ứng, với hắn mà nói có đại tạo hóa. Liền không kéo dài, trực tiếp đem thu vào trong khổ hải vận ngưỡng. Ngang. Trên. Đến. Sau đó giao long ngâm nga, có mênh mông thần thức đảo qua, cùng Vương Đằng trò chuyện. Hắn khẽ gật đầu, một bước bước ra, trực tiếp rơi xuống giao long trên đầu, cưới lấy đầu rồng, thẳng vào mây trời. Đàng Nhi. Ngoài trăm trượng, bốn vị vương gia đại năng hô to, nhấc lên đột quang, gào thét mà tới. Đầu rồng trên, Vương Đằng vô vô giao long, ra hiệu hắn không cần căng thẳng. Phụ thân, tộc thúc, thập tam gia. Hắn phất phất tay, bốn bóng người chạy nhanh đến, đều là rơi xuống đầu rồng trên, cảm khái không thôi. Đàng Nhi à, một năm sau Đông Hoang Bắc vực cổ thần hồ bí cảnh liền muốn mở ra, ngươi theo chúng ta về vương gia tu hành một năm, đồng thời đi thôi. Vương Thành Khôn sờ sờ Vương Đằng đầu, cười nói. Một bên Vương Thành Phong, Vương Thành Vân hai người ngược lại tinh tế đánh giá giao long thân thể, đỏ đậm vảy rồng nằm dày đặc, chất chứa sức mạnh kinh khủng. Tốt, ta biết được. Vương Đằng đáp lời đi, vừa vặn chính mình được long thủy, về vương gia khổ tu một năm, cũng có thể đuổi tới cổ thần hồ kia bí cảnh. Đông Hoang Bắc vực, nơi đó nhưng là thánh địa, thế gia tập hợp, không nói được sẽ đụng với một ít người thú vị đây. Vương Đằng có thể chưa quên, nguyên lai trên tuyến thời gian, hắn bí chữ tiền chính là ở Đông Hoang được. Chuyến này, có rất nhiều công việc a. Ngang. Giao long ngâm nga, vốn lượn thân thể không vào trong mây, bên ngoài thân long lánh thần hy, bay vút qua. Loạn cổ qua bích, một chỗ bảy màu ven hồ, có tiên hạc đập cánh, rất xa phóng tầm mắt tới. Ngang. Rất xa, tự giữa trời cao, có rồng gầm vang vọng, một con giao long bay lên, có thiếu niên cưỡi lấy đầu rồng, ở cáo biệt. Ly. Tiên hạc ánh mắt hơi động, đập cánh gáy dài, ở hô ứng, ở tiên đưa. Đi xa, độc hành, cuối cùng cũng có từ biệt. Mấy ngày sau, vương gia tổ điện. Từng tòa huyền không hòn đảo sừng sững đám mây, cung điện san sát, vô số bóng người ra ra vào vào, rất huyên náo. Xa xa, có mây mù phun trào, dường như muốn xông ra cái gì quái vật khổng lồ bình thường. Ngang. Rồng gầm vang vọng, một đám vương gia tộc nhân đều là ngẩng đầu lên, nhìn về phía chân trời. Nơi đó, có một con giao long cưỡi mây đạp gió, gào thét mà tới. Giao long. Có vương gia trưởng lão nghi hoặc, bị kinh động, nhìn về phía chân trời. Nơi đó, một đầu giao long bay lên, có thiếu niên cưỡi lấy đầu rồng, tự vòm trời mà rơi. Là thiếu đế, nô tộc thiếu đế trở về rồi. Có tộc nhân kinh ngạc thốt lên, rất nhảy nhót, phát hiện đầu rồng trên bóng dáng, đúng là bọn họ vương gia vị kia thiếu đế. Ở loạn cổ qua bích game nên to lớn náo động sau, bây giờ cũng là trở về rồi. Thiếu đế trở về, cưỡi lấy đầu rồng. Vương gia trẻ tuổi một đời kích động không tên, cùng nhau tuân ra diễn võ đường, ngẩng đầu nhìn về phía chân trời. Quả nhiên, nơi đó, một vị thiếu niên cưỡi lấy đầu rồng, mênh mông mà tới. Cung điện nơi sâu xa, một phương u ám chi địa. Vương Liệt giống như có cảm giác, hai con mắt vì đóng, bắn ra chói mắt thần quang. Không sai, còn dẫn theo đầu giao long trở về. Một bên Thanh Lang mặt mày khẽ nâng, hơi nghi hoặc một chút nhìn phía chân trời một mắt, vô néo người, liền tiếp tục nằm ngã ở một bên.
Ngang.
Giao Long ngâm nga, trực tiếp đi vào một chỗ cung điện. Năm bóng người rơi xuống đất, thân thể của nó bỗng nhiên bao phủ ở một đoàn thần hy bên trong, thu nhỏ lại đến chiếc đuôi độ lớn, quấn quanh ở Vương Đằng trên cánh tay. Chính gọi là long có thể lớn có thể nhỏ, có thể thăng có thể ẩn, đại tác hưng vân thổ vụ, tiểu tác ẩn giới dấu hình, thăng tác bay vút với trong vũ trụ, ẩn tác ẩn nút với trong sóng lớn. Hiện nay xuân sâu, long thừa lúc biến.
Hừm, có một vị tới gần vương giả cảnh giao long đi theo, chúng ta cũng có thể yên tâm không ít.
Vương Thành Khôn cười cợt, trêu ghẹo Vương Đằng một câu. Mấy người lại trò chuyện chốc lát, liền rời đi, chỉ là cho Vương Đằng lưu lại tu hành sử dụng vật tư.
Một năm sau, Bắc vực cổ thần hồ một chuyến, vương gia trẻ tuổi một đời chính là do Vương Đằng đi tới rồi. Đến lúc đó hắn đại biểu chính là toàn bộ vương gia mặt mũi.
Nửa ngày, trong cung điện rơi vào vắng lặng.
Vương Đằng ngồi khoanh chân, nhìn cuốn quanh ở trên cánh tay mình giao long cười nói thật tốt tu hành, ngày sau liền dựa vào ngươi kéo xe rồi.
Ngang.
Giao long thân thể vặn mèo, không rõ vì sao.
Vương Đằng cười cợt, không lên tiếng nữa, hắn cổ chiến xa màu vàng kia còn đang cổ thần hồ đáy nằm đây.
Hô kéo.
Đột nhiên mà có gió nổi lên, Vương Đằng vận chuyển loạn cổ đế kinh, chậm rãi tu hành trong cơ thể thần tàng.
Đạo âm vang vọng, kia thần tàng của phổi cô động mà ra thuần trắng vòng tròn treo cao, rơi ra hào quang như mưa như thác nước.
Tự do,
sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát?
Tự do chính bản thân mình giành lấy.
Tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh.
Chương 120, Bắc vực cổ thần hồ.
Rầm,
rầm,
rầm.
Trong đại điện cổ điện, u ám vô ngần, hai điểm đỏ sẫm lưu quang lóe lên một cái rồi biến mất, như lãnh điện.
Tiếng tim đập vang vọng, huyết khí dâng trào mà lên, đang sôi trào, đang gầm thét, mênh mông như sông lớn, bốc hơi bạch kim ánh sao.
Vương Đằng nắm loạn cổ pháp tấn mà đứng, lòng bàn tay hướng trời, cả người như phủ giống như phủ, tập mở ra cùng diễn hóa thành một thể.
Hắn dùng một giọt long thủy, cả người đều đang thiêu đốt, sinh mệnh tinh khí phồn thịnh không gì sánh được, hóa thành một phương ba trượng lọng che đậy nửa bên đại điện, dường như đế quân xuất hành, nặng nề mà áp bức.
Hương hực,
bạch kim ánh sao bốc hơi không ngớt, đang dập dờn, ở rơi, như mưa như thác nước.
Hắn nơi thứ hai thần tàng lựa chọn thần tàng của thận, kim sinh thủy, ấp ủ một cái luân hồi.
Thận dấu tinh, chủ nước, chủ nạp khí, chủ cốt sinh thủy, khai khiếu bên hai, nó hoa ở phát.
Nó thai nghén tiên thiên chi tinh, là phụ tạng âm dương căn bản, thận bên trong ẩn dấu nguyên âm nguyên dương, nguyên âm thuộc thủy, nguyên dương thuộc hỏa, cố thận còn cứ gọi là thủy hỏa chi tạng.
Mượn một giọt long thủy công hiệu, hắn đem thần tàng này cũng tu hành đẩy mạnh không ít, mơ hồ thấy rõ một đạo xanh thẳm vòng tròn mô hình.
Ngũ hành ngũ tạng, thai nghén năm đạo thần hoàn, cuối cùng có thể ký kết ở một chỗ sao?
Hắn nói nhỏ, ở suy đoán, trong con ngươi có loạn cổ thần văn đang sinh diệt, mênh mông huyết khí giàn giụa mà lên, mang theo nặng nề từng rít.
Hắn ở đây tu hành một năm, đối đế kinh lại có hoàn toàn mới thể ngộ, cũng từng diễn luyện bí thuật, ở trước người lôi ra một đạo không gian thật lớn vết rách, ở tan vỡ, ở thôn vệ.
Đắc, đắc, đắc.
Ngoài đại điện, có tiếng bước chân trầm ổn vang vọng.
Có người đến rồi.
Đàm Nhi, thời gian đã đến, chúng ta tức khắc xuất hành, đi tới Đông Hoang Bắc vực.
Là Vương Thành Khôn, Bắc vực cổ thần hồ bí cảnh mở ra sắp tới, cũng là thời điểm lên đường rồi.
Đúng.
Đại điện nơi sâu xa, sinh mệnh tinh khí hóa thành ba trượng lọng che chậm rãi vung lên, có khí huyết dâng trào thanh âm đang vang vọng. Vương Đằng đứng dậy, phát ra hoàng trung đại lữ vậy tiếng rung.
Được.
Hắn đáp lại, bên ngoài thân bốc hơi bạch kim ánh sao, dường như phụ thêm một cái chiến ý đi, rất hoa lệ.
Ầm ầm ầm.
Ngày này, vương gia trên bầu trời có một chiếc chiến thuyền bốc lên, tỏa ra khủng bố uy thế, rất mênh mông.
Có mấy bóng người đứng lặng trên đó, nhìn xuống tứ phương.
Vương Đằng sừng sững mũi tàu, trong tay có một con dao long ngân á, hắn ánh mắt lãnh đạm, ở giữa trời cao nhìn xuống.
Lần này đi tới Đông Hoàng, chỉ sợ sẽ có rất nhiều thế gia thánh địa xuất hiện, chúng ta nhưng phải để phòng chút.
Thập Tam gia ánh mắt nhìn quét tứ phương, chậm rãi mở miệng, Đông Hoàng không thể so Bắc Nguyên, nơi đó thánh địa thế gia rất nhiều, còn có đại giáo cùng động thiên cùng tồn tại, cường giả tập hợp.
Hoang cổ thánh địa bên trong Cơ gia cùng Khương gia chính là tọa lạc Đông Hoàng, cùng với Diêu Quang thánh địa, Giao Chỉ thánh địa, đều là thực lực hùng hậu thế lực lớn.
Hừm, ta Vương gia cũng là Bắc Nguyên thế gia, lại có gì sợ, còn ta Vương Đẳng có đại đế phong thái, lại có gì sợ?
Có chư vị ở, lại có gì sợ?
Tức khắc khởi hành.
Vương Thành Khôn cao giọng mở miệng, đại thủ vung xuống, chiến thuyền mênh mông mà lên, ở trời cao bên trong lôi ra một đạo sâu sắc dấu vết.
Một đám tộc nhân ở phía dưới ngước nhìn, mắt thấy đi xa.
Cùng thời khắc đó, Băng Thần Cung, Hoàng Kim gia tộc, Ma tộc đều có chiến thuyền hoặc dị thú bay lên mà lên, hướng về Đông Hoang Bắc vực chạy đi.
Đông Hoang, rất nhiều thế gia, thánh địa cũng bắt đầu lên đường, từng chiếc hoa lệ chiến thuyền chạy khỏi, gánh chịu từng vị thiên kiêu đi xa.
Một việc trọng đại, chính chậm rãi kéo ra màn che.
Đông Hoang, Bắc vực.
Đoạn thời gian này bên trong Bắc vực nhưng là náo nhiệt vô cùng, vô số tu sĩ đổi tới, tràn vào cổ thần hồ quanh thân khu vực, ở tìm kiếm. Cũng có tới gần khoáng thế đại giáo đã chạy tới, chú đóng lại, ở một mảnh kiên kỵ trong ánh mắt lặng lặng chờ đợi.
Vạn Kiếp giáo, Huyền Di cung, Ngũ Hành cung, Băng Tuyết cung, Bắc vực mấy phương đại giáo đều là hiện thân, có truyền nhân đến.
Kì, lần này cổ thần hồ tình cảnh cũng thật là hùng vĩ, sớm như vậy liền có đại giáo truyền nhân đến, là muốn tranh đấu sao?
Nghe nói Cơ gia, Khương gia hai đại hoang cổ thế gia cũng lên được rồi, vậy cũng là từng gia đại đế gia tộc.
Tựa hồ Bắc Nguyên bên kia cũng không có thiếu thế gia đến, không biết có thể kẻ tranh tài xuất hiện.
Không ít tu sĩ trò chuyện, nói ra từng việc tin tức.
Vào giờ phút này, vẫn có rất nhiều tu sĩ từ bốn phương tám hướng vào tới, muốn tham dự tràng thịnh sự này.
Bọn họ tuy rằng không nhất định có thể được tạo hóa, nhưng nhất định sẽ không vắng chỗ.
Làm trong giới tu hành tối cường tin tức lan truyền con đường, bọn họ là rất có nghề nghiệp hành vi thường ngày.
Gào.
Xa xa, có tiếng gầm gừ vang lên, chấn động đầy trời phong vân, chín đầu cổ thú kéo xe mà đến, khí huyết dung chuyển trời đất, hóa thành một nắm lang yên cao cao cuốn lên, càn quét tứ phương lưu vân. Trên đó có mấy bóng người đứng lặng, thần quang như thác nước vậy buông xuống, để người nhìn không rõ ràng. Là Khương gia, Bắc vực bản địa hoang cổ thế gia, Hàng Vũ đại đế truyền thừa. Kì, bọn họ nhanh như vậy liền đến, không biết lần này đến chính là vị nào thiên tiêu. Nghe đồn Khương gia cùng Cơ gia một đời này đều có thần thể sinh ra, nhưng bị chôn giấu, không nhỏ được không sẽ xuất thế. Mau nhìn, Cơ gia cũng tới rồi. Nương theo hoang cổ thế gia đến, các tu sĩ từng trận rối loạn, ném đi rồi ánh mắt hâm mộ, vậy cũng là hoang cổ thế gia à, tổ tiên từng ra đại đế, cực điểm huy hoàng. Ầm ầm ầm. Xa xa, có tiếng vang ầm ầm truyền đến, Cơ gia mọi người điều động chiến thuyền mà đến, bởi vì ở Đông Hoang Nam vực, tuy rằng rất sớm lên đường, nhưng đổi tới vẫn là bỏ ra chút thời gian. Ào ào ào. Ở trên đó, có một đạo tuổi trẻ bóng dáng đứng lặng, bốn phía hư không rung động không tên, ở vần quanh, đang đan xen, sinh sinh diệt diệt. Rất nhiều tu sĩ đang suy đoán, các thế gia, các thánh địa đến chính là nhân kiệt nào, này cũng là bọn họ trô nóng lòng. Không lâu lắm, hai đại thánh địa nhân mã cũng đến. Chẳng biết vì sao, Bắc vực giao trì thánh địa cùng Nam vực Diêu Quang thánh địa càng là đồng thời đến, giống như thương lượng kỹ càng rồi bình thường. Bọn họ thánh tử tới sao? Ta từng nghe nói một đời này Diêu Quang thánh tử mạnh mẽ không gì sánh được, tinh thông thánh quang thuật, có quét ngang cùng thế hệ phong thái. Không biết, nhưng giao trì thánh địa các tiên tử là thật yêu kiều thức tha, đoan trang mỹ lệ a. Hừm, nghe đồn một đời này giao trì thánh nữ cũng là thanh lệ vô cùng, tuy rằng còn tuổi nhỏ, nhưng cũng là khó được mỹ nhân phôi tử, được khen là Đông Hoang tương lai 10 đại mỹ nữ một trong, cũng không biết là dáng dấp ra sao, thực sự là chờ mong a. Các ngươi có gì đó không đúng? Một vị tu sĩ trẻ tuổi thần sắc quái lạ, non nớt trên mặt tràn đầy do dự, đề tài tựa hồ hướng về kỳ quái phương hướng phát triển rồi. Hắn lắc lắc đầu, dương mắt hướng về chân trời nhìn tới, đã thấy một mảnh to lớn bóng mờ ầm ầm đè xuống, che đậy bắc bộ bầu trời. Ồ, là Bác Nguyên Thế gia đến. Có mắt sắc tu sĩ hô to, đưa tới tảng lớn ánh mắt, Bác Nguyên cùng Đông Hoang Bắc vực giáp giới, cũng thường thường có tin tức truyền đến, nhưng mọi người vẫn là hiếu kỳ vô cùng. A, nhìn cờ sĩ kia, nên là ra một vị thiếu đế vương ra đi. Một vị thiếu đế? Tình huống thế nào, là có đế tử xuất thế à? Là vương gia thiếu đế vương đẳng, lúc mới sinh ra trời hiện ra dị tượng, có chân long bạch hổ cùng vang lên, không đủ một tuổi lúc liền có tiên hạc tây đến, đem hắn nâng đỡ mà lên, không vào trong mây, chọn làm loạn cổ đại đế người truyền thừa. Bốn tuổi lúc đột phá đạo cung, trong lồng ngực ngũ khí hóa long sông thẳng lên trời, khuấy lên sóng gió bốn phương tám hướng, càng có tam đại chân linh múa lên, đây là rất nhiều thánh địa thánh chủ phong hoa lúc còn trẻ đều không làm được. Năm tuổi lúc ở hồ sâu cùng giao long cùng múa, gội long huyết, uống long thủy, trải nghiệm của hắn huyền bí không gì sánh được, được khen là có đại đế phong thái, ở Bắc Nguyên rất có thanh danh. Bầy tu sĩ bên trong, không ít Bắc vực nhân sĩ mở miệng, bọn họ thường thường quan tâm Bắc Nguyên tin tức, ngược lại biết đến khá là tỉ mỉ. Lời vừa nói ra, nhấc lên một mảnh sóng to gió lớn, chúng tu đều có chút tâm thần rung động, như vậy thiên tư, đại đế thời niên thiếu cũng chỉ đến như thế đi, chẳng trách sẽ có thiếu đế tên. Chương 121, thiên tiêu lúc còn trẻ. Thì ra là như vậy, kia vương gia vị kia thiếu đế lần này tất nhiên cũng là đến rồi. Có tu sĩ ngẩng đầu nhìn tới, chân trời kia trên chiến thuyền, thình lình có một bóng người sừng sững mũi tàu, bên ngoài thân bốc hơi bạch kim ánh sao, hình như có giao long vần quanh, chấn động không tên. Cổ thân hồ. Vương gia chiến thuyền đỉnh chót, vương đằng đứng thẳng người lên, trong tay chậm rãi ma sát giao long đỏ đậm vảy rồng, có lạnh lẽo xúc cảm. Hắn ánh mắt rất nhạt, đang quan sát, tự mấy thế lực lớn vị trí sẽ qua, cũng không để ý. Đàng Nhi, lần này hoang cổ thế gia cùng thánh địa đều đến, ngươi vừa vặn cũng có thể kiến thức một phen cùng thế hệ các thiên tiêu, tuy rằng tuổi nhỏ, nhưng đã triển lộ phi phàm tiềm lực. Vương Thành Khôn đứng ở một bên, ánh mắt rơi xuống kia tứ phương khí thế lăng người chỗ, kiêng dè không thôi. Cơ gia, Khương gia, Diêu Quang thánh địa, giao trì thánh địa, cũng tốt, liền nhìn một cái ngày sau tranh đấu các địch thủ đi. Vương Đằng gật đầu đáp lời, bước ra một bước, lâm cao nhìn xuống, ánh mắt thẳng tắp rơi xuống Diêu Quang thánh địa phương hướng. Ồ, một đạo kia bao phủ ở trong thánh quang bóng dáng thần sắc hơi động, giống như có cảm giác, cũng là nhìn sang. Vành, hai người ánh mắt tiếp xúc, hình như có lãnh điện nổ vang, vang vọng ở trời cao, có sóng bạc liên miên lên, cuốn phong nộ hảo. Một đám tu sĩ ngạc nhiên, cùng nhau nhìn lại, ánh mắt ở hai thế lực lớn gian do dự bất định. Là vương gia vị kia thiếu đế, nhìn thẳng hắn chính là Diêu Quang thánh tử sao? Có người mở miệng hỏi tuân, rất khó hiểu, lại chưa từng được đáp lại. Ánh mắt của mọi người đều đang hội tụ, nhìn kỹ hai vị thiên tiêu. Quá kinh người, chỉ là khí thế gian đụng nhau liền có uy thế như vậy. Vương gia thiếu đế sao? Thú vị. Đạo kia bao phủ ở trong thánh quang bóng dáng khẽ mỉm cười, thiên linh chỗ lay rơi phát sáng càng nồng nặc, sáng để người không mở mắt nổi. Diêu Quang thánh địa. Trên chiến thuyền, Vương Đằng ánh mắt nhàn nhạt đảo qua, không hề để ý. Hắn nhìn xuống bốn phía, Khương gia cùng Cơ gia thần thể chưa xuất thế, còn đang chôn giấu, ngược lại không thể nhìn thấy cơ trăng sáng. Đến chính là hai vị phong thái hiểu điệu người trẻ tuổi, rất bất phàm, tu vi cũng ở đạo cung bí cảnh, năm tháng cùng hắn gần như đều là cùng thế hệ thiên tiêu. Như thế nào, Đằng Nhi? Vương Thành Khôn thấy hắn thu hồi ánh mắt, cười hỏi một câu, muốn biết Vương Đằng có gì cảm xúc. Vẫn còn có thể. Vương Đằng hai con mắt vì đóng, nhàn nhạt đáp lại, năm ngón tay ở giao long vậy trên ma sát mà qua, cảm thụ cỗ kia lạnh lẽo xúc cảm. Trong lòng không nổi một tia sóng lớn. Xa xa, giữa quần sơn, thình lình có một phương thần dị hồ nước đang dập dờn, bốc hơi mỹ lệ hào quang, tựa như ảo mộng, rất siêu phàm. Vương Thành Khôn đăm chiêu gật gù, không hỏi nữa tuân, mà là đưa mắt nhìn sang Bắc Nguyên cái khác thế gia trên. Không lâu lắm, băng thần cung chiến thuyền nhích lại gần, hai nhà quan hệ xem như là không sai, cũng là hàn huyên một phen. Chỉ có Hoàng Kim gia tộc Hoa Lệ chiến thuyền một mình đứng lặng, dường như không nguyện cùng bọn họ có tiếp xúc bình thường, rất cao ngạo. Mơ hồ thấy rõ mấy bóng người đứng lặng trong đó, khí thế dâng trào. Vương Đằng ánh mắt khẽ nhúc nhích, nhận ra được có mấy cột ánh mắt bén nhọn từ Hoàng Kim gia tộc phương hướng truyền đến, đang nhìn trộm. Hừ. Hắn hừ lạnh một tiếng, trong cơ thể rồng ngâm hổ gầm rùa rắn hí lên, bắn ra mênh mông bí lực, trực tiếp đem kia nhòm ngó ánh mắt đánh rơi trở về. Mơ hồ có tiếng kêu rên truyền đến, Vương Đằng ánh mắt hơi lạnh, này Hoàng Kim gia tộc cũng thật là ngạo quen rồi, không an phận vô cùng. Nếu là trong bí cảnh có cơ hội, hắn cũng không ngại chém giết hai vị thiên tiêu, lấy máu và xương đến lót đường. Ầm ầm ầm. Sau nửa canh giờ, cổ thần hồ tạo nên chói mắt phát sáng, có một cột sáng phóng lên trời, thần hy kéo dài ngàn dặm, đem bốn phía địa giới toàn bộ bao phủ, hóa thành một mảnh thần thổ. Mở ra rồi. Rất nhiều tu sĩ run lên trong lòng, cùng nhau nhìn đi qua, cổ thần hồ này bí cảnh thần dị không gì sánh được, mỗi cách ngàn năm sẽ tự chủ mở ra một lần, đem bốn phía ngàn dặm chi địa che kín hào quang, hóa thành thần thổ. Ở trong đó, tựa hồ đối với sức mạnh to lớn có chỗ bài xích bình thường, chỉ có bí cảnh thứ ba trở xuống tu sĩ có thể bình thường tiến vào bên trong dãy núi, đi tới thần hồ bên. Tu sĩ cấp cao cũng không phải là không nổi tiến vào, mà là càng tới gần thần hồ thì sẽ thu đến ngày càng lớn áp chế, sẽ bạo thể mà chết, những thứ này đều là dùng máu và xương được đến giáo huấn. Đã từng có một vị tứ cực bí cảnh lão bối tu sĩ không nghe khuyên cáo, lẫn vào trong đó, kết quả chưa từng đi vào sơn mạch liền máu bắn một phương, thân tử đạo tiêu. Thường xuyên qua lại bên dưới, nơi này cũng là trở thành người trẻ tuổi sân nhà, có thể tự trong cổ thần hồ được cái gì cũng là toàn bằng bản thân thực lực. Đi thôi. Mấy đại thánh địa, thế ra các trưởng lão nói nhỏ, để bọn họ hậu bối trước đi lang bạt, tìm thuộc với cơ duyên của mình. Diêu Quang thánh địa phương hướng, một đạo mông lung bóng dáng tắm rửa thánh quang, một bước nhất thần hoàn, đạp không mà đi, không gì sánh được xuất trận. Giao Chỉ thánh địa phương hướng, cũng có một đạo thanh lệ bóng dáng đi ra, bộ bộ sinh liên, thần hoa như mưa như thác nước. Khương gia, một vị thiếu niên nhảy lên, chân đạp hỏa phượng mà đi, hoa lệ linh vũ che đậy trời cao, hóa thành một vệ sáng phương ra. Cơ gia, vị kia thiên tiêu cũng là lên đường, tuy rằng tuổi trẻ non nớt, nhưng đi lại trầm ổn, bốn phía hư không tạo nên như chiều, đem hắn bảo vệ quanh. Vương gia trên chiến thuyền, Vương Đằng ánh mắt lãnh đạm, trên cánh tay vờn quanh giao long đống nhiên bay lên trời, hiển hóa ra nguyên bản uốn lượn to lớn thân rồng, che đậy trời cao, ở trong mây mù gió đầu. Vương Đằng một bước ra, cưỡi lấy đầu rồng mà xuống, khoáy lên đẩy trời phong vân. Ngang, giao long ngâm nga, kề bên vương giả cảnh khí thế bắn ra, hào phóng bắt phương, tự trên vòm trời xông thẳng mà xuống, có thiếu niên cưỡi lấy đầu rồng, oai hùng bất phàm. Cưỡi rồng mà xuống, vương gia vị này thiếu đế thực sự là đại phô trương, ghê gớm, ghê gớm. Có tu sĩ kinh kêu thành tiếng, kia bốn lượn thân rồng che đậy trời cao, đỏ đậm vảy rồng ác liệt như lao kiếm, gần như để bọn họ nghẹt thở. Đây là một cái gần như vương giả cảnh giao long. Khí thế quá mức mênh mông, hầu như đem bọn họ nghiền nát, thân thể đều muốn nứt toác rồi. Giao long mở đường, cưỡi lấy đầu rồng, vương gia thiếu đế. Rất nhiều thế lực lớn các trưởng lão cũng là ánh mắt lấp lóe, cùng nhau nhìn phía đạo kia đầu rồng trên bóng dáng. Bắc Nguyên vương gia, thiếu đế Vương Đằng. Trời ạ, đây cũng quá điên cùng chút, hắn mới bao lớn, liền lấy một đầu gần như vương giả giao long là vật cưới. Kì, này chính là đại đế phong thái sao, quả nhiên bất phàm. Không ít tu sĩ thán phục, như vậy ra trận quá chấn động, tự trên vòm trời mà đến, cưới lấy đầu rồng, bệ nghệ tứ phương. Đây là bọn hắn nghĩ cũng không dám nghĩ, quá mức kinh người. Vương Đằng. Xa xa, tắm rửa ở chói mắt dưới thánh quang bóng dáng chậm rãi nói nhỏ, khóe miệng không tự giác dương lên. Cũng thật là thú vị a. Ngang. Rồng gầm vang vọng cửu thiên, dừng lại ở sơn mạch trước, hắn vô pháp thâm nhập, thân thể cũng là chịu đến áp bức, tinh mịn vảy rồng hơi rung động, có vài chỗ chính đang chầm chậm nứt toác. Vương Đằng vỗ đầu của hắn, quanh thân bốc hơi bạch kim ánh sao, nhảy lên một cái, hóa thành một đạo sấm sét hạ xuống. Cách đó không xa, mấy đạo nhân ảnh chính chạy nhanh đến, không nguyện để hắn đoạt chiếm tiên cơ. Thật đáng tiếc, hai nhà thần thể đều không có tới. Vương Đằng có chút tiếc hận lắc lắc đầu, hắn tất nhiên là biết được ở tứ cực bí cảnh trước, hai nhà đều sẽ không để cho thần thể hiện thế, như vậy nguy hiểm quá to lớn rồi. Bọn họ không nguyện chịu đựng. Sau đó hắn cười khẽ, ung dung bước động bước chân, cái thứ nhất đi vào bên trong dãy núi. Phía sau, ba vị hoàng kim gia tộc thiếu niên mắt tỏa lạnh huy, vận chuyển bí thuật chạy nhanh đến, xé rách cuồng phong, dường như muốn đuổi kịp Vương Đằng bình thường. Chương 122, bình đẳng thực lực là đối thoại tiền đề. Đắc, đắc, đắc. Sơn mạch nơi sâu xa, bình tĩnh mà an lành, ở như mưa như thác nước vậy hào quang gột rửa dưới, bốn phía thổ địa tỏa ra ánh sáng lộng lẫy kỳ dị, rất nhu hòa. Vương Đằng chậm rãi tự một mảnh trong rừng cổ đi ra, hắn ngũ giác nhạy cảm, có thể nhận ra được trong không khí chất chứa khủng bố gần sóng, đối với cao tu vi người mà nói, rất có áp chế lực. Vèo, vèo. Là Diêu Quang Thánh tử cùng Giao Trì Thánh nữ đến, hai người miễn cưỡng tự trong rừng rậm lao ra, đuổi kịp Vương Đằng bước tiến. Cũng không tệ lắm mà. Vương Đằng quay đầu liếc mắt một cái, hai người kia tuy rằng đồng thời tiến vào, nhưng cũng không phải kết bạn mà đi tư thái, duy trì một cái không xa không gần khoảng cách, tựa hồ giữa hai bên có chút kiêng kỵ. Vương gia thiếu đế. Diêu Quang Thánh tử bao phủ ở chói mắt thần hoàng trung, rất hứng thú đánh giá phía trước bóng dáng, cái này Bắc Nguyên thiếu đế rất thần bí, gợi ra quá to lớn náo động. Liền ngay cả Đông Hoang cũng từng nghe tới sự tích của hắn, quá mức khó mà tin nổi, quả thực là tuân theo đại khí vận mà sinh, rất bất phàm. Vương Đằng vẫn chưa dừng lại, mà là cất bước, hướng về trung ương thần hồ bước đi. Diêu Quang Thánh tử cùng Giao Trì Thánh nữ đối diện một mắt, cũng là tiến lên, bất quá hưu ý vô ý gian cách ra Vương Đằng con đường. Bạch, bạch, bạch. Mười mấy tức sau, trong rừng rậm lần thứ hai lao ra ba bóng người, đều là hoàng kim gia tộc thiếu niên, từng cái huyết khí dâng lên, phun trào như triều. Ở mặt trước, đi. Không có kéo dài, ba bóng người hóa thành chói mắt kim quang phun ra, tựa hồ là loại bí thuật nào đó, ven đường hết thảy đều bị xé bỏ, thiêu đốt, ở tan vỡ. Phía trước, mười mấy trượng ở ngoài, Vương Đằng lặng lặng đứng lặng, xoay người lại nhìn phía khi đến phương hướng, hình như tại chờ đợi cái gì bình thường. Xì xèo. Dường như có sấm sét né qua, ba bóng người hiện ra, khí huyết ký kết ngút trời, sát ý dâng lên, dường như hung linh. Hoàng kim gia tộc. Vương Đằng nói nhỏ, ánh mắt càng lạnh lẽo âm trầm, lạnh lẽo như lao kiếm. Vương Đằng, loạn cổ đại đế người truyền thừa. Ba cái hoàng kim gia tộc thiếu niên bên trong, có một người trước tiên đứng dậy, thân thể của hắn rất cường tráng, bên ngoài thân chạy xuôi tinh mịn ánh vàng, còn như bó đuốc. Hắn ánh mắt đánh giá Vương Đằng, ở xem kỹ, dường như là vì xác định cái gì bình thường, rất quái lạ. Hoàng kim gia tộc bá đạo, danh bất hư truyền. Vương Đằng nhàn nhạt hơi lườm bọn hắn, cũng không yếu, ba người đều là đạo cung nhất trọng tu vi, trước tiên người kia tựa hồ một chỗ thần tàng viên mãn, dựng dục ra một đạo thần chỉ, cho hắn đứng ra tự tin. Ta rất hiếu kỳ, là cái gì cho các ngươi tự tin, dám đến tìm ta suối quẩy, là thật đem Bắc Nguyên coi như hoàng kim gia tộc thiên hạ à? Vương Đằng chậm rãi cất bước, khí huyết bộc phát như hỏa lò, nóng rực bức người, trong lồng ngực ngũ khí hóa long sông thẳng lên trời, rất sáng lạ. Thăng tăng, có bạch kim ánh sao bức hơi, ở vần quanh, ở vây quanh, dường như làm lễ. Đại đế truyền thừa, nô tộc thiếu chủ cũng là cảm thấy rất hứng thú, đương nhiên, đối với Vương huynh bản thân, hắn cũng nghĩ kết giao một phen. Đầu linh kia thiếu niên rất hờ hững, chậm rãi mở miệng, nói ra ý đồ đến. Tuân theo vàng thiếu chủ nhà họ Kim ý chí mà đến, mục tiêu rất đơn giản, Vương Đằng, cùng với Vương Đằng trên người đế kinh truyền thừa. Chi này gia tộc xuất từ Đông Hoang, năm đó bị đại đế cổ đại làm cho đi xa Bắc Nguyên, có rất sâu chấp niệm. Kết giao một phen, thú vị, lấy hải cốt đến kết giao sao? Vương Đằng một bước đặt dưới, sóng bạc liên miên mà lên, hóa thành một phương to lớn phủ ảnh lực bổ xuống, sắc bén khó nói, bốn phía bỗng nhiên bị xé rách, một đạo mấy trượng lớn khe hở tan vỡ mà ra. Cho chuyện, là muốn xây dựng ở bình đẳng về mặt thực lực, Vương Minh sẽ không rõ cái đạo lý đơn giản này. Người thiếu niên kia rất hung hăng, đấm ra một quyền, giáng trả. Xẹt xẹt xẹt. Sau một khắc, hắn khí huyết phun trào như lũ quét, đạo lực ngưng tụ ra hơn trăm đạo hoàng kim đao kiếm, chém đánh mà đến, muốn gắng chống đỡ. Hai vị khác hoàng kim gia tộc người trẻ tuổi cũng không ra tay, mà là hơi lùi về sau, lập đến một bên. Không sai, trò chuyện tiền đề là song phương thực lực ngang nhau, đáng tiếc là thực lực của chúng ta hoàn toàn không ngang nhau, cũng không có trò chuyện cần phải. Vương Đằng cười lạnh, năm ngón tay nắm cầm mà xuống, tổ khiếu trong thần hải, loạn cổ thần phù nhảy nhót không ngớt, ký kết xuất thần dị hoa văn. Oanh rồi, kia hoàng kim gia tộc thiếu niên lập thần chi địa, hư không đống nhiên sụp đổ mà xuống, giống như một tấm vực sâu miệng lớn, ở thôn vệ, đang vào mèo. Loạn cổ đế kinh. Hắn ánh mắt lóe lên, thét dài lên tiếng, trong đạo cung thần chỉ hiện hiện ra. Đó là một tôn cả người che kín lân giáp sinh linh, rất hung hãn, cuồng bạo không gì sánh được. Vừa mới hiện thế liền vô giết mà ra, nhằm phía Vương Đằng phương hướng, dường như phải đem hắn xé nát bình thường. Chết. Vương Đằng cũng không thèm nhìn tới kia hung linh một mắt, thân thể hóa thành một đạo bạch kim sấm sét gào thét mà qua, tự trong đạo cung của hắn có một đạo thuần trắng vòng tròn lóe ra. Xoạt xoạt. Dường như sấm sét nổ vang, đao kiếm tiếng rung, chỉ vừa đối mặt, thần hoàn thuần trắng kia liền đem hung linh đeo đầu, giết chết thành một mảnh mưa ánh sáng. Cái gì? Người trong đạo cung thai nghén dĩ nhiên không phải thần chỉ. Hoàng kim gia tộc thiếu niên kinh hãi không gì sánh được, chính mình trong đạo cung thần chỉ dĩ nhiên vừa đối mặt liền bị thuần sát, đạo kia thuần trắng vòng tròn rốt cuộc là thứ gì? Làm sao sẽ hung hãn như vậy? Vương gia này thiếu đế trên người, đến cùng còn ẩn giấu cái gì? Lui ra. Buông tay. Thấy tình thế không ổn, hai cái kia ở một bên bảng quan hoàng kim gia tộc người trẻ tuổi không đứng được, triển khai bí pháp đánh giết mà tới. Trong nháy mắt, bốn phía dường như thành một mảnh hoàng kim quốc gia, sáng lạn bên trong đầy dây ác liệt sắc cơ. Vương Đằng không nói, song quyền quét ngang mà ra, một tay giương lên, một tay dưới chấn. Tay trái sáng lên chói mắt phát sáng. Hình như có một vòng đại nhật ở chiếu khắp, chí dương chí cường, tay phải bao phủ mông lung ánh bạc, giống như ở nâng đỡ một vòng trăng sáng, chí âm chí nhu. Nhật nguyệt luân hồi ấn. Ầm ầm ầm. Sau một khắc, ba vị hoàng kim gia tộc thiếu niên nhân trên mặt lộ ra vẻ hoảng sợ, ở trong mắt bọn họ, một vòng kia đại nhật cùng trăng sáng không ngừng bành trướng, ngang trời đè xuống, sau đó đụng vào nhau, bắn ra, hủy diệt. Vành. Nổ vang như sấm bắn ra, nhấc lên một mảnh liên miên sóng khí, một phương to lớn hố sâu lộ ra, nội bộ chồng chất máu và xương. Hoàng kim gia tộc người, thu gom quả nhiên phong phú. Trong hố sâu, Vương Đằng đem ba người luân hải trong đạo cung bảo bối đào không, một cái cũng không lưu, ngược lại có không ít quý giá linh vật. Hắn còn phát hiện một tôn cổ điển hoàng kim trung nhỏ, phía trên đạo văn đều phá nát không ít, tựa hồ có chút không trọn vẹn, nhưng vẫn có thể vận dụng, bắn ra đáng sợ uy năng. Vương Đằng đứng dậy, loạn cổ bí thuật vận chuyển, trước người hư không đống nhiên sụp đổ xuống, đem ba người thi thể vặn mèo, xé nát, thôn vệ. Hỗn hợp ngoan nhân cùng hư không đại đế truyền thừa loạn cổ đế kinh, với không gian một đạo trên cũng có cực sâu trình độ. Hắn vô vô ống tay áo, thân thể hóa thành một mảnh bạch kim ánh sao long lánh mà ra, hướng về thần hồ phương hướng gấp rút chạy tới. Giải quyết những này không yên ổn nhân tố, cũng không có cái gì tốt lo lắng, trực tiếp tìm tới chính mình cổ chiến xa màu vàng mới là chuyện đứng đắn. Soạt. Cách đó không xa, một vị thiếu niên chân đạp hỏa phượng mà đi, hoa lệ linh vũ trong vắt như xích ngọc, hắn nhìn quanh bốn phía, ánh mắt ở một cái hố sâu trên hơi dừng lại nháy mắt. Chợt đăm chiêu đi xa, hướng về thần hồ phương hướng cấp tốc chạy. Chương 123, hắn phải nhận được cái gì? Sơn mạch nơi sâu xa, hai bóng người lấp loé không yên, có thần hoàn rơi lên cao, rơi ra đầy trời thánh quang, có hoa sen từng đóa, tiêu tán thần hy. Ồ. Đột nhiên mà thân thể của giao trì thánh nữ hơi dừng lại, hơi nghi hoặc một chút nhìn phía phía sau. Vừa mới nơi đó tựa hồ có chấn động kịch liệt bạo phát, xem ra đã có người giao lên tay rồi. Diêu Quang Thánh Tử khẽ nói, ánh mắt bình thản, không hề để ý răng dấp, hắn liếc mắt một cái phía trước thung lũng răng tiết như ẩn như hiện thần hồ, bốc hơi dáng màu, mỹ lệ mộng ảo. Cách đó không xa, sơn đạo một đầu khác, Vương Đằng cấp tốc chạy, bạch kim ánh sao đang thiếu đốt, mang theo tảng lớn sao vụn rơi ra. Thời gian một nén nhang, nên được rồi. Trong lòng hắn suy nghĩ, trong đạo cung luân âm vang vọng, thần tàng ký kết hào quang, bắn ra vô cùng lực lượng, để tốc độ của hắn lần thứ hai tăng vọt, gần như hóa thành một cái đường trắng, trong chớp mắt sẽ qua. Phía sau mười mấy trượng ở ngoài, cơ gia thiếu niên thân thể bồng bềnh như một chiếc thuyền con ở hư không chi hải bên trong ngao du, bốn phía không gian đều đang đổ thêm dầu vào lửa, đem hắn tạo nên, đẩy hướng phương xa. Người của Khương gia, tốc độ thật nhanh a. Hắn vi vọng, mơ hồ nhìn thấy một cái hỏa phượng sẽ qua, hoa lệ linh vũ từng chiếc vung lên, trực tiếp nhắm phía cổ thần hồ phương hướng. Một nén nhang sau, bên trong thung lũng, cổ thần hồ bên, có ba bóng người đứng lặng, bình tĩnh nhìn cổ thần hồ phương hướng, dường như ở cảm ứng cái gì bình thường. Bạch. Vương Đằng bóng dáng lóe lên, liếc mắt một cái giữa trường ba người, trong lòng có chút kinh ngạc. Không nghĩ tới Khương gia người trẻ tuổi cũng nhanh như vậy liền chạy tới, ngược lại không thẹn là hoang cổ thế gia truyền thừa. Vương gia thiếu đế. Thần hồ bên, Khương gia người trẻ tuổi Khương Dật Đình hơi đánh giá Vương Đằng một mắt, vị này Bắc Nguyên Thiên Kiêu gia trận thời điểm nhưng là để người khắc sâu ấn tượng vô cùng. Chỉ là có chút kỳ quái, vì sao Bắc Nguyên Hoàng Kim gia tộc còn chưa tới, đám kia không được người thích gia hỏa không phải luôn luôn rất nhanh sao? Vèo, vèo, vèo. Không lâu lắm, Bắc vực tứ đại giáo truyền nhân nhóm cũng đến rồi. Vạn Kiếp giáo, Huyễn Diệt cung, Ngũ Hành cung, Băng Tuyết cung. Đến những người trẻ tuổi kia đều là một mặt cảnh giác cùng kiên kỵ, nhìn kia ven hồ bốn người, dường như bọn họ là cái gì đáng sợ đại địch bình thường. A, cũng thật là náo nhiệt. Diêu Quang Thánh Tử khẽ mỉm cười, ánh mắt tự trên người mọi người đảo qua, rất ôn hòa, nhưng cũng để lộ ra một luồng khó nói trầm trọng cảm, khiến lòng người run sợ. Kỳ thực ít người chút sẽ tốt hơn. Khương Dật Đình chậm rãi mở miệng, dưới chân hỏa phượng gáy dài, chấn động hai cánh, rơi ra đầy trời hỏa vũ. Hắn có ý riêng, một hồi tác động giữa trường tâm thần của mọi người. Có thể được cái gì toàn bằng bản thân, nhiều người ít người lại có ngại gì? Cơ gia người trẻ tuổi chậm rãi mở miệng, tựa hồ cũng không mong muốn nhiều vụ sự cố, hắn rất bình tĩnh, cùng Khương Dật Đình đối diện, không chịu thua kém. Ven hồ trước đến người trẻ tuổi càng ngày càng nhiều, tu sĩ tập hợp, đều là nhìn kỹ ven hồ bốn bóng người, không biết đang suy nghĩ gì. Cổ thần hồ này toàn bằng bản thân khí thế dẫn dắt, có thể có được cái gì, vậy cũng là vận mệnh của chính mình. Vạn Kiếp giáo truyền nhân ánh mắt lấp lóe, tiến lên một bước mở miệng nói. Còn lại tam đại giáo truyền nhân cũng là khẽ gật đầu, một bước tán thành giá dấp. Bọn họ Bắc vực tứ đại giáo lúc này tất nhiên là muốn tập hợp thành một luồng, không nguyện phát sinh ngoài ý. Đáng tiếc, hồ nước trước, Vương Đằng giống như tiếc hận thở dài, hắn cũng cảm thấy nhiều người chút có ra tay dục vọng, muốn thử một chút những người trẻ tuổi này phẩm chất. Vị này Bắc Nguyên thiếu đế sẽ không là thật muốn ra tay chứ? Phía sau, không ít người trẻ tuổi trong lòng hơi động, ánh mắt do dự nhìn Vương Đằng. Vô vị, bao năm qua đều là như vậy. Khương Dật Đình thấy không có người đáp lời hắn, cũng lười tốn nhiều miệng lưỡi, đơn giản liền như vậy đứng ở thần hồ bên lặng lặng chờ đợi, cũng không phải nôn nóng. Vị này Khương gia người trẻ tuổi, ngược lại hung hăng tính tình. Giữa trường, không ít năm nhẹ người ánh mắt lấp lóe, trong lòng âm thầm cho Khương Dật Đình dán lên nhãn mác. Nửa ngày, bóng người càng ngày càng nhiều, thần hồ bốc hơi dáng màu, càng nồng nặc, rất óng ánh. Nếu chư vị đều không thèm để ý, vậy liền do ta tới trước đi. Huyễn Diệt cung truyền nhân khẽ cười nói, chậm rãi tiến lên, mọi người cũng không ngăn trở, tùy ý hắn đi tới hồ trước. Hô. Vị trẻ tuổi này cũng là đi vào đạo cung bí cảnh, dù chưa thai nghén thần chỉ, nhưng cũng không thể khinh thường. Hắn khí thế tỏa ra, sinh sinh diệt diệt, hư thực đang lệch, tiết lộ Huyễn Diệt ý vị, đang cùng thần hồ hô ứng, cấu kết. Ào ào ào. Có sóng nước tạo nên vận sóng, vài đạo hào quang vung lên, rơi. Một bên Diêu Quang Thánh Tử khẽ lắc đầu, tựa hồ nhìn ra gì đó. Đại giáo với thánh địa, thế ra mà nói, trên lệch còn rất lớn. Vương Đằng cũng là lắc lắc đầu, mi tâm một điểm tử ngân sáng lên, nhìn ra hư thực. Đó là một phương cũ nát của ấn, đạo văn đều bị tiêu diệt, ấn thể đổ nát một góc, lờ mờ tối tăm. Huyễn Diệt cung truyền nhân một người, có chút bất ngờ chính mình sẽ hô ứng ra như thế cái ngoạn ý, nhưng vẫn là nhắm mắt thu hồi, lập đến một bên. Không ít tu sĩ đều ném đi rồi đồng tình ánh mắt, liền đạo văn đều bị tiêu diệt, vật này cũng chỉ có thể là cái trang trí. Còn lại tam đại giáo truyền nhân cũng liên tiếp tiến lên, khí thế bộc phát mà ra, cùng cổ thần hồ hô ứng. Vạn Kiếp giáo truyền nhân vận khí không tệ, được một khối cũ nát cổ địa, phía trên dấu vết không tên phù văn, rất cổ xưa, có mênh mông khí thế biểu lộ. So với Huyễn Diệt cung truyền nhân mà nói, bia cổ này không thể nghi ngờ hoàn chỉnh nhiều lắm. Hắn thôi thúc đạo lực, bia cổ kia tỏa ra xám trắng thần hy, một luồng trầm trọng cảm giác ngột ngạt hiện lên. Vạn Kiếp giáo truyền nhân sắc mặt vui vẻ, xem như là số phận không sai. Ngũ Hành cung cùng Băng Tuyết cung truyền nhân liền bình thường, một cái cấu kết ra cổ xưa trận đồ, một cái lại là lôi ra một khối màu đỏ sẫm xương thú. Đều là khí thế tối nghĩa chi vật, một chốc cũng không làm rõ ràng được lai lịch, chỉ được thu hồi, chờ đợi về tông môn sau tinh tế nghiên cứu. Mắt thấy có người thu hoạch không nhỏ, bang này khí huyết tràn đầy người trẻ tuổi nơi nào còn kiềm chế trụ, từng cái tranh nhau chen lấn dâng lên trên, muốn chiếm được thuộc với cơ duyên của mình. Khương Dật Đình cười nhạt, cũng không ngăn trở, thậm chí đem thân thể của Hỏa Phượng đều nhấc cao hơn một chút, cho hắn nhóm thông qua. Nếu là cổ thần hồ bên trong ai cũng có thể được tạo hóa, vậy cũng sẽ không duy trì đến nay rồi. Đúng như dự đoán, không quá nửa canh giờ, một đám người liền mặt lộ vẻ vẻ thất vọng, ngơ ngác đứng ở một bên. Ngoại trừ số ít mấy cái người may mắn bên ngoài, hầu như đều là một chuyến tay không, căn bản hô ứng không ra đồ vật, liền một đóa bọt nước cũng không từng bắn lên. Hừ, không biết mùi vị. Khương Dật Đình trên mặt vẻ châm chọc càng nồng nặc, hắn ánh mắt tự cơ ra người trẻ tuổi trên người đảo qua, cũng lười tiếp tục xem tiếp, liền khởi động Hỏa Phượng đi đến bên hồ. Ầm ầm. Không hổ là tu hành hàng vũ kinh thế gia tiêu tử, khí thế tỏa ra mà lên, dường như một vòng đại nhật ở chiếu khắp, loang thoáng thấy rõ một phương hỏa lò chất chứa trong đó, tỏa ra thần hy. Hắn trong con ngươi thiêu đốt màu đỏ thẫm, cùng cổ thần hồ liên can lẫn nhau, đột nhiên nhấc lên sóng lớn, trong phút chốc, có một tràn đèn cổ ẩn đãng mà ra, rất kỳ dị, toàn thân bao phủ ở một vệt ngọn lửa xanh thăm thẳm bên trong. Hương hực. Kia xanh thẳm chi hỏa mãnh liệt không gì sánh được, mơ hồ hóa thành một đầu cổ thú bóng mờ, đầu sinh sừng, hướng về Khương Dật Đình dĩ đảo. Được. Hắn cười to, cái tay nắm bắt mà ra, giống như một vòng đại nhật che rơi, ung dung đem bóng mờ đánh tan, đèn cổ thu vào trong lòng bàn tay. Cơ gia người trẻ tuổi không nói, cũng là cất bước tiến lên, đế kinh vận chuyển, trước người hư không tầng tầng xếp lên, dường như thủy triều. cổ thần hồ kia cũng tạo nên sóng lớn, thuận thế thổ lộ ra một thanh đen kịt trường kiếm, sắc bén không gì sánh được, vừa mới xuất hiện liền mũi nhọn kinh thiên, làm người hai mắt đâm nói, không cách nào nhìn thẳng. Hắn năm ngón tay ấn xuống, một phương đại thủ ấn hiện hiện ra, đem đen kịt trường kiếm xoắn ở lòng bàn tay, thu vào trong đạo cung ngẩn ngưỡng. Giao chỉ thánh nữ tiến lên, nàng khí vận kinh người, tự trong đó được một quyển tản tạ cổ kinh. Tựa hồ ghi chép một loại nào đó kinh người đại bí, nàng mặt lộ vẻ vẻ chần chờ, liền khí thế đều đỉnh trệ nháy mắt. Đến ta rồi. Diêu Quang thánh tử một bước tiến lên, thân thể bao phủ thần hoàn, ký kết thánh quang, hắn khí thế bộc phát, sợi tóc như hoàng kim xây đúc vậy chói mắt, phóng ánh. Ầm ầm ầm. Sức mạnh của hắn quá bàng bạc, sinh mệnh tinh khí xông lên tận trời, đang cuộn trào, hóa thành đạo đạo mông lung bóng mờ bao trùm một phía. Sung sục sung sục. Cổ thân hồ nổi lên liên miên sóng lớn, có một chùm sáng huy ở hô ứng, mơ hồ cùng Diêu Quang thánh tử liên can lẫn nhau. Sẽ là cái gì? Không ít tu sĩ trong lòng hơi động, có chút chờ mong, bình tĩnh nhìn bóng người kia. Bèo. Chỉ một thoáng, đoàn ánh sáng kia như vật còn sống bình thường phun ra, kính đánh thẳng vào Diêu Quang thánh tử trong lòng, bị hắn thánh quang chỗ che lấp, nhìn không rõ ràng. Nhưng từ khí thế có thể suy đoán ra, rất bất phàm. Một viên, viên châu. Vương Đằng khẽ ồ lên một tiếng, thiên nhãn bắt lấy một tia dấu vết, giữa trường cũng chỉ có hắn một người nhìn thấy đoàn ánh sáng kia chân thực, là một viên tròn trịa hạt châu, nội bộ tựa hồ có khắc càn khôn. Diêu Quang thánh tử không nói, khóe miệng hơi dương lên, lập đến một bên. Bây giờ giữa trường cũng chỉ có một người chưa ra tay, chưa từng từ trong cổ thần hồ được tạo hóa. Vị kia vương gia thiếu đế cũng nên ra tay chứ. Một đám người trẻ tuổi ánh mắt nhìn tới, rơi xuống vị kia được khen là có đại đế phong thái Bắc Nguyên trên người thiên tiêu. Vương gia Vương Đẳng, Bắc Nguyên thiếu đế, hắn có thể từ trong cổ thần hồ được cái gì đây? Đắc, đắc, đắc. Vang lên tiếng bước chân, như hoàng trung đại lư vang lên, dung hai phát biết. Ở một đám ánh mắt nóng bỏng bên trong, Vương Đẳng chậm rãi cất bước, sừng sững ở hồ trước. Chương 124, thiên đế tuần thế. Vương gia thiếu đế, hắn lại sẽ hô ứng ra thế nào sự vật? Tứ đại giáo truyền nhân nhóm thần sắc vi túc, nghiêm nghị nhìn bóng người kia, cổ đế chuyển thế đồn đại bọn họ cũng từng nghe nói, rất huyền bí, làm người ngạc nhiên. Cơ gia người trẻ tuổi yên lặng đứng lặng, trong con ngươi hình như có hư không sinh diệt, cực kỳ bất phàm, vẫn đáng sợ khí thế. Bác Nguyên duy nhất đại đế truyền nhân, kha kha. Khương Giật Đình ý vị không rõ cười cợt, tựa hồ rất chờ mong rằng, dấp, bọn họ Khương gia chuyển tự hàng vũ đại đế, tự nhiên có đối đế kinh soi mỗi bình phẩm tư cách. Diêu Quang thánh tử mỉm cười, đáy mắt né qua một vệt nhàn nhạt nghi hoặc, vừa mới bảo châu hiện thế lúc, Vương Đẳng khí thế tựa hồ có chỗ dị động, chẳng lẽ hắn nhìn thấy mấy phần huyền diệu hay sao? Hắn tùy tâm bên trong do dự, nhưng không có biểu lộ ra, một bức bình thản ung dung dáng dấp. Giao chỉ thánh nữ lại là đăm chiêu, tựa hồ chìm đắm ở vừa mới tàn tạ cổ kinh bên trong, hơi hoảng hốt. Cũng không phải cấm để người hiếu kỳ lên, quyển kia tàn tạ cổ kinh đến tột cùng ghi chép cái gì, có thể làm cho một phương thánh địa truyền nhân như vậy thay đổi sắc mặt. Hô kéo, đột nhiên mà có gió nổi lên, Vương Đằng cười khẽ, khí thế bộc phát mà lên, mênh mông như hỏa lò, len ken vang lên. Trong lồng ngực ngũ khí hóa long ngút trời, vẩn đãng kim hồng hào quang, thân thể hắn ngẩng lên, tinh mịn ánh sao ở bắn ra, thiếu đốt, dường như có một tôn không tên tồn tại, muốn thức tỉnh. Tự trong vạn cổ tuế nguyệt trở về. Ầm ầm ầm, quá kinh người rồi. Vương Đằng sinh mệnh tinh khí mênh mông vô cùng, so với Diêu Quang Thánh Tử còn cường thịnh hơn một bậc, tinh khí hội tụ thành lọc tre, bao phủ quanh thân mười mấy trượng, dường như đế quân xuất hành, không gì sánh được áp bức cùng nặng nề. Một đám tu sĩ hầu như muốn không kịp thở tức rồi, cố áp bức này cảm, quá mạnh rồi. Dường như đang đối mặt một con chân long bình thường, thực tại đáng sợ. Gào gừ, ngang, khí úm. Trong phút chốc, tam đại chân linh hiện ra dị tượng, bạch hổ lâm sao, chân long đăng huyết, huyền vũ mở hải, vây quanh Vương Đằng mà múa, cực điểm óng ánh cùng huy hoàng. Dường như đại đế cổ đại xuất hành. Phần phật. Bốn phía khí lưu phát ra hí lên, bị lôi kéo, đổ nát, không chịu nổi nguồn sức mạnh này. Hừ. Không ít tu sĩ kêu rên rút lui, bị cỗ này dị tượng chỗ xung kích, quá ác liệt, gần như để bọn họ bái phục. Tứ tượng chân linh. Diêu Quang thánh tử hai mắt híp lại, thân thể không tự giác kéo căng, nồng nặc thánh quang ẩn đang ở bên ngoài thân, hắn dường như hoàng kim xây đúc bình thường, khá là lóa mắt. Khương Giật Đình hơi kinh ngạc, bốn phía thần văn tạo nên, ký kết ra một phương cổ điện hỏa lò, mang theo nồng nặc uy thế, đem bản thân bảo vệ. Có chút quen thuộc. Cơ gia người trẻ tuổi hơi nghi hoặc. Tự loạn cổ đế kinh khí thế bên trong cảm nhận được quen thuộc sự vật, hắn đốt ngón tay khẽ nhúc đích, trước người hư không đống nhiên nô lên, hóa thành một phương vòng xoáy hình dáng và mèo. Giao chỉ thánh nữ khẽ ồ lên một tiếng, tâm tư bị cắt đứt, có chút kinh dị nhìn kỹ Vương Đằng, nàng vận chuyển kinh văn, có thần hy rào rạt rơi ra, đem bản thân chế lấp. Còn chưa đủ. Vương Đằng nói nhỏ, hai tay bỗng nhiên mở lớn, loạn cổ đế kinh vận chuyển mà mở, trong tổ khiếu thần phù ký kết long lánh, hiện hóa ra từng đạo cổ điện thần dị dấu vết. Thăng tăng. Thân thể hắn rung động, diễn biến khai thiên chi phủ, ký kết diễn đạo chi phủ, đại đế kinh văn, quá mênh mông, khuấy lên đẩy trời phong vân. Ở gào thét, ở hí lên, ào ào ào, cổ thần hồ kia bỗng nhiên tia sáng mãnh liệt, quả thực có ánh lóa mắt, gần như để người không cách nào nhìn thẳng, hai con mắt đầm nhói, ào ào ào, ầm ầm ầm, dung hai phát điếc gợn sóng vang vọng, một đạo chói mắt màu vàng cổ sáng xông thẳng lên trời, đi vào ở giữa. Hả? Ngoài dãy núi, một đám thế gia, thánh địa, đại giáo các trưởng lão ngạc nhiên nghi ngờ lên tiếng, cùng nhau hướng cổ sáng kia ném đi rồi ánh mắt. Cỗ này khí thế, mênh mông như vậy bất phàm, lẽ nào là thánh binh xuất thế? Vạn kiếp giáo trưởng lão do dự lên tiếng, quá bất phàm, uy thế như vậy rất khó không khiến người ta liên tưởng đến truyền thế thánh minh. Lẽ nào lần này cổ thần hồ hành trình có người nhận được thiên quyến, được ghê gớm tạo hóa? Quái lạ, chẳng lẽ cổ thần hồ này cùng cái gì bí địa có chỗ cấu kết hay sao? Bốn phía địa giới cũng không ra đời quá thánh hiền thời cổ. Cơ gia trưởng lão khẽ to mày, có chút không rõ, trong lòng cũng ở suy đoán, chỗ này cổ thần hồ khả năng đại có lai lịch,
cũng không phải là chỉ là một chỗ bí cảnh đơn giản như vậy. Khương gia trưởng lão thần sắc không tên, cũng không lên tiếng, không biết đang suy nghĩ gì, thần sắc tựa hồ cũng không ngoài ý muốn. Ầm ầm ầm. Đạo kia thông thiên màu vàng trong cột ánh sáng, truyền đến nổ vang như sấm, như nổi trống, như cái lệnh, sát phạt thanh âm len ken vang lên. Cổ thần hồ trước, một đám thiên kiêu đã kinh ngạc đến ngây người, mặt lộ vẻ vẻ chấn động. Như vậy lớn lao dị tượng, sẽ là cái gì? Vị này Bắc Nguyên Vương gia thiếu đế, đến cùng dẫn xảy ra điều gì? Chính là Trảm Đạo Vương gia binh, e sợ đều chưa từng như vậy đáng sợ. Loạn cổ đại đế, cổ thần hồ, chẳng lẽ còn có liên quan gì hay sao? Diêu Quang Thánh Tử trầm ngâm, ánh mắt thần quang sinh diện, ở thôi diễn. Ba người kia cũng là thần sắc khác nhau, khá là kinh ngạc. Ầm ầm ầm. Cột sáng vỡ diệt, hiển hóa ra một mảnh ánh sáng chói mắt. Đó là một tôn chiến xa cổ màu vàng, trên đó thần văn nằm dày đặc, đang sinh diệt bên trong đang dệt, kéo dài tới, trình bày pháp lý. Rất cổ điển, có lớn lao khí thế tỏa ra, dường như đại đế cổ đại tọa giá bình thường, khiếp tâm hồn người. Ong ong ong. Nương theo vương đằng loạn cổ đế kinh vận chuyển, cổ chiến xa màu vàng kia ánh sáng càng lóng ánh, thậm chí hiển hóa ra một đạo cổ đế bóng mờ, cực kỳ bất phàm. Ầm ầm ầm. Nó đang thức tỉnh, đang rung động, bắn ra soi sáng thiên địa hào quang, ngang qua vòng trời, kim quang như chiều tựa như biển, ở lan tràn, che đậy bầu trời. Vương đằng ngẩng đầu, nhìn kỹ bộ kia cổ chiến xa màu vàng, hắn cảm nhận được một loại hô ứng, dường như đang kêu gọi hắn bình thường. Bộ kia cổ chiến xa màu vàng nổ vang mà lên, ở trên vòng trời cấp tốc chạy, lôi ra một đạo chói mắt kim quang cầu vồng kiểu, trực tiếp đứng ở vương đằng dưới chân. Đây là ở nên tiếp hắn hay sao? Vạn kiếp giáo truyền nhân hô khẽ, rất chấn động, chẳng lẽ vị này vương gia thiếu đế đúng như nghe đồn như vậy, là cổ đế chuyển thế hay sao? Vừa mới cổ đế bóng mờ, bộ này cổ chiến xa màu vàng có thể cùng loạn cổ đại đế có chỗ liên quan. Khương Dật Đình thần sắc nghiêm túc, trầm ngâm mở miệng, nói ra chính mình suy đoán, hắn cũng không dám khẳng định, mỗi một vị đại đế đều khó mà phỏng đoán. Bọn họ bố cục, bọn họ lưu lại sự vật, đều rất thần bí, khó có thể hiểu rõ. Bây giờ, hắn cũng bất quá là kết hợp gia tộc trên điện tịch đôi câu vài lời ở suy đoán thôi. Chơi ạ, quá kinh người, hắn thật muốn đi trên một cái đại đế đường sao? Tục viết Bắc Nguyên Huy Hoàng. Có trẻ tuổi người không nhịn được kinh ngạc thốt lên, trong lòng khuấy động không ngớt, mang theo một mảnh chấn động ánh mắt. Chơi cùng không lấy, phản nhận tội lỗi, lúc đến không được, phản nhận nó hương. Vương Đằng cười nhạt, một bước bước ra, đi đến trên chiến xa cổ vàng nóng. Ầm ầm ầm. Áng vàng giơ lên cao, thần quang đầy trời. Bên trong dãy núi, đột nhiên diễn sinh ra một cái óng ánh kim quang đại đạo, một chiếc cổ chiến xa ngang qua vòng trời, ở cấp tốc chạy, khuấy lên phong vân. Đó là cổ thần hồ ở ngoài, một đám lao bối tu sĩ trừng lớn hai mắt, không thể tin tưởng nhìn tới. Nơi đó, có cổ chiến xa màu vàng hoành hành vòng trời, thiếu niên đại đế sừng sững trên đó, tam đại chân linh cùng múa. Bạch hổ lâm sao, chân long đang quyết, huyền vũ mở hải, đang gầm thét, ở hí lên, đang hoan hô. Đây là thiên đế xuất hành sao? Ngũ hành cung trưởng lão tâm thần rung động, lẩm bẩm nói nhỏ. Chương 125, vấn đỉnh thiên hạ, ai cùng so tài? Ầm ầm ầm. Gào gừ. Ngang. Khí úm. Trên vòng trời, cổ chiến xa màu vàng cấp tốc chạy mà qua, bốn phía là một mảnh trời sao mênh mông vô ngần, có chân long đang quyết, bạch hổ lâm sao, huyền vũ mở hải, hiện ra hóng ánh dị tượng. Quá kinh người, quả thực chính là một bức thiên đế tuần thế đồ. Mau nhìn, trên chiến xa cổ kia có một bóng người. Phía dưới, một đám tu sĩ kinh ngạc thốt lên, rất khó mà tin nổi, như vậy huyền bí trên chiến xa cổ dĩ nhiên có bóng người. Chẳng lẽ là vừa mới những kia đi vào thiên tiêu, có người được đại tạo hóa? Đại ca, kia dị tượng thật quen thuộc a. Vương gia trên chiến thuyền, Vương Thành Phong khẽ ồ lên một tiếng, nhìn kỹ chiếc kia hành hành vòng trời cổ chiến xa màu vàng, kia bốn phía vờn quanh dị tượng thấy thế nào làm sao nhìn quen mắt. Thật giống, thực sự là cùng đằng nhi dị tượng rất giống a. Vương Thành Khôn nghe vậy trong lòng hơi động, dương mắt nhìn lên, vừa nhìn cũng thật là quen thuộc vô cùng, cùng hai tử nhà mình dị tượng hầu như giống nhau như lúc. Có thể đằng nhi không còn ở trong cổ thần hồ sao? Hắn hơi do dự, có cẩn thận nhìn vài lần, trong giây lát cả kinh. Là rất giống cái giám a. Đó chính là đằng nhi. Đại ca, đó chính là đằng nhi a. Điều động cổ chiến xa màu vàng kia chính là cháu ta Vương Đằng a. Vương Thành Vân tức giận mắng lên tiếng, đẩy ra mấy cái hàm phê, gắt gao nhìn trên vòm trời vệt kim quang kia bóng dáng. Con ta. Vương Thành Khôn trong lòng vô cùng kích động, đứng ở trên chiến thuyền hô to, hướng về chiếc kia cổ chiến xa màu vàng vẫy tay. Gào gừ. Ngang. Khí úm. Dường như đáp lại bình thường, kia tam đại chân linh cùng nhau lên tiếng, cổ chiến xa màu vàng bắt đầu hướng về Vương gia phương hướng lái tới. Ha 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 ha, con ta Vương Đằng có đại đế phong thái. Vương Thành Khôn mừng rỡ như điên, trong lòng khuấy động khó có thể tự tin, hắn chẳng thể nghĩ tới, kia điều động cổ chiến xa màu vàng mà ra, dĩ nhiên sẽ là con của chính mình Vương Đằng. Cháu ta Vương Đằng có đại đế phong thái. Vương Thành Phong, Vương Thành Vân cùng nhau lên tiếng, cười to, đưa tới vô số ánh mắt. Một bên thập tam gia khỏe miệng co rúm, không tên có loại xấu hổ cảm, ở đây hắn trong sinh mệnh lâu dài gần như chưa từng xuất hiện cảm giác, đến rồi. Trời ạ, Bắc Nguyên Vương gia đám người kia ở hô cái gì? Lẽ nào điều động chiếc kia cổ chiến xa màu vàng chính là thiếu đế Vương Đằng hay sao? Có tu sĩ ngạc nhiên nghi ngờ lên tiếng, rất khó hiểu. Phí lời, ngươi không gặp kia cổ chiến xa đều tới Vương gia phương hướng lái qua à? Còn có thể là ai? Một bên lão tu sĩ đem đầu hắn vỗ một cái, chỉ Vương gia chiến thuyền phương hướng, khá là bất đắc dĩ. Trưởng lão, đúng là Vương Đằng, Vương gia vị kia thiếu đế điều động cổ chiến xa trở về rồi. Băng Thần Cung trên chiến thuyền, có đệ tử kinh ngạc thốt lên, hắn nhìn thấy trong chiến xa xin bóng người kia, chính là Vương gia thiếu đế Vương Đằng. Trưởng lão, chúng ta có muốn hay không hiện tại quá khứ kết giao một phen, áp chú đến thừa sớm à? Cũng có đệ tử mặt mày hưng hào, cảm thấy đây là Bắc Nguyên quật khởi một lần thời cơ, không dung lơ là, Vương gia đem hiện ra huy hoàng. Băng Thần Cung trưởng lão chậm chậm không nói gì, liếc mắt một cái đang ở hô to Vương Thành Khôn ba huynh đệ,
có chút chần chờ. Làm sao cảm giác Vương gia gia chủ xem ra không phải rất tin cậy dáng vẻ a? Man tộc trên chiến thuyền, một đám hào phóng hán tử cũng là hai mặt nhìn nhau, khá là kinh dị. Thật là không bình thường a, con nhỏ tuổi liền có cổ đế phong tư. Một vị lao nhân chậm rãi mở miệng, trên người thú văn nằm dày đặc, đầy giấy cổ điện thê lương khí thế. Hừ. Hoàng kim gia tộc chiến thuyền phương hướng, mơ hồ truyền ra hừ lạnh một tiếng, nhấc lên liên miên sóng gợn khuấy động. Nguyên lai, là Bắc Nguyên vị kia thiếu đế a. Giao chỉ thánh địa phương hướng, một vị cung trang mỹ phụ cười khẽ, hơi xúc động, đại đế phong thái quả nhiên vượt xa phàm tục. Vương gia Vương đẳng. Cơ gia trụ sở bên trong, không ít tộc nhân ánh mắt lấp lóe, có người nói nhỏ, không biết ở tính toán gì đó. Loạn cổ. Chiến xa. Khương gia phương hướng, vị trưởng lão kia thâm thẳm thở dài, ánh mắt có chút phức tạp. Ầm ầm ầm. Cổ chiến xa màu vàng động như nổi trống, phát ra nổ vang như sấm. Vương đẳng sừng sững trên đó, phong thái yểu điệu, giống như đại đế cổ đại đi tuần, tứ tượng chân linh vờn quanh bay lượn, bốn phía là một mảnh vô ngân tinh không. Vấn đỉnh thiên hạ, ai cùng so tài? Hắn tâm sinh hảo phóng tâm ý, nhìn xuống tứ phương, cười to lên. Ầm ầm ầm. Nửa ngày, cổ chiến xa màu vàng xẹt qua một đạo chói mắt quy tích, dừng lại ở Vương gia chiến thuyền phương hướng. Con ta. Vương Thành Khôn kích động không thôi, bình tĩnh nhìn cổ chiến xa bên trong bóng dáng, quen thuộc mà xa lạ. Không tên, hắn càng ngày càng nhìn không thấu Vương đẳng rồi. Cháu ta. Vương Thành Phong, Vương Thành Vân hai huynh đệ cũng là tiến lên, nhìn kỹ Vương gia vị này thiếu đế, tương lai Vương gia quật khởi hy vọng. Ta không ngại, muốn chinh chiến bắt phương. Vương đẳng mở miệng, như trung đỉnh cùng vang lên, hào phóng mà tự tin. Hắn điều động cổ chiến xa màu vàng, trong lòng hào khí dâng trào, có vấn đỉnh thiên hạ quần hùng chiến ý. Được, được, được. Đế lộ tranh đấu, tất nhiên là thiếu không được chinh chiến, máu và xương mới có thể đúc ra đại đạo. Vương Thành Khôn hít sâu một hơi, bình phục quyết tâm bên trong khuấy động, vui mừng cười cợt. Cách đó không xa, băng thần cung chiến thuyền nhích lại gần, mấy vị trưởng lao nắm đệ tử đến đây tiếp, muốn giao hảo Vương đẳng. Nhìn xuống tứ phương, hào phóng bắt cực, chỉ vẽ lật thanh minh. Đại đế cổ đại a, huy hoàng bực nào cùng trầm trọng. Diêu quang thánh địa trong chiến xa, có trưởng lão nói nhỏ, cảm khái không tên, dường như thật sự có một vị thiếu niên đại đế quật khởi, sắp bước lên hành trình, lực chiến bắt phương. Giao long hộ thể, cổ chiến xa đi theo, Bắc đế xuất thế a. Có tu sĩ nói nhỏ, trong con ngươi tỏa ra dị dạng hào quang. So sánh cùng nhau, hôm nay đồng thời tiến vào cổ thần hồ các thiên tiêu đều muốn lờ mờ không ít. Tứ đại giáo các trưởng lão ý nghĩ chuyển động, bọn họ tọa lạc Bắc vực, cùng Bắc Nguyên giáp giới, ngược lại có thể thử nghiệm tiếp xúc một phen vương gia, thành lập quan hệ. Hôm nay tình cảnh này, đều là rõ như ban ngày, quá mức kinh người, Vương gia Vương đẳng, tưởng thật có đại đế phong thái, ngày sau tất nhiên bất phàm. Bây giờ nó vẫn còn đạo cung bí cảnh, kết giao vẫn còn có thể, nếu là ngày sau bay lên cửu thiên, chính là thêm gấm thêm hoa nhân gia cũng không cần rồi. Không lâu lắm, đồng thời tiến vào cổ thần hồ các thiên kiêu đều đi ra, thần sắc khác nhau, đều có chút xuất thần nhìn chiếc kia ngang qua phía chân trời cổ chiến xa màu vàng. Diêu Quang Thánh tử nhợt nhạt nở nụ cười, trong đạo cung viên châu tỏa ra hào quang, hắn mục đích của chuyến này đã đến, cũng không để ý những người khác làm sao, đối với hắn mà nói, không trọng yếu. Giao chỉ thánh nữ trở lại thánh địa trụ sở bên trong, đứng ở cung trang mỹ phụ bên cạnh, thần sắc trịnh trọng tự nói gì đó. Một tôn đại địch a, thân thể xuất thế con đường cũng nhiều có trở ngại. Cơ gia trưởng lão than nhẹ, có chút ưu sầu lên, tuy rằng thần thể mạnh mẽ, nhưng cũng chưa chắc có thể hơn được một vị thiếu niên đại đế. Một bên cơ gia người trẻ tuổi trầm mặc không nói, hình như tại suy nghĩ cái gì, có chút xuất thần. Không biết giật phi cùng, có thể cùng tranh tài. Khương gia trưởng lão ánh mắt lấp lóe, suy nghĩ bắt nguồn từ nhà thiên tiêu cùng thần thể, đang cùng Vương đẳng so sánh. Thể chất thật sự có trọng yếu như vậy sao? Khương Dật Đình đáy mắt né qua một vệt màu đỏ đậm, trong lòng khá là không bình tĩnh, vì sao ở trong mắt bọn họ, mãi mãi cũng là thể chất. Hắn không cam lòng, gắt gao kiềm chế lại trong lòng tạp niệm, hơi cúi thấp đầu che lấp. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Chương 126, hệ thống tụ hợp. Ầm ầm ầm. Vương gia tổ địa ở ngoài, một chiếc cổ chiến xa màu vàng ngang qua vòng trời, đạp lên đầy trời áng vàng chạy nhanh đến. Trên đó chân linh vần quanh, đứng lặng vô ngân tinh không, có chân long đa huyết, bạch hổ lâm sao. Huyền Vũ mở hải, dị tượng lộ ra, dường như đại đế cổ đại xuất hành. Đó là cái gì? San sát huyền không trong cung điện, có tộc nhân hô khẽ, ngẩng đầu nhìn tới, chân trời kia áng vàng càng lóng ánh. Càng ngày càng nhiều tộc nhân tụ tập, nhìn phía chân trời, bộ kia hành vòm trời cổ chiến xa màu vàng sau, thình lình chính là vương gia cổ xưa chiến thuyền, mơ hồ thấy rõ mấy đạo nhân ảnh đứng lặng mũi tàu. La thiếu đế, nô tộc thiếu đế điều động cổ chiến xa màu vàng trở về rồi. Trong diễn võ đường, có tộc trung thanh niên hô to, cổ chiến xa màu vàng bên trong bóng dáng làm bọn họ không gì sánh được quen thuộc, đúng là bọn họ thiếu đế Vương đẳng. Đây là tự cổ thần hồ mà về, được tạo hóa à? Có trưởng lão trầm ngâm, tinh tế đánh giá kia lái cổ chiến xa màu vàng, rất bất phàm. Trên đó có phủ văn sinh diệt, hiện ra cổ điện thê lương tâm ý, dường như đại đế cổ đại tọa giá bình thường. Mấy vị thay thế Vương Thành Khôn chủ trì trong nhà sự vụ các trưởng lão liên tiếp đi ra, khá là kinh dị đánh giá trời cao bên trong lan tràn ánh vàng, rất chói mắt, dường như một phương cầu vồng tiểu. Ầm ầm ầm, cổ chiến xa hí lên, phá tan tầng tầng cuồng phong, giá lâm vương gia tổ điện. Trung ương cung điện quần lạc bên trong, một chỗ ưu ám chi điện. Cổ chiến xa, thân thể của Vương Liệt khẽ động, lẩm bẩm nói nhỏ. Mang theo từng trận hỏa lò vậy tiếng nổ vang rền, nửa ngày mới rơi vào vắng lặng. Một bên màu xanh lão lang quay đầu liếc mắt một cái nhắm hai mắt Vương Liệt, chậm rãi đi ra cung điện. Ầm ầm. Cổ chiến xa màu vàng đình trệ, Vương đẳng bóng dáng tự trong đó hiện hiện ra, bước xuống một bước, xuất hiện tại lầu các đỉnh chót. Tam đại chân linh bóng mở cùng nhau run lên, hóa thành một đạo sán lạn cầu vồng, đi vào trong cơ thể hắn. Một lát sau, Vương Thành Khôn bốn người cưỡi vương gia chiến thuyền trở về,
ở một đám nhảy nhót tộc nhân trước mặt tuyên bố lần này cổ thần hồ một chuyến kết quả. Làm người khiếp sợ, bọn họ Bắc Nguyên Vương gia thiếu đế lực áp rất nhiều thiên tiêu, điều động cổ chiến xa quét ngang phía chân trời trở về, không gì sánh được huy hoàng. Điều này làm cho tộc nhân trẻ tuổi nhóm rất kích động, cùng có vinh yên. Đang nhi, lại có thêm 3 năm chính là Bắc Nguyên thanh niên đại hội, ngươi có chắc chắn hay không? Lâu các đỉnh chót, Vương Thành Khôn ba huynh đệ đến, nhìn ngồi ngay ngắn ngọc thạch trên ghế giải vương đang hỏi. 3 năm, đầy đủ, hoàng kim gia tộc vị kia Kim Xích Tiêu, ta cũng cảm thấy rất hứng thú đây. Vương Đằng cười nhạt, đáy mắt có hàn quang bắn hiện, hoàng kim gia tộc thiếu chủ Kim Xích Tiêu, cái tên này nhưng là nổi danh vô cùng. Vương Thành Phong, Vương Thành Vân hai huynh đệ gật gù, rất tín phục rằng, dốc, bọn họ chất nhi đã đánh vỡ quá nhiều lần thường quy, có thể làm ra gì đó cũng không ngoài ý muốn. Người chắc chắn liền tốt, nếu là có nghi, có thể đi tìm lão tổ chỉ điểm. Vương Thành Khôn khẽ gật đầu, cũng không chậm trễ nữa, xách một câu liền rời đi rồi. Mấy tức sau, ba người vội vã rời đi, có gió nhẹ bao phủ, một đạo bóng người khổng lồ chậm rãi hạ xuống. Thanh Lang tiền bối. Vương Đằng tiến lên, ngược lại có chút bất ngờ. Thanh Lang kia liếc mắt một cái dừng lại ở bên cổ chiến xa màu vàng, tựa hồ rất là kinh ngạc răng rắc, vây quanh đi vòng hai vòng, như cùng ở tại đánh giá bình thường. Nửa ngày, nó dừng bước lại, há mồm phun ra một phương bị thần quang bọc đại kích, toàn thân đỏ sậm, chảy xuôi máu tươi vậy yêu dị ánh sáng lộng lẫy, rất bất phàm, mơ hồ tự trong đó truyền ra kêu khóc thanh âm. Cầm, hộ thân. Thanh Lang thần thức tạo nên, cùng Vương Đằng trò chuyện chốc lát liền rời đi, tựa hồ chỉ là vì sang đây xem một mắt vậy. Vương Đằng đem đỏ sậm đại kích nhấc lên, đạo lực truyền vào trong đó, trên đó chạy xuôi đỏ sậm ánh sáng lộng lẫy thoáng chốc sáng choang, dường như một cái biển máu dâng trào mà đến, kêu khóc thanh âm càng kịch liệt. Thứ tốt. Hắn cười cợt, đem đại kích thu vào trong đạo cung ngẩn ngưỡng, cùng kia hoàng kim trung nhỏ đặt song song. Ngày hôm sau, trong đại điện, Vương Đằng ngồi khoanh chân, bốn phía chất đầy tu hành sử dụng nguyên, tay hắn nắm loạn cổ phát ấn, cả người như phủ giống như phủ, không ngừng rung động, dường như đang diễn hóa cái gì bình thường. Thông mạch, thiên thiên, luân hải, đạo cung, tuyệt nhiên không giống, có chút phiền phức. Hắn nói nhỏ, trong con ngươi thần văn sinh sinh diệt diệt, ở thôi diễn, nỗ lực tìm tới hai đại hệ thống ở giữa cộng thông nơi. Nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ có ở hóa long bí cảnh cùng chu thiên thối cốt cảnh lúc có thể thống nhất. Trước trong tu hành, trừ bỏ đối khổ hải mở ra có trọng hợp ở ngoài, tiên thiên cùng đạo cung cũng tuyệt nhiên không giống. Ở Vương Đằng thôi diễn bên trong, võ thần giới tiên thiên võ giả chiến lực là so với không được đạo cung tu sĩ. Đạo cung bí cảnh ẩn ngưỡng năm vị thần chỉ, chiến lực là gấp mấy lần tăng lên dữ dội, không thể chỉ một cộng một đơn giản như vậy. Nếu là lấy hoàn mỹ cảnh giới đăng lâm hoàn mỹ tiên thiên có lẽ có thể một trận chiến, nhưng vẫn có chênh lệch. Nam tôn thần chỉ cùng xuất hiện, không thể địch lại được. Nhưng lấy võ đạo pháp hệ thống mà nói, tiên thiên cảnh giới ý nghĩa chính là luyện tinh khí thần tam bảo, trọng tâm đặt ở mi tâm tổ khiếu, ngược lại cùng bí cảnh pháp trọng điểm không giống. Đến chu thiên cảnh, luyện huyết, thối cốt có thể chia làm hai cái cảnh giới, chênh lệch như khe trời. Luyện chiến huyết, chiến ý càng mạnh, có thể bùng nổ ra sức mạnh liền càng mạnh, hạn mức tối đa rất cao, lấy tổ khiếu cấu kết quanh thân, bắn ra đáng sợ vĩ lực, là một hồi đại lột xác. Nếu là toàn thân chiến huyết lột xác hoàn thành, ước chừng cùng tứ cực cảnh tu sĩ tương đương. Ở hướng lên chính là rèn luyện chiến cốt, đem thân thể người 206 khối xương toàn bộ thăng hoa là chiến cốt, viên mãn thời gian có thể diễn biến chu thiên chiến thể, nắm bắt nhật nguyệt, cái tay trích tinh là điều chắc chắn. Ngược lại cùng hóa long bí cảnh tương đồng, bất quá bí cảnh pháp lấy rèn luyện cổ sống đại long làm chủ, đem nó lột xác đến một cái cực kỳ mạnh mẽ cấp độ. Ở đây cảnh bên trong, chính là hai đại hệ thống tụ hợp chỗ, sẽ dựng dục ra óng ánh đạo quả. Nhưng cùng lúc, tu hành cần thiết tiêu hao cũng đem tăng lên theo cấp số nhân, đạt đến một cái dọa người mức độ. Cũng may hắn dựa lưng vương ra, cũng không phải cần lo lắng tài nguyên vấn đề. Chỉ là ngày sau con đường thôi diễn, thực tại cần tiêu tốn chút tâm lực. Hô. Vương Đằng thở dài một hơi, trong ánh mắt thần văn nhạt đi, khôi phục lại sự trong sáng, hắn xoa xoa có chút căng đau mi tâm. Chỉ là một lần đại lược thôi diễn liền tiêu hao rất lớn, để hắn có chút hề bại. Bất quá được thành quả cũng là khả quan, nhìn thấy hai đại hệ thống dung hợp hy vọng. Bây giờ, khí hải của hắn đã cùng khổ hải hòa làm một thể, hóa thành mệnh tuyển chi nhãn, tuy hai mà một, làm hắn luân hải bí cảnh chất phát vô cùng. Trong tổ khiếu thần hải, tiên thiên tam bảo ký kết bảo luân treo cao, rơi ra phát sáng, nhìn xuống thần hải sóng lớn. Luyện quy nhất, thành tựu tiên thiên bảo luân, lại được bí chữ tiền, thần hồn của ta e sợ sẽ mạnh đến một cái dọa người mức độ. Vương Đằng cười khẽ, yên lặng vận chuyển mở tử vi thiên công, trong phút chốc đặt mình trong ở một mảnh vô ngân tinh không trung ương. Bản thân hóa thành một khắc đó quân lâm tinh hà tử vi đế tinh, cao quý vô thượng, bảy ngôi sao lớn vẩn quanh vây quanh, dường như làm lễ. Đùng, đùng, đùng. Tiếng trung thăm thẳm vang lên, một tòa nguy nga thiên cung hiện ra, nội bộ mây mù bao phủ, như thật như ảo. Vương Đằng hai con mắt vi đóng, dần dần rơi vào vắng lặng, bên ngoài thân vọt lên bạch kim ánh sao nhưng là càng vang dội, dường như bốc cháy lên bình thường, quả thực chói mắt. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Chương 127, Cổ Đế Sơn. Đùng, đùng, đùng. Trong thiên cung nguy nga, có chuông vang vang vọng, nó dưới một hành tinh khổng lồ óng ánh không gì sánh được, treo cao vô ngân tinh không, bị vây quanh, làm lễ. Hương hực. Bạch kim ánh sao thiếu đốt, bắn lên sao vụn như mưa, nội bộ có một bóng người đang chậm chậm thức tỉnh. Hô kéo. Một bàn tay lớn, bỗng nhiên giọ ra, xé rách ánh sao gợn sóng, Vương Đằng bóng dáng hiện hiện ra, lặng lặng đứng lặng. Thăng tăng. Tự trong đạo cung của hắn trong giây lát bay ra hai đạo vòng tròn, một giả thuần trắng, sắc bén như kim, một giả xanh thẳm, mềm mại như nước. Thời gian một năm đi qua, hắn thần tàng của thận cũng dựng dục ra thần vật, một đạo xanh thẳm thần hoàn, có bất phàm uy năng, mơ hồ có thể nghe được trong đó thủy triều phun trào thanh âm. Hắn nơi thứ ba thần tàng lựa chọn thần tàng của gan tu hành, kim sinh thủy, thủy sinh mộc. Lấy này đến đạt thành tuần hoàn, ký kết viên mãn. Một năm,
nên đi tìm cổ đế sơn rồi. Vương Đằng ý niệm trong lòng chuyển động, chậm rãi đi ra đại điện. Chính trực đại nhật treo cao, giờ ngọ lúc, ánh vàng nóng ánh vô cùng. Không ít tộc nhân đi qua, nhìn thấy Vương Đằng xuất quan đều là hành lễ tiếp. Một lát sau, trong tộc nghị sự đại điện, ngươi phải về loạn cổ qua bích. Vương Thành Khôn mở ra, chậm chậm ngâm lên, lại có thêm 2 năm chính là Bắc Nguyên thanh niên đại hội, hắn cũng không muốn Vương Đằng xuất hiện cái gì bất ngờ. Hừm, ta đi tìm Hạc sư, loạn cổ qua bích nơi sâu xa vẫn còn có một việc tạo hóa đang đợi ta. Vương Đằng rất kiên định, cổ đế sơn hắn là tất nhiên muốn đi, nơi đó có loạn cổ đại đế lưu lại đồ vật, dựa theo tiên hạt nói, rất quý giá. Vương Thành Khôn thấy hắn chấp nhất, cũng không tiện ngăn cản, trong lòng suy nghĩ một phen, có một tôn tới gần vương giả cảnh giới giao long bảo vệ, nên sẽ không xảy ra vấn đề gì. Tốt, cẩn thận chút, nếu là sự không thể làm lập tức lui lại, bản thân an nguy làm trọng. Vương Thành Khôn vẫn là có chút không yên lòng, căn dặn một câu, lại lấy ra một cái tử kim chiến y, tựa hồ là dùng một loại nào đó tài liệu quý hiếm đúc ra mà thành, tỏa ra say mê gặp hào quang. Mang tới cái này, không được tẩy mạnh. Được. Vương Đằng tiếp nhận chiến y, tinh tế đánh giá một phen, đạo lực truyền vào trong đó. Kia chiến y len ken vang lên, hóa thành một đoàn tử kim vầng sáng bao phủ ở Vương Đằng bên ngoài thân, đem hắn bao trùm. Ngang. Cách đó không xa, một con dao long ngâm nga, gào thét mà đến, vảy màu đỏ sẫm tinh mịn trùng chết, như đao giống như kiếm. Nó xoay quanh trời cao, thân thể không ngừng thu nhỏ lại, quấn quanh ở Vương Đằng trên cánh tay. Ha ha ha, đi. Vương Đằng cười to, năm ngón tay phất quá dao long đỏ sẫm bảy, tự đạo cung trọng đống nhiên lao ra một đạo chói ánh mắt huy. Ầm ầm ầm. Đó là một chiếc cổ chiến xa màu vàng, hào hoa phú quý mà cổ điển. Vương Đằng một bước bước vào trong đó, loạn cổ đế kinh vận chuyển, cổ chiến xa nhất thời tỏa hào quang rực rỡ. Gào gừ. Ngang. Kỳ úm. Tam đại chân linh hiện ra, vờn quanh bay lên, có chân long đa quyết, bạch hổ lâm sao, huyền vũ mở hải, dường như đại đế cổ đại xuất hành, cực điểm huy hoàng cùng ngóng ánh. Ầm ầm ầm. Cổ chiến xa màu vàng cấp tốc chạy mà lên, ngang qua trời cao, vung lay ra một cái óng ánh kim quang đại đạo, bốn phía là một mảnh vô ngân tinh không, chân linh vây quanh vần quanh. La thiếu đế, nô tộc thiếu đế đi tuần rồi. Vương gia trong tổ địa, không ít tộc nhân thoáng nhìn tình cảnh này, ở hô to. Ầm ầm ầm. Cổ chiến xa màu vàng nổ vang mà qua, chọc vào mây xanh ở giữa, đi xa. Dọc theo đường đi, không ít tu sĩ đều bị kinh động, cùng nhau nhìn phía trên vòm trời vệt kia kim hồng, cổ chiến xa cấp tốc chạy mà qua, dường như thiên đế tuần thế. Đó là cái gì? Đại đế cổ đại đi tuần sao? Cổ chiến xa màu vàng, tứ tượng chân linh, là Bắc đế Vương Đằng. Hắn tự cổ thần hồ về tới sao? Chiếc kia cổ chiến xa màu vàng chính là hắn chiếm được. Ta nghe nói hắn ở Đông Hoang Bắc vực lực áp một đám thiên tiêu, không gì sánh được huy hoàng. Các tu sĩ kinh dị không gì sánh được, đến tự Đông Hoang Bắc vực tin tức cấp tốc truyền bá. Trong cổ thần hồ chuyện đã xảy ra bị từng kiện khai của ra, lan truyền ở trong Bắc Nguyên lan tràn. Loạn cổ qua bích, một chỗ thần hồ bên, có 7 màu mây tía bốc hơi mà lên. Một cái tiên hạc đứng lặng ở bên, cánh chim nhẹ lay động, phóng tầm mắt tới phương xa phía chân trời. Ầm ầm ầm. Trên vòng trời, một chiếc cổ chiến xa màu vàng nổ vang mà đến, trên đó vô ngân tinh không vần quanh, tam đại chân linh cùng múa. Có chân long đăng quyết, bạch hổ lâm sao, huyền vũ mở hải, dường như đại đế cổ đại xuất hành. Ồ. Tiên hạc khẽ ồ lên một tiếng, có chút bất ngờ nhìn kia hoành hành mà đến cổ chiến xa màu vàng. Loạn cổ chiến xa. Hạc lão. Cổ chiến xa màu vàng nổ vang từng trận, tạo nên một vệt kim hồng, trực tiếp đứng ở 7 màu ven hồ. Nội bộ đi ra một đạo người khoác tử kim chiến y bóng dáng, chính là Vương Đằng. Là tiểu tử ngươi, ngươi vẫn đúng là không bình thường à, liền loạn cổ chiến xa đều đưa đến rồi. Tiên hạc khá là kinh dị chấn khởi cánh chim, vỗ vô đầu của hắn, quay chung quanh cổ chiến xa màu vàng quan sát đến. Hạc lao ý tứ là, chiếc chiến xa cổ màu vàng này cùng loạn cổ đại đế hữu quan. Vương Đằng ánh mắt lóe lên, trong này tựa hồ liên lụy đến một ít bí ẩn à, để hắn cảm thấy rất hứng thú. Ngươi đều là dùng loạn cổ đế kinh thôi thúc nó, có thể không liên quan sao? Tiên hạc nhân tính hóa lườm hắn một cái, lại dò ra cánh chim ở trên chiến xa cổ vàng nóng vô, dường như ở cảm thụ cái gì bình thường. Nửa ngày, hắn mới trầm ngâm nói ngươi bây giờ đến vậy là vì cổ đế sơn đi, nguyên do trong này ngươi đi rồi tự nhiên có thể biết, cùng đại đế tuổi già hữu quan, dây dưa quá nhiều. Nói rơi, hắn giơ lên cánh chim, một bức không thể nhiều lời rằng dấp, ngược lại để Vương Đằng có chút bất đắc dĩ. Được thôi, ta chuyến này là cổ đế sơn mà đến, nó ở phương nào? Vương Đằng mở miệng, nói do ý đồ đến, tiên hạc ở hắn được loạn cổ truyền thừa sau liền từng nói cho hắn đến hướng về cổ đế sơn đi tới một lần, bây giờ nên cũng được rồi. Tiên hạc khẽ gật đầu, không có nhiều lời, trước người có pháp tắc thần liền ký kết mà ra, phát họa ra một bức bản đồ răng rớp, truyền vào Vương Đằng mi tâm trong tổ khiếu. Đi thôi, nơi đó có đại đế lưu với người truyền thừa đồ vật. Bảo trọng. Vương Đằng gật gật đầu, thân thể hóa thành một vệ sáng đi vào cổ chiến xa màu vàng bên trong. Ầm ầm ầm. Áng vàng giơ lên cao, thần quang đầy trời, cổ chiến xa nổ vang mà lên, hướng về cổ đế sơn phương hướng gấp rút chạy tới. Bất Tử Sơn. Cổ đế sơn. Tiên hạc thâm thẳm thở dài, nhìn đi xa cổ chiến xa, trong lòng hơi hiện ra nỗi sóng. Thật giống a. Sau nửa canh giờ, loạn cổ qua bích tây bộ, một mảnh kéo dài núi non trùng điệp bên trong, Vương Đằng điều động cổ chiến xa hoành hành, ánh mắt nhìn quét tứ phương, dựa theo tiên hạc đưa cho địa đồ mà nói, cổ đế sơn tiên lên ngay ở cách đó không xa. Hắn thăm dò nửa ngày, xuyên qua hơn nửa điều sơn mạch, rốt cục ở một góc nơi hẻo lánh tìm đến mục tiêu. Đó là một tòa nguy nga cổ núi, thẳng vào mây trời gian, bốn phía không có một chỗ phong rơi, lẻ loi đứng lặng, bốc hơi hào quang, rất óng ánh, nhưng cũng lan tràn khủng bố uy thế. Có hai cỗ sức mạnh hoàn toàn bất đồng đang dây dưa, đang lệch lẫn nhau tiêu diệt, không biết kéo dài bao lâu. Cổ đế sơn, Vương Đằng nói nhỏ. Không có do dự, cổ chiến xa màu vàng rung động ầm ầm, trực tiếp đi tới. Rất xa, hắn có thể cảm nhận được trong đỉnh núi vẫn đã mênh mông vĩ lực, rất bất phàm, truyền ra từng trận núi hô sóng thần vậy tiếng nổ vang rền. Chương 128, trong cổ đế sơn, chân núi cổ đế, một chiếc cổ chiến xa màu vàng từ từ mà rơi, từ nội bộ đi ra một vị người khoác tử kim chiến y thiếu niên. Thật trầm trọng cảm giác đột ngột. Vương Đằng ngẩng đầu, âm thầm tâm kinh, trong cổ đế sơn này không biết đã xảy ra cái gì, có hai cỗ sức mạnh kinh khủng ở đàn vào lẫn nhau tiêu diệt, tựa hồ không chết không thôi bình thường. Hắn thu hồi cổ chiến xa, năm ngón tay tự giao long màu đỏ sẫm trên vảy rồng phất quá, tâm trạng bình tĩnh không ít, cất bước leo núi. Cổ đế sơn rất cao vót, thẳng vào giữa mây, đường núi bị mây mù vây quanh, nhìn không rõ ràng, lộ ra một luồng xuất trần ý vị. Phong hình như kiếm, oai hùng tuấn pháp. Vương Đằng cất bước ở trên sơn đạo, hai bên là một mảnh xanh tươi, rất xanh tươi, đầy dây bảng bạc sinh cơ. Nhưng ở hắn mi tâm thiên nhãn quan sát bên trong, đường núi này trên có thể nói là từng bước sắc cơ, chung quanh đều là khí thế gian đụng nhau, ở tiêu diệt, dường như đã xảy ra một hồi khoáng thế đại chiến bình thường. Trong hai luồng khí thế này, một luồng tựa hồ đối với ta rất thân cận, nói chuẩn xác là đối loạn cổ đế kinh rất thân cận. Trong lòng hắn suy nghĩ, chẳng lẽ loạn cổ đại đế tuổi già từng ở đây cùng người đại chiến quá? Nhưng bất đắc dĩ, thế gian đối loạn cổ đại đế ghi chép chỉ có đôi câu vài lời, mọi người chỉ có thể thông qua phá nát loạn cổ thần phù suy đoán ra hắn tuổi già trải qua khủng bố đại chiến. Nhưng đại chiến cùng ai, ở nơi nào đại chiến liền không biết được rồi. Tăng, cách đó không xa đá tảng bên, một đạo khí thế tán loạn, có phủ ảnh sẽ qua, phá diệt vạn ngàn, dường như phải đem vùng thế giới này đều chém nứt bình thường. Vương Đằng ánh mắt lóe lên, loạn cổ đế kinh vận chuyển mà mở, trong tổ khiếu thần hải phù văn ký kết mà lên, như phủ giống như phủ, cùng trong cổ đế sơn một luồng khí thế hô ứng ở cùng nhau. Tăng tăng, phù ảnh kia quơ vẫn chưa tiếp tục tồn tại, mà là trực tiếp tán loạn ở trong thiên địa, tựa hồ tiêu hao hết thể sức mạnh. Ngược lại ung dung không ít. Loạn cổ đế kinh vận chuyển sau, Vương Đằng cả người đều ung dung không ít. Tuy rằng mặt khác một luồng khí thế địch đi đối với hắn càng sâu nặng, nhưng ít ra thuộc về loạn cổ đại đế chỗ lưu lại một bộ phận kia đem hắn coi là một thể, sẽ che chở hắn. Xoạt xoạt, xoạt xoạt. Giữa sườn núi trên đột nhiên truyền đến kịch liệt tiếng nổ vang rền, hai cỗ khí thế ở đụng nhau, sẽ rách ra từng đường kẽ nứt, rất khủng bố. Vương Đằng không nói, trực tiếp ở trên sơn đạo tiến lên, trên cánh tay vờn quanh giao long cũng không lên tiếng, lặng lặng nhìn quanh bốn phía. Lâu chừng nửa nén nhang, Vương Đằng đi tới một chỗ bệ đá trước, ước chừng lên một phần năm lộ trình, cổ đế sơn này so với xem ra còn cao hơn tùng không ít. Thực sự là quái lạ, chẳng lẽ loạn cổ đại đế tuổi già thật cùng cấm khu chí tôn đại chiến quá. Vương Đằng đứng lặng trên đài đá, từ đây nơi ngước nhìn, có thể nhìn thấy trên ngọn núi to to nhỏ nhỏ cái hố cùng bị cắt giảm dấu vết. Tựa hồ cổ đế sơn nguyên bản cũng không phải như vậy, mà là cùng bốn phía liền thành một vùng, là một phương liên miên sơn mạch. Hắn tiếp tục hướng phía trước, dọc theo đường núi leo lên, rất quái lạ, càng hướng lên, một cỗ khác khí thế liền càng nhạt đi, dường như biến mất bình thường. Vương Đằng không còn âm thầm phỏng đoán, hắn tin tưởng, ở đỉnh núi nơi dĩ nhiên là có đáp án. Sau hai canh giờ, cổ đế sơn đỉnh, nói là đỉnh núi, kỳ thực chính là một khối bị gọt thành mặt kính đất bằng thôi, nguyên bản phong nhọn đã sớm bị đổ nát, hóa thành bụi bặm. Vo ve, ở Vương Đằng bước lên đỉnh núi một khắc đó, một luồng huyền diệu khó hiểu, đầy dây chấp niệm khí thế tỏa ra mà lên, hắn rất quen thuộc, đó là thuộc về loạn cổ đế kinh vận sóng. Từng đạo tàn tạ hình ảnh ở đỉnh núi hiện lên, đó là ba đạo hóng ánh đến mức tận cùng bóng dáng, từ một chỗ cấm khu đại chiến mà ra, chém giết đến vũ trụ biên hoang, liền đạo ngân đều bị tiêu diệt rồi. Sao băng lớn rơi, nhật nguyệt tạm đạm, liền ngay cả đế giả đều thấy máu, không đáng kể. Đó là loạn cổ đại đế. Vương Đằng ngẩn ra, bóng dáng vĩ đại kia rất quen thuộc, trong tay nhấc theo một thanh hỗn độn khí dâng trào cự phủ, dương kích hoàn vũ. Ở hắn bốn phía, có hai đạo cực điểm thăng hoa sán lạn bóng dáng đang thiêu đốt, đánh ra khủng bố kinh thế thảo phạt. Vành, vành. Vô số sao lớn vỡ diệt, không chịu nổi cỗ này mênh mông vĩ lực, đang giải thể, ở phá nát. Trận chiến này rất khủng bố, thảo phạt dư âm vung lay bát phương, tạo nên vô số kỳ cảnh. Vị kia đế giả tuy rằng đi vào tuổi già, nhưng vẫn có thể hoành áp đương đại, một đạo hồ quang ngang qua thiên địa, liền tinh hà đều tịch diệt rồi. Hai đạo cực điểm thăng hoa bóng dáng bị hắn chém giết, thân thể rèn luyện ở một phương đại đỉnh màu vàng sẫm bên trong, bị hắn mang về bắt đầu tìm một chỗ long mạch hội tụ sơn mạch chi địa luyện hóa. Nhưng chưa từng nghĩ dư âm vẫn hùng vĩ, ở triệt để đem hai vị kia chí tôn luyện hóa lúc, bắn ra sức mạnh kinh khủng. Nguyên bản long mạch hội tụ chi địa bị di bình, chỉ còn dư lại đế giả vị trí một chỗ kia ngọn núi nhỏ bị đại đạo bảo vệ, bình yên vô sự. Sau đó, trải qua liên miên huyết chiến, khối kia thần phù cũng rốt cục duy trì không ngừng hình thể, đổ nát thành hai nửa, rơi xuống ở một bên. Đế giả không nói gì, lấy bản nguyên chi hỏa đem hai đại chí tôn thân thể nung đốt, luyện ra một thanh khoáng thế hung kiếm, nhiễm hoàng đạo phát tác, lấy chí tôn máu và xương đến đúc ra. Quá khủng bố, phủ vừa xuất thế liền do đại kiếp giáng lâm, muốn đem hủy diệt. Lại ở vị kia đế giả trong ánh mắt tiêu tan, thối lui. Hắn than nhẹ, giống như ở suy nghĩ, giống như ở do dự. Nửa ngày, bàn tay hắn tự trên hung kiếm khẽ vớt mà qua, hỗn độn khí dâng trào. Thoáng chốc, chuôi kia lấy chí tôn máu cốt đúc ra mà thành hung kiếm liền bị vung xuống hỗn độn khí bọc, nung đốt, chậm rãi trở nên yên lắng. Không biết qua bao lâu, nương theo một tiếng tiếng rung, hỗn độn khí tán loạn. Hiển hóa ra cùng nhau cổ điện dày nặng trường kiếm, có không tên đạo văn dấu vết trên đó, phát họa ra đạo đạo bóng mờ. Hung lệ chi khí tựa hồ bị xóa đi, bình thản trở lại, trở thành một thanh cổ điện thanh kiếm. Bị đế giả lưu tại nơi này, là năm tháng chỗ lắng đọng. Phần phật kéo, gió nổi lên, bóng người biến mất, hết thảy đều bình thản trở lại. Đỉnh núi vẫn trơn nhăn như gương, chuôi kia cổ điện thanh kiếm liền như vậy lẻ loi cắm ở trung ương, giống như đang đợi. Một bên chính là phá nát thành hai khối loạn cổ thần phù, ở kể ra ngày xưa khốc liệt. Thì ra là như vậy, lai lịch của thiên đế thanh kiếm như vậy bất phàm, chẳng trách thần bí vô cùng, gần như không có tồn tại quá dấu vết. Vương Đằng đáy mắt né qua một vẻ kinh sắc, chợt có chút kích động tiến lên, này chính là loạn cổ đại đế lưu cùng người truyền thừa tạo hóa, một thanh lấy cấm khu chí tôn máu cốt đúc ra thanh kiếm.
Nguyên bản hung lệ chi khí bị phong ấn, tránh khỏi thương tổn được người nắm giữ, nương theo cùng người nắm giữ vượt qua lôi kiếp, sẽ từng tầng mở ra, cho đến người chuyển thừa có thể như cánh tay chỉ huy trôi này thành kiếm. Vương Đằng tiến lên, loạn cổ đế kinh vận chuyển không ngớt, phía sau bỗng nhiên thêm ra một cái bóng mở, giống như khai thiên chi phủ, như diễn đạo chi phủ. Hắn đem vỡ vụn thành hai khối loạn cổ thần phù thu hồi, chậm rãi đi tới thánh kiếm trước, cảm thụ tự trong đó truyền đến hô ứng, giơ tay nắm chặt rồi chua kiếm. Tăng, kiếm reo vang vọng cửu thiên, len ken mạnh mẽ. Vương Đằng thân thể hơi rung động, cảm nhận được một luồng sức mạnh khổng lồ truyền vào trong cơ thể, trong phút chốc tràn ngập đầy đạo cung, gần như để hắn bốc cháy lên. Bên ngoài thân không ngừng bốc hơi ánh sao, càng nóng ánh. Ầm ầm ầm. Hắn đột nhiên rút ra thanh kiếm, phóng ra một đạo chói mắt hồ quang, thẳng vào mây trời, giống như đang hoan hô, giống như ở tuyên cáo. Chí tôn cổ đại tuy rằng lui ra hoàng đạo vị, nhưng là nhân tộc đại đế nếu là đi chân sát, bọn họ nhưng cũng có thể tăng lên tới đỉnh cao nhất, ngắn ngủi khôi phục vinh quang của ngày xưa. Ai thắng ai chết khó liệu. Bất quá, chỉ cần làm như vậy. Như vậy đánh đổi là rất lớn, mặc dù không có chết trận, thậm chí liều rơi mất nhân tộc đại đế, cũng có thể sẽ một trận chiến qua đi liền chính mình heo tàn. Đây là nguyên văn, trong tình huống bình thường đương đại đại đế có thể lực gáp cấm khu chí tôn, nhưng hai cái tức trở lên liền không nhất định rồi. Ở đây ta giả thiết chính là loạn cổ đã đi vào tuổi già, không còn nữa đỉnh phong lúc chiến lực, nhưng vẫn là dựa vào thần phù chết thay đem hai đại chí tôn chém giết. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Chương 129, hư không, loạn cổ cùng bất tử sơn. Vo ve, hồ quang chói mắt mà óng ánh, vang vọng ở giữa trời cao, tuyên cáo lâm thế. Loạn cổ qua bích nơi sâu xa, một chỗ bảy màu thần hồ bên, tiên hạc đông nhiên ngẩng đầu lên, bình tĩnh nhìn đạo kia phóng lên trời hồ quang, không gì sánh được sáng lạn cùng óng ánh. Thành công rồi. Vẻ mặt hắn có chút kích động, không khỏi chấn chấn trắng non cánh chim, hướng về hồ quang bước lên phương hướng bay đi. Cổ đế sơn đỉnh, Vương Đằng cầm trong tay thiên đế thanh kiếm, cảm thụ trong đó mênh mông vô ngần mỹ lực, rất đáng sợ, không hổ là lấy chí tôn máu cốt đúc ra đại sát khí. Hắn hít sâu một hơi, thanh kiếm mặt ngoài lóng lánh bạch kim ánh sáng lộng lây chậm rãi nhạt đi, hồi phục cổ điện chi hình. Nơi này, tựa hồ có loạn thiên bí thuật dấu vết. Vương Đằng hơi nhíu mày, tinh tế cảm ứng, ở đế giả đã từng dừng lại chỗ, có không gian tầng tầng xếp lên dấu vết, tựa hồ đi về nơi nào đó thần bí địa giới. Hắn hơi suy nghĩ, cũng là thôi thúc lên loạn thiên bí thuật, cùng với hô ứng, nhưng rất đáng tiếc, hắn bây giờ tu vi còn thấp, liên tiếp hô ứng một canh giờ cũng mới cảm nhận được một chút gợn sóng, không thể không từ bỏ. Cũng được, chờ ngày sau vào tứ cực lại dò cũng không muộn. Vương Đằng cũng không xoắn xuýt, chỉ là lấy loạn thiên bí thuật lại ở xung quanh ra cố một tầng hư không bình phong, xem như là hậu chiêu. Nếu là có người xúc động, hắn tất nhiên là có thể ngay lập tức cảm ứng được, lấy bí thuật đem đánh giết. Ầm ầm ầm. Hắn thổ khí mở đóng, quanh thân ẩn đãng lên liên miên hào quang, tinh khí ngưng tụ thành lọng che treo cao, dường như đế vương đi tuần. Ở thiên đế thánh kiếm tầm bộ dưới, hắn nơi thứ ba thần tàng ẩn những thần vật cũng hóa hình mà ra, là một phương toàn thân màu xanh biếc thần hoàn, sinh cơ rạng rỡ. Bạch. Ánh sáng lướt qua, vòng thứ ba thần hoàn gào thét mà ra, ký kết ở Vương Đằng trước người. Một giả toàn thân thuần trắng, sắc bén như kim, một giả toàn thân xanh thẳm, mềm mại như nước, một giả toàn thân thủy bích, rạng rỡ như mộc. Vèo vèo. Ba giả ký kết xoay chuyển, mơ hồ có mô hình. Ngũ hành xoay chuyển, thực sự là chờ mong a. Hắn nói nhỏ, cười nhạt, đến lúc đó chính mình ngũ hành ký kết xoay chuyển, tứ tượng chân linh hội tụ, không biết lại sẽ là dáng dấp ra sao. Ầm ầm ầm. Cổ chiến xa màu vàng tự trong đạo cung hiện ra, đứng ngang ở Vương Đằng bên cạnh, trên đó đan dệt phù văn càng lóe ánh, dường như tiếp nhận rồi một loại nào đó gột rửa bình thường, rất bất phàm. Ngang. Giao long ngâm nga, giống như đang kêu gọi, giống như đang nhắc nhở. Vương Đằng cất bước, bước vào trong cổ chiến xa, trong phút chốc một mảnh vô ngân tinh không hiện ra, tam đại chân linh tụ hội vây quanh, dường như làm lễ. Gào gừ. Ngang. Kỳ úm. Bạch hổ lâm sao, chân long đăng huyết, huyền vũ mở hải, rộng rãi dị tượng tỏa ra, không gì sánh được có ánh, dường như đại đế cổ đại đi tuần. Ầm ầm ầm. Cổ chiến xa màu vàng ngang qua mà lên, huy lay ra một mảnh kim quang đại đạo, qua óng ánh, so với ánh mặt trời còn muốn lóa mắt. Chỉ một thoáng, trên vòm trời dường như ra hai vòng đại nhật, ở tranh huy. Ly. Xa xa, giữa trời cao, có hạc lệ vang vọng, một cái tiên hạc bay lên mà ra, hướng về cổ đế sơn phương hướng đổi tới. Đột nhiên mà, hắn thoáng nhìn xa xa cấp tốc vọt tới án vàng, liền dừng bước. Ở cổ chiến xa trung ương, thình lình có một bóng người đứng lặng, cầm trong tay thiên đế thanh kiếm, người khoác tử kim chiến y, dường như đế quân lâm thế. Ở quanh người hắn, tứ tượng chân linh vẩn quanh vây quanh, ở nhảy nhót, đang hoan hô. Hạc lão. Trên chiến xa bóng dáng mở miệng, áng vàng rơi lên cao, thần quang rơi, đem bốn phía phía chân trời chiếu rọi một mảnh sáng lạ. Ngươi thành công liền tốt, thanh kiếm kia, ngươi cũng phải đến. Tiên hạc thu cánh mà rơi, cũng là đi vào trong cổ chiến xa, bình tĩnh nhìn Vương Đằng trong tay thanh kiếm, thần sắc rất phức tạp. Hạc lão, từng cùng loạn cổ đại đế huyết chiến chí tôn đến tự chỗ nào cấm khu? Vương Đằng mở miệng hỏi dò, ở đó từng bức tàn tạ trong hình, vô pháp hiểu rõ hai vị kia cực điểm thăng hoa lai lịch của chí tôn. Chỉ biết hiểu, ba người bọn họ là từ một chỗ trong vùng cấm lao ra, trước phát sinh cái gì cũng không cách nào biết được. Đến tự Bất Tử Sơn. Tiên hạc trong thần sắc có chút hiu quạng, chậm rãi mở miệng. Bất Tử Sơn. Vương Đằng trong lòng hơi động, loạn cổ đại đế tuổi già là với Bất Tử Sơn cấm khu chí tôn đại chiến. Không sai, đại đế chán nản nhất lúc được hư không đại đế, ngoan nhân đại đế truyền thừa, dung hợp đi ra con đường của chính mình ký kết ma thai. Mà hư không nhất mạch cùng Bất Tử Sơn là không chết không thôi quan hệ, đại đế khi độ kiếp bọn họ cũng từng ra tay quấy rầy, vì vậy vẫn có cửu án. Chỗ này cổ đế sơn chính là ta nguyên lai nghỉ lại chi địa, chỉ tiếc bởi vì chí tôn thân thể vỡ diệt dư âm, to lớn một chỗ sơn mạch bị di bình, đại địa nứt toác,
long mạch hủy diệt sạch, chỉ còn dư lại nơi này cổ đế sơn lẻ loi lưu lại. Tiên Hạc chậm rãi nói ra năm đó việc, đáy mắt có một tia nhớ lại, cũng là bởi vì một hồi kia đại biến, hắn bị đi vào tuổi già loạn cổ đại đế mang đi, làm bạn ở bên người. Thì ra là như vậy, hư không nhất mạch, bất tử sơn. Vương Đằng bừng tỉnh, nguyên lai năm đó còn có như thế bí ẩn, loạn cổ đại đế tuổi già là cùng bất tử sơn chí tôn huyết chiến, nứt toác thần phủ. Trước tiên có hư không đại đế chinh chiến cấm khu, được hắn bộ phận chuyển thừa loạn cổ đại đế cũng là kế thừa di chí, cùng bất tử sơn huyết chiến, chém giết hai vị chí tôn, luyện thành thanh kiếm. Ở Vương Đằng xem ra, phỏng chừng là loạn cổ đại đế khi độ kiếp hiện lộ ra hư không kinh vận sóng, lúc này mới đưa tới bất tử sơn chí tôn ra tay quấy rầy, triệt để kết xuống thù hận. Nhớ tới đến đây, hắn tâm thần hơi động, trong đạo cung vỡ vụn thành hai khối loạn cổ thần phù hơi sáng lên, giống như ở hô ứng. Hừm, trở lại đi, ngươi cũng cần cẩn thận một ít, bất tử bên trong vẫn còn có chí tôn lưu giữ, có thể sẽ ngăn trở ngươi thành đạo. Tiên Hạc thần sắc trịnh trọng, chỉ điểm hắn một câu, cũng không phải là không có lửa mà lại có khói, nếu là có chí tôn bị chuẩn cựu trung cực nhảy một cái đại kiếp chỗ kinh động, kia tất nhiên sẽ có hành động. Đến lúc đó có phải là hư không đại đế truyền nhân đã không trọng yếu, các chí tôn cần chính là đầy đủ sinh mệnh tinh khí cùng huyết khí, càng không hy vọng một vị đương đại đế giả đối với mình sản sinh uy hiếp. Ta biết được rồi. Vương Đằng khẽ gật đầu, trong lòng cũng có chút trầm trọng, hắn tất nhiên là biết được, đến lúc đó không chỉ có sẽ có chí tôn xuất thế, còn có thể có đường thành tiên xuất hiện, hắc ám náo loạn cũng sẽ lần thứ hai bạo phát. Nếu là ở trước đó hắn có thể chứng đạo thành đế còn nói được, nếu là thời gian không đủ, đến lúc đó náo loạn chính là lớn nhất nguy cơ. Ầm ầm ầm. Cổ chiến xa màu vàng hoành hành vòng trời, vung tạo nên sán lạn cầu vồng cùng dáng màu, đi xa. Sau nửa cách giờ, bảy màu ven hồ, một cái tiên hạc tự trong cổ chiến xa đập cánh bay ra, dừng lại ở trên vách núi. Hạc sư, ngươi không cùng ta về Vương gia sao? Vương Đằng mở miệng, hy vọng tiên hạc có thể cùng hắn đồng thời trở về Vương gia. Không được, nơi này cũng là đại đế tuổi già dừng lại địa phương, liền do ta ở đây chờ đợi đi. Tiên hạc chậm rãi lắc đầu, ra hiệu Vương Đằng không cần khuyên bảo, đối với hắn mà nói nơi này chính là cái nhà thứ hai, vượt qua năm tháng dài đằng đẵng, không nguyện rời đi. Bảo trọng. Vương Đằng trịnh trọng thi lễ một cái, điều khiển cổ chiến xa đi xa, tiếng nổ vang rền vang vọng, một cái chói mắt kim quang đại đạo hiện ra. Đi vào phương xa vô ngần nơi, thiên phong gào thét, có từng điểm ánh mặt trời rơi ra, chiếu chiếu vào ven hồ, nổi lên gợn sóng, dường như năm đó. Một đoạn này là ta căn cứ nguyên văn phòng đoán kéo dài ha, rốt cuộc liên quan với loạn cổ đại đế ghi chép quá ít, chỉ nói là hắn được hư không cùng ngoan nhân truyền thừa, tuổi già trải qua đại chiến, thần phụ chết thay nước toát. Ta liền đem chi hỗn hợp y một hồi, mọi người thứ lỗi. Chương 130, Vương gia bí ẩn. A, một thanh lấy chí tôn máu cốt đúc ra thanh kiếm, thật là không bình thường a. Vương gia tổ địa, một chỗ u ám bên trong cung điện cổ. Vương Liệt lao tổ khá là thán phục nhìn Vương Đằng trong tay cổ điện thanh kiếm, tự trên đó cảm nhận được lớn lao khủng bố. Tuy rằng trải qua hỗn độn khí của dựa, hung lệ chi khí nội liễm, nhưng vẫn dọa người. Đây là loạn cổ đại đế lấy bất tử sơn hai vị trí tôn máu cốt tạo nên liền. Vương Đằng đầu ngón tay tự thân kiếm xẹt qua, phát ra tiếng leng keng. Vương Liệt lao tổ ánh mắt hơi chậm lại, dừng lại mấy tức, chợt cười nói thì ra là như vậy, năm đó còn đã xảy ra như vậy lại biến, ngược lại làm người ta bất ngờ cùng ngạc nhiên. Ánh mắt của hắn chuyển quá, bình tĩnh nhìn kỹ Vương Đằng, tựa hồ chạm tới cái gì, há mồm muốn nói. Lao tổ muốn nói cái gì? Vương Đằng trong lòng hơi động, ngẩng đầu nhìn đi qua, rất tò mò luôn luôn quả đoán Cương Liệt lao tổ vì sao đột ngột trần trở lên. Chẳng lẽ trong tộc vẫn còn có cái gì bí ẩn chưa từng thổ lộ? Kỳ thực, Vương gia chúng ta cũng là có cổ tộc huyết mạch. Vương Liệt hơi trầm ngâm, vẫn là đem chuyện lúc ban đầu chậm rãi báo cho. Liền ngay cả trong tộc cuối cùng gốc gác, một vị cùng Bắc Cực Tiên Quang kết hợp lại bán thánh lao tổ tồn tại, cũng cùng nhau nói cùng Vương Đằng. Cổ tộc huyết mạch, cùng Bắc Cực Tiên Quang kết hợp lại bán thánh lao tổ. Vương Đằng hơi run run, có chút đau đầu, gia tộc mình tựa hồ so với tưởng tượng còn có thể chỉnh sự a. Chẳng trách thần linh quốc thiếu chủ sẽ cùng giới này tha ngã song song lâu như vậy, Bắc Nguyên cổ tộc ở vốn là trên tuyến thời gian đối Vương gia cũng có chỗ chống đỡ, nguyên lai còn có như thế một tầng nguyên nhân có ở đây không? Kia vì sao cổ thần hồ một chuyến lúc, Hoàng Kim gia tộc đối với chúng ta cũng không thế nào tiếp đãi dáng vẻ? Vương Đằng vẫn còn có chút không rõ, chẳng lẽ kia Hoàng Kim gia tộc còn căm thù bọn họ Vương gia không thành, hoặc là bởi vì vị thiếu chủ kia Kim Xích Tiêu? Cổ tộc san sát, có căm thù nhân tộc giả cũng có thân cận nhân tộc giả, chính là đồng nhất trong tộc cũng có thanh âm bất đồng. Vương Liệt lão tổ không có nói rõ, nhưng ý tứ đã rất rõ ràng rồi. Có cổ tộc đồng ý thân cận Vương gia, có không chịu, chính là Hoàng Kim gia tộc bên trong cũng có thanh âm bất đồng ở tranh luận. Ta rõ ràng. Vương Đằng ánh mắt lấp lóe, trong lòng ước chừng có chút ý nghĩ, tất cả đến 2 năm sau Bắc Nguyên thanh niên đại hội lúc, tự nhiên sẽ công bố. Nửa ngày, Vương Liệt lao tổ lại mở miệng nói, kỳ thực Đằng Nhi ngươi không cần nghĩ nhiều, chỉ cần ngươi ở trong Bắc Nguyên đại hội thể hiện ra đủ thực lực, đồng ý thân cận chúng ta cổ tộc tự nhiên sẽ đến bái phỏng. Không nguyện, tất nhiên là không cần để ý tới, kỳ thực cổ thần hồ một chuyến sau Hoàng Kim gia tộc đã có trưởng lão đã tới, nhắc tới ngươi, bọn họ trong tộc vẫn còn tranh luận, chỉ chờ Bắc Nguyên đại hội sau làm ra dự định. Vương Đằng khẽ gật đầu, rõ ràng lão tổ ý tứ là hy vọng hắn ở trong Bắc Nguyên đại hội đánh ra thành tích. Hắn không người thi lễ một cái, liền đi xa, trở lại chính mình trong cung điện tu hành. Hết thảy đều là vì tương lai huy hoàng. Vương Liệt trầm mặc nửa ngày, thâm thẳm thở dài, ở nó vị, như nó sự, vì gia tộc, một ít chuyện cũng là không thể không làm. Là, cũng là hậu thế có thể có lựa chọn cơ hội, mà không phải như bọn họ như vậy chỉ có thể ở dưới đại thế nước chảy bèo trôi. Ngày hôm sau, trung ương trong cung điện, Vương Đằng thân thể ngồi xếp bằng trong đó, bốn phía bày ra hình thái khác nhau nguyên, ánh sáng chói mắt vô cùng. Hắn vận chuyển loạn cổ đế kinh, bốn phía có không tên tụng niệm tiếng vang vọng, dường như tế tự, dường như làm lễ. Ầm ầm ầm. Tự trong đạo cung của hắn truyền ra kịch liệt tiếng nổ vang rền, dường như có một con cổ thú ở trong đó nuốt nhật nguyệt, khuấy lên phong vân. Hưng hực. Vương Đằng bên ngoài thân chạy xuôi bạch kim ánh sao, ở bức hơi đang thiêu đốt, hắn ba chỗ thần tảng cùng nhau cộng hưởng, có ba đạo thần hoàn bay lượn mà ra, ký kết ở thiên linh nơi. Hắn há mồm, như nuốt chửng, mãnh liệt thần hỏa gào thét mà ra, đem bốn phía nguyên mang theo mà lên, nung đốt dung hợp, một mạch tràn vào trong cơ thể. Vành, dường như sấm sét nổ vang, bạch kim huyết khí ngút trời, tạo nên tinh mịn sóng gợn. Trong đạo cung trung vang vang vọng không ngừng, luân âm lại đến, đang diễn hóa, ở thai nghén. Kim sinh thủy, thủy sinh mộc, mộc sinh hỏa, hỏa sinh thổ. Hắn lấy thần tàng của phổi là bắt đầu, nơi thứ tư tu hành chính là thần tàng của tim. Thao thao bất tuyệt nhiệt lưu tràn vào trong đó, ở khai thác, đang lột xác, khiến cho càng lớn mạnh. Đùng, đùng, đùng. Tim đập như nổi trống, như sấm rền nổ vang, mang theo phồn thịnh sinh cơ. Ào ào ào, ào ào ào. Tự tâm hồn bên trong đống nhiên tuôn ra càng thêm óng ánh máu đỏ, như hồng ngọc, dường như đang thiêu đốt bình thường, tỏa ra như lửa vậy sóng nhiệt. Thần tàng của tim. Vương Đằng nói nhỏ, giống như có cảm giác, cả người một hồi đều thả không lên, tâm thần thăng hướng về chỗ cao, nâng động mà lên, thẳng tới tổ khiếu. Đây là một bên trong kỳ diệu trạng thái, dường như chính mình cũng hóa thành một chỗ kia thần tàng bình thường, đang diễn hóa, ở dâng lên. Ầm ầm ầm. Tiếng nổ vang vọng, bốn phía chồng chất nguyên đều bị thần hỏa nung đốt dung hợp, quần quần không ngừng truyền vào thần tàng của tim bên trong, giúp đỡ lô xác. Tăng. Hương hực. Mơ hồ, Vương Đằng nhìn thấy trong đó một tia đỏ rực ánh sáng, hình như có một đạo thần hoàn tắm hỏa mà sinh, tỏa ra vô lực quang, như đại nhật vậy treo cao. Bác Nguyên, Hoàng Kim gia tộc. Trên một đỉnh núi cổ, có bóng người đứng lặng nó đỉnh, giống như đang quan sát, giống như ở ngắm nhìn. Xích Tiêu Minh, chuẩn bị làm sao rồi? Cách đó không xa, có âm thanh truyền đến, là một vị tóc đỏ khoác vai người trẻ tuổi, hắn mắt tỏa hào quang lóe ánh, bình tĩnh nhìn kỹ quan sát trước bóng dáng. Phía trước bóng người tóc vàng kia vẫn chưa đáp lại, liền như vậy đứng thẳng, tựa hồ rất xuất thần. Thực sự là, ta nhưng là nghe nói vương gia vị kia thiếu đế tự trong cổ thần hồ được loạn cổ trên xa, cha cha cha, nhưng là hoa lệ vô cùng. Người trẻ tuổi tóc đỏ chân mày cau lại, chậm rãi bước động bước chân, tựa hồ rất muốn nhìn thấy người kia phản ứng bình thường. Vậy thì như thế nào? Như ước nguyện của hắn, kim xích tiêu động, hắn hở hững quay đầu, nhàn nhạt thổ lộ bốn chữ, tựa hồ cũng không làm sao lưu ý. Ha ha, không làm sao, ta chỉ là rất chờ mong Bắc Nguyên đại hội đến thôi. Người trẻ tuổi tóc đỏ khẽ mỉm cười, trong lòng thầm mắng lên tiếng, lúc trước cũng không biết là ai đối loạn cổ đại đế truyền thừa cảm thấy hứng thú, bây giờ ngược lại tốt. Ta cũng rất chờ mong, chúng ta Hoàng Kim gia tộc cũng là chờ mong. Dường như là bắt lấy hắn đáy mắt dư huy, kim xích tiêu khỏe miệng hơi dương lên, có vẻ đắc ý, hắn bình thản mở miệng. Nói ra lời nói nhưng là để người trẻ tuổi tóc đỏ ngẩn ra. Các ngươi muốn trợ lực vương gia? Hắn do dự hỏi, trong ấn tượng vương gia tuy rằng có cổ tộc huyết mạch, nhưng trên bản chất mà nói vẫn là nhân tộc, Bắc Nguyên cổ tộc đối với đó thái độ so sánh ám muội, có thân cận cũng có đối địch. Nhưng tụi hồ Hoàng Kim gia tộc cũng không từng sáng tỏ biểu quá thái đi, vẫn còn quan sát, chẳng lẽ bây giờ cũng muốn đích thân hạ chẳng sao? Tiềm lực của hắn rất kinh người, nhưng như vậy thiên tiêu không phải chưa từng xuất hiện, ta cổ tộc hoàng cũng không ít, chỉ là cần muốn nhìn một chút hắn có thể đi đến đâu một bước thôi. Kim Xích Tiêu khẽ mỉm cười, định liệu trước dáng dấp. Đây là ngươi trong tộc người nói đi, ta đều không nghĩ tới những này, ngươi có thể có này nộ tính. Kia người trẻ tuổi tóc đỏ mặt lộ vẻ bừng tỉnh, khá là quái lạ nhìn hắn một mắt, dường như rõ ràng cái gì bình thường. Kim Xích Tiêu khỏe miệng vừa kéo, thân thể bỗng nhiên phun ra. Sau một khắc, cổ đỉnh núi tỏa ra ánh vàng, dường như đặt mình trong một mảnh hoàng kim quốc gia, cao quý mà óng ánh. Vương gia chỉnh hoa sống thực sự quá nhiều, ta tận lực tròn một tròn, rốt cuộc lúc trước một cái chỉ có bán thánh thế gia liền có thể thống trị Bắc Nguyên cũng rất không hợp thói thường, sau lưng nên là có cổ tộc chống đỡ, còn có thần linh cốc tử thiên đô, phía sau đều nên đi ra rồi. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Chương 131, đại hội kéo ra màn che. Loạn Thiên, Vương gia tổ địa, diễn võ đường hậu viện. Vương Đằng năm ngón tay nắm cầm mà xuống, loạn cổ đế kinh vận chuyển, trước người hư không tầng tầng xếp lên, dường như xiềng xích đang đan xen, ký kết ra một phương khổng lồ màn che. Đem thân hình hắn che lấp, nhìn không rõ ràng, liền ngay cả khí thế cũng trừ khử, không cảm giác được. Thập Tam gia khẽ ồ lên một tiếng, có chút bất ngờ, trong nháy mắt hắn càng là bắt giữ không tới Vương Đằng khí thế, dường như từ giữa vùng thế giới này biến mất rồi bình thường, ngược lại huyền diệu. Hắn một chỉ điểm ra, có kim quang lóng lánh ký kết phù văn, chính là tự phục ma trận bên trong diễn hóa ra thần thông, uy năng bất phàm. Bạch. Trong giây lát, một đạo phủ ảnh hiện ra, vung xuống hôn nội khí, dường như khai thiên tích địa vậy chém xuống. Xoạt xoạt. Hư không màn che bên trong Vương Đằng vận chuyển bí thuật, phủ ảnh đánh xuống, thập tam gia bốn phía hư không thoáng chốc đổ nát, hóa thành khổng lồ vòng xoáy đang thu nạp, thôn vệ. Làm hắn không thể tránh khỏi, chỉ được nhắm mắt đỡ lấy đòn đánh này. Phục ma chỉ mang phun ra, hào quang lóng lánh mấy tức liền bị nuốt hết, phủ ảnh chém bổ xuống đầu, xé rách cung phòng, phát ra từng trận nghẹn ngào thanh âm. Chớp nói gian liền nổ xuống đến thập tam gia trước mặt. Đế kinh truyền thừa, quả nhiên ghê gớm. Hắn than nhẹ, tay nắm nguyệt luân ấn oanh kích mà ra, thiên linh nơi khí huyết ký kết nhật nguyệt bóng mở, đang ra chỉ, cực kỳ bất phàm. Vương Đằng không sợ, trong đạo cung luân âm hưởng triệt, vĩ lực ra chỉ bí thuật, đạo kia phủ ảnh càng ngưng tụ, buông xuống hỗn độn khí như mưa như thác nước, ở rơi, đang thiêu đốt. Vành rắc. Đổ nát thanh âm càng kịch liệt, một vòng kia trắng sáng bốc lên, rơi ra vạn ngàn hào quang trong suốt, lại ở một đạo khai thiên tích địa ánh đúa bên trong trừ khử, bị tiêu diệt. Quá hung hăng, không gì sánh được các liệt, không thể ngăn trở, không thể nghịch. Người tiểu tử này, bây giờ vẫn là áp chế cảnh giới cùng ngươi giao thủ, không nói được lại quá chút thời gian ngay cả ta đều không làm gì được ngươi rồi. Thập Tam gia vung vung tay, có khủng bố khí huyết thủy triều bắn ra, trong nháy mắt đổ nát phủ ảnh, phá diệt tầng tầng không gian màn che, hiện lộ ra Vương Đằng bóng dáng. Hắn cười cợt, khá là cảm khái, tiên đài tầng 2 liền là đại năng, e sợ trong tộc vị này thiếu đế dùng không được bao nhiêu năm liền có thể đạt đến một bước này rồi. Vương Đẳng có chút không nói gì đi ra, có phải là không chơi nổi? Khổ tu một năm, thu hoạch không nhỏ. Hắn tản đi bốn phía phá nát hư không màn che, khẽ nhả một hơi nói. Cùng người thường chỗ thai nghén thần chỉ không giống, trong đạo cung của hắn bây giờ có 4 vòng thần hoàn treo cao. Kim, thủy, mộc, hỏa, tứ đại thần hoàn đan dệt ký kết, mơ hồ có sinh sôi liên tục, xoay chuyển không ngớt mô hình. Có như ngươi vậy tiến độ, sau một tháng Bắc Nguyên đại hội cũng không cái gì trở ngại rồi. Thập Tam gia đăm chiêu gật gù, Vương Đẳng tốc độ tu luyện như vậy đã là rất nhanh, cùng thế hệ bên trong khó có kẻ sánh vai. Chính là Hoàng Kim gia tộc vị thiếu chủ kia Kim Xích Tiêu, so với Đẳng Nhi càng lớn hơn 2 tuổi, cũng bất quá như vậy đi. Trong lòng hắn suy nghĩ, còn lại một ít thế gia ngược lại không cần lo lắng, không tính được cái gì. Có thể cùng hắn Vương gia sánh vai ít đòi, cần coi trọng cũng bất quá Hoàng Kim gia tộc, Băng Thần Cung, Man tộc ba nhà này thôi. Man tộc truyền thừa xa xưa, trong tộc gốc gác rất nhiều, không thể khinh thường, thậm chí cũng có nghe đồn nói Man tộc có ghê gớm thể chất hiện thế, không biết thực hư. Ta rõ ràng. Vương Đẳng gật đầu đáp lời, hắn cũng không phải lo lắng, tự tin thực lực đủ để hoành hành Bắc Nguyên cùng thế hệ, chính là vị kia Kim Xích Tiêu hắn cũng muốn thu thập một phen. Thập Tam gia cũng không nói nhiều, chỉ là vung vung tay, ra hiệu hắn tiếp tục. Soạt. Trong phút chốc, bốn phía hư không lần thứ 2 tạo nên gợn sóng, là Vương Đẳng chỗ khởi động, ở làn tràn, đang cuộn trào. Dường như sông lớn đảo của tới, nó thế hoành trời. Sau một tháng, Bắc Nguyên thanh niên đại hội tổ chức, một việc trọng đại kéo ra màn che. Rất nhiều gia tộc, tông môn đều là phái ra đệ tử ưu tú đi tới, muốn sáng biểu hiện, tranh cái tên tuổi. Vương gia tự là sẽ không vắng chỗ, rất sớm nhắc lên chiến thuyền, lần này do Vương Thành Khôn cùng Thập Tam gia dẫn dắt tộc nhân đi tới. Vương Thành Phong, Vương Thành Vân hai huynh đệ lại là lưu lại chủ trì trong tộc sự vụ, cũng không ra ngoài. Khởi hành. Chiến thuyền đổ bộ, Vương Thành Khôn hét lớn lên tiếng, khởi hành đi tới Bắc Nguyên thanh niên đại hội. Ô 4. Thê lương kèn lệnh vang vọng, khổng lồ chiến thuyền chậm rãi rung động, trên đó nằm dày đặc phù văn từng đạo sáng lên, phóng ánh lóa mắt. Đàm Nhi. Vương Thành Khôn hô to, chiến thuyền bên, cổ chiến xa màu vàng nổ vang mà lên, rơi thần hy như mưa, hoành hành vòng trời. Vương Đẳng người khoác tử kim chiến y liễu, đứng lặng cổ chiến xa trung ương, ánh mắt xa nhìn phương xa. Ngang. Có dao long ngâm nga, quay quanh ở trên cánh tay hắn, thân thể hơi vặn mèo, màu đỏ sẫm vảy rồng ma sát mà qua. Ầm ầm ầm. Cổ chiến xa cùng chiến thuyền song song, áng vàng giơ lên cao, vung lay ra một cái óng ánh con đường. Lần này đại hội, lấy Đẳng Nhi thực lực, nên không ngại. Vương gia tổ địa, san sát trong cung điện. Vương Thành Phong, Vương Thành Vân hai huynh đệ đứng lặng, xa xa nhìn kia đi xa chiến thuyền cùng cổ chiến xa màu vàng. Hừm, này sẽ sau, Bắc Nguyên thế cuộc cũng là trong sáng, ai cũng không có thể ngăn cản ta Vương gia của thời. Vương Thành Vân ánh mắt lóe lên, năm ngón tay không tự giác bốc lên, có chút chờ mong. Trên vòng trời, có chiến thuyền gào thét mà qua, cổ chiến xa màu vàng hoành hành, làm người khác chú ý. Trên đường tu sĩ đều là ngẩng đầu nhìn tới, bị tình cảnh này chỗ kinh dị. Đó là Vương gia chiến kỳ đi, bọn họ nhanh như vậy liền lên được rồi. À, nên không sai, một bên cổ chiến xa màu vàng kia bên trong nói vậy chính là thiếu đế Vương Đẳng rồi. Thật không? Vậy liền là hắn từ trong cổ thần hồ được tạo hóa, thực sự là kinh người. Rất nhiều tu sĩ cảm khái không thôi, ngược lại hâm mộ vô cùng. Vương Đẳng ở cổ thần hồ một chuyến trải qua từ lâu ở Bắc Nguyên truyền bá mà mở, mọi người đều đã hiểu hắn bất phàm, cổ đế chuyển thế câu chuyện ngược lại càng thịnh hành lên. Bèo. Đi tới nửa ngày, xa xa cũng có chiến thuyền tới gần, rất quen thuộc, treo chính là Băng Thần Cung chiến kỳ, xem như là Vương gia minh hữu. Vương gia chủ. Rất xa, liền có mềm mại tiếng hô to tự Băng Thần Cung chiến thuyền bên trong truyền đến. Cùng lúc đó, hai chiếc chiến thuyền cũng đang nhanh chóng tới gần, tựa hồ có ý song song. Ha ha, Lê trưởng lão, có khỏe hay không a? Vương Thành Khôn chính trực đường làm quan rộng mở lúc, tất nhiên là vẻ mặt tươi cười đáp lại. Vị kia Lê trưởng lão là Băng Thần Cung đại trưởng lão, tu vi cũng là tiên nhị đại năng cảnh giới, lần này Băng Thần Cung tham dự Bắc Nguyên thanh niên đại hội đội ngũ chính là do nàng dẫn dắt. Đây là một vị tóc trắng mỹ phụ, dáng người hiểu điệu, một cái nhíu mày một nụ cười gian hiện lộ hết đoan trang hào phóng, làm người thư thái. Nàng mỉm cười đáp lại Vương Thành Khôn, hai thế lực lớn chiến thuyền chậm rãi gần kề, song song mà trước. Một bên, điều động cổ chiến xa màu vàng Vương Đẳng hơi quay đầu, nhìn đi qua, vừa vặn cùng vị kia Lê trưởng lão ánh mắt đối diện. Vương gia thiếu đế a. Nàng khẽ miệng hơi dương lên, đối với Vương Đẳng cười cợt, liền xoay người tiếp tục cùng Vương Thành Khôn hàn huyên lên. Trọng yếu cũng không phải trò chuyện nội dung, mà là Băng Thần Cung biểu đạt ra thái độ, bọn họ không thể nghi ngờ là đứng ở Vương gia một phương này, đồng ý chống đỡ, này liền đầy đủ rồi. Băng Thần Cung. Vương Đẳng nói nhỏ, cười nhạt, cổ chiến xa màu vàng càng nóng ánh, tự trên vòm trời nổ vang mà qua. Chương 132, Bắc Nguyên tỉnh hội. Bắc Nguyên, Hoành Thiên Lĩnh. Đây là một chỗ kỳ địa, cũng được gọi là nhất tuyến thiên, cùng vòm trời đều phát triển, nhật nguyệt cùng chiếu sáng, tương truyền năm đó từng có một vị thánh hiền thời cổ ở đây ngộ đạo, lưu lại tạo hóa. Bây giờ cũng là bị chọn làm các đời Bắc Nguyên thanh niên thịnh hội tổ chức, thành các vị thiên kiêu nhân kiệt dương gia phong thái vị trí. Gào. Có dị thú tiếng gầm gừ vang vọng, chín con đầu sinh hai cánh hổ thú chạy nhanh đến, sau đó nâng đỡ lấy một phương lớn lao trên xa, nội bộ có mấy bóng người đứng lặng, khí thế bàng bạc mà dâng trào. Là người của Man tộc, bọn họ lần này dĩ nhiên đến nhanh như vậy, thực sự là quái lạ. Cách đó không xa, bảy tu sĩ bên trong một trận rối loạn, nhận ra người đến chính là Bắc Nguyên bốn thế lực lớn một trong Man tộc, cũng là thần bí vô cùng, hình như tại Nam Lĩnh cũng có bộ tộc sinh sôi. Gào. Kia chín con dị thú bệ nghệ tứ phương, phát ra đinh tai nhức óc tiếng gầm gừ, tuyên cao đến. Trên chiến xa ánh sáng tàn đi, hiện lộ ra mấy đạo người khoác da thú bóng người, rất cường tráng, khí huyết bốc lên ngút trời, hiện ra các loại dị tượng. Ha ha, Man tộc lần này đến rất sớm mà. Hoành Thiên Linh trung ương bị mở ra một phương ngàn trượng lớn khán đài, đủ để chứa đựng mọi người. Từ trong đó đi ra một vị nam tử, xanh thẳm trường bào, khí thế ngưng tụ không tan, hiện lộ ra đại năng uy thế. Đây là Hoàng Kim gia tộc một vị trưởng lão, phụ trách chủ trì lần này thịnh hội. Nói chuẩn xác là Bắc Nguyên bốn thế lực lớn đồng thời xuất lực ở tổ chức các đời thịnh hội, ở trong đó, giải quyết thế lực ở giữa phân tranh cũng là một cái nguyên nhân chủ yếu. Mọi người đều không muốn xé rách ra mặt, bạo phát khủng bố đại chiến, liền giao cho con cháu hậu bối đến tranh đấu được rồi. Các đời thịnh hội tới nay, Bắc Nguyên không ít không có tiếng tăm gì người trẻ tuổi cũng là mượn cơ hội bộc lộ tài năng, nhất phi trùng thiên. Ha ha, mọi việc tranh một đường, một bước là hậu, từng bước là hậu. Man tộc đầu lĩnh chính là một vị trung niên, cũng là đại năng cảnh giới, trên người hắn nằm dày đặc cổ điện thú văn, rất bất phàm, khuấy động ra không tên khí thế. Xin. Hoàng Kim gia tộc nam tử cười cợt, cánh tay chỉ xéo, ra hiệu bọn họ vào chỗ. Bốn thế lực lớn trụ sở tự nhiên cùng tu sĩ bình thường không giống, tới gần giữa sân, bàn ghế đều muốn hoa lệ không ít. Man tộc đoàn người dựa theo Hoàng Kim gia tộc trưởng lão chỉ dẫn ngồi lên rồi chính mình vị trí, kia chín con đầu sinh hai cánh hổ thú vẫn đứng ở ngoài tràng, để chống lão một mảng lớn địa giới. Nhưng là không người dám tới gần. Không lâu lắm, Bắc Nguyên một ít tiểu môn tiểu phái các tu sĩ cũng liên tiếp chạy tới, dồn dập ra trận. Hoàng Kim gia tộc bên trong cũng là có tôi tớ ở một bên chỉ dẫn, vì bọn họ phân phối số ghế. A, lần thịnh hội này cũng thật là náo nhiệt a, chính là không biết có không hắc mã lộ đầu. Có môn phái nhỏ trưởng lão nhìn quanh bốn phía, hơi cảm khái, như vậy việc trọng đại có thể không thể bỏ qua. Không ít tu sĩ đáp lời gật đầu, mọi người đối với lực lượng mới xuất hiện hắc mã đều là có không tên nóng lòng. Ồ, vương gia người còn chưa tới sao? Nghe nói bọn họ một đời này ra một vị ghê gớm thiếu đế. Vương đằng sao? Liên quan với hắn nghe đồn cũng không ít, nói là thiên quyến người cũng không quá đáng. Cũng thật là nghĩ mở mang a, kinh người như vậy thiên kiêu đến tột cùng là dáng dấp ra sao? Đến lúc đó liền có thể nhìn thấy, không cần sốt ruột. Trên đài cao huyên náo vô cùng, không ít tu sĩ đều đang xì xào bàn tán trò chuyện, ở trong đề cập vương gia thiếu đế không phải số ít. Vị thiếu niên tiên kiêu này trải qua thực tại quá mức huyền bí, làm người liếc mắt, không ít lao quái vật cũng hoài nghi hắn là một vị nào đó đại đế cổ đại chuyển thế, kinh người vô cùng. Ầm ầm ầm. Phương xa trên vòng trời, đột nhiên có một chút kim quang hiện ra, dáng màu rơ lên cao, ký kết ra từng đạo tựa như ảo mộng thần hoàn. Đó là cái gì? Một chiếc cổ chiến xa màu vàng. Có trẻ tuổi người quay đầu, do dự nhìn một mảnh kia vọt tới kim quang. Khí, đây là vương gia thiếu đế đến rồi. Vương gia chiến thuyền cùng băng thần cung chiến thuyền đồng hành, đây là kết minh sao? Giữa trường các tu sĩ dồn dập ngẩng đầu nhìn tới, chân trời áng vàng càng lóe ánh. Một chiếc cổ chiến xa nổ vang mà đến, bốn phía là một mảnh vô ngân tinh không, có tam đại chân linh vờn quanh vây quanh. Ở sau đó, chính là vương gia cùng băng thần cung hai thế lực lớn chiến thuyền đồng hành mà tới. Vương đằng, Hoàng Kim gia tộc trụ sở bên trong, Kim Xích Tiêu bỗng nhiên ngẩng đầu lên đầu, nhìn phía trên vòm trời cổ chiến xa. Ở trong đó, thình lình có một đạo người khoác tử kim chiến y bóng dáng đứng lặng. Kim Xích Tiêu. Vương đằng giống như có cảm giác, ánh mắt hạ xuống, cùng với đối diện mấy tức, liền gặp nó cười nhạt, chủ động thu hồi ánh mắt, không biết là ý gì. Thú vị. Hắn không để ý lắm, điều động cổ chiến xa màu vàng xông thẳng mà xuống, tạo nên một mảnh sáng lạn vầng sáng. Vương gia, băng thần cung đều tụ hội rồi. Man tộc đầu lĩnh vị kia người trung niên thu hồi ánh mắt, giống như không khác liếc mắt một cái Hoàng Kim gia tộc phương hướng. Một gia tộc này không biết bây giờ đối vương gia là cái thái độ gì, ám muội vô cùng. Nghĩ kỹ lại, này Hoàng Kim gia tộc ngược lại cũng cùng vương gia có chút giống nhau, đều có cổ tộc huyết mạch đang chảy xuôi, cũng đều là lấy nhân tộc thân phận tự xưng, thật là có thú. Thiếu niên đại đế, ghê gớm a. Hoàng Kim gia tộc phương hướng, có trưởng lão cười khẽ, tinh tế đánh giá tin tức dưới cổ chiến xa, nội bộ vị kia thiếu đế, nhưng là để gia tộc của bọn họ xoắn xuýt tốt hơn một chút thời gian. Trưởng thành mới gọi đại đế, trên đường chứng đạo ngã xuống thiên kiêu nhiều như lời sao, hắn lại dựa vào cái gì có thể đi tới cuối cùng ư? Từ cổ chí kim, cho dù kinh diễm một đời thì lại làm sao? Trung quy máu nhuộm thiên địa, chôn xương tha hương. Một vị trưởng lão khác lắc đầu phủ định, cũng không cho là đại đế phong thái liền có thể hoành hành, vùng thế giới này quá rộng lớn rồi. Vạn cổ năm tháng xa xôi quá, bao nhiêu đế cùng hoàng. Người nào không phải nhân kiệt kinh tài tuyệt diễm? Người nào không phải đạp lên thiên kiêu máu cốt chứng đạo? Người nào không phải một đường không bại, quét ngang địch thủ? Quá nhiều kinh diễm nhân kiệt cũng là kết thúc chán trường, đại đế phong thái, trung quy cũng vẫn là phong thái, cũng không phải là đại đế. Mà nhìn chính là, tương lai bất định, ai lại nói đến chuẩn đây? Lúc trước mở miệng trưởng lão cũng không tranh luận, hắn biết được vừa mới vị trưởng lão kia cũng từng lòng dạ lăng vân trí, muốn chinh chiến bát phương, nhưng trung quy là với Đông Hoang thảm bại, âm u trở về, thiên địa quá rộng lớn, cũng không phải chỉ có Bắc Nguyên. Đông Hoang, Trung Châu, Nam Lĩnh, Bắc Nguyên, thiên kiêu nhiều như lời sao, nhưng cuối cùng bước lên cổ lộ, nhưng là ít ỏi. Anh, hai chiếc chiến thuyền chậm rãi hạ xuống, vương gia tộc nhân cùng băng thần cung các đệ tử đi ra, nhìn quanh bốn phía, thần sắc khác nhau. Đằng Nhi, Vương Thành Khôn hô đáp một tiếng, Vương Đằng thu hồi cổ chiến xa màu vàng đi tới, đi theo ở phía sau hắn. Không lâu lắm, liền có Hoàng Kim gia tộc trưởng lão đến, tiếp dẫn bọn họ đi vào. Ngồi vào man tộc trụ sở cách đó không xa. Đông Phương Nhược Quân, chúng ta nhưng là có tốt hơn một chút năm tháng không thấy rồi. Băng Thần Cung Lê trưởng lão có chút kinh ngạc, man tộc lần này đến cũng là một vị người quen, xông ra quá không nhỏ tên tuổi. Vương gia gia chủ, Lê trưởng lão, ngưỡng mộ đã lâu rồi. Đông Phương Nhược Quân khẽ mỉm cười, chắp tay hướng hai người ra hiệu. Ở sau người hắn, có một vị thần sắc hàm hậu man tộc thiếu niên, cũng nhìn sang, cùng Vương Đằng đối diện. Chương 133, ba chiêu, chả ngươi. Hả? Vương Đằng trong lòng hơi động, thiếu niên man tộc này huyết khí tựa hồ có chút kinh người a. Chất phát mà sền sệt, chuyển ra từng trận cảm giác đột ngột. Đông Phương Nhược Quân kia tựa hồ cảm ứng được cái gì, cũng hạ xuống ánh mắt, khá là kinh ngạc đánh giá Vương Đằng. Thúc thúc, người kia, khí huyết của hắn như hỏa lò bình thường nóng rực sôi trào, không thấp hơn ta. Man tộc trụ sở bên trong, kia lập sau lưng Đông Phương Nhược Quân hàm hậu thiếu niên thấp giọng mở miệng, ánh mắt tự Vương Đằng trên người rời đi. Không thấp hơn ngươi. Đông Phương Nhược Quân ánh mắt ngưng lại, chính mình này chất nhi không phải là phản tục, chính là trong man tộc thể chất đặc thù, có thể nói khí huyết vô song, nhưng là tự vương gia vị kia trên người thiếu đế cảm nhận được uy hiếp. Hắn ý niệm trong lòng chuyển động, vương gia vương đẳng, tựa hồ so với trong tin đồn còn muốn thần bí a. Đằng nhi, làm sao? Vương Thành Khôn tất nhiên là cũng cảm ứng được vương đẳng ánh mắt, không chút biến sắc hỏi câu. Vừa mới kia hàm hậu thiếu niên nghĩ đến chính là man tộc một đời này người kết xuất, chính là không biết trình độ làm sao. Khí huyết hùng hồn, vẫn còn có thể. Vương đẳng nhàn nhạt đáp lại nói, cũng không phải rất lưu ý, ánh mắt của hắn hơi vung lên, rơi xuống hoàng kim gia tộc phương hướng. Vị kia kim xích tiêu, năm tháng so với hắn lớn, trong tin đồn cũng là một vị ghê gớm tiên tiêu, không biết làm sao. Vậy thì tốt rồi. Vương Thành Khôn sắc mặt không hề thay đổi, xoay người tiếp tục cùng Băng Thần Cung Lê trưởng lão Hàn Huyên. Băng Thần Cung lần này đến chính là một thiếu nữ, quy củ ngồi ở Lê trưởng lão phía sau, mắt nhìn thẳng. Vương đằng ánh mắt ở trên người nàng dừng lại nháy mắt liền sẽ qua, đạo cung nhị trọng thiên tu vi, còn chưa đáng kể. Giữa trường, thịnh hội đã bắt đầu, rất nhiều thế gia, môn phái một vừa có mặt, các gia đệ tử đắc ý dồn dập hiện thân, triển tài năng trẻ. Cũng có không ít môn phái đạt thành giao dịch hoặc quyết định, trên mặt một mảnh sắc mặt vui mừng. Vương đằng hai con mắt vì đóng, liền liếc mắt nhìn giữa trường hứng thú đều không kịp, quá vô vị, tranh đấu như chơi náo bình thường. Một bên Băng Thần Cung thiếu nữ ngược lại nhìn say sưa ngon lành, thỉnh thoảng cùng sư huynh của chính mình muội nói giỡn, ngược lại kỳ nhạc rung rung. Xích Tiêu huynh, những này tẻ nhạt tranh đấu lúc nào kết thúc a, thực tại vô vị. Hoàng Kim gia tộc trụ sở bên trong, người trẻ tuổi tóc đỏ ngáp một cái, buồn bực ngán ngẩm dáng dấp. Làm sao, ngươi cũng nghĩ trên đi chơi một chút. Một bên Kim Xích Tiêu liếc hắn một cái tên này nhưng là không an phận vô cùng, sẽ không lại muốn chỉnh ra cái gì yêu tiêu thân đi. Cổ tộc những năm gần đây cơ bản hoàn toàn tách biệt với thế gian, hy vọng cái tên này đầu óc còn có thể vận chuyển bình thường. Đó là đương nhiên, vẫn nhìn nhiều vô vị. Ta ngược lại thật ra đối vương gia vị kia thiếu đế thật cảm thấy hứng thú. Người trẻ tuổi tóc đỏ cười cợt, khó được từ trong tộc ra tới một lần, hắn tự nhiên không thể bạc đãi chính mình. Cùng vị kia vương gia thiếu đế giao thủ, nên sẽ rất thú vị. Người kia liền đi đi, lúc cần thiết ta sẽ cứu ngươi. Kim Xích Tiêu nhàn nhạt mở miệng, cũng không coi trọng hắn. Có ý gì? Tên kia có mạnh như vậy? Người trẻ tuổi tóc đỏ mới vừa bước ra chân lập tức liền thu lại rồi, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn Kim Xích Tiêu. Hắn liền đối vương đẳng có lòng tin như vậy sao? Bạch La, nhân tộc tiềm lực xa xa so với ngươi giống nhau khủng bố hơn. Kim Xích Tiêu nhìn hắn, rất trịnh trọng mở miệng, vị này lai lịch của Bạch La rất bất phàm, chính là Bạch Ngân Vương tộc tộc nhân, cùng Hoàng Kim nhất mạch giao hảo. Nếu là gây ở nơi này, sẽ rất phiền phức, vì vậy hắn lên tiếng nhắc nhở. Ngươi vừa nói như thế, ta càng muốn gặp thứ rồi. Bạch La trong con ngươi có lạnh huy sẽ qua, cười nhạt liền xoay người rời đi. Bạch Ngân tộc không chỉ có là vương tộc, cũng là thập đại hung tộc một trong, hắn cũng không cảm giác mình sẽ yếu hơn kia vương gia thiếu đế. Coi như Kim Xích Tiêu mở miệng cũng vô dụng. Một lát sau, vương gia trụ sở bên trong, vương đẳng chậm rãi mở hai con mắt, có một đạo lạnh lẽo khí thế tỏa ra, đang hướng về mình khiêu khích. Người của Hoàng Kim gia tộc. Hắn ánh mắt sáng lên, huy hoàng như đại nhật, nóng rực mà óng ánh. Kia tóc đỏ khoác vai người trẻ tuổi rõ ràng là từ Hoàng Kim gia tộc bên trong đi ra, lập ở giữa sân, đang hướng về hắn mỉm cười. Đây là đang làm gì? Kia từ Hoàng Kim gia tộc bên trong đi ra người trẻ tuổi tóc đỏ là ai? Hắn ở mời chiến sao? Kì, đây là Hoàng Kim gia tộc thụ ý vẫn là hắn hành động của chính mình. Chẳng lẽ vương gia cùng Hoàng Kim gia tộc còn có cựu đoán hay sao? Quái lạ, hắn là ở hướng vương gia thiếu đế mời chiến sao? Không ít tu sĩ bị kinh động, cùng nhau quăng tới ánh mắt ở hai vị trẻ tuổi trên người đánh giá. Bạch La nghe nói giữa trường nói nhỏ, trên mặt nụ cười càng nồng nặc, hắn chiến ý văng rội, bên ngoài thân mơ hồ có ánh bạc lấp lóe. Hắn cũng quá cuồng vọng đi chứ, dĩ nhiên nghĩ mời chiến vương gia thiếu đế. Vị tiết nhưng là truyền kỳ vậy nhân vật. Hồ đồ a, vương gia thiếu đế chính là thiên quyến người, lại há lại là hắn có thể lay động. Người trẻ tuổi hơi bị quá mức khí thịnh, có leo lên đỉnh cao quyết tâm cố như tốt, nhưng có thể lượng sức mà đi. Trong lúc nhất thời, giữa trường huyên náo không gì sánh được, không ít tu sĩ phơi cười ra tiếng, cho rằng Bạch La không tự lượng sức, cho rằng xuất từ Hoàng Kim gia tộc liền rất bất phàm. Newton mời chiến vương gia vị kia thiếu đế, thực sự là chuyện cười. Thiếu đế, ta đi chẳng hắn. Vương gia trụ sở bên trong, có trẻ tuổi tộc nhân căm phẫn sục sôi, cho rằng thiếu đế uy nghiêm bị mạo phạm, nhất định phải dùng máu tươi đến cọ rửa. Thiếu đế, để ta đi cho, đem hắn chân sát. Thiếu đế, ta đạo cung dựng dục ra hai tôn thần chỉ, đang muốn thử một lần. Thiếu đế, do ta đi, đem đầu hắn lấy xuống uống rượu. Trong lúc nhất thời, vương gia tộc nhân dồn dập đứng lên, khí thế bộc phát, lạnh lẽo nhìn Bạch La. Không cần, trong vòng ba chiêu, ta chẳng hắn. Vương đằng đứng dậy, lớn lao khí thế bắn ra, hiển hóa ra một phương chân linh lò đùng, bốc hơi bạch kim dáng màu, vẩn đãng tứ phương. Quá kinh người, sinh mệnh tinh khí của hắn nồng nặc không gì sánh được, càng là ký kết ra một phương lọng che treo cao, bao trùm bốn phía mười mấy trượng, để người kiềm chế không gì sánh được, thở không nổi. Đùng, đùng, đùng. Vương đằng cất bước ra trận, như hoàng trung đại lữ vang vọng, kéo dài bát phương, nổ vang không ngớt. Quá kinh người, đây là cỡ nào đáng sợ huyết khí, càng là sinh ra đạo âm như vậy. Có tu sĩ sửng sốt không gì sánh được, thấp kêu thành tiếng, vị kia vương gia thiếu đế đứng dậy, khí huyết càng là bắn ra đại giang đại hà lao nhanh thanh âm, quá mênh mông rồi. Hắn thật chỉ có đạo cung bí cảnh sao? Tại sao biết kinh người như vậy, chẳng lẽ là một loại nào đó trong truyền thuyết thể chất hay sao? Vương gia thiếu đế, quả nhiên bất phàm, hoàng kim gia tộc kia tiểu tử phải tao ứng đi. Giữa trường nhất thời ầm ĩ khắp trốn, không ít tu sĩ lộ ra cười trên sự đau khổ của người khác thân sắc, vương gia thiếu đế suối quẩy dĩ nhiên cũng có người dám tiếp xúc, thực sự là không biết sống chết. Kha kha kha, mọi người đoán xem đi, hoàng kim gia tộc kia tiểu tử có thể chống mấy chiêu, ta đánh cược trong 10 chiêu vương gia thiếu đế liền chém hắn. 10 chiêu? Người qua đánh giá cao hắn, 5 chiêu ta đều cảm thấy nhiều. Ai ai ai, đừng ầm ĩ ầm ĩ, đừng ầm ĩ ầm ĩ, ta đánh cược 200 cân nguyên, vương gia thiếu đế trong 10 chiêu đem chém giết. Mang ta một cái, mang ta một cái, ta ép 250 cân nguyên, đánh cược trong vòng 5 chiêu. Gia nợ nụ cười, trăm cân nguyên cũng không cảm thấy ngại đem ra áp chú, ra ép 1000 cân. Đây là một vị thế gia thiếu chủ, rất hào khí, mở miệng nện xuống 1000 cân nguyên làm tiền đặt cược. Tình cảnh nhất thời náo nhiệt lên, dồn dập đặt cược, tất cả đều là xem trọng vương gia vị kia thiếu đế. Phần lớn tu sĩ để ép 10 chiêu trong vòng, có một phần cùng vương gia giao hảo để ép 5 chiêu. Đương nhiên cũng có tham gia trò vui để ép 1 chiêu, để người rất bất ngờ. Giữa trường, Hoàng Kim gia tộc các trưởng lão ra mặt co rúm, muốn che mặt mà đi, quá mất mặt, dĩ nhiên không có một cái ép bọn họ Hoàng Kim gia tộc. Càng điều kỳ quái chính là, bọn họ trong tộc thiếu chủ Kim Xích Tiêu cũng phái người đi để ép một chú, so sánh ổn thỏa, để ép 6 chiêu. Mấy vị trưởng lão liếc mắt nhìn nhau, khung cảnh này tựa hồ càng thoát ly đã không chế, bọn họ có thể thấy rõ ràng, Man tộc, Băng thần cùng Vương gia đều có không ít người đi đặt cược. Kết quả rất khả quan, ép tới đều là thiếu đế Vương Đẳng. Không gì khác, Vương gia vị này thiếu đế trải qua thực tại quá mức truyền kỳ, khó có thể lay động. Bọn họ đều đang nói ta đánh không lại ngươi, liền ngay cả Kim Xích Tiêu cũng cảm thấy như vậy, nhưng ta không ủng hộ. Giữa sân, Bạch La nhàn nhạt mở miệng, không làm ngoại giới ngôn ngữ lay động. Hắn nhìn kỹ hướng mình đi tới thiếu niên, đáy mắt có ánh bạc phun trào. Xác thực, bọn họ đều sai rồi. Vương Đằng nhàn nhạt đáp lại, đi đến Bạch La trước người, nhìn thẳng hắn. Chân linh hỏa lò vang lên con cong, chuyến ra rồng ngâm hổ gầm, rùa rắn hí tiếng thê. Hả, ta cũng cảm thấy như vậy, bọn họ quá đánh giá cao ngươi rồi. Bạch La ánh mắt sáng ngời, chợt bật cười, xa xa liếc mắt một cái Kim Xích Tiêu phương hướng. Sai rồi, bọn họ đánh giá cao không phải ta. Vương Đằng khẽ lắc đầu, một bước tiến lên, ánh mắt mang theo nhìn xuống chi thế rơi xuống trên người Bạch La. Mà là ngươi, ba chiêu, ta chẳng ngươi. Hắn mở miệng, tự tin dâng trào, ác liệt khí thế bàng bạc mênh mông, trấn áp tứ cực bát phương. Chương 134, tốt gọi ngươi biết được trời cao biển rộng. Xích Tiêu huynh cứu ta. Ba chiêu chẳng ta. Bạch La biểu hiện hơi chậm lại, sau đó vô pháp ức chế cười to lên, khí thế lạnh lẽo âm trầm không gì sánh được, ngập trời ánh bạc phun ra, ầm ầm vang vọng. Sợi tóc màu đỏ của hắn múa tung, cả người đều ác liệt không gì sánh được, lạnh lùng nhìn Vương Đằng. Hôm nay, liền gọi ngươi biết được cái gì gọi là trời cao biển rộng. Hắn giơ tay, tinh mịn ánh bạc như là sóng nước dâng lên, tạo nên vô số gợn sóng, đang đan xen, phá diệt. Bạch La tắm rửa thần hy, cả người đều óng ánh không gì sánh được, hóa thành một tôn trắng bạc sinh linh, hắn thôi thúc thần thông đánh giết mà đến, muốn lấy máu tươi đến cọ rửa xỉ nhục. Ngây thơ. Vương Đằng cười nhạo, bàng bạc huyết khí dâng trào mà lên, hóa thành một phương chân linh hỏa lò treo cao, hắn cất bước, đấm ra một quyền, bình định rất nhiều đẹp đẽ. Ầm ầm ầm. Một quyền đập xuống, như núi lưng ngang, giang sóng cuốn ngược, kia lóa mắt ánh bạc ở dưới đòn này đều lờ mờ rồi. Vành. Quyền rơi như núi lở, Bạch La khuôn mặt một trận vặn mèo, huyết nhục ra mặt tầng tầng xếp lên, một cái tiêu tán bạch kim ánh sao nắm đấm đột nhiên đập xuống ở hắn trên mặt. Thằng đánh ra chóp thịt bong, máu tung trời cao, toàn bộ thân thể đều đánh xoay giống như bay ngang ra ngoài, chật vật không gì sánh được. Người sao dám đụng ta? Hắn đột nhiên bò lên, nửa bên mặt đều bị đập nát, huyết nhục cùng xương vỡ chồng chất cùng nhau, rất thê thảm. Khí, các anh em, qua loa rồi. Này nơi nào còn ép cái gì 10 chiêu a, ba chiêu này bên trong phòng trường liền có thể xong việc rồi. Giữa trường, có tu sĩ kinh kêu thành tiếng, hối hận không gì sánh được, mang theo tảng lớn tiếc hận thanh âm. Đúng đấy, ép ba chiêu là tốt rồi, Hoàng Kim gia tộc kia người trẻ tuổi cũng thật là rất rươi, một quyền liền bị đánh thành như vậy, sớm biết hắn như thế món ăn, ta liền ép hai, ba chiêu. Đúng đấy, thực sự là hại người, như thế món ăn còn dám tới mời chiến. Thật không biết hắn nghĩ như thế nào, Bắc Nguyên thiếu đế chi uy cũng là hắn có thể đổ vào. Người trẻ tuổi đến cùng vẫn là tự cao tự đại chút, không rõ trời cao biển rộng, vương gia thiếu đế, chà chà chà, kia đều không phải tiền kiêu hai chữ chỗ có thể sánh được. Giữa trường nhất thời náo nhiệt vô cùng, đều là ánh mắt trêu tức nhìn Bạch La. Khí thế hùng hổ đến mời chiến, kết quả chiêu thứ nhất liền bị đập nát nửa tấm mặt, ta nếu là ngươi, đã sớm chịu vừa, trên lệch lớn như vậy còn không nhìn thấy. Vương Đằng. Vang lên bên tai châm chọc tiếng càng tăng vọt, Bạch La đến cùng là thiếu niên lòng dạ, không nhẫn lại được, lập tức liền điên cuồng hét lên một tiếng xung giết tới. Hắn tựa hồ triển khai bí pháp nào đó, khí thế một hồi cất cao một đoạn, hóa thành một đoàn trắng bạc sao băng ầm ầm đập tới. Cầu đều so với ngươi gọi vang dội. Vương Đằng cười nhạt, năm ngón tay nắm cầm mã xuống, bốn phía hư không tạo nên gợn sóng, đột nhiên phóng ra đạo đạo kẽ nứt, hóa thành sắc bén nhất lưỡi dao sắc, chém về phía kia đập xuống trắng bạc sao băng. Xì xèo, xì xèo. Giống như vải vóc xé rách vậy thanh âm vang lên, hư không lưỡi dao sắc một chạm mà qua, máu bạc rơi trời cao, tiếng hét thảm vang vọng, một bóng người bỗng nhiên rơi xuống. Bạch La trên thân thể tràn đầy vết máu, thật giống như bị lăng trì bình thường, khối lớn huyết nhục bóc ra ở một bên. Chiêu thứ ba, trả ngươi. Vương Đằng nhàn nhạt liếc hắn một cái, không nhanh không chậm cất bước, đi tới trước người hắn. Kha kha, hắc, vương gia thiếu đế, bản lĩnh lớn quá. Bạch La bây giờ tướng mạo có thể nói thê thảm vô cùng, khắp toàn thân liền không một chỗ là hoàn hảo, lại như một cái chắp vá lung tung lên rách nát bút bê vải. Vương Đằng không để ý đến, năm ngón tay hư nắm, có một đạo khai thiên tích địa phủ ảnh hiện ra, vung xuống hôn đột khí. Thế nhưng, ta Bạch La, hôm nay chắc chắn sẽ không chết ở chỗ này. Xích Tiêu minh cứu ta. Đột nhiên, Bạch La kia đại kêu thành tiếng, càng là ở hướng Hoàng Kim gia tộc thiếu chủ Kim Xích Tiêu cầu viện. A này, còn có thể như vậy sao, hắn làm sao dám a? Không phải chứ, cái tên này cũng quá mất mặt đi, đều bị ngược thành như vậy còn viện binh. Hoa, người này có chút xấu à, chính mình chịu đòn thì thôi, còn muốn đem Kim Xích Tiêu đồng thời kéo tới chịu đòn, lòng dạ đang chém. Một hồi, nương theo Bạch La tiếng kêu cứu vang vọng toàn bộ sân bãi, các tu sĩ một hồi sôi sùng sục. Có thể nói là quần tình kích phẫn, mỗi một người đều muốn làm gương cho binh sĩ, thế Hoàng Kim gia tộc ngoại trừ cái này con sâu làm dầu nổi canh. Thiếu chủ, này. Hoàng Kim gia tộc trụ sở bên trong, đứng lặng ở Kim Xích Tiêu bên cạnh trưởng lão cười khổ, trên mặt tràn đầy do dự vẻ.
Này, thực sự là.
Ai? Kim Xích Tiêu chậm chậm không nói gì, nửa ngày đột nhiên mở ra hai tay, tức giận với bất đắc dĩ. Thiếu chủ đến cùng hay là muốn giải cứu một phen, tốt xấu là Bạch Ngân Vương tộc tộc nhân, nếu là gây ở chúng ta này, sẽ rất phiền phức. Người trưởng lão kia than nhẹ, chậm rãi mở miệng, làm tốt dự tính xấu nhất, muốn để Kim Xích Tiêu đi cứu dưới Bạch La.
Ha,
ta đi cứu hắn làm chi, một khối đi tới chịu đòn sao? Ta Kim Xích Tiêu lại không phải người ngu, ban đầu ta chính là qua loa rồi, hẳn là ép ba chiêu mới là, lần này trắng mất không một số lớn nguyên a. Bạch La làm hại ta, Bạch La làm hại ta a. Kim Xích Tiêu một bức vô cùng đau đớn giáng dốc, kia một bên trưởng lão há miệng, nửa ngày cũng không từng nói ra lời. Nếu không là nghe được phía trước lời nói, hắn còn tưởng rằng chính mình thiếu chủ ở tiết hận Bạch La đây. Thế nhưng rất đáng tiếc, hắn liền áp chú đều đặt ở vương gia thiếu đế trên người, căn bản liền không nghĩ tới chuyện của Bạch La. Nhưng Bạch La tốt xấu là Bạch Ngân Vương tộc tộc nhân a, cùng chúng ta giao hảo. Trưởng lão đến cùng vẫn là không yên lòng, khuyên can một câu. Trưởng lão, nhỏ, tiểu rồi. Cách cục nhỏ. Hắn Bạch La liền một Bạch Ngân Vương tộc phổ thông tộc nhân, có thể cùng tiềm lực vô hạn vương gia thiếu đế so với sao? Hắn đáng là gì a? Bẻ đi liền bẻ đi, thế nhưng đổi lấy một vị thiếu niên đại đế làm minh hữu, đây là máu kiếm lời mua bán a trưởng lão. Kim Xích Tiêu lắc đầu một cái, trên mặt lộ ra thánh khiết hào quang, tinh tế đem hai người so sánh một phen, phân tích cùng trưởng lão nghe. Mấy tức sau, người trưởng lão kia cũng mặt lộ vẻ ý động vẻ, nghe chính mình thiếu chủ vừa nói như thế, thật giống là rất kiếm lời. Cho nên nói, Bạch La gãy không trọng yếu chính là vương gia thiếu đế thái độ đối với chúng ta hoàn toàn có thể coi đây là thời cơ mắc lên hắn, chỗ trả giá, bất quá là cho thấy đối vương gia chống đỡ thái độ thôi. Chúng ta cũng sẽ không tổn thất cái gì, còn nữa nói, chính là Bạch Ngân Vương tộc biết thì đã có sao, vương gia cũng là có cổ tộc huyết mạch, bên nào nặng bên nào nhẹ bọn họ tự nhiên rõ ràng, một vị tộc nhân đổi lấy thiếu đế làm minh hữu, dưng dưng máu kiếm lời a. Rốt cục, người trưởng lão kia bị Kim Xích Tiêu thuyết phục, liền không tiếp tục để ý giữa trường chuyển đến tiếng kêu cứu. Xích Tiêu huynh, Xích Tiêu huynh cứu ta a. Giữa trường, Bạch La mắt trợn tròn, niềm tin của hắn tràn đầy tới, nhưng là bởi vì Kim Xích Tiêu nói rồi câu nói kia. Nói tốt tới cứu hắn đây. Người đâu? Không nữa thành ngươi nói một câu cũng tốt. Đội hữu đây. Đội hữu đây. Đội hữu cứu một hồi a. Ta muốn ngã. Cha cha cha, đáng thương. Vương Đằng nhàn nhạt liếc hắn một cái, trong tay phủ ảnh lực bổ xuống, hỗn độn khí bung xuống, chấn lên một mảnh gợn sóng. Phốc. Chỉ một thoáng, một cột máu dâng lên mà lên, trong máu chen lẫn điểm điểm bạch quang, rất thần dị. Đầu của hắn bị chém xuống, Vương Đằng xách ở trong tay, bình thản hướng đi vương gia trụ sở. Rầm. Phía sau, kia không đầu nát khu ầm ầm ngã xuống đất, bắn lên một mảnh bụi bặm. Thiếu đế. Thiếu đế bị vũ. Thiếu đế vô song. Vương gia trụ sở bên trong, một đám tuổi trẻ tộc nhân nhảy nhót hô to, cảm xúc dâng trào, rất khoái động. Cầm, uống rượu đi. Vương Đằng tiện tay đem đầu của Bạch La tung ra, rơi xuống kia lúc trước mở miệng muốn chạm Bạch La đầu đến uống rượu tộc nhân trong tay. Ngược lại để nó kích động vô cùng. Chương 135, luận Bắc Nguyên Vương gia có thể kéo dài phát triển cùng thiếu đế vận mệnh thể cộng đồng kiến thiết. Khí, thật không hổ là vương gia thiếu đế a, ba chiêu liền đem tiểu tử kia chém. Thiếu đế uy nghiêm không thể xâm phạm a, kia người trẻ tuổi tóc đỏ cũng là tự tìm đường chết, không biết được thế gian tàn khốc. Giữa trường, không ít tu sĩ nhìn bộ kia thi thể không đầu, chà chà lên tiếng. Không ít tu sĩ mặt lộ vẻ tiếc hận vẻ hối tiếc, nếu là lúc trước thiếu ép một ít là tốt rồi, ngược lại tiện nghi những kia ép ba chiêu ra hòa rồi. Cũng có không ít tu sĩ mặt lộ vẻ vui mừng, đều là mạnh mẽ kiếm lời một số lớn nguyên, khá là cảm khái. Trường lão, chờ đại hội vừa kết thúc, chúng ta liền bị lễ đi bái phòng vương gia, cùng bọn họ đồng hành. Kim Xích Tiêu chậm rãi đứng dậy, dặn trưởng lão một chuyện thích hợp liền đi ra trụ sở, đi tới trên đài cao. Ha ha, vừa mới một trận chiến vô cùng đặc sắc, Kim Mộ trong lòng cũng có chút nữa, không biết có thể có vị bằng hữu kia đến cùng ta đồng thời trợ hứng. Hắn đứng lặng giữa sân, ánh mắt nhìn chung quanh tứ phương, cũng không ác liệt, nhưng cũng có cố dị dạng trầm trọng cảm. Không ít tu sĩ âm thầm sinh nghi, Hoàng Kim gia tộc này vừa mới bị chém một người, lại không hề động tác, thực sự là cực kỳ cổ quái. Chẳng lẽ Hoàng Kim gia tộc này đổi tính rồi? Thúc thúc. Man tộc trụ sở bên trong, thiếu niên hàm hậu kia có chút nóng lòng muốn thử, hỏi dò. Muốn đi thì đi đi, được thêm kiến thức cũng là tốt đẹp. Đông Phương Nhược Quân khẽ gật đầu, ánh mắt giống như không khác quét vương gia trụ sở một mắt, vị kia vương gia thiếu đế giấu đi có chút sâu a. Ung dung như vậy chém giết một vị nhân kiệt, ngược lại có chút dò người. Hắn nhưng là thấy rõ, ở đó thời khắc cuối cùng, người trẻ tuổi tóc đỏ trong cơ thể có ba tôn thần chỉ muốn lao ra, nhưng là bị một đạo ánh búa chém sạch xanh xanh. Ta đến. Được cho phép hàm hậu thiếu niên cười hì hì, thân thể bỗng nhiên chuyển động loạn lên đi ra ngoài, dường như một trận cuồng gió thổi qua, trực tiếp xuất hiện tại trước người Kim Xích Tiêu. Hóa ra là bạn của Man tộc, ngưỡng mộ đã lâu rồi. Kim Xích Tiêu cũng không ngoài ý muốn, cười chắp tay. Không cần làm những này, chúng ta trực tiếp thoải mái đánh một trận chính là. Kia hàm hậu Man tộc thiếu niên vung vung tay, trong ánh mắt chiến ý bốc lên, vừa mới vương đẳng ba chiêu chém giết Bạch La nhưng là nhìn hắn nhiệt huyết sôi trào. Hận không thể chính mình cũng tới đi chém giết một phen quá đã nghiền. Kim Xích Tiêu yên lặng, có chút bất đắc dĩ gật gù, hai người đối diện, khí thế ầm ầm tỏa ra và chạm vào nhau. Lần này, Vương Đằng ngược lại rất khó được nhìn đi qua, hắn muốn nhìn một chút thực lực của Kim Xích Tiêu làm sao. Một bên, Băng Thần cung kia thiếu nữ ngược lại rất là tò mò đánh giá Vương Đằng nửa ngày, sau đó liền cùng sư huynh muội nhà mình xì xào bàn tán lên. Chiến đấu rất sốt ruột, hai người cứng đối cứng ác chiến, Kim Xích Tiêu chẳng biết vì sao, vẫn chưa gọi ra bản thân trong đạo cung thần chỉ, mà là chỉ dựa vào nhục thân lực lượng cùng với giao thủ. Hắn là đang ẩn nút cái gì không? Vương Đằng khẽ cau mày, có chút do dự đánh giá giữa trường hai người, dưới cái nhìn của hắn, Man tộc kia hàm hậu thiếu niên tuy rằng thể chất bất phàm, nhưng rõ ràng ở vào hạ phong. cũng không phải là đối thủ của Kim Sích Tiêu, cũng không thể thực sự là đến trợ hứng đi. Hắn có chút không nói gì lắc đầu một cái, nhưng nhìn giữa trường các tu sĩ nóng lòng giáng dấp, ai lại nói đến chuẩn đây. Lâu chừng nửa nén nhang, ác chiến cuối cùng kết thúc, Kim Sích Tiêu dường như một tôn hoàng kim đúc ra thần nhân, chiếu rọi hào quang đầy trời, đem vị kia man tộc thiếu niên đánh bại. Hai người ngược lại đánh vui sướng, nhếch miệng lên, man tộc kia thiếu niên cười ha ha liền chạy về trụ sở bên trong. Sau đó, chính là thịnh hội nhất quán quy trình, bốn thế lực lớn thay phiên lên sân khấu, thương thảo Bắc Nguyên công việc, Vương Đẳng thực sự không có hứng thú, liền khép lại hai mắt tĩnh tâm ngưng thần. Sau một cách giờ, đại hội hạ màn, Vương Thành khuôn mặt mày hồng hào trở về, tựa hồ rất hài lòng rằng, "Dốc, xem ra Vương gia lần này là được không ít chỗ tốt." "Ha ha ha, Đằng Nhi, lần này vẫn là nhờ có ngươi a." Vương Thành khuôn đắc ý vô cùng, ôm Vương Đẳng cười to nói, "Ha ha ha, ngược lại muốn chúc mừng Vương gia gia chủ, ngày sau chúng ta có thể muốn cùng nhau trông coi a." Băng Thần cung Lê trưởng lão cười khẽ, ánh mắt hữu ý vô ý tự Vương Đẳng trên người đảo qua. "Ha ha ha, đó là tự nhiên, chúng ta Bắc Nguyên đều là người một nhà cả, đương nhiên muốn canh gác hỗ trợ." Vương Thành Khôn cười đáp lời, đoàn người liền ở Hàn Huyên bên trong rời mở hội trường. Một nén nhang sau, trên vòng trời, ba chiếc chiến thuyền song song, chiếu rọi ra một mảnh khổng lồ bóng mờ, ngược lại để phía dưới các tu sĩ một trận quan sát. Đó là Vương gia, Băng Thần cung, Hoàng Kim gia tộc chiến thuyền. Bọn họ dĩ nhiên liên hợp đến cùng một chỗ. "Trời ạ, bốn thế lực lớn trong đó ba cái liên hợp đến cùng một chỗ, Bắc Nguyên đây là sắp trở trời rồi." "Kì, chuyện lớn, đây là chuyện lớn a." Lớn như vậy động tác, có Hoàng Kim gia tộc cùng Băng Thần cung chống đỡ, Vương gia đây là muốn quân lâm Bắc Nguyên à? Không ít tu sĩ kinh hãi không tên, ba nhà này chiến thuyền song song chỗ biểu lộ ra tin tức nhưng là không gì sánh được trầm trọng. Bởi vì Vương gia thiếu đế sinh ra, Bắc Nguyên trời triệt để thay đổi. Vương gia chiến thuyền bên trong. "Ha ha, ta đối Vương huynh hướng về đã lâu, hôm nay cuối cùng cũng được vừa thấy, thực sự là vui vẻ rất a." Kim Sích Tiêu tay nâng ngọc bạch sứ chén, cười nhìn phía Vương Đẳng. Một bên Vương Thành Khôn cùng Hoàng Kim gia tộc trưởng lão cũng là phụ họa lên tiếng, một bức kỳ nhạc rung rung dáng dấp. "Ồ, ta đối Sích Tiêu huynh cũng là cảm thấy rất hứng thú đây." Vương Đẳng cười nhạt, xem như là đáp lời đi. "Ta kia cũng thật là thụ sủng nhược kinh a, có thể làm cho thiếu đế cảm thấy hứng thú, trở về trong tộc cũng có thể nói khoác chút thời gian ha ha ha." Kim Sích Tiêu ánh mắt lóe lên, ung dung tiếp nhận câu chuyện, cùng Vương Đẳng bắt đầu trò chuyện. Không thể không nói vị này Hoàng Kim gia tộc người thừa kế rất có ý nghĩ, trong lời nói để lộ ra tự tin cùng quả quyết đều không phải người thường có thể sánh được. "Kỳ thực Vương huynh, ta lần này đến hay là bởi vì chuyện của Bạch La." Hắn đốt ngón tay gõ ngọc bạch sứ chén, khẽ mỉm cười. "Bạch La? Chính là cái kia bị ta chém người trẻ tuổi tóc đỏ." Vương Đẳng chân mày cau lại, hắn ngược lại muốn nhìn một chút Hoàng Kim gia tộc sẽ xử lý như thế nào chuyện này, một vị tộc nhân bị chém giết, nói đại cũng lớn, nói nhỏ thì cũng nhỏ, toàn nhìn đối phương làm sao quyết đoán. "Không sai, chính là hắn, kỳ thực hắn cũng không phải là ta Hoàng Kim gia tộc trung nhân, mà là cùng bọn ta giao hảo một mạch cổ tộc, là Bạch Ngân Vương tộc." Kim Sích Tiêu chậm rãi mở miệng, Vương tộc ngụ ý không cần hắn nói tỉ mỉ, Vương gia mọi người tự nhiên có thể sáng tỏ. "Vương tộc?" Vương Thành Khôn ánh mắt lóe lên, kia người trẻ tuổi tóc đỏ còn có như vậy lai lịch. Tiếp tục nói. Vương Đẳng nhàn nhạt mở miệng, cũng không hề bị lay động, ngược lại để Kim Sích Tiêu ngạnh ngạnh, mấy tức mới tỉnh lại. Làm sao không tên có loại cho trưởng bối báo cáo cảm giác? Kim Sích Tiêu trong lòng khá là quái lạ, vị này Vương gia thiếu đế không một chút nào giống thiếu niên, cùng cái tiểu lão đầu giống như. Kỳ thực, việc này nói đại cũng lớn, nói nhỏ thì cũng nhỏ, Bạch La kia bất quá là Bạch Ngân Vương tộc một cái tộc nhân, tự nhiên là cùng Vương huynh so với không được, nhưng cổ tộc hoàn toàn tách biệt với thế gian quá lâu, dù sao cũng hơi. Kim Sích Tiêu nói cho đến này, dừng một chút, một bức mọi người đều hiểu dáng dấp. Liên tiếp tục nói chúng ta Hoàng Kim gia tộc cũng coi như cùng với có chút liên hệ, có thể từ bên trong dẫn tiến một phen, để Vương gia nhiều hơn nữa ra một vị minh hữu, một vị minh hữu của Thái Cổ Vương tộc. Một vị minh hữu của Thái Cổ Vương tộc. Vương Thành Côn trong lòng hơi động, nếu là như thế, minh hữu hợp lực bên dưới Vương gia quân lâm Bắc Nguyên cũng bất quá là vấn đề thời gian. Trong khoảng thời gian ngắn, hắn cũng khá là ý động. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Chương 136, ta Vương gia thiếu đế, hành sự tự nhiên cần lộ liễu chút. Sau một canh giờ, Hoàng Kim gia tộc cùng Băng Thần cung chiến thuyền rời đi rồi. Kim Sích Tiêu mặt lộ vẻ vui mừng, cùng Vương gia đạt thành đồng minh, đối với nó toàn lực chống đỡ. Có thiếu đế Vương đang ở, nay một đại thế gia phát triển tiềm lực rất rộng lớn. Đăng Nhi, kế tiếp ngươi có tính toán gì không? Vương gia chiến thuyền bên trong, Vương Thành Khôn trên mặt mang theo ý cười, trong tay nâng ngọc bạch sứ chén, ánh mắt rơi xuống Vương Đằng trên người. Hắn đứa bé này không thể nghi ngờ là làm người kiêu ngạo, mang đến quá nhiều bất ngờ cùng kinh hỉ. Tu hành một quãng thời gian, sau đó đi hướng Đông Hoang rèn luyện. Vương Đằng ánh mắt hơi đổi, liên tưởng đến rất nhiều thứ, đợi đến hắn cuối cùng một chỗ thần hoàng động tạo hóa được sau, là có thể bắt tay đi tới Đông Hoang rồi. Nơi đó, còn có rất nhiều công việc cần làm rõ. Cũng tốt, đến lúc đó không nên đã quên nắm trên giao long, có một tôn tới gần đại thành vương giả cấp dị thú bảo vệ, có thể tránh khỏi rất nhiều phiền phức. Vương Thành Khôn nuốt cằm nói, cũng không phải rất lo lắng, lâu dài tới nay Vương Đằng hành sự đều rất có mục đích tính, không một chút nào giống một đứa bé. Tuy rằng như vậy để hắn rất dễ dàng, nhưng cũng mất đi không ít làm cha làm mẹ lạc thú a. Vương Đằng khẽ lên tiếng, chợt không biết ở suy nghĩ gì đó, có chút xuất thần. Chính mình bây giờ là đạo cung tứ trọng thiên tu vi, thần tàng của tim thần vật sắp thai nghén mà ra, đến lúc đó lại tu hành cuối cùng một chỗ thần tàng của tỷ, liền có thể hội tụ ngũ hành xoay chuyển, cũng không biết sẽ đản sinh ra thế nào thần vật. Bèo. Trên vòng trời, Vương gia chiến thuyền sẽ qua, tạo nên đầy trời lưu vân hào quang, rất óng ánh. Không lâu lắm, liền trở lại Vương gia tổ điện. Đại ca bọn họ trở về rồi. Huyền Không Hoa Lệ trong cung điện, Vương Thành Phong, Vương Thành Vân hai huynh đệ giống như có cảm giác, ngẩng đầu nhìn hướng về bầu trời, thình lình nhìn thấy chiến thuyền trở về, phá tan tầng tầng biển mây. Thực sự là nhanh a, chính là không biết lần này thịnh hội làm sao a. Vương Thành Vân chậm rãi thả xuống trong tay đồ vật mảnh vỡ, đăm chiêu mở miệng nói. Oanh vo ve. Chiến thuyền chậm rãi buông xuống, trên đó mưa ánh sáng liên miên rơi ra, Vương Thành khuôn mặt đỏ lừ lừ, trước tiên đi ra, một bức đại thắng trở về rằng rớp. Sau đó chính là Vương Đằng, người khoác tử kim chiến ý, ý một đầu đỏ sẫm dao long quấn quanh ở trên cánh tay, phun ra nuốt vào mây mù. Một đám tuổi trẻ tộc nhân đi theo phía sau, tự chiến thuyền bên trong tuôn ra. Nô tộc thiếu đế trở về rồi. Có tộc nhân cười khẽ mở miệng, đưa tới một mảnh ánh mắt. Tùy tùng đi tới thịnh hội tuổi trẻ các tộc nhân ngược lại vô cùng kích động, cùng người quen giảng giải chuyện xảy ra. Vương Đằng ba chiêu chém giết sự tích của Bạch La lần thứ hai ở trong tộc lan truyền mà mở, thu hoạch một nhóm lớn sùng kính ánh mắt. Thiếu đế hung hăng như vậy sao? Ba chiêu đem chém giết. Có tộc trung thanh niên cảm thấy rất hứng thú, về phía trước đi tham gia thịnh hội tộc nhân hỏi thăm. Đã thấy tộc nhân kia cười hì hì, lấy ra một khối trắng bạc như nước óng ánh sướng sọ, trên đó có nhàn nhạt thần hy hoàn đãng, rất thần dị. À, còn có thể gạt ngươi sao? Này chính là kia đầu của Bạch La, bị thiếu đế chém xuống đến cho chúng ta uống rượu. Tộc nhân kia rất kiêu ngạo, được này khối sướng sọ, hắn nhưng là kích động thời gian thật dài. Khí, khủng bố như vậy, khủng bố như vậy. Thanh niên hít vào một ngụm khí lạnh, khá là cảm thán sờ sờ xương sọ kia, rất bóng loáng, lại bàn chút thời gian không nói được có thể bao tương. Tự trong đó còn truyền đến từng trận rượu dịch mùi thơm, nghĩ đến cũng là bị đổ đầy quá. Nhị đệ, tam đệ. Vương Thành Khôn xông lên trước, đi đến trung ương đại điện, cười ha ha cao giọng la lên. Đem Vương Thành Phong, Vương Thành Vân hai người hoán đi ra. Đàng Nhi trở về rồi. Hai huynh đệ cười hì hì đi tới, xoa xoa Vương Đằng đầu, dường như chỉ lo vị này thiếu đến nơi nào có tổn thương gì giống như, hoàn toàn đem một bên Vương Thành Khôn lơ là. Nhị đệ, tam đệ, nơi này, nơi này. Vương Thành Khôn có chút bất đắc dĩ, hắn cái này làm đại ca tất yếu dựng nên một hồi huynh đệ ở giữa uy nghiêm rồi. Ồ ồ ồ, đúng đúng, đại ca ngươi cũng bay về rồi a. Vương Thành Phong, Vương Thành Vân hai huynh đệ bừng tỉnh, lại quay đầu nhìn phía Vương Thành Khôn, một bức rất nghi hoặc rằng, "Dốc, cái gì gọi là ta cũng bay về rồi? Hai người các ngươi có ý gì? Là ước gì ta không trở lại thật không?" Vương Thành Khôn khỏe mắt giật một cái, chứng chính mình hai cái huynh đệ một cái nói lần này Đằng Nhi có thể là không bình thường, chúng ta Vương gia ở Bắc Nguyên cũng có quân lâm tư cách rồi. "Hả? Chiếu đại ca ý tứ, chẳng lẽ Hoàng Kim gia tộc kia cùng Vương gia chúng ta kết minh rồi?" Vương Thành Phong ánh mắt lóe lên, có chút phấn chấn lên. Nếu là như thế, kia cũng thật là một tin tức tốt. Kha kha, không chỉ là Hoàng Kim gia tộc, còn có cùng với Giao Hảo Bạch Ngân Vương tộc, một đám cổ tộc đều đem ủng hộ chúng ta Vương gia. Vương Thành Khôn cười đắc ý, đem chiến thuyền bên trong trò chuyện sự tình em hai nói, nghe hai huynh đệ sững sờ một thoáng. Đằng Nhi ba chiêu chém Bạch Ngân Vương tộc tộc nhân, vẫn đúng là không bình thường a. Thì ra là như vậy, còn có như thế một mối liên hệ ở trong đó. Vương Thành Vân thần sắc có chút quái lạ, Bạch Ngân Vương tộc này cùng bọn họ kết minh phương thức cũng thật là có một phong cách riêng a. Vương Đằng thấy bọn họ bắt đầu trò chuyện, cũng không nguyện dừng lại, liền báo cho một tiếng liền rời đi rồi. Ngang, xoay quanh ở trên cánh tay dao long ngâm khẽ, đỏ sẫm vậy ma sát mà qua, có chút lạnh lẽo. Đắc, đắc, đắc. U ám trong đại điện, tiếng bước chân vang vọng, Vương Đằng thần sắc hờ hững, trực tiếp đi đến nơi sâu xa. A, Đằng Nhi ngươi trở về rồi. Đại điện nơi sâu xa, Vương Liệt mặt mày khẽ nâng, nhìn sang, một bên Thanh Lang hơi đứng dậy, nhìn kỹ đi tới Vương Đằng. Lão tổ, Bắc Nguyên Thịnh hội kết thúc rồi. Vương Đằng ngồi xếp bằng ở một bàn, nhàn nhạt mở miệng, một bên Thanh Lang tiến tới. Cùng quấn quanh ở trên cánh tay hắn giao long đối diện nửa ngày, vừa mới rời đi đầu. Vương Đằng cười cợt, dò ra tay xoa xoa Thanh Lang cái bụng, ừm, rất mềm. Kết thúc, nhìn dáng dấp thu hoạch không nhỏ, Hoàng Kim gia tộc có phản ứng gì sao? Vương Liệt ánh mắt tự trên người hắn đảo qua, ngược lại hỏi chuyện của Hoàng Kim gia tộc. Hừm, chém một vị Bạch Ngân Vương tộc tộc nhân, sau đó cùng Hoàng Kim gia tộc kết minh, cứ cách nói của bọn họ, kéo động Bạch Ngân Vương tộc làm chúng ta trợ lực không khó. Vương Đằng giản lược đem chuyện đã xảy ra giảng giải một phen, chờ đợi lão tổ đáp lại. Ha ha ha, bọn họ cũng thật là sẽ làm ăn à, vốn là cùng Bạch Ngân Vương tộc giao hảo. Một cái tộc nhân sinh từ thôi, còn có thể so được với ta Vương gia thiếu đế hay sao? Vương Liệt lao tổ yên lặng nở nụ cười, lắc lắc đầu, có chỗ trợ lực cũng tốt, Vương gia bây giờ kiệt xuất nhất chính là Vương Đằng, nếu bọn họ nghĩ áp chú, tự nhiên là sẽ không ngăn cản. Chuyện của ngươi, ta cũng không lo lắng, làm ta Vương gia thiếu đế, hành sự lộ liêu chút cũng không sao, có gia tộc ở phía sau cho ngươi chống đỡ, nếu là cái nào có ý kiến, lao phu liền tự mình đi đi tới một lần được rồi. Hắn mở miệng, trong lời nói bệ nghệ bắt phương, toàn bộ Vương gia đều là Vương Đằng hậu thuẫn, động Vương Đằng chính là cùng toàn bộ Vương gia là địch. Vương Đằng gật đầu, này chính là thế lực lớn chỗ tốt rồi, có mạnh mẽ gia tộc làm hậu thuẫn, hành sự hoàn toàn không cần trông trước trông sau. Chương 137, ngũ hành xoay chuyển, âm dương tự sinh, diễn hỗn độn. Sau một tháng, trong tộc trong đại điện, Vương Đằng ngồi khoanh chân, nơi thứ tư thần tàng tu hành viên mãn, dựng dục ra một phương đỏ đậm thần hoàn. Bèo, hắn hơi suy nghĩ, như xích ngọc vậy thần hoàn treo cao, tỏa ra đại nhật giống như hào quang, rất nóng rực, rất rộng rãi. Kim, thủy, mộc, hỏa, chỉ còn dư lại cuối cùng thần tàng của tỷ rồi. Vương Đằng nói nhỏ, trong đạo cung luân âm vang vọng, hình như có vạn dân đang cầu khẩn, tụng niệm. Còn lại ba đạo thần hoàn cũng là gào thét mà ra, quay chung quanh ở xích ngọc thần hoàn bên, có không tên hô ứng. Vụ. Tứ đại thần hoàn tỏa ra hào quang, ký kết thành một phương không tròn vẹn tròn, ở xoay chuyển, tỏa ra huyền diệu khí thế. Thôi, suy nghĩ những này cũng vô dụng. Hắn khẽ lắc đầu, há mồm phun ra một đoàn bạch kim thần hỏa, cháy hương hực, rơi ra như mưa sao vụn. Ở Vương Đằng bốn phía, chất đầy núi nhỏ vậy nguyên, lập lòe mông lung ánh sáng lộng lẫy, qua loa trông lại ước chừng có 600-700 cân. Lúc trước ba chiêu chém giết Bạch La lúc, Vương Thành Khôn cũng phái người đi đặt cược, ép tới chính là ba chiêu. Những này nguyên chính là trong đó một phần, kiếm lời rất nhiều, toàn bộ dành cho Vương Đằng tu hành dùng. Hưng hực. Bạch kim thần hỏa bay nhảy, đem bốn phía trồng chất nguyên bao phủ. Vương Đằng tay nắm loạn cổ phát ấn, cả người đầy dẫy một luồng không tên đạo vận, mơ hồ có hỗn độn khí buông xuống. Khi thì như khai thiên chi phủ, khi thì hóa thành diễn đạo chi phủ, thân hợp thiên địa, luân hải đạo cùng nhau cộng hưởng, vượn đãng ra ánh sáng nóng ánh huy. Đùng, đùng, đùng. Dường như hoàng trung đại lữ vang vọng, Vương Đằng cả người đều đặt mình trong ở một mảnh trong vô ngân tinh không, hóa thành một viên kia chúa tể tinh hà tử vi đế tinh. Luyện. Hắn quát khẽ, bạch kim thần hỏa bỗng nhiên bùng cháy mạnh, đem bốn phía nguyên bọc, hóa thành một luồng khổng lồ nhiệt lưu tràn vào trong đạo cung. Ào ào ào. Dường như có thủy triều tốc độ tăng, nguyên hóa thành quần quần sóng biển bỗng nhiên xung kích mà ra, bao phủ ở thần tàng của tí nơi, tạo nên hào quang vạn ngàn. Diễn biến, lô xác, một chỗ kia thần tàng óng ánh không gì sánh được, óng ánh lóa mắt, cùng với những cái khác chung quanh thần tàng đều gọi kết nối với nhau. Vương Đằng không nói, yên lặng vận chuyển loạn cổ đế kinh, trong con ngươi có thần phù sinh diệt, ký kết hoa văn. Một năm sau, hắn thần tàng của tỷ bên trong thai nghén thần vật hiện ra, là một phương toàn thân đen kịt thần hoàn, như đại địa vậy dày nặng, vương chắc. Đến đây, hắn đạo cung ngũ trọng tiên tu hành viên mãn, năm nơi thần tàng đều là dựng dục ra thần vật, hóa thành ngũ phương thần hoàn. Tăng tăng. Vương Đằng trước người bỗng nhiên hào quang bùng cháy mạnh, năm đạo quang luân gào thét mà ra. Một giả thuần trắng, sắc bén như kim, là thần tàng của phổi chô thai nghén. Một giả xanh thẳm, mềm mại như nước, là thần tàng của thận chô thai nghén. Một giả thủy bích, giặt rào như mục, là thần tàng của gan chô thai nghén. Một giả đỏ đậm, nổ tung như lửa, là thần tàng của tim chô thai nghén. Một giả đen kịt, dày nặng như đất, là thần tàng của tỳ chô thai nghén. Ngũ hành xoay chuyển, ký kết thành hoàn. Ầm ầm ầm. Trong giây lát, ngũ phương thần hoàn tia sáng bùng cháy mạnh, ở Vương Đằng thao túng dưới ký kết đến cùng một chỗ, dung hợp, đang dệt. Kim sinh thủy, thủy sinh mộc, mộc sinh hỏa, hỏa sinh thổ. Dựa theo Vương Đằng đạo cung tu hành trình tự bắt đầu xoay chuyển, ký kết diễn biến. Ong 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 ba. Vương Đằng trước người bỗng nhiên thêm ra tảng lớn ánh sáng lóng ánh mưa, khó có thể nhìn thẳng. Ngũ hành xoay chuyển, có thể dựng dục ra cái gì đây? Hắn nói nhỏ, trong mắt lóe ra chờ đợi hào quang. Xì xì xì. Trước người chùm sáng bên trong không ngừng truyền ra tiếng vang đinh tai nhức óc, ngũ hành xoay chuyển, khi thì xung đột, khi thì dung hợp, đang tan vỡ cùng tân sinh hai đầu qua lại trường. Ngang. Xoay quanh ở Vương Đằng trên cánh tay dao long ngâm khẽ một tiếng, thân thể bay lên mà lên, vậy màu đỏ sẫm hơi rung động, bình tĩnh nhìn một đoàn kia mông lung hào quang. Tự trong đó, có hủy diệt cùng tạo hóa khí thế cùng tồn tại, duy trì quỷ dị cân bằng. Biến hóa như thế kéo dài rất lâu, hình như tại thai nghén, vừa tựa hồ ở kéo dài hơi tàn, Vương Đằng kéo dài hướng về trong đó truyền vào lực lượng, một nguyên đến duy trì tiêu hao. Một cách không ngờ, hắn đạo cung ngũ trọng thiên cảnh giới dĩ nhiên lại dâng lên một đoạn nhỏ, năm nơi thần tàng kêu gọi kết nối với nhau, lệnh đạo cung càng nóng ánh. Một năm trôi qua rồi, trước người hắn chùm sáng rốt cục truyền ra từng trận gợn sóng, từ từ ổn định lại, không còn dâng tới tan vỡ biên giới. Hô, cuối cùng cũng coi như là thành. Vương Đằng thở dài một hơi, chậm rãi ngồi thẳng lên, gân cốt phát ra pháo vậy liên tiếp nổ vang, rơi ra ánh sao. Ở trước mắt của hắn, vầng sáng tàn đi, hiển hóa ra một phương năm màu đan dệt bảo luân, nội bộ ngũ hành xoay chuyển, âm dương tự sinh, thai nghén hỗn độn khí, đang diễn hóa, đang mở ra. Bảo luân. Hắn khẽ ồ lên một tiếng, tự bảo luân nội bộ tiêu tán trong hỗn độn khí cảm nhận được một luồng yếu ớt sinh cơ. Ngũ hành diễn âm dương, dựng hỗn độn. Đây là mô hình. Vương Đằng trong lòng hơi động, năm màu đan dệt bảo luân bên trong có âm dương nhị khí chảy xuôi, thai nghén hỗn độn, tỏa ra một điểm sinh cơ, dường như một thế giới nhỏ mô hình. Nương theo hắn hô ứng, phía kia năm màu bảo luân bỗng nhiên du lên, đi vào hắn trong đạo cung, chiếm cứ vị trí trung tâm. Đem kia hoàng kim chuông nhỏ cùng chiến kích nhảy mở, thưởng thụ năm đại thần tàng tầm bổ, càng nóng ánh, còn rất bá đạo. Vương Đằng không biết nên khóc hay cười, bất đắc dĩ lắc đầu một cái, chậm rãi đi ra đại điện. Thời gian 2 năm đi qua, hắn cũng nên ra ngoài tìm kiếm thần hoàng động rồi. Ngũ hành tụ hội, tứ tượng vẫn còn có phương nam chưa từng trở về vị trí cũ. Lâu chừng nửa nén nhang, lại muốn ra ngoài rồi. Vương Thành Khôn nhìn trước mắt cao lớn lên không ít Vương Đằng, có chút kinh ngạc, khó được ở trong nhà an ổn 2 năm, lúc này liền lại muốn đi ra ngoài dàn vặt rồi. Hừ, lần này phòng trừng sẽ ra ngoài rất lâu, không cần sầu lo ta. Vương Đằng gật gù, lần này hắn tìm đến thần hoàng động sau chuẩn bị trực tiếp đi Đông Hoang đi lên một lần, cũng không chuẩn bị trở về Vương gia. Đợi đến rất nhiều công việc làm thỏa đáng, nói nữa cái khác. Được rồi, bầu trời bên ngoài càng rộng lớn hơn, ta cũng không thể đem ngươi ràng buộc ở đây, cẩn thận chút, có giao long bảo vệ ở bên, ta cũng có thể yên tâm chút. Vương Thành Khôn tự biết không ngăn được Vương Đằng, cũng không nguyện nhiều lời, liền căn dặn một phen, lại dành cho rất nhiều nguyên, để ngựa trên đường cần. Vương gia ở Đông Hoang cũng không có thiếu nguyên phường cùng trụ sở, cũng không phải tất lo lắng Vương Đằng không tìm được địa phương. Còn nữa mà nói, hắn không đi gây sự là tốt lắm rồi. Ta biết được, không cần sầu lo. Vương Đằng gật đầu đáp, đem tất cả vật tư thu vào trong đạo cung, xoay người rời đi. Nửa ngày, Vương Thành Phong, Vương Thành Vân hai huynh đệ đến. Đại ca, Đằng Nhi lại muốn ra ngoài rồi. Hai người nhìn Vương Đằng rời đi bóng lưng, quay đầu hỏi. Hừm, nước cạn khó nuôi giao long, kiến thức một phen thiên địa rộng lớn cũng tốt, chính hắn chọn lựa con đường, chúng ta không thay đổi được. Vương Thành Côn chậm rãi mở miệng, hơi xúc động, người trẻ tuổi đến cùng là muốn lang bạn, tứ hải tám mới là bọn họ lữ đồ. Khốn thủ một góc nhỏ, trung quy khó thành đại sự. Ầm ầm ầm. Cung điện ở ngoài, một chiếc cổ chiến xa màu vàng nổ vang mà lên, bốn phía vờn quanh một mảnh vô ngân tinh không, có tam đại chân linh vờn quanh vây quanh. Vương Đằng đứng lặng trong chiến xa, ánh mắt xa xưa mà bình tĩnh, giao long vờn quanh ở bên, từng trận ngâm nga. Hắn ngẩng đầu, ngóng nhìn vòng trời, cao miệu vô ngần. Phương xa, ánh mặt trời vừa vặn, rơi ra hào quang như mây. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Chương 138, bất tử thần hoàng máu nghe đồn. Ầm ầm ầm. Vạn dặm trời xanh quang đãng, vòng trời cao miểu vô ngần, có áng vàng dương ngâm, phát sáng soi sáng đầy trời lưu vân. Một chiếc cổ chiến xa màu vàng bay vút qua, tam đại chân linh vần quanh, vô ngân tinh không đi theo. Vương Đẳng trong con ngươi không một gợn sóng, trong lòng không tên bình tĩnh, hắn ở chạy tới loạn cổ qua bích. Nếu là nói Bắc Nguyên này nội năng có ai biết được rất nhiều bí ẩn, vậy thì không phải vị này từng theo hầu loạn cổ đại đế tiên hạc không còn gì khác rồi. Hắn chuyến này trước đi, chính là muốn phải hiểu thần hoàng động vị trí, bên trong bất tử thần hoàng máu với tôi thể mà nói cũng có lớn lao công hiệu. Vương Đẳng cũng có chút ngạc nhiên, chính mình này bị long huyết rèn luyện quá thân thể, nếu là lại bị bất tử thần hoàng máu rèn luyện một phen, sẽ phát sinh biến hóa như thế nào? Chẳng lẽ sẽ sinh ra long phượng trình tương thể? Hắn tâm tư tung bay, cổ chiến xa hoành hành vòng trời, hóa thành một vệt sáng chớp mắt liền qua. Loạn cổ qua bích. Một chỗ thần hồ bên, có bảy màu thần hà bốc hơi, tiên hạc đập cánh mà bay. Cách đó không xa chân trời bỗng nhiên có liên tiếp kim quang phun ra, tạo nên nổ vang như sấm. Mắt trần có thể thấy mây văn tứ tán phun mở, một chiếc cổ chiến xa màu vàng ngang qua vòng trời, gào thét mà đến, phá tan đầy trời phong vân, dường như một mảnh kim quang màn trời buông xuống. Hạt lão. Mưa ánh sáng rải rác, Vương Đẳng tự trong đó cất bước mà ra, thời gian 2 năm thoáng một cái đã qua, thân thể của hắn càng cao to, quả thực không giống cái 12 tuổi hải tử. Thần hồ bên cạnh tiên hạc hơi run run, tinh tế tính ra, khoảng cách Vương Đẳng lần trước rời đi, đã qua 3 năm lâu dài, ngược lại có một quãng thời gian rất dài chưa từng gặp rồi. Đằng Nhi a, ngươi bây giờ đã đạo cung viên mãn rồi. Tiên hạc đáy mắt né qua một vệ kinh sắc, đây cũng quá nhanh hơn một chút, đạo cung bí cảnh bên trong thai nghén thần chỉ thời gian có thể không ngắn, sẽ tiêu hao rất nhiều tài nguyên cùng với thời gian dài dằng dặc, không nói đến đạo cung ngũ trọng tiên viên mãn. Hắn có chút kinh ngạc, giơ lên trắng non cánh chim, vây quanh Vương Đẳng xoay chuyển hai vòng, tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Lấy ngươi thực lực hôm nay, thêm vào tiên đế thánh kiếm cùng con kia giao long, ngược lại cũng có lang bạn tứ phương tứ bản, bắt đầu này vẫn là rất bao la, thiên tiêu như mây, ngươi có thể đi đông hoang rèn luyện một phen. Hắn nói như vậy, đưa ra kiến nghị, trong đông hoang thánh địa cùng hoàng cổ thế gia cùng tồn tại, gốc gác thâm hậu, mỗi đời đều sẽ hiện ra mấy vị kinh diễm nhân kiệt. Ta chính có ý đó, bất quá vẫn cần xử lý xong trước mắt một chuyện. Vương Đẳng gật gù, hắn cũng có đi tới đông hoang rèn luyện ý nghĩ, cùng những thánh địa này thánh tử, thế gia truyền nhân giao thủ, vẫn có thể xem là một loại lạc thú. Chính là lấy chiến nuôi chiến, coi địch mà chiến, hắn có vấn đỉnh thiên hạ chi hùng tâm. Tất nhiên là muốn cùng các lộ thiên tiêu tranh đấu một phen. Hả, có thể làm cho ngươi như vậy lưu ý, chẳng lẽ là bảo bối gì sao? Tiên hạc có chút kỳ quái, ở trong ấn tượng của hắn Vương Đẳng tựa hồ cũng không có đối sự vật gì đặc biệt để bụng quá, bây giờ dáng vẻ ấy ngược lại để hắn có chút ngạc nhiên. Vương Đẳng thấy hắn nghi hoặc, cũng không kéo dài, lúc này liền nói ta nghe nói Bắc Nguyên có một chỗ bí địa, gọi là Thần Hoàng Động, nội bộ có bất tử thần hoàng máu tồn tại, đối tôi thể rất có tỷ ích. Ta bây giờ tứ tượng chân linh hội tụ thứ 3, vẫn còn có Nam Ly chưa từng trở về vị trí cũ, liền muốn tìm một phen, không biết hạc sư có từng có nghe thấy. Thần Hoàng Động, bất tử thần hoàng máu. Tiên hạc nghe vậy dừng một chút, trong con ngươi nhân tính hóa né qua một tia nghi hoặc, tựa hồ vẫn chưa nghe nói qua như vậy sự vật. Bất tử thần hoàng máu đối tôi thể rất có tỷ ích, hắn xác thực biết được, nhưng kia cũng không phải là vật phàm, phóng tới hoàn vũ trong tinh không đều là quý giá vô cùng. Ta dù chưa từng nghe tới thần hoàng động, nhưng chưa bị thần nguyên dịch bao bọc đến nay lúc đảo cũng đã từng nghe nói một màn kỳ cảnh, có thể cùng lời ngươi nói bất tử thần hoàng máu có chút liên quan. Tiên hạc hồi ức nửa ngày, tựa hồ có chút ấn tượng, nhưng cũng không phải thần hoàng động, mà là cùng bất tử thần hoàng máu tương quan dị tượng. Chưa từng bị thần nguyên dịch bao bọc lúc. Vương Đằng ánh mắt lóe lên, kia nên là loạn cổ đại đế thời kỳ tuổi già, cũng hoặc là loạn cổ đại đế sau khi mất đi một quãng thời gian. Ở đoạn thời gian đó bên trong tình cảnh, cùng bất tử thần hoàng máu hữu quan, sẽ là cái gì? Hừm, rất xa xưa thời điểm, khi đó ở loạn cổ qua bích ở ngoài, đi về phía nam ngàn dặm chỗ, có một chỗ kỳ địa, gọi là Khuynh Thiên Cốc. Nội bộ cổ thú vô số, tựa hồ ẩn giấu bí mật lớn, từng có tu sĩ thâm nhập trong đó trọng thương mà về, nói cùng nội bộ lúc từng nhắc qua một màn kỳ cảnh. Nói là trong cốc nơi sâu xa có hoàng kêu vang vọng, ngọn lửa hừng hực ngập trời, màu đỏ tươi như máu. Tựa hồ có một loại nào đó khủng bố sự vật đang lột xác, hắn chỉ là tới gần một ít liền bị chấn thành trọng thương, hầu như tại chỗ ngã xuống. Tiên hạc đăm chiêu giảng giải nói, hắn cũng chỉ là nghe nói, cho tới trong đó chân tướng đến tuột cùng làm sao, vậy liền không dám hứa chắc, nhưng dù gì cũng xem như là một manh mối. Kia vang vọng không ngớt hoàng kêu cùng ngập trời màu đỏ tươi máu hỏa, nên cùng Vương Đằng nói bất tử thần hoàng máu có chút liên quan, ngược lại cũng có thể miễn cưỡng dính líu quan hệ. Khuynh Thiên Cốc, ngập trời màu đỏ tươi máu hỏa cùng hoàng kêu. Vương Đằng chân mày hơi nhíu lại, như vậy manh mối ngược lại có chút gần kề, nhưng thời gian đi qua quá lâu. Chính là tiên hạc cũng không có thể bảo đảm nội bộ không có phát sinh biến hóa. Khuynh Thiên Cốc ở loạn cổ qua bích ở ngoài, đi về phía nam khoảng 3000 dặm địa phương, rất thần dị, ngươi đi rồi tự nhiên biết rõ, chỉ là nghe đồn trong đó có không ít cổ xưa sinh vật tồn tại, cần phải cẩn thận một ít. Tiên hạc thấy hắn ý động, liền đem Khuynh Thiên Cốc vị trí nơi báo cho. Hắn biết được, lấy Vương Đẳng tính cách tất nhiên sẽ trước đi tìm bòi, chỉ là cẩn thận không sai lầm lớn, đối mặt không biết nguy hiểm vẫn là chuẩn bị thêm tốt hơn. Ta biết được hạt lão, bảo trọng. Nửa ngày, Vương Đẳng bái biệt tiên hạc, bước lên cổ chiến xa màu vàng đi xa, khoé động lên đầy trời phong vân. Hắn rời đi, hướng về loạn cổ qua bích ở ngoài mà đi, tìm kiếm Khuynh Thiên Cốc. A, người trẻ tuổi a, thực sự là nói làm liền làm, không chút hàm hồ a. Bảy màu thần hồ bên, tiên hạc nhẹ mổ cánh chim, nhìn đi xa hào quang màu vàng, từng trận xuất thần. Thần hồ bên trong, sóng lớn vi lên, ở thiên phong thổi dưới mơ hồ hiện ra một đạo như phủ giống như phủ bóng mở, rất nhanh nhạt đi. Ngoài trăm dặm, trời cao tạo nên gợn sóng, có cổ chiến xa nổ vang mà qua, cuốn lên hào quang rơi như mưa. Đó là cổ chiến xa màu vàng. Vương gia thiếu đế đi tuần rồi. Phía dưới rộng lớn vô ngần trên mặt đất, có tu sĩ bị tiếng vang hấp dẫn, ngẩng đầu nhìn tới, chính gặp một mảnh áng vàng đi xa, ầm ầm vang vọng. Không biết lần này lại là đi hướng phương nào, vị kia thiếu đế mỗi lần đi tuần có thể đều sẽ không bình tĩnh. Cũng có tu sĩ cảm khái, cảm thấy vị này vương gia thiếu đế là cái kiếm chuyện phối tử, đi tới chỗ nào đều sẽ không bình tĩnh, là nhấc lên sóng lớn luồng thứ nhất của phong. Ngược lại cũng đúng là, Bắc Nguyên những năm gần đây sự kiện lớn đều cùng hắn hữu quan, quả thực thành toàn bộ Bắc Nguyên trung tâm bình thường. Khoan hay nói, nghe nói ở 2 năm trước trên thịnh hội, vương gia thiếu đế từng ba chiêu chém giết một vị cổ tộc vương tộc. Đương nhiên biết được, ngươi sẽ không là cảm thấy vương gia thiếu đế lần này xuất hành cũng là đi giết người đi. Không đến nơi đi, chẳng lẽ hắn còn có thể xách cái cổ tộc vương tộc đi ra làm thịt hay sao? Không ít tu sĩ xì xào bàn tán, khá là hâm mộ nhìn mảnh kia đi xa hào quang màu vàng. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Chương 139, Khuynh Thiên Cốc, thần hoàn động. Thiên Khuynh Cốc, loạn cổ qua bích ở ngoài đi về phía nam 3000 dặm nơi. Vòng trời cao miểu, một chiếc cổ chiến xa màu vàng nổ vang mà qua, cuốn lên liên miên hào quang. Đã tìm thời gian một nén nhang, Vương Đẳng đứng lặng giữa chiến xa, ánh mắt nhìn quét tứ phương, mơ hồ có thần phù ký kết hoa văn, hiện hóa ra phù chi hình, phù hình ảnh. Bèo. Tự trong hai mắt của hắn, đột nhiên bắn ra hai đạo ánh sao, phá tan mây mù, xa xa trông thấy một chỗ sơn mạch liên miên, ở trong lõm xuống lão một khối to, rất đột ngột. Dường như là bị cự lực phá hủy, va chạm quá sinh ra bình thường. Nên chính là nơi đó rồi. Vương Đẳng ý niệm trong lòng chuyển động, quay lại cổ chiến xa phương hướng, hướng về trung ương kia lõm xuống thung lũng nổ vang mà đi. Ngang. Quấn quanh ở Vương Đẳng trên cánh tay dao long ngâm khẽ, màu vàng thụ đồng bên trong có một tia nghiêm nghị. Nó vi hơi ló đầu ra đầu, vậy màu đỏ sẫm không tự nhiên rung động, tựa hồ cảm nhận được một loại nào đó to lớn uy hiếp. Vương Đẳng thấy thế trong lòng rùng mình, xem ra Khuynh Thiên Cốc này bên trong so với mình nghĩ tới còn nguy hiểm hơn a, liền tới gần vương giả cảnh giới giao long đều có phản ứng như thế. Ầm ầm ầm. Áng vàng rơi lên cao, thần hy rơi như mưa, cổ chiến xa xẹt qua một đạo sán lạn cầu vồng, trực tiếp lái vào liên miên trong dãy núi. Phần phật. Thiên phong nội hào, cuốn lên bụi bặm tung bay, sơn mạch nội loạn tầng đá chồng, cổ mục san sát, xanh miết cùng thê lương cùng tồn tại, sinh trưởng rất nhiều hình thái khác nhau bảo dưỡng. Vương Đẳng điều khiển cổ chiến xa bay vút qua, từ xưa rừng nơi sâu xa cảm nhận được vài cỗ khổng lồ khí thế, như cùng ở tại thị uy bình thường. Hắn không nói, tiện tay đánh ra vài đạo phát ấn, hóa thành đại thủ dò ra, đem dọc đường bảo dược thu hồi, nếu hắn nhìn thấy, đó chính là hắn rồi. Tự nhiên là không có thả qua đạo lý. Gào a. Cách đó không xa, một đầu lân giáp cổ thú thoát ra, đầu sinh sừng, vảy dày đặc tự cổ trải ra mà xuống, ngực bụng hai bên có lông đỏ tạp sinh, ngược lại lớn lên độc đáo. Phốc. Cổ chiến xa màu vàng nắm vô cùng lực lượng nghiền quá, kia cổ thú trực tiếp nhục thân nổ tung, để lại đầy mặt đất máu cốt, mấy mảnh phá nát vảy rơi xuống ở một bên. Bốn phía trong địa giới, rất nhiều cổ thú đều yên lặng tối lui, không còn lộ đầu. Tùy ý kia cổ chiến xa nổ vang mà qua, ở chính mình lãnh địa bên trong nhấc lên bụi bặm đầy trời. Chỗ này sơn mạch bên trong, cổ thú còn rất nhiều. Vương Đẳng đắm chiêu, rời kia trung ương Khuynh Thiên Cốc càng gần, xuất hiện cổ thú liền càng nhiều, có không ít đều là tụ tập tụ hội, rất xa nhìn kỹ hắn, có chút kiêng kỵ. Hắn cũng không để ý tới, quấn quanh ở trên cánh tay hắn giao long nhưng là ngồi không yên, trong giây lát dò ra thân thể, đầu rồng cực lớn bỏ ra cổ chiến xa, ngửa mặt lên trời ngâm nga. Ngang. Đây là một tôn tới gần vương giả cảnh giới giao long, một tiếng ngâm nga khoáy lên phong vân, nhấc lên lớn lao sóng bạc. Bốn phía cổ thú thật giống như bị uy hiếp bình thường, bốn phía chạy trốn, để chống một mảnh lớn địa giới. Vương Đẳng cười khẽ, cổ chiến xa bay vút qua, hóa thành một vệt sáng đi xa. Một nén nhang sau, ở giữa dãy núi, một khối lõm dưới vòng tròn lớn mặt bên trong, cổ chiến xa từ từ mà rơi, từ bên trong đi ra một đạo người khoác tử kim chiến y bóng dáng. Hắn khuôn mặt anh hùng, khí vũ hiên ngang, khí thế phồn thịnh mà lộ liễu, nhàn nhạt nhìn quanh bốn phía. Khuynh Thiên Cốc, chính là nơi đây rồi. Vương Đẳng cất bước, ở đống đá vụn bên trong đi qua, nơi này tựa hồ bắn ra quá một loại nào đó kịch liệt đại chiến bình thường, xung quanh đều có đống đá vụn tích. Trong lòng hắn thoáng nghi, càng hướng về trong cốc bước đi, bốn phía giải rác đá vụn liền hiện ra một loại đỏ ửng nhàn nhạt, thật giống như bị nhuộm đẫm bình thường. Tiện tay nhặt lên một khối, rất nóng rực, như cùng ở tại chân hỏa bên trong nung đốt mà ra bình thường, nhiễm nhàn nhạt ánh sáng đỏ. Đắc, đắc, đắc. Vương Đẳng không nói, chậm rãi tiến lên, trong cốc này ngược lại chưa từng nhìn thấy cổ thú bóng dáng, tựa hồ không có sinh linh tồn tại bình thường, hoàn toàn tĩnh mịch. Duy nhất có biến hóa, chính là dọc đường của một cùng núi đá, đều là hiện ra một loại quỷ dị màu đỏ tươi, như máu ở lan tràn, như lửa đang thiêu đốt. Không đúng, dựa theo Hạc lão từng nói, tu sĩ kia vừa mới vào trong cốc liền nghe được hoàng kêu vang vọng, màu đỏ tươi huyết hoàng ngập trời, có không tên tiếng tim đập rung động. Nhưng ta một đường đi tới, nhưng là cái gì cũng không có, tiên tĩnh vô cùng, là thời gian đi qua quá lâu phát sinh ra biến hóa, vẫn là năm đó nghe đồn cũng không phải là như vậy. Hắn tâm trạng do dự, ánh mắt tinh tế quan sát bốn phía đến, đã được rồi nửa nén hương, hầu như tới gần ở giữa thung lũng, vẫn như cũ chưa từng cảm nhận được những kia dị tượng. Bên chân đá vụn đã toàn thân hiện ra một loại màu đỏ tươi ánh sáng lộng lẫy, dường như nhiễm cái gì bình thường, càng nồng nặc. Mở. Vương Đẳng tâm trạng có quyết đoán, mi tâm xì xèo một tiếng nứt ra một đạo tử ngân, thiên nhãn hiển hiện ra, nhìn quét tứ phương. Một hồi, Vương Đẳng tâm nhìn liền không giống, ở thiên nhãn quan sát bên trong, cả tòa Khuynh Thiên Cốc đều bao phủ ở một mảnh ngập trời trong máu lửa, vô thanh vô tức, hội tụ thành một đạo to lớn bóng hoàng. Thì ra là như vậy. Hắn nói nhỏ, mượn thiên nhãn quan chắc đến Khuynh Thiên Cốc này chân chính diện mạo, kia ngập trời huyết hỏa lặng lặng thiêu đốt, bám vào ở núi đá, cổ mục bên trên, vẫn đang lên phồn thịnh sinh cơ. Mà hội tụ mà ra đạo kia khổng lồ bóng hoàng, đầu nguồn tình lình ngay ở phía trước. Vương Đẳng trong lòng hơi động, bước nhanh về phía trước, thân thể dung hợp bóng ánh ánh sao, hóa thành một đạo bạch kim hồ quang xẹt qua. Hưng hực, giống như có vô biên sóng nhiệt bao phủ, kia đầu nguồn chi địa một mảnh đỏ sẫm, chỉnh khu vực đều hiện ra máu bình thường ánh sáng lộng lẫy, mơ hồ phát họa ra một đạo vòng tròn. Chính là nơi đây rồi.
Vương Đằng đáy mắt né qua một vẻ sắc mặt vui mừng, năm ngón tay giò ra, dán vào mặt đất, cảm thụ trong đó chất chứa gợn sóng. Mơ hồ, có hoàng kêu vang vọng ở trong lòng, nhấc lên sóng to gió lớn. Oanh! Hắn vung quyền, đầy trời thần văn đan dệt ký kết, hiện hóa ra một đạo to lớn phù ảnh, vung xuống hỗn độn khí, ầm ầm chém xuống. Oanh! Mặt đất hơi rung động, đỏ sẫm máu thổ nước toát mà mở, hiện lộ ra một phương to lớn cái hố, bốc hơi ra sáng lạn dáng màu, có năm màu đang dệt, ký kết bóng hoàng. Từ trong đó trong giây lát truyền ra một luồng to lớn sức hút, dường như phải đem Vương Đằng cả người đều nuốt đi vào bình thường. Hắn không có chống lại, đây là thuộc về hắn cơ duyên tạo hóa, liền tùy ý sức hút kia bùng cháy mạnh, đem thân thể mình cuốn vào trong đó. Bèo, rầm. Vương Đằng thân thể buông xuống không biết bao lâu, ầm ầm rơi vào trong một mảnh huyết đàm, bắn lên bọt nước từng đóa, nóng rực như lửa. Trong hang động rất đen, u ám không gì sánh được, hoàn toàn tĩnh mịch, hầu như không cảm giác được những sự vật khác tồn tại. Vương Đằng thân thể hơi căng thẳng, tự hoàng huyết bên trong thò đầu ra đầu, đánh giá bốn phía hoàn cảnh, hình như tại nơi nào đó bí địa nội bộ, mơ hồ có thể thoáng nhìn không ít cổ khí mảnh vỡ. Đầy dây dấu vết tháng năm, rất loang lổ. Sùng sục sùng sục. Hoàng huyết hơi dập dần, nổi lên gợn sóng, Vương Đằng giống như có cảm giác, bên ngoài thân truyền đến từng trận sóng nhiệt, khuôn mặt không tự giác có chút từng hồng, sinh ra một chút khô nóng. Hoàng huyết luyện thể, tứ tượng tụ hội. Hắn lẩm bẩm nói nhỏ, loạn cổ đế kinh vận chuyển mà mở, tay nắm phát ấn, cả người khí thế đều thoáng chốc cất cao, cùng thiên địa hô ứng, khi thì hóa thành khai thiên chi phủ, khi thì hóa thành diễn đạo chi phủ. Bất tử thần hoàng máu càng nóng ánh, từ từ đem Vương Đằng thân thể bao trùm, cuốn quanh, kéo dài mà lên, ký kết ra một phương màu đỏ tươi cái lớn. Chương 140, tứ tượng trở về vị trí cũ, Bắc đế xuôi nam. Sùng sục sùng sục. Hoàng huyết sôi trào mà lên, hội tụ quấn quanh, hết mức tràn vào Vương Đằng trong cơ thể, ký kết ra một phương màu đỏ tươi cái lớn. Từ bên trong truyền ra từng trận tim đập thanh âm, giống như hoàng kêu, giống như rồng gầm. Mơ hồ thấy rõ giống như linh vũ vậy hoa văn ở kén lớn trên hiện ra, nằm dày đặc, như hai phe hoàng cánh tre lấp mà dưới. Trong hang động lần thứ hai rơi vào vắng lặng, chỉ có một phương màu đỏ tươi kén lớn nhảy nhót, tình cờ bắn ra trung đỉnh nổ vang thanh âm. Vương Đằng tâm thần vắng lặng, thân thể rơi vào một loại nào đó huyền diệu lột xác, có long hoàng hợp đều, tường thụy tự hiện ra, rung động ra óng ánh hào quang. Trận này lột xác rất bất phàm, kéo dài rất lâu. Trong lúc màu đỏ tươi kén lớn ở ngoài từng có tứ tượng chân linh hiện ra, vây quanh, làm lễ. Càng có một phương hỏa lò treo cao, trên năm tứ tượng, trấn áp tứ cực bát phương, dập dờn ra phồn thịnh huyết khí. Thời gian một năm đi qua, màu đỏ tươi kén lớn vẫn nóng ánh, trên đó có bóng hoàng xẹt qua, giấy lên đỏ sẫm ánh lửa. Từ ngực, từ ngực, từ ngực, ngang, lướt. Trong phút chốc, có chân long bay lên không, chân hoàng tắm hỏa, giao kết hợp lại đều, tự trên vòm trời rủ xuống mênh mông như là biển tường thủy chi khí, như mưa như thác nước. Hết mức truyền vào kén lớn bên trong, khiến cho mang theo một chút sáng lạn ánh sáng lộng lẫy. Rất sáng lạ, cả tòa hang động đều bị rọi sáng, bao phủ ở một mảnh ôn hòa hào quang bên trong. Ào ào ào. Tự trong kén lớn màu đỏ tươi kiếp nhưng là truyền ra huyết khí tuôn trào thanh âm, như đại giang cuốn ngược, hải sóng vỡ lưu, khiếp tâm hồn người. Rầm, rầm, rầm. Nặng nề tiếng tim đập vang vọng, nương theo long hoàng hợp đều, rùa rắn hí dài, cũng có hổ gầm tướng lót. Hô. Trong kén lớn, một bóng người càng ngưng tụ, khuấy động lên như chiều tựa như biển vậy huyết khí, đó là một mảnh sáng lạn dáng đỏ, như lửa cũng như họa. Bạch. Bóng người kia tay nắm phát ấn, có thần văn ký kết đang lệ, đang rung động. Bọc kén lớn chậm rãi bốc ra, hóa thành một mảnh bất tử thần hoàng máu, bị hắn nuốt, hấp thu, tự trong lỗ chân lông tràn vào. Thân ảnh kia rất khiếp người, thiên linh nơi như có như không gian có một đạo huyết khí xuyên tiêu mà lên, cả người hắn tinh khí như long, sôi trào mãnh liệt, như một tôn thần lô mở dạng, bao hàm khủng bố dọa người thần lực. Bốn phía dáng đỏ dơ lên cao, dập dờn lên yêu diệm ánh sáng đỏ, hình như có một tôn chân hoàng ở gáy dài, tắm hỏa bay lên. Hoàng huyết tối thể, quả nhiên chỗ tốt rất nhiều. Vương Đằng nói nhỏ, hiện lộ ra một đôi màu đỏ tươi con mắt, nội bộ hình như có huyết hỏa ngập trời, một tôn bóng hoàng bay lượn bay lên. Gào gừ, ngang. Khi úm, lướt. Trong giây lát, thiên địa rung động, cả tòa hang động đều lay động lên. Tứ tượng chân linh hiện ra, bình định cán khôn, trấn áp bát phương. Long hoàng hợp đều, bạch hổ khiếu thiên, huyền vũ mở hải, kim quang vạn tầng, phong ánh một mảnh. Vương Đằng đứng thẳng người lên, ánh mắt thâm thúy, có ngôi sao huyễn diệt, huyết hỏa ngập trời, bốn phía tứ tượng chân linh vây quanh làm lễ, dường như đế quân xuất hành, bát phương bái phục. Như vậy rồi rào khí thế, như một vùng ngân hà đang cuộn trào, nhấn chìm thiên địa, khủng bố tuyệt luân. Ánh sáng che kín bầu trời, khó có thể nhìn thẳng vào. Tứ tượng trở về vị trí cũ, ngũ hành xoay chuyển, thiên hạ này đều có thể đi đến. Hắn cười to, tứ tượng hợp đều, dung chuyển trời đất, thẳng vào mây trời. Ầm ầm. Vương Đằng nhảy lên một cái, hóa thành một mảnh sán lạn dáng đỏ bay lên không, hắn sợi tóc như lửa vậy tung bay, phía sau hiện hóa ra một đôi màu đỏ tươi hoàng cánh, chấn động phong vân, khuấy động lôi hỏa. Bạch. Hắn một chỉ điểm ra, toàn bộ cánh tay đều trở thành màu đỏ thắm, thuế thành một cái hoàng dược, thủy hoa vọt lên, dáng đỏ mắt sáng. Yêu diễm ánh sáng đỏ phun ra, xuyên thủng một ngọn núi đá không ngừng, cầu vồng tinh không, liền xuyên sau phòng, toàn bộ lâm thủng, chỉ động trống trải, trước sau trong suốt. Mỗi một đầu ngón tay cái cũng như một cái xích tiêu kiếm, đỏ tươi lướt át, bóng ánh chói mắt, thần mang như luyện. Thoải mái. Ha ha ha. Vương Đằng trong lòng khuấy động, vui sướng không tên, trải qua hoàng huyết tối thể, tứ tượng chân linh tụ hội sau diễn sinh ra không tên vĩ lực, thân thể của hắn cường đại đến một cái dọa người mức độ. Chỉ là một lần bình thản vung quyền đều có thể khuấy động lên sóng gió bốn phương tám hướng, tứ tượng chân linh hóa thành hỏa lò chấn áp thiên địa, rất hung hăng, không dung làm trái. Ngang. Một bên giao long bay lên trời, hắn cũng theo Vương Đằng nhiễm hoàng huyết, tiến hành lột xác, thực lực cũng có không nhỏ tăng trưởng. Bây giờ vảy rồng đỏ tươi như lửa, ở ánh mặt trời chiếu rọi xuống lập lòe yêu dị ánh sáng lộng lẫy, rất bất phàm. Bạch. Vương Đằng hơi suy nghĩ, phía sau hoàng cánh rung động lên đầy trời giáng đỏ, bắn ra vô cùng lực lượng, một hồi để hắn nhảy vào giữa trời cao, tạo nên một vệt sóng bạc. Dư thế không giảm, hắn xông thẳng mà xuống, dường như một hành tinh khổng lồ rơi rụng, kéo dài trăm dặm huyết hỏa, sáng lạn một cách yêu dị. Sau một cách giờ, Khuynh Thiên Cốc ở ngoài, một chiếc cổ chiến xa màu vàng hoành áp mà qua, dáng màu dơ lên cao, dập dờn ánh sao. Vương Đằng đứng lặng ở giữa, trong lòng đã là bình tĩnh không ít, bây giờ thực lực tăng mạnh, tất nhiên là muốn đi giải quyết rất nhiều công việc. Đông Hoang còn có rất nhiều kỳ ngộ chưa từng được, nhất làm cho hắn mê tích mắt, tự nhiên chính là kia bí chữ tiền. Hiện nay liền thẳng vào Đông Hoang, hội quần hùng. Ầm ầm ầm. Cổ chiến xa bay vút qua, bốn phía hiện ra vô ngân tinh không, có tứ tượng chân linh vẩn quanh làm lễ. Bạch Hổ Lâm Sao, Chân Long Đăng Khuyết, Huyền Vũ Mở Hải, Chân Hoàng Thiếu Thiên, rất nhiều dị tượng vẩn quanh, rộng rãi mà sáng lạ, dường như thiên đế đi tuần, nhìn xuống tứ hải bát hoang. Hả? Cổ chiến xa màu vàng, đó là vương gia thiếu đế, hắn lại trở về rồi. Thời gian một năm, không biết hắn lại đi làm cái gì. Kì, các ngươi mau nhìn, cổ chiến xa màu vàng kia bao quanh chân linh lại thêm ra một tôn. Đó là một tôn chân hoàng. Vương gia thiếu đế đem tứ tượng chân linh tu luyện đủ. Dưới vòng trời, một đám tu sĩ ngẩng đầu phóng tầm mắt tới, trên mặt đều là lộ ra vẻ khiếp sợ. Vị này vương gia thiếu đế lại là trải qua cái gì tạo hóa? Thời gian một năm liền tu luyện ra chân hoàng thần hình, tứ tượng trở về vị trí cũ. Hắn bây giờ chiến lực lại mạnh mẽ đến trình độ nào? Bọn họ trong lòng hiện ra nổi sóng, đây chính là cái đại tin tức, vương gia thiếu đế nắm tứ tượng chân linh mà về, như thiên đế tuần sát. Mau nhìn, hắn đi tới phương hướng không phải vương gia. Cái gì? Hắn không trở về vương gia, là muốn đi nơi nào? Chờ đã, cái hướng kia là Đông Hoang. Vương gia thiếu đế đi tới Đông Hoang rồi. Một hồi, dọc đường các tu sĩ xôi sùng sục, Bắc đế xôi nam, thẳng vào Đông Hoang, đây là muốn đi gặp lần quân địch, cùng thiên kiêu tranh đấu sao? Ngăn ngắn nửa ngày ở giữa, Vương Đằng điều động cổ chiến xa màu vàng trở về, thẳng vào Đông Hoang tin tức liền ở Bắc Nguyên lan truyền mà mở, nhấc lên sóng lớn. Rất nhiều tu sĩ liếc mắt, không hiểu Vương Đằng ý muốn như thế nào, lần này đi tới Đông Hoang lại là ý gì. Vương gia tổ địa, trong phòng nghị sự. Đại ca, đại ca. Trong cung điện, có tiếng bước chân vội vã truyền đến, Vương Thành Phong vô cùng lo lắng chạy tới. Đi thẳng tới Vương Thành Khôn trước người, tựa hồ có chuyện gì tác động tâm thần của hắn. Nhị đệ, xảy ra chuyện gì, thất thố như thế? Vương Thành Khôn trong lòng khẽ nhúc nhích, dương mắt nhìn đi qua, chính mình ba huynh đệ tuy rằng tính tình nhảy ra, nhưng cũng coi như là tâm tính trầm ổn hạng người. Có thể làm cho bọn họ thất thố sự tình cũng không nhiều. Là Đằng Nhi. Đằng Nhi hắn vào Đông Hoang đi rồi. Vương Thành Phong mở miệng, đem Bắc Nguyên Lan truyền mở tin tức giảng giải mà ra. Ngược lại để Vương Thành Khôn hơi nhíu nhíu mày, nhưng cũng không ngoài ý muốn bao nhiêu vẻ. Chương 141, Đông Hoang Bắc vực, giật đỉnh chi thương. Đông Hoang Bắc vực, một chỗ trong thành trì. Có tiểu lâu tên là Túy Tiên Trì, nghe đồn nó người chủ trì lai lịch phi phàm, cùng giao trì thánh địa có chỗ liên quan, thế lớn chặt, ở bốn phía trong thành trì cũng là khá có danh thanh. Nội bộ tu sĩ tập hợp, cũng coi là trên là một chỗ tin tức lưu thông vị trí. Lâu một bên trong đại sảnh, rất nhiều Bắc vực tu sĩ trò chuyện, nói cùng các đại thiên tiêu, tựa hồ là muốn so với ra cái cao thấp đến. Cha cha, các ngươi cũng không biết hiểu, ngay ở ba ngày trước, Vạn Kiếp giáo truyền nhân hiện thân, với Liên Vân Thành ở ngoài một tay chấn sát một vị đạo cung cảnh tu sĩ. Trong đó, có tu sĩ mặt lộ vẻ vẻ đắc ý, giảng giải mấy ngày gần đây đã phát sinh đại sự. Hắn lúc đó cũng là đúng dịp, ở trong Liên Vân Thành đổ thạch phường bên trong quay một vòng, đi ra liền đuổi tới tình cảnh này. Kì, không hổ là khoáng thế đại giáo truyền nhân a, một tay liền có thể trấn sát một vị đạo cung cảnh tu sĩ. Hắn năm nay cũng mới 16 tuổi đi, liền có thực lực như thế, thực sự là bất phàm. Không ít tu sĩ phụ họa cảm thán, đối với bọn họ mà nói, tứ đại giáo truyền nhân đã là rất mạnh tiên tiêu, xem như là miễn cưỡng có thể tiếp xúc được một loại nào. Cho tới thánh địa, hoang cổ thế gia hàng ngũ, cũng chỉ có thể ở bọn họ đổ thạch phường bên trong có thể nhìn thấy rồi. Thích, nhặt, nhặt, chư vị nông cạn rồi. So với một chuyện khác mà nói, Vạn Kiếp giáo này truyền nhân có thể không tính được cái gì. Trên lầu 2, có một đạo ngả ngớn âm thanh truyền xuống rồi, rất chẳng đáng, nhưng cũng gây nên một đám tu sĩ chú ý, có chút ngạc nhiên nhìn đi qua. Đó là một vị ăn bận hoa lệ người trẻ tuổi, tựa hồ có chút lai lịch, môi mỏng manh, bằng thêm ba phần lạnh lùng nghiêm nghị. Trong tay hắn thưởng thức một khối óng ánh bảo ngọc, bóng loáng long lanh. "Hả? Kính xin vị đạo hữu này nói rõ." Kia lúc đầu mở miệng tu sĩ một trận, cũng có chút ngạc nhiên, liền bước ra vài bước, mở miệng tướng tuân. Lời này vừa nói ra, bốn phía tu sĩ cũng là trong lòng ngứa, dường như mèo chân gãi giống như, cấp thiết vô cùng. Đúng đấy, vị này tiểu ca, không ngại cùng bọn ta chia sẻ bình thường, cũng tốt gọi ta được thêm kiến thức không phải. Không ít tu sĩ cười làm lành, liên tiếp mở miệng, ngược lại để kia trên lầu hai hoa bảo thanh niên nở nụ cười, hắn mở miệng, là không chính là hưởng thụ cái cảm giác này sao. Lầu hai bên bệ cửa sổ, một chỗ tới gần góc ngồi vào trên, một vị bảo tím thiếu niên cũng nhìn sang, trong ánh mắt mang theo vài phần tìm tòi nghiên cứu. Hắn rất đặc biệt, chỉ một người ngồi ở trong góc, bốn phía đều là chỗ trống, ở trên cánh tay của hắn, mơ hồ có một cái sinh linh khủng bố ở xoay quanh, có màu đỏ tươi hào quang rơi ra. Kia cười hoa phục thanh niên giống như có cảm giác, quay đầu liếc mắt một cái. Người kia cực kỳ kỳ quái, vì sao có náo nhiệt địa giới không đi, lại một mực tìm nơi hẻo lánh ngồi một mình. Trong lòng của hắn âm thầm cô, cũng không thèm để ý, nhìn dưới lầu một đám tu sĩ, lại nở nụ cười. Nói cho các ngươi cũng không sao, đây chính là một hồi động tác lớn, muốn không được không bao lâu các ngươi liền có thể biết, ngay ở 5 ngày trước, Khương gia vị kia thiên kiêu, Khương Gia Đình, bị sát thủ thần triều ám sát rồi. Phơi thây ở hỏa vực ở ngoài 50 dặm nơi, cả người xương đều bị bóp nát, được kêu là một cái thảm ác. Khương gia tức giận, có đại năng ra tay, hủy diệt sát thủ thần triều ở Bắc vực một chỗ tổ điểm. Kha kha, những ngày sau đó cũng sẽ không bình tĩnh đi, chư vị sẽ chờ xem kịch vui đi. Hoa phục thanh niên cười hì hì, chậm rãi tự thuật mà ra, ngược lại khiến tâm thần người rung động, Khương gia thiên kiêu bị ám sát rồi.
vị kia Khương Giật Đình ở trong cổ thần hồ cũng là được chút tạo hóa, nghe đồn hắn được một trạng thần bí đèn cổ, nhưng tựa hồ cùng trong tộc một vị nhân kiệt sản sinh xung đột, nộ mà ra ngoài. Nhưng chưa từng nghĩ một chuyến liền cũng lại không về, phơi thây ở bên ngoài. Khương Giật Đình chết rồi. Lầu hai bên cửa sổ, thanh niên áo bào tím kia hơi run run, cái kia ở trong cổ thần hồ chân đạp hỏa phượng thiên tiêu liền như thế ngã xuống rồi. Phơi thây ở bên ngoài, đẫm máu một phương. Thực sự là không tưởng tượng nổi a. Vương Đằng than nhẹ, trong ánh mắt né qua một tia nghi hoặc, hắn không rõ vì sao sát thủ thần triều đột nhiên có lá gan lớn như vậy, lại dám ra tay đánh giết Khương gia bây giờ ở bề ngoài một vị thiên tiêu. Phải biết, ở cổ thần hồ một chuyến bên trong, Khương Giật Đình kia dù chưa từng giống hắn như vậy chói mắt, nhưng cũng là được một trận bất phàm đèn cổ. Thiên tư tuyệt đối không yếu, liền như vậy bị chém giết ở bên ngoài. Sát thủ thần triều trong một đời này, lẽ nào cũng xuất hiện như vậy nhân vật xuất sắc sao? Vương Đằng ngược lại bình tĩnh, nhưng lầu một các tu sĩ nhưng là sôi sùng sục. Cái gì? Vị kia Khương Giật Đình bị ám sát rồi? Đây chính là bằng trời tai họa a, Khương gia tức giận, toàn bộ Bắc vực đều sẽ không bình tĩnh. Đây cũng quá điên cùng chút, lẽ nào là sát thủ thần triều thần tử xuất thế mà, lấy hoang cổ thế gia nhân kiệt máu cốt đến lót đường, tuyên cao chính mình đến. Là nhân thế gian vẫn là địa ngục. Như vậy sống cũng dám tiếp, thực sự là gan lớn a. Không ít tu sĩ kinh hãi vô cùng, thấp kêu thành tiếng, có chút không nhẫn nại được tâm thần. Một vị hoang cổ thế gia thiên kiêu bị chém giết, nhưng là có thể chấn động Bắc vực đại sự. Huống chi nhân vật chính là Khương gia, hàng vũ đại đế hậu nhân. Cơn báo táp này bao phủ, Bắc vực đoạn thời gian này bên trong là nhất định phải không bình tĩnh rồi. Nhân thế gian, địa ngục. Lầu hai bên cửa sổ, Vương Đằng nói nhỏ, trong lòng có ý nghĩ chập trùng, thế gian ba đại sát thủ thần triều, thiên đình, địa ngục, nhân thế gian. Trong đó thiên đình bởi nhân thế gian, địa ngục hãm hại, bán đi, mười mấy vạn năm trước bị các thánh địa liên thủ tiêu diệt, nhưng vẫn có hậu nhân giấu ở thiên tri thôn. Mặt khác hai nhà ngược lại càng sống càng thoải mái, hiện tại lá gan đều lớn đến đánh giết Khương gia thiên tiêu rồi. Bậc thang bên, thanh niên hoa phục kia cười nhạt, thưởng thức trong tay bóng ánh ngọc thạch, khóe miệng hơi nhếch lên. Nhìn thấy bởi chính mình một câu nói mà chấn động lên bảy tu sĩ, hắn có chút nho nhỏ đắc ý. Ngẫu nhiên gian, ánh mắt của hắn về liếc, đã thấy kia bên cửa sổ bảo tím thiếu niên ngơ ngẩn xuất thần dáng dấp. Ánh mắt thẳng tắp rơi vào ngoài cửa sổ, tựa hồ đối với hắn vừa mới chỗ giảng giải nội dung cũng không có hứng thú. Liền một tia biểu tình biến hóa đều không kịp. Quái, người này lại là lai lịch ra sao? Liền Khương gia thiên kiêu đột tử việc đều dẫn không nổi sự chú ý của hắn, chẳng lẽ hắn đã sớm biết hay sao? Này hoa phục thanh niên âm thầm do dự, nhưng là đối người kia không tên có chút ngạc nhiên lên. Một cái luân hải bí cảnh tu sĩ. Bên cửa sổ, Vương Đằng tất nhiên là nhận ra được chùm kia ánh mắt, chính là kia nói ra tin tức thanh niên, bất quá chỉ có tu vi của luân hải bí cảnh, hắn liếc mắt một cái liền xẹt qua rồi. Khương Giật Đình đột tử việc tuy rằng để hắn bất ngờ, nhưng cũng tác động không được tâm thần. Hắn bây giờ suy nghĩ chính là bí chữ tiền, chỉ biết hiểu Đông Hoang hành trình có thể gặp phải, nhưng cũng một chút manh mối đều không có, thực tại có chút bất đắc dĩ. Vương Đằng khống chế dục rất mạnh, loại này bị động tiếp thu cảm giác hắn cũng không thích. Bao quát trước các loại kỳ ngộ, hắn tuy rằng biết được đều phải nhận được, nhưng đều là lựa chọn chính mình nắm giữ quyền chủ động, không nguyện chờ đợi. Chỉ là, này mênh mông vô biên Đông Hoang, bí chữ tiền manh mối lại ở đâu bên trong đây? Hắn ánh mắt lấp lóe, mơ hồ có màu đỏ tươi huyết hoàng ngập trời, tạo nên tầng tầng hoa văn, yêu dị mà sáng lạ. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Chương 142, sát thủ bóng hiện cửu bí tồn, một quyền đánh giết định cả thôn, hai hợp nhất đại trương. Đột ngột, trên phố dài một bóng người gây nên sự chú ý của hắn. Đó là một cái khuôn mặt phổ thông nam tử, an bận cũng rất phổ thông, ném đến trong bể người đều không nhận ra loại kia. Nhưng hắn chính là quá phổ thông có chút không tự nhiên, nhục thân kia cùng thần hồn yếu ớt không phối hợp cảm bị Vương Đằng bắt lấy, nhìn đi qua. Tăng. Trên phố dài, dòng người phun trào, nam tử có khuôn mặt phổ thông kia bỗng nhiên quay đầu, ánh mắt ác liệt như lao kiếm, giữa trời bổ giết tới, như sấm sét nổ vang, trung lớn phát điếc. Lướt. Dường như có hoàng vang lên triệt, Vương Đằng hai con mắt một mảnh đỏ sậm, bắn ra ngập trời huyết hỏa, đem kia ánh mắt đổ nát. Vành. Giữa trời chấn động, có sóng bạc liên miên mà lên, đã kinh động trên phố dài sóng người. Trong tiểu lâu, cũng không có thiếu tu sĩ dò ra đầu, nghi hoặc nhìn xung quanh. Nam tử có khuôn mặt phổ thông kia cũng không ngừng lại, liền thần thái cũng không từng biến hóa, trực tiếp hòa vào chen chúc sóng người bên trong, biến mất không còn tăm hơi. Mạnh mẽ như vậy thần hồn, sẽ là người phương nào? Vương Đằng trong lòng khẽ động, vừa mới đạo kia đánh giết mà đến ánh mắt có thể không yếu, tầm thường đạo cung tu sĩ căn bản không chống đỡ được, tâm thần sẽ bị nắm bắt, thất khiếu chảy máu mà chết. Hắn tứ tượng trở về vị trí cũ, lại có long vượng tinh huyết gột rửa nhục thân, thần hồn nội hàm, tất nhiên là không sợ ở đây. Nhưng thực lực như vậy cũng có chút kinh người, để Vương Đằng có chút hứng thú. Hắn đứng dậy, tự hoa phục thanh niên bên cạnh đi qua, ở đối phương ánh mắt tò mò bên trong ra tiểu lâu, xâm nhập dòng người. Quái lạ, gần nhất Bắc vực không hiểu ra sao ra hỏa càng ngày càng nhiều, thực sự là gió nổi lên trong lầu trước cơn mưa a. Hắn thưởng thức có ánh ngọc thạch, lắc lắc đầu, khẽ hát, ngược lại cũng thành hơi. Túy tiên trì ở ngoài, phố dài bên trong, Vương Đằng bạn dòng người mà đi, chỗ mi tâm mơ hồ có tử ngân hiện ra, mông lung hào quang hiển lộ. Hắn ở tìm kiếm, lấy thiên nhãn đến lần theo vừa mới người kia dấu vết, không tên, hắn nhận ra được một chút không bình thường, lại như là sóng thần bắn ra trước đóa thứ nhất bọt nước. Thường thường không có gì lạ, nhưng cũng khả năng khuấy động lên thiên địa biến sắc vĩ lực. Bá. Phía trước cách đó không xa, đạo kia khí thế bỗng nhiên gia tốc, một hồi lóe ra cực xa khoảng cách, trong chớp mắt mấy cái chuyển nhẹ, hầu như liền muốn độn ra hắn phạm vi cảm ứng. Thực sự là cơ cảnh a. Vương Đằng nói nhỏ, huyết ngọc vậy hai con mắt mở sáng, dưới chân tạo nên dáng hồng, trong giây lát lướt ra khỏi xa mấy chục trượng, hóa thành một đạo xích hồng đi xa. Bạch. Trong chớp mắt ra khỏi thành trì, tốc độ của hắn tăng nhanh, phía sau bỗng nhiên hiện hóa ra một đôi hoàng cánh, khoái động dáng hồng, bốc hơi lên óng ánh lưu quang. Nhanh chóng rút ngắn cùng nam tử kia khoảng cách, mi tâm thiên nhãn bỗng nhiên mở ra, bắn ra một tia sáng tím, thẳng tắp nổ ra, ngang qua trăm trượng chi địa, đánh xuyên qua một tòa ngọn núi nhỏ. Núi đá đổ nát, nhưng cũng không có bóng dáng hiển lộ. Bèo, cuốn phong độ hào, một đạo đỏ sẫm sao băng rơi rụng, đập ra một mảnh to lớn hố sâu, khói lửa phân tán, một vị bào tím thiếu niên tự trong đó đi ra. Hắn nhìn quanh bốn phía, nhưng chưa cảm nhận được một tia biến hóa. Biến mất rồi, vì sao? Vương Đằng lông mày cau lại, vừa mới khí thế rõ ràng vẫn còn, lại ở hắn đến trong nháy mắt biến mất, trên đời cũng không có loại này trùng hợp. Hô, đột nhiên mà có gió nổi lên, phất đi các bụi, hiện lộ ra bốn phía hoang vu thổ địa, mấy viên sót lại cây cỏ cũng là không lưng, ở Vương Đằng rơi rụng sau có vẻ tan cảnh. Rất yên tĩnh, không có một tia dư thừa tiếng vang. Dường như nơi này thật không có người đến quá bình thường, rất tự nhiên. Xoạt xoạt. Vương Đằng cất bước, dẫm nát một khối đá tròn, nước toát thành mấy khối, rải rác ở một bên. Tăng. Trong giây lát, có sắt thép va chạm thanh âm vang vọng, một đạo sắc bén thần quang gào thét mà đến, tự không biết nơi hiện lên, chớp mắt lướt trí Vương nhảy trước mắt. Bí thuật. Hắn trong lòng hơi động, không chút kinh hoàng, trước người hư không tự phát dâng lên, hóa thành một phương to lớn thủ ấn đập ngang mà xuống, đem đoàn kia thần quang nắm ở lòng bàn tay, không được tiến thêm. Đó là một thanh vàng trong trường kiếm, tỏa ra nhàn nhạt ánh sáng, bị hư không đại thủ ấn nắm, không ngừng rung động. Xì xèo. Sau một khắc, Vương Đằng ánh mắt một trận, dưới chân dáng hồng dâng lên, thân thể một hồi bay lên mà lên, lơ lửng giữa không trung. Có tinh mịn ánh đao phun ra, đem nguyên bản đất dừng lại cắn giết khắp nơi bờ bụi. Đó là một vị khuôn mặt phổ thông nam tử, không nói một lời, đột ngột xuất hiện, lại đột ngột biến mất. Đây là bí pháp gì? Vương Đằng trong lòng do dự, chính là sát thủ thần triều tiềm hành chi thuật cũng không đạt tới hiệu quả như thế chứ. Không khỏi cũng quá cổ quái chút, hắn liền bốn phía hư không gợn sóng đều không cảm ứng được, đối phương khẳng định là dùng những thủ đoạn khác đang quấy rầy. Bạch. Trong phút chốc có hàn mang phun ra, một đạo u hồn vậy bóng dáng hiện ra ở Vương Đằng bên cạnh, dò ra nửa người, trường đao trong tay bổ ngang, vô thanh vô tức, dường như quỷ mị. Ken bốn. Quyền phong lưng ngang, cùng trường đao giao kích, lanh lảnh du dương, một bàn tay lớn ầm ầm giọ xuống, mang theo tảng lớn tiếng nổ vang rền, mạnh mẽ chụp vào nam tử kia. Để ánh đao với không để ý, muốn tiến thẳng vào xào huyệt địch. Đinh đinh đinh. Kia khuôn mặt phổ thông nam tử không nói, mi tâm phun ra năm màu thần hy, không gì sánh được mắt sáng, hóa thành thảo phạt đánh giết mà đến, ở Vương Đằng đại thủ trên lưu lại vài đạo vết trắng. Hắn ánh mắt hơi chìm xuống, càng là không chút do dự bỏ qua trường đao, cả người lần thứ hai chui vào không biết nơi, trừ khử khí thế. Phốc đùng. Đại thủ giơ xuống, xé rách cuồng phong, địa trên mặt lần thứ hai hiện lên một đạo to lớn hố sâu, cắt đá tung bay, nhưng lại độ trở nên yên nắng. Trường đao rơi xuống, toàn thân hiện ra đỏ đen hai sắc, hình như có huyết dịch nhiễm trên đó, đầy dây âm lãnh khí thế. Xem ra là một cái rất biết trốn con chuột a. Vương Đằng cười nhạt, trong lòng đối nam tử kia thân phận có mấy phần sáng tỏ, như vậy quả đoán ác liệt chém giết phương thức, kỹ xảo đặc biệt, nên chính là những sát thủ thần triều kia ra hỏa rồi. Chỉ là không biết bọn họ tại sao biết đi tới trong thành này, chẳng lẽ là đang tìm cái gì không thành. Trong lòng của hắn suy nghĩ, trên mặt nhưng là bất động mảy may, một tia đỏ sẫm huyết khí tự thiên linh vung lên, xung vào giữa trời cao, hiển hóa ra dọa người dị tượng. Gào gừ, ngang, kỳ úm, lướt. Bạch hổ lâm sao, chân long đăng huyết, huyền vũ mở hải, chân hoàng thiếu thiên, tứ đại chân linh hiện ra, trấn áp càn khôn bát cực. Khí thế quét sạch tứ phương, mơ hồ ký kết ra một phương hỏa lò, đang sôi trào, đang tăng cường. Ầm ầm ầm. Cùng bạo khí lưu bao phủ hí lên, lôi kéo bốn phía, kéo dài ra tảng lớn sóng bạc. Ầm ầm ầm. Bốn phía sinh ra nổ đùng, một bóng người bị tức cơ tách ra, huyết khí rối loạn, không khỏi rơi xuống mà ra, có chút chật vật. Chính là nam tử có khuôn mặt phổ thông kia, hắn mi tâm tỏa hào quang rực rỡ, quanh thân đều che lấp ở hóng ánh khắp nơi thần hy bên trong, ngăn cách tầng tầng cảm ứng. Vương Đằng chân mày cau lại, cố kia chói mắt thần hy không phải cái khác, chính là hắn quen thuộc nhất thần hồn lực lượng. Sát thủ thần triều này thích khách thần hồn lực lượng càng là cường đại như thế, có thể miễn cưỡng ngăn cách hắn cảm ứng, chẳng lẽ là tu luyện quá loại bí thuật nào đó hay sao? Vâng. Nam tử kia rơi xuống trong nháy mắt, nhưng là bỗng nhiên ném một tràn đèn cổ, tự nội bộ bắn ra màu xanh thăm thẳm ngập trời biển lửa, mơ hồ có một cái đầu sinh sừng dị thú bóng mở hiện ra, hướng về Vương Đằng giết đảo. Đây là Khương Giật Đỉnh chiếc đèn cổ kia. Vương Đằng trong lòng hơi động, chiếc đèn cổ này là Khương Giật Đỉnh tự trong cổ thần hô được, chẳng lẽ thích khách này chính là đánh giết Khương Giật thần người kia? Làm cản. Bốn phía tứ tượng chân linh cùng nhau giết đảo, trấn áp tứ cực bát phương, lay động bầu trời, phá nát đầy trời lưu vân. Vương Đằng hét lớn, Huyên Ngọc vậy con mắt trợn lên giận dữ nhìn, giống như một tôn miệng hàm thiên hiến đế quân, giận dữ chính là thây chất thành núi, máu chảy thành sông, thiên địa đảo khuynh, vạn linh vì đó rung động. Bốn phía hoang thổ tầng tầng đổ nát, xếp lên, sinh ra vết rách to lớn. Ô ô, biển lửa xanh thẳm kia đột nhiên cuốn ngược, bị bắn ra khí thế tách ra, kia ngưng tụ ra sừng thú ảnh nghẹn nào tiêu tan, bị tiêu diệt. Đen cổ gào thét, từng tấc phá nát. Ầm ầm ầm. Vương Đằng cất bước, quá dọa người rồi, giống như một tôn thần linh đạp khắp thanh thiên, chinh phạt cửu u, dáng đỏ vung lay, xuyên thủng trời cao, liên sơn phong đều bị sụp đổ rồi. Hắn đấm ra một quyền, giống như một thanh khai thiên tích địa thần phủ, buông xuống vô ngần hôn đột khí, giữa trời chém xuống hồ quang. Xì xèo. Đòn đánh này rất khủng bố, chưa rơi xuống đất, liền đổ nát ra tảng lớn trường vết tích. Sát thủ thần triều kia nam tử sắc mặt đại biến, thân thể bị xé rách ra từng đường vết máu. Chá. Tay hắn bắt ấn quyết, tự chỗ mi tâm bỗng nhiên xung phong ra một tôn có chút hư huyễn thần chỉ, cầm trong tay roi dài, vàng nóng chiến giáp, uy thế vô song. Xoạt xoạt. Nhưng vô dụng, đạo kia phủ ảnh quá mạnh mẽ, nổ xuống, bốn phía trong vòng mấy chục trượng đại địa nứt toát, sinh ra từng đạo đáng sợ vết thương. Chỉ là bay vút qua liền đem đạo kia thần chỉ lực bổ, vỡ thành hai mảnh, cấp tốc tán loạn ở trong thiên địa. A. Nam tử kia không cam lòng, quanh thân thiêu đốt năm màu thần hy, tự trong đạo cung đống nhiên lao ra năm tôn thần chỉ, cầm trong tay pháp bảo, đánh giết mà tới. Vương Đằng không nói, đập xuống quyền phong không có một tia dao động, thiên linh nơi một đạo huyết khí xông thẳng lên trời, khuấy động trăm dặm bầu trời xanh. Hắn ánh mắt bình thản, nội bộ có ngôi sao huyễn diệt, huyết hỏa ngập trời, chỉ nháy mắt, liền bắn ra ác liệt phát sáng, đem một đạo thần chỉ đổ nát. Vành, thiết quyền đập xuống, vỡ diệt tất cả đẽ, giản dị tự nhiên, đại xảo không công. Phốc 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 phốc. Còn lại bốn tôn xung phong mà ra thần chỉ trong chớp mắt vỡ diệt, bị ánh đúa bổ làm hai đoạn, liền một tức cũng không từng chống qua. Làm sao có khả năng? Nam tử có khuôn mặt phổ thông kia kinh hãi không gì sánh được, chưa từng thấy như thế quái vật khủng bố, một người thiếu niên, đánh hắn cái này đạo cung ngũ trọng tiên tu sĩ hay cùng đánh nhi tử mở dạng, cũng quá dọa người rồi chút. Hắn mới bao lớn? Như vậy tướng mạo nhiều lắm 13-14 tuổi, chẳng lẽ là cái nào hoàng cổ thế gia, thánh địa truyền nhân sao? Trong lòng của hắn xẹt qua vô số ý nghĩ, chỉ ở trong chớp mắt, liền đều tận lờ mờ rồi. Không gì khác, một phương thiết quyền đập xuống, đem đầu của hắn oanh nổ tung, đỏ trắng tán lạc khắp mặt đất. Rầm. Không đầu thân thể hơi lay động, ngã quắp ở một bên, tự nơi cổ tuôn ra tảng lớn máu tươi, chảy nhỏ giọt mà chảy. Một quyền, chỉ một quyền, hắn liền đánh giết một vị đạo cung ngũ trọng thiên tu sĩ, đối phương gọi ra năm tôn thần chỉ bị hắn cắt rau gọt dưa vậy nổ nát, yếu đuối mong manh. Người của sát thủ thần triều. Vương Đằng cười khẽ, bốn phía địa giới ở hắn thảo phạt dưới đã là khắp nơi bừa bộn, khắp nơi đổ nát, dường như một loại nào đó sinh linh khủng bố đạp lên mà qua bình thường. Hắn giơ tay, tự sát thủ kia đạo cung, luân hải bên trong lấy ra tảng lớn vật, khắp nơi bóng ánh, sáng người không mở mắt nổi. Đây là. Trong giây lát, trong đống pháp bảo, một khối dài nửa thước cổ mục gây nên sự chú ý của hắn, rất rằng dị, thần dị không hiện ra. Nhưng Vương Đằng tâm nhưng là kịch liệt bắt đầu nhảy lên. Bí chữ tiền, ẩn chứa bí chữ tiền khối kia của mục, không ngờ sẽ là lấy phương thức như thế được. Vương Đằng đáy mắt né qua một vẻ sắc mặt vui mừng, chính mình đến tòa thành nhỏ này cũng coi như là đến đúng, được bí chữ tiền. Hắn đem này dài nửa tấc cổ mục thu vào đạo cung, ánh mắt tiếp tục ở chiến lợi phẩm bên trong nhìn quét, chồng chất thành một ngọn núi nhỏ. Trong đó, một khối khéo léo lệnh bài lấp loé ánh huỳnh quang, phía trên hiện lộ ra đặc thù hoa văn. Này có chút giống là địa đồ. Vương Đằng khẽ ồ lên một tiếng, bước lên tấm lệnh bài kia tinh tế đánh giá, thần thức truyền vào trong đó. Đã thấy kia hoa văn đống nhiên sáng choang, hiện hóa ra một phương địa đồ, nhắm thẳng vào Bắc vực thánh thành ở ngoài trăm dặm một chỗ trấn nhỏ. Mà nơi đó, cũng chính là trước đó vài ngày bên trong Khương gia đại năng ra tay, chỗ Di Bình sát thủ Vương Triệu một chỗ tổ điểm. Hắn ánh mắt lóe lên, sát thủ này tự trong thành cải trang mà qua, chỗ tiến lên con đường vừa vặn cùng bản đồ này đối ứng, chẳng lẽ hắn chính là chuẩn bị đi tới chỗ kia trấn nhỏ. Nếu thật sự là như thế, kia những sát thủ này cũng thực sự là đủ có quyết đoán, sao huyệt mới vừa bị bưng không mấy ngày, liền dám trở về vọn. Đây chính là cái gọi là ngọn đèn tối sao? Vương Đằng khẽ miệng hơi dương lên, vung tay lên, đem chiến lợi phẩm hết mức thu hồi, trong tay nắm bắt lệnh bài, suy nghĩ. Chỗ kia trấn nhỏ ngược lại cùng thánh thành rời đến gần, đến thời điểm có thể đi tới một lần. Tựa hồ hoàng kim gia tộc ở trong thánh thành cũng có không ít sản nghiệp tới. Hắn định ra ý nghĩ, tiện tay kéo một trận cuồng phong, đem bốn phía địa giới vút lên, hư không vặn mèo, giống như mở ra vô hình miệng lớn ở thôn vệ, cắn xé. Đem kia thi thể không đầu nuốt, xóa đi dấu vết. Ầm ầm ầm. Đạo cung tỏa ra ánh sáng chói lọi, một chiếc cổ chiến xa màu vàng gào thét mà ra, đứng ngang ở bên. Ngang. Có dao long ngâm nga, màu đỏ tươi vậy nằm dậy đặt thân thể uốn lượn mà lên. Tự Vương Đằng bả vai thò đầu ra. "Đừng nóng nội, phía sau có cơ hội khiến ngươi ra tay." Vương Đằng sờ sờ đầu của hắn, một bước bước vào trong cổ chiến xa, loạn cổ đế kinh vận chuyển, đạo đạo thần phù ở trên chiến xa sáng lên, hóa thành một đỉnh rộng rãi lọng tre, bước hơi dáng ngẫu, buông xuống chuỗi ngọc vậy thủy khí. Ầm ầm ầm. Cổ chiến xa màu vàng lao nhanh mà lên, thẳng vào mây trời, mang theo sán lạn cầu vồng, tứ tượng chân linh đứng lặng tinh không, vây quanh làm lễ, giống như thiên đế đi tuần. Dưới vòng trời, một đám Bắc vực tu sĩ ngạc nhiên ngẩng đầu, bị tia tự chân trời vọt tới tiếng nổ vang rền chỗ kinh động. Từng cái dò ra thần thức, muốn hiểu rõ phát sinh cái gì. Đã thấy một mảnh chói mắt kim hồng như sóng chiều vậy bao phủ tới, che đậy vòng trời, làm bọn họ thần thức đều sinh ra kim đâm vậy đâm nói cảm, hai mắt chảy lệ. Đó là cái gì, chí bảo xuất thế sao? Có người kinh ngạc thốt lên, rất khó mà tin nổi, kia giơ lên cao áng vàng tựa hồ ký kết thành một phương lọc tre, chẳng lẽ là một loại nào đó cổ khí xuất thế rồi? Ký, nhìn không rõ ràng, dò ra thần thức đều bị sụp đổ rồi, quá mức khủng bố. Cũng có tu sĩ chặt che hai mắt, điểm điểm giọt máu nhỏ xuống, bị cố kia áng vàng cho chấn thương. Không đúng, đó là một chiếc cổ chiến xa. Rất bất phàm, không giống như là phổ thông cổ khí. Trong thành trì, một vị an vận hào hoa phú quý ông lão nhất thời đứng lên, hai mắt ẩn đãng hoa hòe, có tinh mịn hoa văn đang đan sen, gắt gao tập trung vòng trời kia trên cấp tốc chạy kim hồng. Nam cung tiền bối, ngài nhìn ra gì đó? Một bên trên yến tịch, có trẻ tuổi nhân thần sắc hơi động, kính cẩn mở miệng. Lai lịch của ông lão này nhưng là không nhỏ, đến từ Nam cung gia tộc, 10 năm trước liền bị tôn làm nguyên thuật tông sư, tên cứ gọi Nam cung Kỳ. Hừm, càng làm cho lão phu kinh ngạc chính là, cổ chiến xa kia vẫn có chủ chi vật. Nam cung Kỳ trà trà lên tiếng, tựa hồ có chút kinh ngạc. Ngược lại để bốn phía một đám vẩn quanh các tu sĩ đối diện lên, trong lòng nhiều hơn mấy phần nghi hoặc. Có chủ chi vật, kia có thể điều động cỡ này chỉ bảo người định không phải phàm tục. Có người mở miệng đáp lời, trong ánh mắt có tìm kiếm vẻ. Không sai, có thể có tứ tượng chân linh vần quanh, điều động trận chiến này xe người, có thể nói thiên tiêu, đại đế cổ đại xuất hành, làm như vậy phong thái. Nam cung Kỳ gật đầu, tựa hồ đối chiếc kia cổ chiến xa màu vàng bên trong người rất là tôn sùng. Quá kinh người, tứ tượng chân linh vần quanh làm lễ, bực này dị tượng cổ kim hiếm thấy, tất nhiên là một đời kinh thế đại tài. Nhìn liếc qua một chút, cũng khó nén nó phong thái. Như vậy phong thái, chúng ta hướng về, chỉ tiếc không thể gặp một lần, cùng với luận đạo, thật là kinh ngạc tột độ vậy.
Một bên người trẻ tuổi tiếp nhận câu chuyện, trong lời nói ngược lại hơi có chút tiếc hận. Trên yến tịch, một vị râu tóc bạc trắng lao nhân nghe vậy nhưng là cười cợt, đứng lên nói kỳ thực chư vị muốn gặp một trong số đó mặt cũng không phải không thể. Chương 143, luận mắc lên vương gia chiến thuyền chính xác tư thế cùng sát thủ bị phản ngồi xổm chuyện này. Hả? Chẳng lẽ Lý trưởng lão biết được kia điều động cổ chiến xa màu vàng người lai lịch? Đến tự nguyên thuật thế gia Nam Cung Kỳ quay đầu, nhìn sang, vị kia Lý trưởng lão cũng là Bắc vực nhân sĩ, lai lịch không nhỏ, là khoáng thế đại giáo Huyễn Diệt Cung thái thượng trưởng lão. Bọn họ chuyến này là chuẩn bị đi tới Bắc vực thánh thành, nghe nói nơi đó có nhiều thêm không ít quý hiếm vật liệu đá, có mấy khối khả năng thai nghén thứ không tầm thường, tất nhiên là gây nên vị này nguyên thuật tông sư hứng thú. Liền kêu lên mấy vị giao hảo đại giáo trưởng lão, con cháu thế gia đồng thời đi tới. Ha ha ha, chư vị có chỗ không biết, lão phu 6 năm trước từng theo ta giáo thần tử tham dự quá cổ thần hồ trận việc trọng đại kia, có thể nói là kinh thiên động địa a. Đến tự Huyễn Diệt Cung Lý trưởng lão cười nhạt, một hồi đưa tới trên yến tịch rất nhiều ánh mắt. Vừa nhắc tới cổ thần hồ trận việc trọng đại kia, bọn họ tự nhiên có thể liên tưởng đến rất nhiều. Vương gia thiếu đế, Diêu Quang thánh tử, Giao Chỉ thánh nữ, Cơ gia người trẻ tuổi, cùng với vị kia phơi thây ở bên ngoài Khương Giật Đình. Lý trưởng lão ý tứ là, cổ chiến xa kia chi chủ chính là năm đó tên nổi như Cồn Bắc Nguyên thiếu đế. Nam Cung Kỳ ánh mắt sáng ngời, trong lòng hiện ra nổi sóng, chiếu như vậy suy tính, vị kia Bắc Nguyên thiếu đế bây giờ cũng bất quá 13-14 tuổi, trẻ tuổi như vậy, liền có như vậy phong thái. Tưởng thật là trong tin đồn cổ đế chuyển thế như vậy hay sao? Nam Cung Đạo hưu mắt sáng như đuốc, ha ha, chính là vị kia Bắc Nguyên thiếu đế, hắn tự trong cổ thần hồ được chiếc này hư hư thực thực chuyển thế thánh binh cổ chiến xa màu vàng, lúc trước nhưng là chấn động chúng ta tốt hơn một chút thời gian. Nghĩ kỹ lại, vị này thiếu đế tưởng thật là thiên quý người, lúc sinh ra đời trời hiện ra dị tượng, chân long bạch hổ đi theo, không tới một tuổi lúc liền có tiên hạc tây đến, đem hắn nâng đỡ mà lên, được loạn cổ đại đế truyền thừa. 5 tuổi cùng giao long cùng múa, 7 tuổi vào cổ thần hồ đến cổ chiến xa màu vàng, 9 tuổi vào cổ đế sơn mang ra thiên đế thanh kiếm, 12 tuổi vào thần hoàng động, đến bất tử thần hoàng máu. Hiện nay tứ tượng trở về vị trí cũ, cổ chiến xa hoành hành vòng trời, tưởng thật vô cùng phong thái vậy. Lý trưởng lao thấy mọi người đều là ánh mắt tụ vào, tinh tế nghe hắn giảng giải, liền đem Bắc Nguyên thiếu đế huyền bí trải qua từng cái nói đến. Rất nhanh liền gây nên từng trận kinh ngạc thốt lên, không ai không trợn mắt ngoác mồm, tất cả những thứ này không thể tưởng tượng nổi, không phải trong thiên địa người có đại khí vận không thể được, người này tuyệt đối là trong thiên địa nhân tộc trong lịch sử một thời đại nhân vật chính. Như vậy đến thiên quyến, không thành đế quả thực có lỗi với hắn trải qua. Một bên người trẻ tuổi hít vào một ngụm khí lạnh, nghe nói xuống mới cảm giác giữa người và người, không thể cơ đũa cả nắm. Không sai, cho dù có bằng trời biến cố phát sinh, kém cỏi nhất, cũng là thánh nhân bên trong tuyệt đỉnh tồn tại. Có người gật đầu đáp lời, hôm nay xem như là mở mang hiểu biết, như thế nào thiên tiêu vô song, đại trượng phu sinh với thế gian nên như vậy. Hừ, kinh tài diễm diễm, nhân kiệt một đời, lão phu ngược lại muốn cùng chi kết giao một phen. Nam Cung Kỳ ánh mắt lóe lên, hắn tuy là một đời nguyên thuật tông sư, xuất từ nguyên thuật thế gia, nhưng có thể không sánh được những kia lâu năm hoàng cổ thế gia cùng thánh địa. Vị kia thiếu đế xuất từ Bắc Nguyên vương gia, nếu như có thể mắc lên hắn sợi dây này, ngược lại cũng đúng là một việc đẹp sự, là hậu thế mưu phúc lợi. Ha ha, Nam Cung đạo hữu không cần tâm ưu, lão phu xem vị kia thiếu đế tiến lên phương hướng chính là Bắc vực thánh thành, Bắc Nguyên vương gia cùng hoàng kim gia tộc ở nơi đó nhưng là có không ít sản nghiệp. Nam Cung tiền bối đi tới giao lưu nguyên thuật, là nó cắt trên một ít chân đá. Nói vậy vương gia cũng là rất tình nguyện. Lý trưởng lão mặt lộ vẻ ý cười, có thể đem một vị nguyên thuật tông sư kéo đến bọn họ bên này ngược lại cũng không tồi. Bọn họ Bắc vực tứ đại giáo sớm ở cổ thần hồ một chuyến sau liền cùng vương gia mắc lên quan hệ, cũng phải đến một ít trợ giúp, bây giờ cũng nên báo lại một phen rồi. Tiến hội bên trên, mọi người lại là một phen cụm chén cả ly, chỉ đợi thánh thành một chuyến. Bắc vực thánh thành ngoài trăm dặm, Tiên Hà trấn. Chỗ này trấn nhỏ vị trí có chút hẻo lánh, bốn phía tràn đầy to to nhỏ nhỏ cái hố, còn có vênh tạm quá dấu vết. Vương Đằng điều động cổ chiến xa mà đến, đứng lặng trời cao, nhìn xuống tứ phương. Rất tàn tạ, đã không nhìn ra có người tồn tại dấu vết rồi. Khương gia đại năng ra tay, uy thế kinh thiên, liền mang theo bốn phía 18 ngọn núi lớn đều bị vớt phẳng rồi. Nơi đây nguyên bản chính là sát thủ thần triều một chỗ tổ điểm, che giấu chuyện xấu vị trí, ngược lại cũng không thể nói được cái gì. A, dựa theo trên lệnh bài kia chỉ dẫn, chính là nơi đây rồi. Vương Đằng thu hồi cổ chiến xa, loạn cổ đế kinh vận chuyển, bốn phía hư không tự phát dâng lên, hóa thành một phương màn che đem hắn che lấp, vô thanh vô tức đi vào trong trấn nhỏ. Lâu chừng nửa nén nhang, giữa trấn nhỏ, thình lình có năm đạo làm khách thương trang phục người đi đường đứng lặng. Vì sao còn chưa tới? Hắn không phải hai ngày trước liền xuất phát à? Không biết, cũng không từng nghe nói có chuyện phát sinh. Thần tử đem Khương Giật Đình kia đèn cổ đều cho hắn, có thể xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Mấy người xì xào bàn tán, hình như tại chờ đợi đồng bạn, có chút nôn nóng giáng dấp. Không lâu lắm, liền có một cái đồng tử nhún nhảy một cái đến, đi tới mọi người trước người. Làm sao thiếu một cái, là đào đây. Đồng tử kia ánh mắt tự trên người mọi người đảo qua, lông mày cao lại, có chút không vui. Thần tử, chúng ta cũng không biết, bất quá ngươi cho hắn đèn cổ hộ thân, nên sẽ không có cái gì bất ngờ. Trong đó một vị khách thương mở miệng, lần này ám sát Khương gia thiên kiêu hành động tuy rằng thành công, nhưng sự tổn thất của bọn họ cũng không nhỏ. Nguyên lai Khương Giật Đình là chết ở trên tay của ngươi, sát thủ thần triều thần tử, ngược lại gan to bằng trời a. Đột ngột, sáu người phía sau truyền đến một thanh âm, làm bọn họ tóc gáy dựng thẳng, không có do dự chút nào, thảo phạt bí thuật đánh giết mà ra, đánh ra đầy trời giáng màu. Từng vị thần chỉ hiện ra, người khoác chiến giáp, cầm trong tay cổ khí, cùng nhau hướng về âm thanh truyền ra phương hướng vồ giết mà đi. Lướt. Trong phút chốc, hình như có chân hoàng gáy dài, một đôi hoa lệ hỏa rực lộ liễu mà mở, phun ra ngập trời máu diễm. Mỗi một cái hỏa vũ cũng như một thanh dáng đỏ thần kiếm, đỏ tươi lướt át, óng ánh chói mắt, thần mang như luyện. Xẹt xẹt xẹt. Dáng hồng dâng trào, huyết hỏa ngập trời, chỉ nháy mắt, liền xuyên thủng vô giết mà đến thần chỉ, đem đốt thành hư vô. Đồng tử kia trong lòng chuông báo động mãnh liệt, không lo được ngụy trang, thân thể bỗng nhiên bành trướng mà mở, hóa thành một vị thanh niên áo bào đen, trong tay hiện ra tím nhạt trường kiếm, một cái bổ ra trước người hư không liền chui vào. Đã thấy một bàn tay lớn giơ xuống, hư không tầng tầng xếp lên, hắn dường như rơi vào vũng bùn bình thường, thân thể khó có thể nhúc đích, hư không tạo nên gợn sóng, hóa thành từng đạo xiển xích đem hắn trói buộc. Phúc. Hắn vận dụng bí pháp, miễn cưỡng bốc cháy lên chính mình bản nguyên, đạo cung tiếng rung không ngừng, rốt cục ở thế ngàn cân treo sợi tóc rời đi bộ phận thân thể. Đùng. Đại thủ sẽ qua, đem hắn toàn bộ cánh tay trái xé rách, nửa người đều róc ra lỗ thủng to lớn. Vương Đằng chân mày cau lại, sát thủ thần triều này thần tử ngược lại có chút bản lĩnh, nguyên bản tình thế chắc chắn phải chết bị hắn lấy một cánh tay đánh đổi chỗ trì hoãn, nhưng đáng tiếc, cũng chỉ là trì hoãn thôi. Thần tử đi mau, chúng ta đến kéo hắn. Phía sau, năm vị kia khách thương trang phục sát thủ cùng nhau đã tới, khí thế tăng mạnh, hiển nhiên cũng là vận dụng thiêu đốt bản nguyên bí thuật. Từng vị thần chỉ tự trong đạo cung hiện ra, gào thét vọt tới. Ồn ào. Vương Đằng hừ lạnh, trong đạo cung ánh sáng bùng cháy mạnh, như có một vòng đại nhật treo cao, chiếu khắp vạn ngàn. Đó là một phương bảo luân, năm màu giao hòa, âm dương nhị khí chảy xuôi, thai nghén hỗn độn. Vừa mới hiện thế, liền bắn ra đáng sợ uy năng, từng tôn kia thần chỉ như chất dinh dưỡng vậy bị hắn cuốn lên, năm màu làn sóng bao phủ tứ phương, đem hết mức nuốt hết. Cái này Nam Cung Kỳ chính là năm đó cùng Diệp Phàm độ thạch ông lão kia hà, còn có Viễn Diệt cung Lý Nhất Thủy. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Chương 144, luận hoang cổ thế gia đệ tử thật tốt bước đi có thể có bao nhiêu khó chuyện này. Ầm ầm ầm. Tiên năm màu làn sóng bao phủ tứ phương, đem rất nhiều thần chỉ mang theo, hết mức nhét vào trong đó. Bảo luân bùng cháy mạnh, như treo cao cửu thiên đại nhật vậy chói mắt tỏa ánh, giữa trời chấn rơi, hình như có một vùng thế giới đảo khuynh, hoành áp mà tới. Quá mênh mông, như vậy vĩ lực, vừa xa khỏi đạo cung bí cảnh, không phải sức người có khả năng địch. Phốc ảnh. Không có một tia dư thừa tiếng vang, năm vị kia khách thương trang phục sát thủ đều là bị nghiền thành thịt nát, thân thể nứt toác thành thịt nát, máu tươi đều chảy thành một dòng suối nhỏ. Thân tử kia sắc mặt trắng bệnh, năm vị đồng bạn bị một phương bảo luân trực tiếp đánh giết, điều này thực có chút làm người choáng váng. Nhân thế gian vẫn là địa ngục. Vương Đằng đem hắn nhấc lên, giống xách một con gà con tử như vậy tùy ý. Thần tử kia không nói, chỉ là lạnh lùng nhìn Vương Đằng, đáy mắt có vặn vẹo khí đen quấn quanh đang lệch, phát ra ác quỷ vậy tiếng gào khóc. Quên đi, ngươi không nói, ta cũng có thể biết, chỉ là có chút kỳ quái, ngươi yếu như vậy ra hỏa là làm sao giết Khương Giật Đình. Vương Đằng liếc mắt nhìn hắn, lắc đầu một cái, trong con ngươi bắn ra một tia gián đỏ, đem trong mắt thần tử khí đen sụp đổ, đánh giết thần hồn, bóp chặt lấy hắn cổ. Rầm. Thi thể rơi xuống, bắn lên từng mảnh bụi bặm, đầu của hắn bị Vương Đằng gỡ xuống, chuẩn bị cầm trong thánh thành đổi chút bà bối. Một vị sát thủ thần triều thần tử, vẫn là trị chút tiền. Đạo cung, luân hải bên trong đồ vật Vương Đằng cũng không thả qua, đều là cầm cái sạch sẽ, vừa mới ném ra một đoàn huyết hỏa, đem thi thể đốt cháy hầu như không còn. Ầm ầm ầm. Cổ chiến xa màu vàng lần thứ hai hiện ra, mang theo Vương Đằng đi xa, thẳng vào giữa trời cao. Dáng màu dơ lên cao, bốc hơi đầy trời ánh sao, thần văn ký kết lọc tre, cao quý mà cao miểu. Bác vực thánh thành. Đây là một tòa thành lớn hùng vĩ, chiếm đất cũng không biết có bao nhiêu dặm, từ có ghi chép tới nay, thành này đúc ra tới nay chưa bao giờ cải chỉ quá, cũng không biết tồn tại bao nhiêu năm tháng rồi. Bắc vực thứ nhất cổ thành, thứ nhất thần thành, đều là tên của nó, truyền thuyết trong quá khứ xa xôi ấy, nó là treo trên không trung. Nơi này có Bắc Nguyên đại năng, có Trung Châu hoàng tộc, quanh năm trụ ở chỗ này. Các đại thánh địa thánh tử thánh nữ, thế gia truyền nhân đều ở trong đó lúc đó có hiện thân. Ở Bắc vực, nó có thể nói tuyệt đối trung tâm, ở mảnh này mặt đất đỏ thâm trên, nó cùng Thái Sơ cổ khoáng một dạng có tiếng, Bắc vực cư dân nắm chi tôn sùng là thần đất. Dẫn tới thánh thành đại đạo rất rộng, song song mười mấy chiếc xe ngựa cũng không có vấn đề gì, trừ bỏ Bắc vực cư dân ở ngoài, thỉnh thoảng có thể thấy tu sĩ từ bầu trời bay qua. Đại hai bên đường là cao vót núi lớn, gãy vỡ dốc đá, đều khí thế nguy nga, điều này đại lộ đá xanh như là bị người phá núi chẳng ai, đào tới đi ra. Làm rời thánh thành không đủ 200 dặm lúc, người đi trên đường rõ ràng nhiều hơn không ít, dị thú lao nhanh, như gió tựa như điện, đại thể đều là tu sĩ. Đông nhiên, sấm rền vậy tiếng vang truyền đến, mấy chục kỵ nhân mã giống như là thủy triều vào tới. Không thể không nói, những người này rất hung hăng, bọn họ dù thú mà đi, dẫm ở giữa không trung, cách xa mặt đất bất quá cao mấy mét, dọc theo đại lộ mà vào. Man thú gào thét, một tiếng cuồng phong gào thét mà qua, đem trên đường rất nhiều người sợi tóc đều thổi ngổn ngang, không ít người trợn mắt nhìn. Có thể thấy rõ ràng trên đầu cao mấy mét nơi, long vó ngựa, lân báo móng đuốt giẫm đạp hư không mà qua, đối người đi trên đường là một loại rất lớn bất kính. Giữa không trung trên người dù thú chạy vội, căn bản không hề e dè trên đường lớn người cảm thụ, nhằm phía thánh thành phương hướng, chớp mắt biến mất không còn tăm hơi. Bình thường người tuyệt không dám như thế, bởi vì đi tới thánh thành người tuyệt đối đa số đều là tu sĩ như vậy rất dễ dàng đắc tội người. Đây là cái nào cổ thế gia đệ tử sao, thực sự là quá kiêu ngạo, giẫm đầu của chúng ta tiến lên. Trên đại đạo có người bất mãn. Quên đi, bớt tranh cãi một tí đi, vạn nhất bị bọn họ nghe được, rơi quá mức tìm đến ngươi phiền phức, chính là đại họa. Có người khuyên nhủ, ta cảm giác như là Bắc Nguyên người của Hoàng Kim gia tộc, bọn họ có thể là vô ý, khả năng có việc gấp đi. Không ít tu sĩ mở miệng, suy đoán lúc trước rời đi người đi đường kia thân phận. Xác thực có thể, trước đó vài ngày ta nghe nói Bắc Nguyên có một vị ghê gớm nhân kiệt vào Đông Hoang, tựa hồ muốn nhập thế rèn luyện. Nhân kiệt của Bắc Nguyên, có thể làm cho Hoàng Kim gia tộc như vậy hưng sư động chúng, chẳng lẽ là vị kia Bắc Đế hay sao? Có tin tức linh thông hạ người ánh mắt lấp lóe, mơ hồ chạm được cái gì. Ầm ầm ầm. Giữa lúc trò chuyện gian, từ phía chân trời bỗng nhiên buông xuống kim hồng, một chiếc cổ chiến xa nổ vang mà đi, đạp lên ánh mặt trời, tạo nên dáng màu. Ở trên đó, có một phương thần văn ký kết lọng tre treo cao, cổ điện cao quý, chảy xuôi chuỗi ngọc vậy thủy khí,
rất bất phàm. Cổ chiến xa bốn phía là một mảnh thâm thúy tinh không, nội bộ có tứ tượng chân linh vây quanh làm lễ, trấn áp càn khôn bát cực. Quá kinh người, giống như đại đế cổ đại xuất hành bình thường, một hồi liền hấp dẫn bốn phía các tu sĩ ánh mắt. Sững sờ nhìn, trong mắt một mảnh mờ mịt. Ầm ầm, giống như sấm sét nổ vang, cổ chiến xa màu vàng kia tự đỉnh đầu bọn họ gào thét mà qua, khuấy động lên đầy trời phong vân, có cuồng phong độ hảo, mang theo liên miên sóng bạc. Quên đi, ta vẫn là không nên trêu chọc mối họa rồi. Có tu sĩ khỏe mắt nhảy lên kịch liệt, ở trên con đường này, có thể nói là lắm tai nạn, đỉnh đầu sẽ không có một khắc là an bình. Những hoang cổ thế gia kia các con cháu, liền không một cái thật tốt đi đường. A, cổ chiến xa màu vàng, tứ tượng chân linh, hóa ra là Bắc Đế đến. Bắc Đế? Là Bắc Nguyên Vương gia vị kia thiếu đế sao? Hóa ra là hắn đến rồi Đông Hoang. Kì, vị này có thể ghê gớm, được khen là thiên quyến người, một thời đại nhân vật chính, từng chiếm được rất nhiều tạo hóa. Không ít người tâm thần chấn động, tính toán lên. Làm tới gần Bắc Nguyên khu vực, nơi đó lan truyền tin tức tự nhiên không gạt được bọn họ, vị này Bắc Đế không phải là an phận tính tình, hơn nữa muốn ở trong thánh thành làm ra gì đó. Lần này các tu sĩ nhưng là ngồi không yên, có địa phương náo nhiệt tất nhiên có bọn họ, như vậy trường hợp cũng không thể vắng chỗ. Đi đi đi. Bắc Đế xuôi nam, thẳng vào Đông Hoang, bây giờ đã đến thánh thành rồi. Cùng đi, cùng đi, Bắc Đế vào thánh thành, phong vân sắp nổi lên, chúng ta có thể không thể bỏ qua rồi. Thực sự là chờ mong a, vị này nhân kiệt của Bắc Nguyên lại sẽ nhấc lên thế nào sóng gió. Trên đại đạo, rất nhiều tu sĩ bay lên mà lên, hướng về thánh thành chạy đi. Nơi đó là phong vân hội tụ chi địa, muôn người chú ý. Vương Đằng điều động cổ chiến xa mà đến, nhìn xuống tứ phương, trước mắt chính là nghe tên đã lâu thánh thành. Thực sự hùng vĩ, tường thành như một cái thương long nằm ngang, liên miên không dứt, như là nước đồng đúc mà thành, lập lòe kim loại ánh sáng lộng lẫy. Cửa thành hùng vĩ, cao tới ngàn trượng, khí thế bằng bạc, thực sự bao la, xa xa nhìn tới, khổng lồ cổ thành mang cho người ta một loại nghẹt thở cảm giác ngột ngạt. Đây chính là Bắc vực trung tâm mây gió a. Từ xưa đến nay, liên quan với thánh thành truyền thuyết rất nhiều, tìm đọc các loại điển tịch, mọi người sẽ giật mình phát hiện, nó thật quá cổ lão rồi. Căn bản là không có cách tìm hiểu đến cùng khởi nguyên niên đại nào, từ có văn tự ghi chép tới nay, thành này liền từ chưa cải trị quá, cũng không biết tồn tại bao nhiêu năm tháng rồi. Thần thành cũng là tên của nó, tương truyền vào vô số năm trước đây, nó là treo ở trong mây xanh, ở thời đại hoang cổ mới rơi xuống đến đại địa trên. Tòa thành cổ này so với đại quốc đô thành cũng phải lớn hơn rất nhiều lần, bao la hùng vi cực điểm, nếu như không phi hành, như phàm nhân bình thường cất bước xuyên thành mà qua phải đi trên một ngày. Thánh thành thực sự là chờ mong a. Vương Đằng cười khẽ, cổ chiến xa nổ vang mà qua, hóa thành một mảnh kim quang làn sóng trải ra bầu trời, trực tiếp lái vào kia trong thành. Buổi chiều ở bên trong tòa thánh thành làm việc lớn, đều đến Đông Hoang thế nào cũng phải lưu lại gì đó không phải. Chương 145, cung nên Bắc Đế vào thánh thành. Thánh thành. Ở mảnh này che đậy vòm trời áng vàng vung lay thời khắc, tự trong thành túy tiên khuyết bên trong vội vã đi ra đoàn người, thần sắc kích động, bay lên mà lên, hướng về cửa thành mà đi. Long ma hy giải, lân báo giết đảo, chấn động hơn nửa tòa thánh thành. San sát trong Quỳnh lâu điện vũ đều là dò ra thần thức, ở quan sát, rất là hiếu kỳ phát sinh cái gì. Đó là Bắc Nguyên người của Hoàng Kim gia tộc, bọn họ như thế hưng sư động chúng, là muốn đi làm cái gì? Còn có Bắc Nguyên Vương gia người, bọn họ quả nhiên như trong tin đồn như vậy kết minh rồi. Không ít tu sĩ nói nhỏ, có chút kinh ngạc, Hoàng Kim gia tộc cùng Vương gia ở thánh thành nhân mã đồng thời ra ngoài, là phát sinh cái gì không? Có thể làm cho Bắc Nguyên hai gia tộc lớn như vậy hưng sư động chúng, tất nhiên không phải việc nhỏ. Đi, ra khỏi thành, nên thiếu đế. Trong đội ngũ khổng lồ, đầu lĩnh hai vị đại có thể mở miệng, trong con ngươi thần quang bắn mạnh, kinh sợ tứ phương. Một đám cưỡi lấy long mã, lân báo hộ vệ đều là gầm nhẹ đáp lời, huyết sát khí tràn ngập, đây là một đám tự thây chất thành núi, máu chảy thành sông bên trong súng phong đi ra tu sĩ, khí thế lạnh lẽo như gió lạnh. Ầm ầm ầm. Dòng lũ màu đen lao nhanh mà lên, hướng về nơi cửa thành tuôn tới. Trên đường tu sĩ đều là tranh tranh né ra, không nguyện trọng phiền phức. Cha cha, thực sự là bá đạo a, Bắc Nguyên thế gia. Như vậy cấp thiết, chẳng lẽ là có đại nhân vật gì đến hay sao? Cùng đi, náo nhiệt có thể nào thiếu chúng ta. Chỉ một thoáng, một đám tu sĩ tự tòa nhà bên trong đi ra, đuổi kịp trước đó mới dòng lũ màu đen. Bên trong tòa thánh thành, nhất thời một mảnh huyên náo, không ít cường giả dò ra thần thức, nấn ná phía chân trời, quan sát nơi cửa thành. Ầm ầm, ầm ầm. Giống như sấm sét nổ vang, tự phương xa trên vòm trời bỗng nhiên tạo nên tảng lớn kim triều, bao phủ tứ phương, hóa thành một chiếc cổ chiến xa cấp tốc chạy mà đến, phá nát đẩy trời lưu vân. Gào gừ, ngang, khí úm, lướt. Ở trong đó, vô ngân tinh không treo cao, tứ tượng chân linh vây quanh làm lễ. Long hoàng hợp đều, rùa rắn hí dài, bạch hổ khiếu thiên, rộng rãi dị tượng ngang qua vòng trời, giống như đại đế cổ đại đi tuần, bát phương bái phục đến trầu. Cổ điện lọng che giơ lên cao, nội bộ một đạo bảo tím bóng dáng tắm rửa thần hy, đạo đạo chuỗi ngọc vậy thủy khí buông xuống, như mưa như thác nước. Trong thành tu sĩ chớ không ngạc nhiên, đến chính là người phương nào? Càng có như thế lớn phô trương. Bọn họ mục phun tinh quang, thần thức hướng chân trời tìm kiếm, nỗ lực hiểu rõ đạo kia bảo tím bóng dáng. Lại đều là kêu rên rút lui, miệng mũi chảy máu, bị lực phản chấn tổn thương tâm thần, gây nên một tràng thốt lên. Ầm ầm ầm. Dòng lũ màu đen lao nhanh mà đến, đứng lặng dưới cửa thành, đầu lĩnh hai vị đại năng ngẩng đầu, nhìn kỹ trên vòm trời kia như đế quân đi tuần vậy bóng dáng. Chúng ta cung nên Bắc Đế vào thánh thành. Đại năng hô to, đạo âm vang vọng tứ phương, phun lần cả tòa thánh thành, thẳng vào mây trời gian, chấn động tới chim vô số. Chúng ta cung nên thiếu đế trở về. Vương gia mọi người vui mừng không thôi, trong lòng khuấy động không gì sánh được, liên thanh hô to. Cung nên Bắc Đế, mời vào thánh thành. Một đám cưỡi lấy long mã, lân báo các giáp sĩ lên tiếng hô to, cùng nhau bái dưới. Hát triều phun trào, bát phương đều là cúi đầu. Bắc Đế vào thánh thành, sóng gió nổi lên. Càng là Bắc Đế đến rồi. nguyên lai tự Bắc Nguyên xuôi nam vào Đông Hoang vị kia nhân kiệt là hắn. Kì, ghê gớm à, quét ngang Bắc Nguyên thế hệ tuổi trẻ vương gia thiếu đế đến rồi, là phải đem thánh thành chinh phục sao? Lần này thánh thành sẽ không bình tĩnh đi, rất nhiều thánh tử thánh nữ như đứng đống lửa, như ngồi đống than, sợ là phải tao ương ha ha ha. Rất nhiều tu sĩ kinh hãi không tên, càng là quét ngang Bắc Nguyên thế hệ tuổi trẻ vị kia thiếu đế đến rồi, muốn ở trong thánh thành nhấc lên mưa gió. Không ít người yên lặng đối diện, đáy mắt đều có một vẻ kinh sắc, ai cũng không ngờ tới, vị này Bắc đế càng là độc thân xuôi nam, thẳng vào Đông Hoang. Chẳng lẽ đúng như trong tin đồn như vậy, hắn muốn hỏi đỉnh thiên hạ, cùng quân hùng tranh đấu, tòa thánh thành này chính là hắn chạm thứ nhất. Thiếu đế. Dưới cửa thành, hai vị đại năng mặt lộ vẻ ý cười, nhìn trời cao bên trong bóng người kia. Đứng ngang vạn cổ thanh thiên, nắm đại đế phong thái, thiên điêu nên như vậy. Chư vị, đợi lâu rồi. Trên vòng trời, trong cổ chiến xa, đạo kia bảo tím bóng dáng nhìn xuống tứ phương, chậm rãi mở miệng. Cả người hắn tỏa ra hào quang, giống như một tôn tiên sinh địa dưỡng thần linh, cao quý mà bất phàm. Ánh mặt trời rơi ra, chiếu rọi ở khuôn mặt của hắn trên, vai hùng tuấn lãng. Có thể nên thiếu đế, chúng ta chi chuyện may mắn. Một đám hắc khải giáp sĩ mở miệng, cùng có vinh yên, trong con ngươi tràn đầy tự hào, bọn họ tới đón tiếp chính là thiếu đế, toàn bộ Bắc Nguyên sáng chói nhất sao lớn, duy nhất tiêu dương. Vương Đằng gật đầu, áng vàng vung lay như mưa, cổ chiến xa từ từ mà rơi, dừng lại ở mọi người trước người. Đắc, đắc, đắc. Trong thánh thành, vô số ánh mắt hội tụ, đều là nhìn kỹ vị này tự trong cổ chiến xa đi ra thiếu niên. Rất trẻ trung, vai hùng bất phàm, ánh mắt lãnh đạm mà thâm thúy, có ngôi sao huyền diệt, huyết hỏa ngập trời. Ngang. Trong phút chốc, có rồng gầm vang vọng tứ phương, tự vị kia Bắc đế trên cánh tay bỗng nhiên thoát ra một mảnh uốn lượn cự ảnh. Đó là một tôn màu đỏ sẫm giao long, huyết khí kéo dài ngàn dặm, che đậy ánh mặt trời, dường như một tòa thái cổ ma sơn. Quá mênh mông rồi. Chỉ là rời đến gần chút, bốn phía tu sĩ đều thân thể run rẩy không ngừng, dường như muốn vỡ nứt ra rồi bình thường, sinh ra từng đạo vết máu. Trời cao bên trong, vô số dò ra thần thức bị đánh nát, cuốn ngược mà quay về, vang lên một mảnh tiếng kêu rên. Nhất thời liền có mấy bóng người rơi xuống mà xuống, rơi đảo đầu đường, rất chật vật. Trời ạ, một cái giao long, vị kia Bắc đế lấy giao long là sủng sao? Kì, hơn xa đơn giản như vậy, giao long này rõ ràng đã chạm được vương giả cảnh giới bên dưới. Tiến vào nửa người. Quá khủng bố, có như vậy một tôn giao long hộ thể, ai dám động hắn? Chỉ một thoáng, trong thánh thành vang lên tiếng kêu kinh ngạc khắp nơi, mọi người cực kỳ chấn động, như vậy một tôn giao long, dĩ nhiên cũng bái phục ở Bắc đế dưới thân. Hắn, đến cùng có thế nào phong thái? Mọi người rất tò mò, rất ước mơ, nghĩ biết được liên quan với vị kia Bắc đế càng nhiều tin tức. Dồn dập ném đi rồi tìm tòi nghiên cứu ánh mắt, như vậy một tôn thiếu niên thần bí cường giả, tự nhiên làm người mê mẩn. Theo thiếu đế vào thành. Hai vị đại năng hảo phóng phương tụ, đem vương đằng vây quanh ở trung đường, xúc động hắc khải giáp sĩ, lao nhanh mà lên. Dòng lũ màu đen tự trên phố dài dâng trào mà qua, bị tảng lớn nóng rực ánh mắt vần quanh, tác động vô số tu sĩ tâm thần. Bắc đế vương đẳng, Bắc đế vương đẳng, Bắc đế vương đẳng, Bắc đế vương đẳng. Từng tiếng nói nhỏ, dường như nỉ non, vang vọng ở trong thánh thành. Nương theo Bắc Nguyên thứ nhất kêu dương đến, cả tòa thánh thành đều có vẻ hơi kiềm chế, dòng chảy ngầm mãnh liệt. Dĩ vang qua lại với đổ thạch phường, các sân lớn các thánh tử thánh nữ dường như tiêu tiếng tìm kiếm tích bình thường, không có một tia động tĩnh truyền ra. Nhưng lại để vị kia Bắc đế thanh danh càng vang dội lên. Thánh thành, phồn hoa phố lớn bên. Thỉnh thoảng sẽ xuất hiện một mảnh chiếm diện tích cực lớn cung điện, giường cột chạm trổ, như hoàng cung bình thường. Trên bầu trời, cung điện trôi nổi, đèn đuốc sáng lạ, hương tiểu nồng nặc, cách không bay tới, say đến người cốt bên trong, sáo trúc dễ nghe, tiếng ca động lòng người. Túy tiên khuyết bên trong, một chỗ nhìn xuống thành trì trong ghế lô bày ra yến hội. Chính là vì cho vương đằng đón gió tẩy trần, nên tiếp hắn đến thánh thành chỗ bị dưới. Thánh thành cộng hữu 8 đại tiệm rượu tiên cung, túy tiên khuyết này đủ để xếp vào 3 vị trí đầu tên bên trong, chính là do Bắc Nguyên hoàng kim gia tộc cùng vương gia cộng đồng mở, rất hoa lệ, vàng son lộng lẫy. Vương Đằng dương mắt nhìn lên, tiến hội bên trong đều là cùng vương gia, hoàng kim gia tộc chỗ giao hảo thế lực bên trong trưởng lão, đều là đại năng cảnh giới, trong đó Bắc vực tứ đại giáo trưởng lão đến man nhiều. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Chương 146, tiến tên thanh vân hội quần hùng, long nhảy ra huyên vào cửu thiên. Nghe tiếng đã lâu thiếu đế thanh danh, hướng về đã lâu, chỉ tiếc chúng ta cần trấn thủ thánh thành, không được vừa thấy, quả thật chuyện ăn năn, may mà hôm nay thiếu đế xuôi nam vào đồng hoàng, chúng ta mới có tụ tập tới cơ hội. Trên yến tịch, hoàng kim gia tộc một vị trưởng lão mở miệng, mang theo mọi người rót rượu. Rượu này rất bất phàm, chính là túy tiên khuyết cất giấu, chính là chiêu đãi các đại thánh địa thánh chủ, hoang cổ thế gia gia chủ lúc đều rất ít lấy ra. Hôm nay bởi vì vương đang đến, nhưng là lấy ra không ít, cùng mọi người trẻ chén. Không sai, ta nhưng là thật ước ao lão thập tam a, hắn phụ trách trong tộc hậu bối, ngược lại có thể thường thường gặp được thiếu đế, không giống lão phu, nhận cái chấn thủ thánh thành khổ sai sự, cho tới hôm nay nhìn thấy thiếu đế. Vương gia trưởng lão cười ha ha mở miệng, hắn ở trong gia tộc đứng hàng thứ 11, mấy chục năm trước đi tới thánh thành trấn thủ, nhưng là vô duyên gặp vương đằng một mặt. Tứ đại giáo các trưởng lão cũng là phụ họa cười cười, trong lời nói không thiếu đối vương gia cùng hoàng kim gia tộc thổi phồng. Mọi người bây giờ đều là một cái trên trận tuyến, người tốt ta tốt mọi người tốt, vương đằng vượt ra sắc, bọn họ được chỗ tốt liền càng nhiều, tất nhiên là muốn ôm chặt lấy Bắc Nguyên vương gia cây này bắt đuổi. Ha ha, nhắc tới cũng xảo, ta giáo thái thượng trưởng lão ở bên ngoài du lịch lúc cùng một vị nguyên thuật tông sư giao hảo, ở mời tiệc đối phương lúc nhìn thấy thiếu đế cổ chiến xa hoành hành mà qua. Vị kia nguyên thuật tông sư liền có chút hướng về, tôn sùng rất muốn cùng thiếu đế gặp mặt một lần, tính toán thời gian cũng nhanh tới thánh thành rồi. Huyết Diệt cung một vị trưởng lão đứng dậy, kính vương đằng một chén, mở miệng nhắc tới một chuyện. Một vị nguyên thuật tông sư, vậy cũng là nhân vật không tầm thường, ở trong thánh thành được cho là địa vị tôn sùng, chịu đến vây đỡ. Một hồi, Chu Vi trưởng lão nhìn phía ánh mắt của Huyễn Diệt cung liền không giống nhau rồi.
Khá lắm, ngươi ăn một mình. Biết rõ thiếu đế sắp đến lại không báo cho chúng ta, chính mình lặng lẽ chuẩn bị một phen, còn mang tới một vị nguyên thuật tông sư, đây là muốn đưa một món lễ lớn à?
Một vị nguyên thuật tông sư à, các ngươi có tâm rồi.
Vương Đằng khẽ mỉm cười, xa xa nâng chén, ngược lại lệnh vị kia Huyễn Diệt cung trưởng lão mặt lộ vẻ vui mừng.
Ở trong thánh thành, một vị nguyên thuật tông sư tầm quan trọng không cần nói cũng biết, có thể cắt ra rất nhiều thần vật, với hắn Vương gia mà nói rất có tỷ ích.
Ha ha, ngược lại muốn chúc mừng thiếu đế một phen, dưới trướng thêm nữa một vị nguyên thuật tông sư.
Hoàng Kim gia tộc trưởng lão thấy tình thế nở nụ cười, liền dẫn lên mọi người lại uống một chén.
Rượu quá ba tuần, một trận cụm chén cạn ly, trên yến tịch bầu không khí đã náo nhiệt lên, không ít tư giao rất tốt các trưởng lão thấp giọng trò chuyện.
Trong lời nói có bao nhiêu đề cập chính mình hậu bối, nhưng có như vậy một tôn thiếu niên kiêu dương ở trước mặt, nhà bọn họ những kia truyền nhân liền có vẻ hơi không ra hồn rồi.
Không biết thiếu đế lần này đến, có tính toán gì không?
Nửa ngày, Vương gia lão thập nhất mở miệng tướng tuân, nghĩ biết được Vương Đẳng vì sao mà tới.
Bốn phía các cái thế lực các trưởng lão cũng là thần sắc hơi động, nhìn sang, bọn họ cũng rất muốn biết được Bắc Đế xôi nam mục đích.
Rất đơn giản, đại đạo tranh đấu, hội quần hùng.
Rượu trong chén tạo nên gợn sóng, tầng tầng thay nhau nổi lên, Vương Đẳng cười nhạt, nói ra chính mình ý đồ đến.
Đại đạo tranh đấu, hội quần hùng.
Vấn đỉnh đế lộ, cùng quần hùng tranh đấu.
Là tranh đấu mà đến, tòa thánh thành này sợ là sẽ không bình tĩnh.
Không ít trưởng lão liếc mắt nhìn nhau, đều có chút kinh ngạc.
Nay không phải là việc nhỏ, Đông Hoang đại địa rộng lớn biết bao, thiên tiêu như mây, các đại thánh địa, thế gia cùng tồn tại, cũng có đại đế cổ đại truyền thừa lưu giữ. Như vậy một phương địa giới, có thể nói tàng long ngọa hổ, thần dị rất. Chính là đại đế cổ đại khi còn trẻ, cũng ít có như vậy trắng cử, một người xuôi nam chiến lần quân địch.
Thì ra là như vậy, chỉ ở đế lộ, chuyện đương nhiên, chuyện đương nhiên.
Vương gia lão mười gật gật đầu, cũng không ngoài ý muốn, trẻ tuổi nóng tính lúc, ai không khí thôn sơn hà, chỉ ở đế lộ. Nhưng có thể đi tới cuối cùng, ít đòi.
Thiếu đế kia có thể đến đúng dịp, trong thánh thành bây giờ vẫn còn thánh tử thánh nữ cũng không ít, thế gia truyền nhân, hoàng triều hoàng tử cũng có lưu giữ.
Hoàng Kim gia tộc trưởng lão khẽ mỉm cười, động lên ý nghĩ, nếu vị này Vương gia thiếu đế có ý nghĩ, kia đổ thêm dầu vào lửa một phen cũng là có thể.
Những kia di vãng kiêu ngạo như phượng hoàng chân long vậy các thánh tử thánh nữ, ở chỗ này vị trước mặt Bắc đế, lại sẽ là như thế nào một bức dáng rất đây.
Thực sự là làm người chờ mong a.
Được.
Vương Đằng gật đầu, lời ít mà ý nhiều, cái này ngược lại cũng đúng có thể tiết kiệm được không ít công phu.
Hắn chuyến này, nhưng là phải có động tác lớn, nói là một bước lên trời cũng không quá đáng.
Liên đệ những thánh tử thánh nữ này, thiên tiêu các hoàng tử phát huy một phen nhiệt lượng thừa, trở thành đặt móng tuổi đi.
Nói đến, ta vẫn còn có một chuyện, cần chư vị trưởng lão trợ lực.
Hắn đứng dậy, ánh mắt nhìn quanh, tự trên người mọi người đảo qua.
Thiếu đế cứ nói đừng ngại, chúng ta tự nhiên hết sức giúp đỡ.
Đúng đấy, chúng ta lấy Vương gia như thiên lôi sai đầu đánh đó, thiếu đế nói chính là.
Thiếu đế mở miệng, chúng ta tự nhiên đáp lại, há có không theo lý lẽ.
Một đám trưởng lão vội vã tỏ thái độ, lập xuống công lao thời điểm đến, vào lúc này cũng không thể hàm hồ.
Đối với Vương gia mà nói, bọn họ cần chính là có thể phát huy được tác dụng thủ hạng, làm nhiều lắm, dĩ nhiên là được coi trọng.
Tốt, ta hy vọng các ngươi có thể vì ta nghị phát bài thiếp, đưa với trong thành hết thảy thánh tử thánh nữ, thế gia thiên tiêu, cùng với hoàng triều hoàng tử.
Liên nói mùng 5 tháng 3, kinh trận này, ta Vương Đẳng với Túy Tiên Khuyết xây dựng thành Vân Yến, mời bọn họ cùng đi.
Vương Đẳng khẽ miệng hơi dương lên, đáy mắt có ngập trời sóng lửa cuộn lên, sao lớn đổ nát, phóng ra không gì sánh được ánh sáng long ánh huy.
Mùng 5 tháng 3, kinh trận, tiến tên Thanh Vân mời quần hùng.
Bắc đế đây là muốn có động tác lớn a.
Mấy vị trưởng lão liếc mắt nhìn nhau, đều là lưu lộ ra vẻ kinh ngạc, mời chiến cả tòa trong thánh thành thánh tử thánh nữ, thiên kiêu hoàng tử, đây là khí phách bậc nào?
Một người sẽ đến, sẽ lần quần hùng.
Mùng 5 tháng 3, kinh trận, sấm mùa xuân nổ vang, một bước lên mây.
Kì, thiếu đế động tác này là phải như thế nào?
Chẳng lẽ là muốn một lưới bắt hết hay sao?
Vương gia lão thập nhất ánh mắt lấp lóe, ý niệm trong lòng phun trào, nhưng có chút đoán không ra Vương Đẳng ý nghĩ.
Có lẽ, hắn cũng là đoán được, nhưng khó có thể tin tưởng được.
Được.
Đại khí phách, đại trượng phu sinh với thế gian, há có thể trông trước trông sau, có vấn đỉnh thiên hạ chi tâm, nên như vậy.
Hoàng Kim gia tộc trưởng lão cười to, đứng dậy cùng mọi người cộng uống.
Một hồi khiếp sợ toàn bộ Đông Hoang việc trọng đại, liền như vậy lặng yên không một tiếng động kéo ra màn che.
Tiến hội tàn đi, mấy đại cùng Vương gia giao hảo thế lực trưởng lão dồn dập rời đi. Bọn họ cũng cần phải trở về chuẩn bị một phen, là sắp đến Thanh Vân Yến tạo thế.
Đến thời điểm, trong thánh thành các thế lực lớn e sợ đều ngồi không yên rồi.
Túy Tiên Khuyết bên trong, đình đài lầu các gian, nhưng thấy trăng sáng treo cao chạy xuôi ánh bạc, đèn đuốc sáng lạn như dáng màu, từng trận huyên náo bị ngăn cách ở bên ngoài, dường như một chốn cực lạc.
Bích Hồ bên, một vị bào tím thiếu niên đứng lặng, viễn vọng vòng trời, hắn đứng chắp tay, cả người tiêu tán ra một loại cao miểu khó nói khí chất.
Ánh trăng như nước, dốc hết mà xuống, rơi ra ở bả vai của hắn, tạo nên điểm điểm ánh bạc.
Sau 10 ngày, chính là kinh trận này, Thanh Vân Yến lên, tự nhiên một hội quần hùng.
Một bước lên trời.
Vương Đằng nói nhỏ, góc áo khẽ nhếch, năm ngón tay không tự giác nắm lên, mò về kia treo cao vòm trời trăng sáng.
Chương 147, khắp nơi mây di chuyển, đợi lâu, ngày mai Thanh Vân Yến khai mạc.
Ngày hôm sau, một tác tin tức nóng hổi truyền khắp thánh thành, bao phủ Đông Hoàng chư địa.
Bác Nguyên thứ nhất Kiêu Dương, Vương gia thiếu đế Vương Đằng xuôi nam Đông Hoàng, muốn với thánh thành Túy Tiên Khuyết bên trong mở Thanh Vân Yến một hội quần hùng.
Tin tức truyền ra, lúc này chấn động các đại thánh địa, đều có bế quan đã lâu trưởng lão bị kinh động, dồn dập ra ngoài, hỏi thăm vị kia Bắc đế tin tức.
Không gì khác, quá mức kinh người, có thể nói thiên quyền giả. Trải qua không gì sánh được huyền bí, có thể so với đại đế cổ đại.
Trong thánh thành, các đại thánh địa thạch phường, phòng đấu giá, tiểu lâu đều sôi sùng sục, rất nhiều người trẻ tuổi nhíu mày, trong lòng nổi sóng.
Đi hắn làm chi, lần trước chuyện của Giật Đình còn không làm rõ đây, hiện tại không biết được bao nhiêu con mắt đều trong bóng tối nhìn chằm chằm ta Khương gia, ngươi còn không yên tĩnh chút? Khương gia trong phố đá, gia tộc lão già hừ lạnh, chừng bên cạnh đứng lặng người trẻ tuổi một mắt. Người kia thân hình có chút đơn bạc, bao phủ ở một cái mông lung chiến y bên trong, dòng nó không ra tướng mạo, chỉ có thể nghe nói một trận cười khổ truyền ra. Thực sự là gió nổi lên trong lầu trước cơn mưa à, Bắc Đế thiết tiến, không nói được lại là một hồi long tranh hổ đấu. Cơ gia trong phòng đấu giá, có lão già cảm khái lên tiếng, nhìn trên bàn bày ra kia mở ra hoa lệ bài thiếp, tâm trạng không khỏi bắn lên điểm điểm gợn sóng. Một vị quét ngang Bắc vực trẻ tuổi một đời nhân kiệt, xuôi nam đông hoàng, tất nhiên muốn nhắc lên sóng lớn. Lão già ngồi đối diện, cơ gia người trẻ tuổi ánh mắt lóe lên, tựa hồ có chút ý động. Hắn tự cổ thần hồ từ biệt sau ngược lại cũng thường thường nghe nói vị kia Bắc Đế tin tức, rất huyền bí, hơi một tí liền kinh động Bắc Nguyên, hại rơi một đám người lớn cảm. Nếu là muốn đi thì đi đi, lúc trước Bắc Đế kia vào thánh thành lúc lão phu cũng từng rất xa liếc quá một mắt, sắc thực bất phàm, ngươi cần được lượng sức mà đi. Lão già gật gật đầu, rất bình thản, tựa hồ trong lòng suy nghĩ những khác sự tình. Cơ gia người trẻ tuổi ánh mắt bỗng lờ mờ một chút, trong lòng có chút cảm khái. Từ trong nhà vị kia thần thể cơ hạo nguyệt triển tài năng trẻ tới nay, hắn liền càng không được coi trọng, nếu là dị vãng lời nói vậy trưởng lão đều không nguyện chính mình đơn độc ra ngoài chứ. Nếu là hàng ngày cùng người khác so sánh, ta kia còn không được tích tụ mà kết thúc. Nửa ngày, hắn tự rêu cười cợt, đứng dậy rời đi, miễn cưỡng chậm rơi xuống ý niệm trong lòng. Diêu Quang Thánh địa thạch phường bên trong, một vị trưởng lão chậm rãi rời đi, độc lưu Diêu Quang Thánh tử một người đứng lặng trong đó, trong tay nắm bắt hoàng kim gia tộc đưa tới bái thiếp. Mùng 5 tháng 3, kinh chập, ngược lại cái điểm tốt ta. Hắn ánh mắt ôn hòa mà thâm thúy, quanh thân bao phủ ở nóng rực thánh quang bên trong, có 108 đạo thần hoàn treo cao xoay chuyển, như thiên thần hạ phàm. Vô thanh vô tức gian, kia hoa lệ bái thiếp lồng lên một tầng chói mắt phát sáng, vặn mèo, chập chờn. Đông Lai, ngươi thấy thế nào? Đạo nhất thánh địa trong lầu các, có trưởng lão trầm ngâm, đưa mắt tìm đến phía hiện nay thánh tử Lý Đông Lai. Tựa hồ muốn biết được ý nghĩ của hắn. Tự nhiên muốn đi, ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút vị này trong tin đồn Bắc Đế là có hay không có ba đầu sáu tay. Lý Đông Lai nhếch miệng nở nụ cười, răng trắng như tuyết rất sạch sẽ, hắn rất tự tin, lấy thánh tử tôn sư nhìn xuống trẻ tuổi một đời, cũng không cảm giác mình nhược cho người khác. Đang tuổi lớn thiếu khí thịnh lúc, há có thể đem rượu giao hoàng hôn. Ba đầu sáu tay đến chưa chắc, bất quá tứ tượng chân linh sát thực có. Người trưởng lão kia ngược lại cái hiền hòa tính tình, rất hứng thú trêu chọc một câu, hai người bèn nhìn nhau cười, ngược lại ung dung vô cùng. Vạn Sơ Thánh địa, một gian thanh lũ cổ lâu bên, Vạn Sơ Thánh tử cùng thánh nữ Triệu Yên Nhiên cùng tồn tại, đánh giá trong tay bài thiếp. Trước đây không lâu, do người của Hoàng Kim gia tộc đưa tới, mời bọn họ tham dự ngày 5 tháng 3 thanh vân yến. Trong tin đồn, vị này vương đằng được khen là cổ đế truyền thế, nó trải qua huyền bí không gì sánh được, chúng ta. Vạn Sơ Thánh tử khẽ nói, trong ánh mắt có một tia nghiêm nghị, hắn hành sự thận trọng, tốt suy nghĩ mà đi, vương vàng. Làm nghe nói vị này Bắc Đế đưa tới bái thiếp lúc, tất nhiên là thật tốt hỏi thăm một phen đối phương tin tức. Kết quả nhưng là để hắn giật nảy cả mình, không gì sánh được kinh ngạc, thế này sao lại là một người thiếu niên, rõ ràng là một vị đại đế tái sinh.